Chương 194, tặng lễ, chương 194, tặng lễ. Chiếc này tàu khảo sát khoa học cái gì cũng có. Nhưng mà trong phòng tắm chỉ có tắm gội, nhưng không có bồn tắm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần trước cùng lão Vu thảo luận, trong lòng vội vàng lại đem điểm ấy cho xuất lại. Khá tốt trước đó đều là tại làm phát động cùng làm lạnh, trong phòng trang trí vừa mới bắt đầu. Với lại hai cái phòng ngủ không gian cũng đủ lớn, trang bị thêm hai cái bồn tắm lớn không là vấn đề. Nhìn tới trang trí thiết kế thật sự gấp không được, khá tốt hai người tâm huyết dâng trào, chạy tới giám sát. Bằng không qua mấy tiên toàn cũng sắp xếp gọn còn muốn sửa liền phiền toái. Phát hiện trước đó bỏ sót, hai người như lâm đại địch. Đem trước đó trang trí phương án lại từ đầu tới cuối gỡ một lần. Lúc này cuối cùng không tiếp tục phát hiện vấn đề, trừ ra riêng lẻ chi tiết làm sơ điều khiển tinh vi, tỉ như bàn ăn hướng, ghế sofa kiểu dáng những thứ này dâu dịa cải biến. Phương diện khác vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Hai người cùng lão Vu một bên giám sát, một bên thảo luận, giữa trưa tại xưởng đóng tàu ăn công tác bữa ăn, mai cho đến buổi chiều hai người mới cáo từ về nhà. Có thuyền mới giao hấn, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy, có cần phải đến nhà mới công trường đi một vòng. Mặc dù nhà mới phương án là hai người tốn hơn một tháng, lặp đi lặp lại sửa chữa sau quyết định tới. Chẳng qua trí giả ngàn lo tất có một mất, hay là lại đi nhìn một chút tương đối bảo hiểm. Xe ban tải trực tiếp ngừng đến công trường trước trên đất trống. Lầu trên thi công các công nhân cũng nhận ra là phòng đông ra xe, thì không hề quan tâm quá nhiều. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên, dàn khung tầng 2 đã hoàn thành, 3 tầng hoàn thành hơn phân nửa. Lão Hình lão Chu dẫn công nhân đang đổ bê tông một điểm cuối cùng dàn khung. Nhìn xem tình huống không dùng đến mấy ngày có thể không giới hạn. Tiếp xuống chỉ cần đem tường xây tốt, lại làm một làm sân thượng cùng tầng hầm, chủ thể dàn khung cơ bản thì hoàn thành. Hai người lên lầu dạo qua một vòng, phát hiện hay là đến sớm. Dàn khung cái đồ chơi này không có gì cải biến không gian. Thật sự phát hiện thiết kế vấn đề, đoán chừng phải là nội bộ trang trí bắt đầu sau. Lão Chu trông thấy xe bán tải lúc, đều đã tích lũy nhìn kỉnh chuẩn bị phun Chu Dư vừa thông suốt. Kết quả nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh cũng cùng tiến lên đến, lập tức lại đổi lại khuôn mặt tươi cười. Thanh Thanh a, ngươi sao cũng cùng tiểu tử thúi này làm càn? Mũ bảo hộ cũng không mang theo, liền chạy tới công trường đến. Mau đi trở về, nơi này giao cho ta khẳng định không có vấn đề. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vô cùng lo lắng chạy tới, vẫn đúng là quên về nhà cầm mũ bảo hộ. Nay lại bị lão Chu nhắc nhở, Thẩm Thanh Thanh lập tức đỏ mặt. Thật xin lỗi thúc thúc, hai ta mới từ bên ngoài quay về, vừa sốt ruột đem quên đi. Chu Dư một cái dắt qua Thẩm Thanh Thanh tay, cười đùa tí tưởng đúng lão Chu nói. Cha, việc này chắc ta, là ta lôi kéo Thanh Thanh tới. Ta cái này lĩnh nàng về nhà mang mũ bảo hộ. Cũng không để ý tới lão Chu còn muốn nói cái gì, Chu Dư kéo Thẩm Thanh Thanh liền chạy. Chu Dư thật có điểm hối hận, quên mang mũ bảo hộ thì mang Thẩm Thanh Thanh đến công trường, chân xảy ra chuyện ruột đều phải hối hận thanh. Lão Chu vừa nói xong cũng hối hận vừa mới mặc dù đúng Thẩm Thanh Thanh gạt ra khuôn mặt tươi cười, còn không bằng trực tiếp phun Chu Dư đấy. Mặc dù là ra ngoài quan tâm, nhưng cũng không biết nữ hải tử có thể hay không lĩnh hội tới. Lôi kéo Thẩm Thanh Thanh lên xe, Chu Dư còn có một chút lo lắng. Thanh Thanh, cha ta là quan tâm ngươi, ngươi cũng đừng tức giận a. Thẩm Thanh Thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ kỳ quái nhìn về phía Chu Dư. Ta tại sao phải tức giận? Có người quan tâm ta ơi. Rất nhiều năm đều chưa từng có. Lần này đến phiên Chu Dư tức giận. Thanh Thanh, lẽ nào ta không có quan tâm ngươi? Thẩm Thanh Thanh tức giận huýt hắn một cái. Quỷ hẹp hỏi, ta nói chính là trưởng bối được rồi, không hề tức giận là được. Thuyền mới cùng nhà mới cũng tại vững bước tiến hành, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng liền trầm tĩnh lại. Mỗi ngày ăn ăn uống uống xem xét phim chiếu rạp, đưa đón một chút đa đa, liền đợi đến nấu đủ thời gian, thuyền mới xuống nước. Chẳng qua ngày tốt lành mới hai ngày nữa, thì nhận được đinh cảnh quan điện thoại. Nhường hai người bọn họ đi cục hải cảnh lĩnh tiền thưởng. Việc này hai người bọn họ rất quen, để điện thoại xuống thì lái xe ra cửa. Đến cục hải cảnh, hay là chỗ cũ tìm đinh cảnh quan. Một người 5 vạn viên, ký tên đồng ý, sau đó là có thể về nhà đợi đến sổ sách tin nhắn. Chu Dư, Thanh Thanh, hai người thật là có thể. Hơn nửa năm thời gian, tại chúng ta này nhận 30 vạn. Ngày nào ta không được cảnh sát, cũng đi theo ngươi học đánh cá, mò được cái gì đều là kiếm lời. Đinh cảnh quan đối với hắn hai khen không dứt miệng, hâm mộ giọng nói 7 phần trò đùa, 3 phần nghiêm túc. Nghe đinh cảnh quan nói chuyện, hai người mới ý thức được, ngắn ngủi 7, 8 tháng, hai người theo quốc gia cầm trong tay nhiều tiền như vậy. Nay vất thiết bị gián điệp mua bán, có thể làm a. Nhìn tới trở về cấp cho lão bà cùng hậu mụ phổ cập khoa học một chút. Này có thể so sánh hạ lồng bắt cua kiếm tiền nhiều. Đinh ca ngài chớ có chê ơ. Chúng ta đánh cá, sao có thể cùng ngài bảo đảm ra vệ quốc so với a. Ta ngược lại thật ra nghĩ làm lính làm cảnh sát, người ta không muốn a. Tại Chu Dư quê quán, nghĩ nghiệm binh được tốn không ít tiền đâu. Làm thời Chu Dư ra không có tiền không sao, chỉ có thể đi thi đại học. Mặc dù bên trong có đủ loại âm u, chẳng qua Chu Dư đúng bộ đội cùng cảnh sát hay là tràn ngập chờ mong. Bằng không sao có thể trên công hải, còn cùng thiết bị lặn cùng chết. Ký tên ngày thứ 2, tiền thưởng tới sổ. Một người 5 vạn, hai người 10 vạn. Cho dù ở hai người thu nhập bạo tăng hiện tại, cái này cũng không tính cái số lượng nhỏ. Hai lần đều là đinh cảnh quan giúp đỡ công việc, còn có nhặt nhạnh chỗ tốt võ lăng nhân hiệu, cũng là người ta cho thấu thông tin. Mà hai người bọn họ trừ ra giúp đỡ tiếp nhận một lần trẻ con, thì không cho đinh cảnh quan bất luận cái gì hồi báo. Thanh Thanh, nếu không ta cho đinh cảnh quan đưa chút ngư. Thẩm Thanh Thanh làm đúng vậy nghĩ tỏ vẻ một chút. Ta liền sợ quá mắc người ta không chịu thu. Cũng không thể sợ người ta không thu sẽ không tiến đi. Nhưng biết rõ người ta không thu còn tiễn, liền có chút giả. Chu Dư vắt hết óc nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi. Thanh Thanh, chúng ta trực tiếp tiến sashimi. Tôm hùm cua cũng quá dẫn nhân chú mục, có quan thân người tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Toàn bộ ngư cũng không được, thế giới này không bao giờ thiếu người sáng suốt, ngươi tiến con cá trạch hắn đều phải nghiên cứu một chút giá trị bao nhiêu tiền. Người khác có hắn không có, bất lực báo ngươi mới là lạ. Chẳng qua đem ngư trực tiếp cắt thành lát cá, vấn đề liền không lớn. đến lúc đó trực tiếp nói với Đinh Cảnh Quan là tạp ngư thế là xong. Có ăn ngon hay không nhường chính hắn phẩm. Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên. A, biện pháp này tốt lắm. Đến lúc đó ăn vào trong bụng, cho dù người khác hoài nghi là đồ tốt, cũng nói không ra cái gì tới. Với lại từng chút một không thể biến hiện, không thể chuyển giao nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể tính bằng hữu quà tặng, tuyệt đối chưa nói tới hối lộ. Hai người nghĩ đến là làm, ngay lập tức đến phòng bếp mở ra tủ đông, lấy ra một đoạn cá ngừ vây xanh, chọn tới tốt bụng lớn cắt mấy cân xạ xì mì, lại tuyển một cái mắt to, một cái cá cam, cắt 2-3 cân, tổng cộng thích hợp 10 cân xạ xì mì. Đi ba cái giữ tươi hộp, dùng đá viên đem thịt miếng chôn ở giữa. Hai người suy nghĩ một lúc, việc này hay là không gọi điện thoại. Trước đó mỗi lần nói chuyện tặng đồ, lão Đinh căn bản thì không cho tới. Lần này dứt khoát thì tiền trảm hậu tấu, giết hắn trở tay không kịp. Hai người đoán ra thời gian, lái lên xe ba tải, trực tiếp đuổi giết Đinh ra hảo cửa trường học. Chương 195, độ nha hiệu, chương 195, độ nha hiệu. Vì tới qua một lần, hai người xe nhẹ đường quen tìm thấy chỗ. Chẳng qua lần này là tan học đúng giờ, cửa trường học đoạn đường chặn chật như nêm cối. Một cái cảnh sát giao thông đang đứng tại đường cái ở giữa, khai thông chỉ huy lui tới cố xe. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem liên tục liễu lươi không nói nên lời. Hiện tại hài tử quá quý giá, rõ ràng là ít nhất một thế hệ, so với hai người bọn họ lúc đi học, cửa trường học người muốn đa đa. Xe ban tải trực tiếp quay đầu, một đường mở ra hai cây số, ngừng đến một chỗ thu phí bãi đỗ xe. Chu Dư đem theo nóc xe trong đem xe đạp để tiếp theo. Tiêu Sái một phiên chân, vượt lên xe. Thanh Thanh, lên xe. Ca dẫn ngươi đi hóng mát. Thẩm Thanh Thanh xách giữ tươi hộp, hào hứng nhảy lên kệ hàng. Một tay ôm băng hộp, một tay ôm Chu Dư eo. Chu Dư hô lên một tiếng, xe đạp vọt ra ngoài. Có xe đạp tại, hai cây số khoảng cách cùng chơi dường như. Hai người rất nhanh liền lần nữa đến cửa trường học. Hai người trong đám người một phen liếc nhìn, rất nhanh liền phát hiện Tôn Cảnh Quan tung tích. Tôn tỷ, tới đón ra hào a. Thẩm Thanh Thanh phất phất tay, xách băng hộp chen vào đám người. Chu Dư đem xe đạp dừng ở một bên, cũng vội vàng đi theo. Ai nha, là Thanh Thanh cùng Tiểu Chu. Rất lâu không gặp, hai người sao tại đây? Không hổ là cảnh sát, tổng cộng gặp qua một lần, mấy tháng về sau, vẫn như cũ liếc mắt nhận ra hai người. Vừa vặn đi ngang qua này, thì liếc qua, không ngờ rằng thật có thể tình cờ gặp Tôn tỷ. Thật lâu không thấy, hai nữ nhân nói chuyện hết sức thân mật. Chu Dư chen miệng vào không loạn, chào hỏi ngay tại một bên nghe nàng nhóm kéo chuyện tào lao. Nói dây cả ra dây muốn một hồi lâu, vừa vặn Tôn Cảnh Quan tò mò ngắm băng hộp một chút. Thẩm Thanh Thanh tận dụng mọi thứ, ngay lập tức đem giữ tươi hộp nhắc tới trước mắt nàng. Cho bằng hữu cắt điểm xạ xì mì, kết quả nàng tạm thời đi công tác. Tôn tỷ, ngươi nếu là không ghét bỏ, hãy cầm về đi ăn. Vừa cắt ra tới một cái chung, mới mẹ đây. Tôn tỷ không nhịn được cười, phốc phốc cười ra tiếng. Tiểu nha đầu mưu ma trước quỷ cũng không ít. Gia Hảo còn chưa nếm qua xạ xì mì, vừa vặn cho hắn nếm thử tươi. Mặc dù không có nói rõ, chẳng qua hiển nhiên là xem thấu hai người trò xiếc. Chu Dư cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là làm cảnh sát điểm ấy chuyện ẩn giấu căn bản không thể gạt được người ta. Tôn tỷ, trẻ con dạ dày yếu, hay là cho hắn nấu chín ăn, xin nếm thử hương vị là được. Đem giữ tươi hộp giao cho Tôn tỷ trên tay, hai người lại đem phương pháp ăn, chú ý hạng mục bàn giao một phen. Món quà đưa ra, cuối cùng biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nơi này người đến người đi, cũng không phải chỗ nói chuyện. Cho chuyện vài câu, hai người liền cáo từ rời khỏi. Vào lúc ban đêm, Đinh Cảnh Quan thì gọi điện thoại tới. Tỏ vẻ xạ xì mì mùi vị không tệ, trẻ con vô cùng thích ăn. Lần sau đừng làm phức tạp như vậy. Biết đến là đưa chút ăn không biết còn tưởng rằng địa hạ đảng chắp đầu đấy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, lúc này coi như là đạt được chính phủ chứng nhận. Cái khác quà tặng tiễn không được, nhìn tới một chút ăn xong là có thể thực hiện. Chu Dư thì sần núi xuống lửa nói: "Được a, Đinh ca. Lần sau ta cho ngài mang mấy cái cua nếm thử. Ta cảm ơn ngươi, tuyệt đối đừng cầm những kia đục lỗ đồ chơi đến hô ta." Thẩm Thanh Thanh liên tục vài ngày ở nhà, khiến cho lão Chu cùng Tống Vũ chú ý. Ngày nay bữa sáng, Tống Vũ ngay cả sắp 10 cái trứng gà bưng lên bàn tới. "Thanh Thanh, hôm nay cũng không lên học sao?" Thẩm Thanh Thanh chính gió bao hút vào cháo thịt nạc đâu, ngẩng đầu muốn nói chuyện nhất thời nói không nên lời. Chu Dư sợ nàng bị nẹn, vội vàng vỗ nhẹ lưng của nàng. "Thanh Thanh chương trình học cũng xây xong 2 tháng sau đi lĩnh chứng là được, không cần lại đi quá." Lão Chu chính liền cây cắt cánh, cùng xoáy bánh bao lớn, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: "Vậy ngươi hai gần đây cũng không có việc gì? Vừa vặn đi phố vật liệu xây dựng, mua mấy chói dây điện quay về." Tống Vũ không vui nguyết hắn một cái: "Chính ngươi không có chân dài. Nhường hai đứa bé dạo chơi công viên xem xét phim chiếu rạp tốt bao nhiêu." Thẩm Thanh Thanh cuối cùng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, vội vàng tiếp lời nói: "Vũ tỷ, không sao, trước mấy ngày cũng đi dạo qua. Hiện tại chính nhàn rồi không chuyện gì, vừa vặn đi mua vật liệu." Lão Chu cũng là không còn gì để nói, phòng ốc của bọn hắn, chính mình mua cái vật liệu còn không được. Thế là hai người đem lão Chu mua sắm công việc cho đó lấy. Mỗi sáng sớm tiễn đa đa đi trường mẫu giáo, chạm vạng tối đón thêm quay về. Ban ngày có rảnh liền đi công trường đi dạo, có gì cần hai người thì lái xe đi chọn mua. Lão Chu cũng theo việc vặt vãnh trong giải thoát ra đây, toàn lực vùi đầu vào công trình giám sát bên trong. Từ lúc Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tiếp nhận mua sắm, vật liệu xây dựng tốn hao lại tiến một bước lên cao. Ống nước, đồ điện, phàm là có hai cái trở lên lựa chọn, đây tuyệt đối là chọn tốt quý ra tay. Khá tốt bất luận hai người lại thế nào tiêu chuẩn cao, đây cũng chỉ là tọa hơn 500 bình tư trạch. Theo hiện tại tiến độ cùng tiêu xài nhìn xem, chỉ tính chủ thể lời nói, cho dù lại thế nào đống vật liệu, hơn 100 vạn cũng không sai biệt lắm. Cho dù tăng thêm đình viện cùng tương ngoài, cùng phong ốc nội bộ xa hoa trang trí, cũng là 200 mấy chục vạn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, có thể hoàn thành và ở, vẫn tốn hao sẽ khóa kín tại 300 vạn trong vòng. Tiểu này vừa nhàn nhã lại phong phú đời sống, hai người mới qua 3 ngày thì tiếp vào lao vu điện thoại. Thuyền cải tiến đã bước vào hồi cuối, hỏi hắn hai muốn cái thuyền tên. Thuyền mới lấy tên chính là việc đại sự, đêm đó cả nhà tổ chức lấy tên đại hội, tiếp thu ý kiến của chúng, thu thập một cái tốt nhất tên. Gọi cá lớn hảo. Đa đa thích ăn nhất cá lớn. Đa đa ý kiến bị cái thứ nhất bắt bỏ, không biết còn tưởng rằng là số học lao sư thuyền đấy. Thuyền là hai người hay là tên các lấy một chữ, gọi Thanh Dư hảo đi. Không thể không nói Tống Vũ cái này nữ tính ý nghĩ rất không tồi, chính là chữ chọn không tốt lắm. Cá chấm đen hoàng ngư cũng quá tắt thở thế. Còn không bằng Thần Châu hảo đáng tin cậy đấy. Lao Chu thì tương đối nhìn chúng khí thế, há miệng thì đề nghị gọi cái cự côn hảo. Tên không sai, chính là nghe tới có chút quen hay. Chu Dư cầm điện thoại di động lên một trận theo, ngay lập tức tra được cùng tên. Cha, tên này không được, không nhiều may mắn, người xem nhìn xem. Lao Chu nhận lấy điện thoại xem xét, hợp lấy chiều thanh thì có thuyền gọi cái này tên. Giang Nam Tạo Xưởng đóng tàu sản xuất hoa hạ chiếc thứ nhất ngư lôi đỉnh. Chiếc thuyền này sau đó vận mệnh không được biết, chẳng qua Mạn Thanh thủy sư, dường như cuối cùng cũng chìm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng riêng phần mình suy nghĩ mấy cái, người một nhà suy nghĩ hơn 10 tên. Cuối cùng vẫn là Chu Dư ý kiến đạt được cao phiếu đồng ý. Thương nghị đã định, Chu Dư lập tức trở về điện lão Vu. Vu ca, thuyền mới thì gọi độ nha hiệu. Lão Vu được tin chính xác, ngày thứ hai thì sắp đặt cho thuyền mới phun lên thuyền tên. Có thuyền tên, lão Vu ngay lập tức xin thuyền kiểm. Lại qua một thiên, thuyền kiểm giấy chứng nhận cũng hiện ra, từ đầu tới cuối chỉ tốn mười mấy cái ngày làm việc. Lẽ ra thuyền mới đệ trình, chu kỳ không có nhanh như vậy. Chẳng qua cái này thuyền hình, nhà kia phá sản xưởng đóng tàu đã sớm đi ra một chiếc. Hiện tại chỉ có thể tính tiểu sửa khoản, bất luận là bản vẽ hay là vật thật, xét duyệt chỉ là đi cái quá trình. Có giấy chứng nhận kiểm định tàu, Chu Dư cùng Thanh Thanh ngay lập tức đến xưởng đóng tàu tìm lão Vu. Lão Vu tiện Phật đưa đến tay, trừ ra kiểm nghiệm giấy chứng nhận, trả lại hắn hai suất cụ hóa đơn, kiến tạo hợp đồng và hàng loạt tương quan văn kiện. Đây đã là hai người lần thứ ba mua thuyền, xe nhẹ đường quen phía dưới, vô dụng hai ngày, liền đem tất cả tương quan giấy chứng nhận cũng làm tới. Theo quyền sở hữu giấy chứng nhận tới tay bắt đầu từ thời khắc đó, hai người liền trở thành chiếc này thuyền mới hợp pháp chủ nhân. Chương 196, thuyền mới hải thử, chương 196, thuyền mới hải thử. Chứng khế cổ phiếu, vô dàn, tới tay, cũng mang ý nghĩa thuyền mới cuối cùng có thể đi xuống bờ trượt, chính thức xuống nước. Lần này Chu Dư cả nhà xuất động, ngay cả Đa Đa cũng xin nghỉ, đi xưởng đóng tàu tham gia nhà mình thuyền mới xuống nước nghi thức. Tại Lao Vu xưởng đóng tàu, Tống Vũ cùng Đa Đa lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình thuyền mới. Không đến 26 mét chiều dài, tại hai mẹ con trong mắt đã là quái vật khổng lồ. Thuyền mới sơn mặt vẫn là màu trắng. Nhìn lên tới sáng ngời đại khí, mạn thuyền trên ba chữ to. Độ nha hiệu. Có Lao Chu, lão Vu những trưởng bối này ở đây, xuống nước nghi thức làm nghiêm túc long trọng, Chu Dư nghĩ lừa gạt đều không có cơ hội. Lần trước nhà mới động thổ, lão Chu tới chậm hồi lâu. Phát hiện Chu Dư cái gì nghi thức đều không có làm. Con Thẩm Thanh Thanh phun ra hắn đến mấy lần. Lúc này Lao Chu tự mình lo liệu, bàn thờ trên rực rỡ muôn màu, các loại tế phẩm cái gì cần có đều có. Hấp dẫn người nhất chính là ba viên to lớn động vật đầu. Đầu heo, ngưu đầu, đầu dê. Lại thực sự làm tam sinh tế phẩm. Chu Dư nhìn xem âm thầm liễu lươi không nói nên lời. Thời gian này còn qua cực kỳ. Đây chính là Lao Chu chính mình tiêu tiền. Lao Vu mời được trong xưởng bán tiên giúp đỡ, tính ra hôm nay là ngày hoàng đạo. 9 giờ sáng 38 điểm, kiêm chức bán tiên tính ra giờ lành đã đến. Lao Chu tự mình đốt lên 3 vạn vang lên đại địa hồng. Lốp ba lốp bốp tiếng pháo nổ một hồi lâu, so với làm sơ hạn áp tử hiệu cái giám đại công phu tiếng pháo nổ, không biết cao đi nơi nào. Căn cứ thuyền lớn nhỏ, các nơi xưởng đóng tàu có khác biệt xuống nước cách thức. Đường trượt xuống nước, ụ tàu trực tiếp chìm xuống xuống nước, khí nang xuống nước, hướng bên xuống nước các loại. Độ nha hiệu liền không có phiền toái nhiều như vậy, là một cái không đến 26 mét thuyền, thì cùng nó lên thuyền đại phương thức giống nhau, trực tiếp dùng cần cầu dàn kéo đến bên tàu. Chỗ nào có một cái chuyên dụng lom chữ hình bến đỗ. Tiếng pháo nổ một vang, cần cầu dàn dây kéo chậm rãi hạ xuống, thuyền mới vững vàng rơi vào bến đỗ bên trong. Chu Dư người một nhà cùng Lão Vu cùng nhau tại đuôi thuyền lên thuyền, một đường đi vào lầu tàu buồng lái bên trong. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn thấy như thế hoàn mỹ hàng hải dụng cụ, Chu Dư vẫn như cũ tán thưởng không thôi. Tàu khảo sát khoa học thiết bị phối trí, thậm chí so với xa hoa du thuyền còn muốn đầy đủ. Xa khơi khảo sát, điện thoại vệ tinh là tiêu chuẩn thấp nhất. Ngoài ra còn có vệ tinh băng thông rộng, vệ tinh truyền hình, vì cung cấp thuyền viên tiêu khiển. Trên thuyền còn có sản lượng hàng ngày 2 tấn nước ngọt chuyển hóa cơ. Khi tất yếu, 10.000 L nước ngọt thương có thể dùng tới giả nhiên liệu. Cao tinh độ thuyền trở ra đa, sơn ạ, hướng dẫn nghi. Mọi thứ đều đủ. Trên thuyền tổng cộng 2 bộ cần cầu, trung bộ thiết bị không khớp nền tảng, phối hữu biển sâu làm việc thời hệ thống, bong thuyền vẫn xưng có một khung dịch ghép có rối cần cầu. Phong phú như vậy công trình, hay là rút gọn sau kết quả. Chuyên nghiệp thuyền trở trạm khí tượng, không biết làm cái gì không ép cơ hệ thống, cũng vì chiếm diện tích quá nhiều lại hao tốn điện, trực tiếp rút gọn rơi mất. Hiện tại ném ở lão Vu trong nhà kho, cũng không biết khi nào có thể bán đi. Còn có một bộ nguyên phối thiết bị làm lạnh, vì không gian không đủ, cũng bị đào thải tại trong kho hàng. Chu Dư cái thứ nhất vào tay thử xe, châm lửa sau đó, mánh xe đẩy chung. Hai đài 850 mã lực động cơ thốt nhiên phát lực, độ nha hiệu ngay lập tức phá vỡ một đạo bụng sóng, theo bến đồ manh liền xông ra ngoài. Tổng cộng 1.300 kW rồi rào động lực, cho độ nha hiệu mang đến tối cao 30 tiết tốc độ, so với võ lăng nhân hiệu cao gần 1/3. Này lên kia xuống, nguyên bản hơn 10.000 trong biển tầm hoạt động, cũng rút lại đến 6.000 trong biển, với lại nhất định phải gìn giữ tại 25 tiết tốc độ kinh tế trở xuống. Nếu thuyền chứa đầy, tốc độ còn muốn xuống tới 20 tiết. Này hai đài động cơ cũng bỏ ra giá tiền rất lớn, chống đỡ trừ đi hai đài cũ động cơ khoản giá, tổng cộng hao tốn 60 vạn. Tăng thêm để thuyền phí chuyên trở, cải tiến phí, kho lạnh chi phí, mới thiết kế thêm chuẩn bị chi phí, chiếc thuyền này tổng cộng tốn hao 160 dư vạn. Nhưng mà chiếc thuyền này ước định giá trị thực cao tới hơn 276 vạn, giá thị trường càng là hơn muốn gấp bội. Cho nên cho dù đến tiếp sau xài nhiều như vậy tiền, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ cực kỳ thỏa mãn. Trừ ra giá cả ưu thế, trên thị trường 2-5 mét thuyền cá liền không có mang cấp đống làm lạnh hệ thống. Chính mình muốn thay đổi, cũng không tồn tại lớn như vậy không gian. Tiểu này 25x8x4, 3 mét thân tàu, tính được là được trời ưu ái. Chu Dư mở một đoạn, thể nghiệm thuyền mới cảm giác, liền để ra vị trí lái. Thẩm Thanh Thanh cùng lão Vu một vừa lên trước, cảm thụ một chút tàu khảo sát khoa học mị lực. Lão Vu mở một hồi, cũng là khen không dứt miệng. Lão đệ, đời ta tạo không ít thuyền, cũng mở không ít thuyền. Chơi tàu khảo sát khoa học hay là đầu một lần. Khó trách ngươi người trẻ tuổi năng kiếm tiền, ngươi này ánh mắt ta phục rồi. Cái đồ chơi này sửa thuyền cá, quả thực tuyệt. Lão Vu xông Chu Dư giơ ngón tay cái lên, hắn thậm chí cảm thấy được Chu Dư làm ngư dân cũng trà đạp, làm cái thuyền nhà thiết kế, tối thiểu cũng là cả nước nổi danh. Lão Chu, Tống Vũ sẽ không mở thuyền, cũng không góp cái này náo nhiệt. Cặp vợ chồng mang theo Đa Đa, trong trong ngoài ngoài đi thăm một phen. Không nói những cái khác, cái này hai tầng lầu tàu, cùng cái biệt thự dường như, so với bình thường du thuyền cũng mạnh hơn nhiều. Duy nhất khuyết điểm chính là không dễ nhìn, ngốc đại hắc mướn lâu thuyền tạo hình, cùng du thuyền không so được. Chiếc thuyền này tại nhà kho nhanh 2 năm, một cắm thẳng làm hải thử. Hôm nay thừa dịp xuống nước, thí nghiệm hạ hiệu suất. Độ nha hiệu một đường không dừng lại, mở ra 7-8 chục giảm mới quay đầu. Nghĩ đi xa cũng không có khả năng, trên thuyền dầu hay là lao vu thêm, cũng liền đủ cái hải thử, lại xa thì nằm sấp ổ. Với lại một đoàn người ngay cả cái tay can đều không có mang, lại xa cũng là hơn gió. Một đoàn người về đến xưởng đóng tàu, chính là thời gian cơm trưa. Chu Dư kêu lên lão Vu, tại phụ cận tìm ra ra dáng món ăn Quảng Đông quán, hung hăng trả sát một trận. Nguyên bản còn muốn kêu lên Vu Chi bánh mẫu nữ, làm sao hôm nay là ngày làm việc, công tác học tập đều có bận chuyện. Có Tống Vũ ở đây, lão Chu tiểu lượng lập tức liền hạ xuống hai cái cấp bậc. Chu Dư bất đắc dĩ, đành phải tự thân lên trận, hai người cùng lão Vu uống rượu. Lúc này lão Vu thật sự giúp bận rộn, cải tiến phí hoàn toàn là hữu tình giá, trừ bỏ công nhân tiền lương cùng vật liệu phí, thật không có kiếm mấy đồng tiền. Vũ thúc, ngươi yên tâm, về sau ta đặt trước chế thuyền, tối thiểu là 1000 vạn lần lên, bảo đảm để ngươi đem tiền kiếm về. Lão Vu ha ha cười to, giơ ly rượu lên. Vậy nhưng nói tốt chúng ta một lời đã định. Chu Dư cũng giơ ly rượu lên, đinh một tiếng, miệng chén va nhau. Một lời đã định. Nay một bữa chủ và khách đều vui vẻ, đến hơn 1 giờ chiều mới tàn đi. Thẩm Thanh Thanh lái xe, chở người một nhà về nhà. Tốt liền đem lão Chu ba nhân khẩu phóng, lôi kéo Chu Dư lại ra cửa. Trên thuyền trang trí coi như là đủ, chẳng qua còn có không ít chuyện không có xử lý đấy. Chuyện thứ nhất chính là bến đỗ. Xe ban tải lái đến bến tàu, người phụ trách vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì vui vẻ. Hai vị lão bản đây là phát đại tài nha. Một năm không đến, này cũng mua 3 đầu thuyền. Để cho ta xem xét, lúc này lại là cái gì thuyền hình. Người phụ trách tiếp nhận thuyền chứng thành là sử sốt. Nay vợ chồng trẻ thật có thể cả chuyện, lần trước tất cả thuyền câu đăng ký cái thuyền cá, lúc này khoa trương hơn, cả một chiếc quái thuyền hắn đều không có gặp qua. Khách thuyền không như khách thuyền, thuyền hàng không như thuyền hàng, về phần thuyền cá càng không gặp qua dạng này. Quản lý nghĩ lại, quả nó là cái gì đấy? Thì đuổi theo hồi giống nhau, mặc kệ hắn 312 chục thất, thu nhiều điểm chính là chương 197, lưới vây, chương 197, lưới vây. Các ngươi trước này, ừm. Thuyền cá dài đến 100 xích. Theo quy định, bến đỗ phí 8000 viên mỗi tháng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh có thể không biết, hắn cất đòi hỏi nhiều tâm tư. Võ Lăng nhân hiệu 70 xích, mỗi tháng 5500 khối bến đỗ phí. Theo tỷ lệ tính toán, 8000 viên chân không sai biệt lắm. Với lại trừ ra nơi này, nơi khác bến du thuyền còn muốn quý mấy lần. Bọn hắn kiểu này hữu danh vô thực thuyền cá thật sự không có quá nhiều lựa chọn. Hai người trao đổi cái ánh mắt, ngay lập tức thống khoái giao tiền. Rời bến du thuyền, hai người ngay lập tức lại tiến đến cửa hàng. Trên thuyền mặc dù trang trí hoàn tất, nhưng mà ga giường đệm chăn, thường ngày vật dụng đều không có, cần phải mua mang lên đi. Những việc này Chu Dư không có gì quyền lên tiếng, toàn bộ là Thẩm Thanh Thanh làm chủ. Ra siêu thị, hai người lại liên chiến ngư cụ cửa hàng. Lần này thuyền mới xin mới lưới cố, đăng ký làm việc loại hình là lưới vây cùng dụng cụ câu. Dụng cụ câu dùng vốn có là được, lưới vây nhất định phải mua mới. Vốn cho là một bữa ăn sáng, kết quả đến ngư cụ cửa hàng hỏi một chút, hơi ra dáng lưới vây đều nhất định muốn tìm xưởng đặt trước làm. Ngư cụ trong tiệm chỉ có nhỏ nhất hình 100 mét lưới vây, 22 ngày còn chớ ngại đắt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người, 300-400 mét lưới dính mới mấy ngàn khối tiền, lưới vây có mắt như vậy. Lão bản cười hắc hắc. Huynh đệ, ngươi là đúng lưới vây không hiểu rõ lắm a. Một tấm 400 đến mễ lưới vây muốn mười mấy vạn, còn có mấy ngàn mét lưới vây muốn lên 100 vạn một tấm. Tấm lưới này đều là bồi thường tiền cho ngươi, quá nhỏ, không ai mua. Ai nhà ta đi, này lão bản như thế chân thực nói thẳng đồ vật của mình không tốt. Tất nhiên không tốt, vậy ta làm nhưng sẽ không mua. 100 mét lưới dính có thể dùng, vì lưới dính là trực tiếp triển khai, loài cá đụng vào liền xuống không tới. Có thể lưới vây là muốn dùng thuyền đi biển kéo lấy, làm thành vòng tròn đem cá đánh bắt được vòng ở bên trong. 100 mét chiều dài, làm thành vòng tròn đường kính chẳng qua 30 mét. Nếu như là cá ngừ, điểm ấy khoảng cách sợ là vây không ở mấy đầu. Chu Dư suy nghĩ, tối thiểu nhất cũng phải 200 mét trên dưới mới có thể có hiệu ngăn lại bầy cá. Hai người xoay người rời đi, lão bản lập tức trợn tròn mắt. Hở, bạn thân ngươi đi như thế nào? Ngươi ngại lưới không tốt, ta nhưng đã định chế a. Chu Dư cũng không thèm để ý hắn, song chế còn dùng hắn cái hai đạo con buôn, chính mình tìm xưởng không tâm sao? Và mang cái không thuận tay công cụ, còn không bằng muộn mấy ngày ra biển. Đến 3 chiều, hai người kéo một xe vật dụng hàng ngày lần nữa về đến xưởng đóng tàu. Lão Vu giữa trưa không uống ít, chính ở văn phòng nghỉ ngơi ở giữa nằm ngáy ho ho. Cũng không biết làm cái gì mộng đẹp, bị Chu Dư đánh thức sau đó vẻ mặt mờ mịt, ba phần chưa hết thòng thèm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ta cho trợ thủ trao hỏi, hai người trực tiếp đi mở thuyền là được. Lão Vu trở mình, tiếp tục mộng đẹp của hắn đi. Hai người đem đồ vật cũng mang lên thuyền, sau đó Chu Dư lưu lại lái thuyền, Thẩm Thanh Thanh mở ra xe bán tải trở về bến tàu chờ lấy, tiện thể hô người đến cố lên. Và Chu Dư mở ra 20 hào đi vào bến tàu bến đỗ, cố lên thuyền cũng đi theo đến. Lúc này cố lên đem tàu chở dầu lão bản cũng kinh nhìn. Hơn 20 mét thuyền, thêm 50 tấn dầu khái niệm gì? Trừ ra chạy xa dương bình thường vận doanh thuyền, đều theo một cái qua lại lượng cố lên, một lần 2 tấn 3 tấn. Cũng không chiếm dụng tài chính, tự trọng tiểu còn cạn dầu chạy nhanh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sẽ không như thế làm, hai người bọn họ chủ đánh một cái lo trước khỏi họa, chính là một chữ, tằng mát. Phóng tầm mắt tất cả bến tàu, cũng không có như thế ngang tàng chủ. Vốn cho là được thêm đến tối đâu, không ngờ rằng 2 giờ thì tằng mát. Hỏi một chút mới biết được, tàu chở dầu mới lên đại lưu lượng cố lên cơ, mỗi phút 450L. Lần này dầu đi hết gen tăng thêm dầu máy, tổng cộng tốn hơn 38 vạn. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, con số này cũng nghe cũng hai người mí mắt nhảy lên. Lần trước Nam Du thu nhập trực tiếp làm vào hơn phân nửa. Lại tính cả ba đầu thuyền bến đô phí, hiện tại hai người chi tiêu cũng cao dọa người. Kết dầu sổ sách, hai người lái xe về nhà. Ăn xong cơm tối, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ốn tại trên giường, một người nâng lấy một bộ điện thoại, riêng phần mình tại mua sắm nền tảng tìm kiếm làm lưới vây xưởng. Tại đây cái quảng cáo bay đầy trời thời đại, lẽ ra tìm cái gì xưởng cũng rất đơn giản. Nhưng mà kết quả lại đại suất hai người dự kiến. Tìm lưới vây, trước ba trang đều là trại chăn nuôi, sân bóng lưới vây. Cùng lưới cá không có một mao tiền quan hệ. Giữ cửa hải khóa từ đổi thành lưới cá lưới vây, kết quả cũng không sai biệt lắm, chỉ là có thêm một cái nuôi cá hòm đựng lưới lưới vây. Chu Dư còn không tin đầu năm nay còn có thể có tiền mua không được sản phẩm. Lần nữa giữ cửa hải khóa từ thay đổi thành biển dương bắt cá lưới vây, mua sắm trang web cuối cùng nhảy ra mấy cái tương quan xưởng. Ấn mở phục vụ khách hàng ảnh chân dung, cuối cùng tìm được rồi năng trưng cầu ý kiến người. Ngươi một lời ta một câu, cuối cùng hỏi ra điểm có tác dụng chuyện. Ngươi khoan hay nói, ngư cụ cửa hàng lão bản vẫn đúng là chưa nói nói dối. Hải dương bắt cá lưới vây, đại bộ phận đều theo cần định chế. Giá cả cũng xác thực cao thái quá. Kia phục vụ khách hàng mới mở miệng, kêu so với ngư cụ cửa hàng lão bản khen chúng đa. 400 mét lưới vây, há miệng chính là 15 vạn lên. Cuối cùng con hàng này hiểu rõ giết dê béo cũng phải trước gai bẫy, đem lưới vây mấy loại loại hình cùng quy cách cũng kỹ càng giới thiệu một lần. Cùng lưới dính tiểu này đụng đại vận bắt cá phương pháp khác nhau. Lưới vây chủ yếu chính là nhằm vào bầy cá. Tại phát hiện bầy cá về sau, thuyền cá xuôi theo hình tròn hành xử, thả ra dài dài hình lưới cố. Lưới áo ở trong nước thẳng đứng mở ra, hình thành lưới bích, sau đó từng bước thu nhỏ vòng vây, thu lưới mở rộng dây từng phong tỏa đáy lưới khẩu, xứ bầy cá tập trung đến một chỗ. Cuối cùng dùng vật lớn đem cá đánh bắt được nhận được trên thuyền. Căn cứ kết cấu khác nhau, lưới vây chủ yếu chia làm hai đại loại, một loại là lưới vây có túi, một loại là lưới vây không túi. Hai khác nhau ở chỗ, lưới vây có túi tại lưới phiến trên nhiều một cái cùng loại lưới kéo túi lớn. Cái khác căn cứ làm việc thuyền, bầy cá loại hình còn có rất nhiều tiểu nhân chia nhỏ. Chẳng qua những kia cũng cùng hai người bọn họ không quan hệ. Thật sự thích hợp Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sử dụng là lưới vây một cánh có vòng. Làm xong phổ cập khoa học, tiêu thụ phục vụ khách hàng lập tức thu lưới. Thân, ngươi dự định chế bao nhiêu mét lưới vây đâu? 250 mi đồ thiếu tiền. Người ta không chối từ vất vả, cho hắn cẩn thận làm phổ cập khoa học, nếu giá tiền phù hợp, Chu Dư cũng vui lòng tại hắn ra mua. Thân, tháng 2 năm 50M muốn 9 vạn 3 ngàn khối. Hiện tại Chu Dư cũng hiểu rõ, cái đồ chơi này chỗ đắt như thế, trừ ra nguyên vật liệu phí tổn bên ngoài, rất nhiều trình tự làm việc cũng ly không ra nhân công. Đầu năm nay trừ ra xa xỉ phẩm, thủ công chế tạo đồ vật cũng không mấy thứ. Không quý mới là lạ chứ. Cuối cùng có tin chính xác, Chu Dư ngay lập tức ngẩng đầu, cho Thẩm Thanh Thanh báo cáo. Thanh Thanh, ta tìm thấy xưởng. Tháng 2 năm 50M lưới vây 9 vạn 3. Thẩm Thanh Thanh trên tay không dừng lại, đùng đùng, không, rức, lại ấn mấy lần, đợi mười mấy giây mới ngẩng đầu lên. Hắc hắc, ta cũng tìm thấy xưởng. Tháng 2 năm 50M lưới, chỉ cần 8 vạn 6. Tháng 2 năm 50M chiều dài là hai bọn hắn trước đó nghiên cứu. Lưới mang vây kín về sau, vòng vây đường kính đạt tới 80 mét. Bất luận là đối phó bầy cá hay là cá lớn, nên cũng đủ. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh tìm xưởng tiện nghi mấy ngàn viên, Chu Dư liền có chút không phục. Thanh Thanh, ngươi cái đó là lưới vây một cánh có vòng sao? Thẩm Thanh Thanh cười đáp ý. Đương nhiên, tiêu thụ tiểu ca cho ta phổ cập khoa học qua đây. Lần này Chu Dư càng không phục, đoạt lấy Thẩm Thanh Thanh điện thoại xem xét, kém chút tức tới muốn cười. Mặc dù không phải cùng một cái nền tảng, tên tiệm đều là cùng một cái, xem xét chính là cùng một nhà công ty. Càng cháu trai là, còn chúng phục tên, có lẽ còn là cùng một cái tiêu thụ báo giá. Chu Dư thì không rõ, dựa vào cái gì giống nhau thứ gì đó, lão tử thì quý 7000, chương 198, Sơn ạ, chương 198, Sơn ạ. Hai người đồng thời tuân giá, lại kém 7000 viên. Là thật đem Chu Dư cho tức tới muốn cười. Thanh Thanh, ngươi lại cùng hắn nói một chút giá, liền nói nhà khác càng tiện nghi. Đưa di động còn cho Thẩm Thanh Thanh, Chu Dư ngay lập tức tìm một cái khác xưởng tuân giá. Nhà này nhà máy quá đen, sao cũng phải so sánh dưới. Vừa mới nếu không phải Thẩm Thanh Thanh, hắn dường như muốn trực tiếp hạ đơn. Gia hỏa này trái một ngôi nhà người, phải một cái thân, rất có thể lăng lư. Cùng loại quy cách lươi vây, nhà thứ hai cửa hàng báo giá 8 vạn 9. Chu Dư lại chặt mấy đao, xuống đến 8 vạn 7 nói cái gì thì không xuống được. Ngược lại là Thẩm Thanh Thanh mặt này, kia hàng cuối cùng cho ra 8 vạn 5 giá cả. Mặc dù vừa bị dao động rất khó chịu, chẳng qua tiết kiệm một chút là điểm. Cuối cùng do Thẩm Thanh Thanh hạ đơn. Bởi vì là định chế hàng, ước chừng phải một tuần mới có thể phát tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng lười đợi, chuẩn bị trước ra biển đi dạo. Hai người một mực là vì dụng cụ câu làm chủ, cho dù không có lưới vây, cũng không chậm trễ bắt cá. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người trước bái tế mã tổ. Ăn xong điểm tâm lập tức xuất phát. Vì thuyền mới có kho lạnh cấp đông, về sau đều có thể tiết kiệm thêm đá chương trình. 7 giờ đồng hồ vẫn chưa tới, độ nha hiệu kéo vang còi hơi, chậm rãi lái ra khỏi cảng. Lần trước Nam Du hành trình hai người mơ hồ, ngay cả câu ba miệng giếng dầu cũng không biết là ở đâu. Nhưng thu hoạch chi đại, để cho hai người căn bản không nỡ buông tay. Sau khi trở về rút kinh nghiệm xương máu, rất là bù lại một phen về Nam Du tình báo. Nói đến trong nước tin tức tương quan quá ít, Chu Dư tại Lao Phủng câu lạc bộ trong đám liên tiếp tìm 10 cái, mua qua pháo đài câu cá lão, cuối cùng tập hợp ra cái khoảng. Mỏ dầu Nam Hải nhóm từ đông bắc hướng tây nam, đại khái là Lục Phong, Lưu Hoa, Huệ Châu, Tây Giang, Phiên Ung, Ân Bình lục đại khí đốt nhóm. Lần trước hai người gặp phải giếng dầu, phân thuộc mỏ dầu Lưu Hoa cùng mỏ dầu Lục Phong. Tại đông đảo giếng dầu Nam Hải bên trong, chỉ là một góc của băng sơn. Ngay cả như vậy, võ lăng nhân hiệu cũng là tùy tiện nổ kho. Nếu năng nhiều thử mấy nơi, ra biển một lần, tối thiểu bù đắp được trước đó 2-3 lần. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hôm qua thì thương lượng xong, lần này tới trước Lục Phong giếng hải câu, lại trải qua mỏ dầu Huệ Châu, một đường giết tới Ân Bình. Thuyền mới tồn trữ không gian to lớn, cho dù giết xuyên mỏ dầu Nam Hải nhóm, cũng tuyệt đối chẳng dưới. Độ nha hiệu tốc độ kinh tế cao tới 25 tiết, rất nhanh liền mở ra Đông Hải địa giới, tiến vào Nam Hải trong. Hôm nay Nam Hải trời trong gió nhẹ, chính là cái câu cá thời tiết tốt. Độ nha hiệu có 2 tầng bong tàu, đầu thuyền là thượng tầng bong tàu, đứng ở đầu thuyền bên trên, chỉ có thể nhìn thấy tầng 2 lầu tàu buồng lái. Nhưng theo đuôi thuyền nhìn về phía trước, 2 tầng lầu tàu cũng trên bong tàu. Là vì tầng dưới bong tàu. Cần cầu, thời đô an chứa ở nơi này. 2 tầng bong tàu có thang cuốn trên dưới. Thân thuyền trung bộ cũng là tầng dưới bong tàu mạn thuyền bên trên có cái lõm khẩu, dùng làm sâu tiềm thiết bị ra vào nền tảng. Bây giờ bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cải thành câu cá trên ngư nền tảng. Lúc này Chu Dư đứng trên bệ câu cá, bên cạnh bày biện 2 cái thuyền kéo lưới. Võ Lăng nhân hiệu tốc độ kinh tế 20 tiết, hiện tại đổi thành độ nha hiệu 25 tiết, như thế cao tốc dưới, hắn thì năng lực cảm ứng có thể hay không bình thường vận hành, còn cần kiểm tra một phen. Đem tàu thăm dò biển tuyến vòng cố định tại mạn thuyền bên trên, Chu Dư đưa tay đem tàu kéo ném ra hải. Tàu kéo động lực mạnh, tự trọng nhẹ, tại Chu Dư điều khiển ở dưới, tùy tiện liền đem tốc độ nhắc tới 25 tiết, cùng độ nha hiệu cũng vị trí ngang nhau. Chu Dư ngưng tụ tinh thần, đáy biển cảnh tượng lập tức rõ ràng. Đá lởm chởm đáng ngầm, rực rỡ san hô, huệ bại cá hề, hoành hành vô kỵ lệ hoa. Vô số đáy biển kỳ cảnh vút qua, cùng trước đó cảm giác không có cái khác nhau. Chu Dư lại hỉ, mặc dù cảm ứng bán kính tăng trưởng quá chậm, nhưng này tính ổn định cùng tính linh hoạt thế nhưng ngã lộn nhào tại tiến bộ. Từ lúc hắn đạt được năng lượng hoàng tinh thạch, hơn 8 tháng thời gian, cảm ứng bán kính phóng đại chậm chạp, chỉ tăng lên 10m, theo ban đầu 30m mở rộng đến 40m. Nhưng hắn kéo dài vòng cảm ứng có thể lực lớn bước tăng trưởng. Trải qua lâu dài rèn luyện, hắn đem trước hình chứng vòng cảm ứng ép càng dẹp, trở thành một con thon dài con mắt. Không đến 90m quét hình phạm vi lập tức mở rộng đến tháng 1 năm 40m. Chớ xem thường cái này khu 50m mở rộng, đang chém giết cá lớn hoặc là cảnh ngộ bầy cá lúc, đoạn này khoảng cách đủ để chí mạng. Tàu thăm dò biển kéo lấy dây câu mở ra 5 cây số. Chu Dư vòng cảm ứng dường như cái lũ lục châu, tại dây câu trên lăn qua lăn lại. Khi thì tại nước biển tầng ngoài tìm ngư, khi thì trực tiếp lăn đến đường vuông góc cuối cùng, tra dò biển đáy tình huống. Thí nghiệm đạt được viên mãn, Chu Dư ngay lập tức đem tinh thần và thể lực vùi đầu vào tìm kiếm tàu đắm bên trên. Đáng tiếc tìm thấy tàu đắm xác suất so với trò chơi rút thẻ cũng thấp. Thẩm Thanh Thanh lái thuyền trong 2 giờ, tàu đắm không có phát hiện, cá lớn ngược lại là nhìn thấy mấy cái. Mỗi lần vừa phát hiện cá lớn, Chu Dư sẽ lập tức đem một cái khác cái thuyền kéo lưới ném hải. Tàu kéo đã sớm ngay cả câu cá trên thuyền, treo tốt mồi sống. Ngàn mét trong cá lớn, chí ít có một nửa cơ hội đắc thủ. Đến Chu Dư thay ca lái thuyền lúc, hắn đã ngay cả câu được 3 đầu đại trương hồng. Chu Dư ngồi lên vị trí lái, Thẩm Thanh Thanh nhưng không có ra ngoài câu cá, mà là ngồi ở Chu Dư bên cạnh, ngoài miệng câu được câu không trò chuyện, hai mắt thì thỉnh thoảng chằm chằm vào màn hình sonar màn nhìn xem. Cũng là bởi vì đài này máy định vị bằng sóng âm thanh, Chu Dư không có ở buồng lái giả trang cái gì máy cảm ứng biển cả. Vì hoàn toàn không cần thiết, so với hắn tháng 1 năm 40m tiến hành cùng lúc vòng cảm ứng, máy định vị bằng sóng âm thanh có 200m toàn bộ thời dò xét bán kính. So với bình thường máy dò cá chỉ có thể thẳng đứng tham chắc thuyền đi biển phía dưới loài cá, thanh nạp khả vì toàn bộ phương hướng thăm dò chung quanh. Không vẹn vẹn là sinh vật biển, ngay cả đáy biển địa hình đều có thể thăm dò, nếu cần, còn có thể tạo ra 3D hình ảnh. Nói cách khác, 400m bên trong, bất luận là có tàu đắm hay là bầy cá, thanh nạ bị Chu Dư dễ dùng nhiều. Nếu không thế nào nói khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất đâu. Làm nhưng Chu Dư cũng có hắn sở trường. Đầu tiên máy định vị bằng sóng âm thanh tín hiệu dội lại sẽ có khác biệt đoán sai, mà Chu Dư cảm ứng sẽ không. Tiếp theo máy định vị bằng sóng âm thanh mặc dù phạm vi dò xét lớn hơn, nhưng mà bị định chết tại thuyền chung quanh. Nếu dây câu giăng chắc, Chu Dư năng đi theo tàu kéo, xa nhất chạy ra hơn 10 cây số. Tính linh hoạt ngày đêm khác biệt. Từ góc độ này nhìn xem, Chu Dư không sai biệt lắm năng chống đỡ một cái không trọn vẹn phiên bản quân dụng máy định vị bằng sóng âm thanh. Làm nhưng, nếu cho Chu Dư càng dài dây câu, có lẽ hắn còn có thể cảm giác càng xa. Ngay cả chính hắn cũng không biết cực hạn ở đâu. Lúc trước trên thuyền không có máy dò cá, toàn bộ nhờ Chu Dư bàn ngoại chiêu. Lần này đột nhiên có Sơn A nghiên cứu khoa học, Thẩm Thanh Thanh nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Mặc dù không có phát hiện bầy cá, chẳng qua một cái cá lớn xác thực rất nhiều. Thẩm Thanh Thanh bị Chu Dư đưa ánh mắt nuôi kén ăn liên tiếp hơn 10 điểm sáng nhỏ đều không thể nhường nàng thỏa mãn. Một đường mở ra 40 phút, máy định vị bằng sóng âm thanh trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một đống lớn quan điểm. Trong đó 10 cái đại quan điểm, còn cuốn mấy cái hơi nhỏ hơn điểm sáng di động, thỉnh thoảng còn muốn hung hăng kích quá khứ. Điều này động thái, không cần nghĩ. 100% là một đám cỡ lớn loài cá. Thẩm Thanh Thanh vụt một chút đứng lên. Chu Dư, nhanh ngừng thuyền. Có cá lớn, hay là một đám? Thẩm Thanh Thanh kích động, nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Trong lòng suy nghĩ, máy định vị bằng sóng âm thanh A, thực sự là cái thứ tốt. Chu Dư nghiêng đầu nhìn một cái, ngay lập tức minh bạch qua đến. Ngay lập tức chuyển động bánh lái, độ nha hiệu có hơi rẽ phải, hướng phía bọn này quang điểm tới gần. Mấy khoảng trăm thước thoáng qua liền mất, Độ Nha Hiệu đảo mắt thì đứng tại quang điểm nhóm bên cạnh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lấy câu cá trên thuyền, ngay cả chạy mang điên đi vào thuyền bên cạnh trên bình đài. Hai người tay đem mạn thuyền, túi người xem xét, lập tức cũng mắt tròn váng. Tình huống này, cùng nghĩ không giống nhau à? Chương 199, bị nhốt cá heo, chương 199, bị nhốt cá heo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn trông cậy vào là nhóm cá ngừ đâu, tùy tiện câu được hai cái cũng có thể kiếm một món tiền. Không ngờ rằng ra hiện tại trước mắt là từng cái sa ngư vây cá. 20 cái sa ngư điểm vào vây kín, hợp thành một cái vòng vây to lớn. Trung quanh thậm chí phía dưới cũng có sa ngư bao vây chặn đánh. Đem ba con cá heo gắt gao bao vây lại. Vì cá heo tốc độ nhanh hơn sa ngư, nhóm cá mập không hề có cùng nhau tiến lên, mà là từng cái thay nhau xung kích. Còn lại gìn giữ trận hình, phòng ngừa cá heo sử dụng cao tốc phá vây. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo hai người bọn họ biết, một đối một tình huống dưới, sa ngư bình thường đều không làm gì được cá heo. Nương tựa theo cao lặn nhanh, các nơi trên thế giới cũng có cá heo tại sa ngư trong miệng cứu người tin tức. Thành đàn cá heo thậm chí năng vây công sa ngư, bắt bọn nó đụng cái bụng chỉ lên trời, căn bản cầm cá heo không có cách nào. Chẳng qua thế sự không có tuyệt đối. Dường như hiện tại, sa ngư bằng vào số lượng ưu thế, thoải mái liền đem cá heo cao tốc ưu thế triệt tiêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn này cá heo tất nhiên là táng thân cá mập cậu. Nếu không phải tốc độ càng nhanh, có thể kịp thời tránh né sa ngư xung kích, hiện tại đã sớm xuất hiện thương vong. Mắt thấy cá heo tình thế tràn ngập nguy hiểm, Thẩm Thanh Thanh cuối cùng nhìn không được. Chu Dư, chúng ta giúp đỡ cá heo đi. Thẩm Thanh Thanh giống như Chu Dư, vẫn tương đối tán đồng chúng sinh bình đẳng. Sẽ không đi làm loại đó, nhìn xem dê đáng thương, giúp đỡ dê đánh lang ngu ngốc chuyện. Thiên đạo có thường, nhân loại thì không nên quá nhiều can thiệp tự nhiên sự việc. Vậy mà hôm nay có phải không cùng cá heo thế nhưng Hải Dương Thánh Mẫu không ít giúp đỡ nhân loại. Theo nhân loại chỉnh thể đi lên giảng, này mấy cái cá heo cũng coi như hai người bọn họ cứu mạng ân đồn. Không giúp đỡ coi như có chút không nói được. Thanh Thanh, nhanh đi đem cần câu lôi cường của ta lấy ra. Ta trước dùng tàu kéo chống đỡ một hồi. Mắt thấy Chu Dư vui lòng ra tay, Thẩm Thanh Thanh mang theo khuôn mặt tươi cười nhanh như chớp hướng phòng chứa đồ chạy tới. Chu Dư đưa tay liền đem thuyền kéo lươi ném đi xuống dưới. Câu cá trên thuyền vùng không nổi, không cách nào đem trong biển sa ngư làm bị thương. Với lại những thứ này sa ngư là có tổ chức, cho dù đổ máu, chỉ sợ cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Chu Dư kích thích trục quay, tàu kéo nhỏ trực tiếp hướng sa ngư trong vòng vây phóng đi. Sa ngư cùng cá heo cũng tại tầng ngoài tranh đấu, tàu kéo nhỏ dễ như trở bàn tay đâm vào một cái chân cá mập vây lưng bên trên. Chỉ là 40 cân phân lượng, tại sức nổi triệt tiêu dưới, căn bản không có tạo thành cái gì làm hại. Lại đem cái kia chân cá mập bị hù nhảy lên, trong nháy mắt bắn ra mặt biển một mì độ cao. Đáng tiếc bầy cá mập số lượng đông đảo, chừng 18-19 cái. Một cái sa ngư mất khống chế râu ria, chỉ là tạm hoãn sa ngư nhóm thế công mà thôi. Chu Dư không thèm để ý nhảy giữa không trung sa ngư, tàu kéo nhỏ mạnh mẽ đâm tới, lại hướng ngoài ra sa ngư phóng đi. Mục tiêu lần này chính là phụ trách tiến công cá heo hai cái một trong tam tiên phong. Hai cái sa ngư vòng quanh vòng tròn hướng cá heo chém giết tới. Ba đầu cá heo trong nháy mắt tản ra, nhanh chóng tránh đi. Thua thiệt cá heo tốc độ rất nhanh, đang nháy tránh không gian đầy đủ tình huống, sa ngư rất khó làm gì được chúng nó. Hai cái sa ngư cũng tại dưới nước hơn một xích, tàu kéo nhỏ va chạm không đến, đành phải một cái công kích, đem dây câu treo trên người sa ngư. Đột nhiên xuất hiện công kích, quả thực kinh đến đầu này thanh cá mập. Một cái giật mình xoay người chạy, đem truy sát cá heo chuyện quên sạch sẽ. Còn sót lại một cái sa ngư muốn đồng thời đối mặt ba đầu cá heo, căn bản lấy chúng nó không có cách nào. Mỗi khi nó đuổi theo cắn trong đó một cái, ngoài ra hai cái cá heo rồi sẽ lặn xuống, sau đó từ phía dưới thay nhau va chạm đầu này sa ngư bụng. Lúc này đừng nói cắn chết phía trước cá heo chính mình cũng sắp bị đụng đổ chợt nhìn. Một chiêu này cũng là sa ngư thống hận nhất, mỗi khi cá heo số lượng chiếm ưu lúc, cá heo nhóm liền sẽ dùng tiểu này đụng cái bụng cách trêu đùa sa ngư. Cho nên chỉ cần bầy cá mập tập kết, bắt được lạc đàn cá heo, tuyệt đối sẽ đem nó xé thành mảnh nhỏ. Chẳng qua tiệc vui trong tàn, bị hoảng sợ sa ngư trốn về bầy cá mập bên trong. Lập tức liền có một cái khác cái hai thước rơi sa ngư bổ vị, nhanh chóng xông vào trong vòng đây. Truy cắn hai cái quấy rầy cá heo. Nương tựa theo hình thể cùng trọng lượng áp chế, hai cái sa ngư rất nhanh liền lật về thế cuộc, cùng ba đầu cá heo đấu cái thế quần lực địch. Mà Chu Dư tàu kéo cùng dây câu, tại một lần tập kích về sau, thì mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sa ngư nhóm quen thuộc sau đó, bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc, căn bản đúng tàu kéo quấy rối làm như không thấy. Chu Dư cũng bắt đầu chán thấy mồ hôi, tiếp tục như vậy, theo vòng vây dần dần thu nhỏ, ba con cá heo khó thoát bị xé nát vận mệnh. Chu Dư, cá heo nhỏ còn sống sót sao? Thời khắc mấu chốt, Thẩm Thanh Thanh nâng lấy lôi cường đũa sao băng quay về. Chu Dư lại hỉ, đoạt lấy cần câu lôi cường nói: "Khá tốt ngươi chạy nhanh, ba tên tiểu gia hỏa còn có thể cứu." Chu Dư không kịp khách sáo, đem cần câu cùng bi chỉ trong tay áng chừng mấy lần. Cũng liền 2-3 giây, Chu Dư xúc cảm tìm đến không sai biệt lắm, bày ngay ngắn tư thế, đột nhiên đem bi chỉ văng ra ngoài. Bi chỉ nhanh chóng như lưu tinh, tại thiên không vạch ra một đường vòng cung, đột nhiên rơi xuống trong biển. Bang một tiếng, xông lên phía trước nhất sa ngư đầu ông một tiếng, mau lẹ thế bơi lập tức cứng một chút, cũng là chậm không. 5 giây dáng vẻ. Nhưng mà nó đang đuổi giết cá heo a. Trong biển rộng bơi lội tốc độ nhanh nhất sinh vật một trong. Nửa giây trì hoãn đầy đủ cá heo thoát khỏi nó dây dưa, thậm chí còn đủ thời gian quay đầu đập xuống sa ngư bụng. Sau đó ung dung đi khắp. Đáng thương sa ngư vừa lấy lại tinh thần, bụng trước bị đánh một cái, chờ nó trở mình lại đi truy sát cá heo, cái thứ hai lại tới. Chu Dư nhắm ngay chủ lực tiên phong, bang 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 chính là 3 lần. Trực tiếp đem đầu này sa ngư làm bối rối. Thế nào còn có thể nhìn một đầu dê hao hào đâu? Chu Dư dường như nghe được đầu này sa ngư tiếng lỏng, đũa sao băng cuối cùng chuyển hướng, bắt đầu đuổi theo một cái khác cái chủ lực sa ngư đập mạnh. Có Chu Dư làm rối, ba con cá heo lập tức mở trừ ra nguy hiểm. Chẳng qua bị sa ngư nhóm vây quanh cục diện, cũng không có thay đổi chút nào. Những thứ này sa ngư có thể tồn tại câu thông cơ chế, mắt thấy hai cái hồng côn lao mà vô công, ngay lập tức theo bảy cá mập bên trong sông ra hai cái cá mập xanh lớn, đem hai cái đầu đau nào chướng sa ngư đổi trở về. Ta mẹ nó, sa ngư còn có thể binh pháp. Chiến thuật sa luân chiến này chơi đã đột phá Chu Dư nhận biết. Thẩm Thanh Thanh cũng nhìn xem nóng lòng, tiến đến câu cá trên thuyền phía trước tiếp nhận trong tàu kéo nhỏ, bắt đầu vây quanh nhóm cá mập vòng vây đi loạn. Mặc dù tác dụng không lớn, ngược lại cũng nhiễu loạn hạ bảy cá mập trận hình. Chu Dư cũng đem bi chỉ vung đầy trời bay loạn, chỉ cần dám vào đến trong vòng sa ngư, tới một cái lệnh một cái. Nhưng mà Lưu Manh biết võ, không ai ngăn nổi. Sa ngư nhóm tiến thối có độ, thay nhau ra trận, mặc dù bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhiễu loạn, không làm gì được ba đầu cá heo. Nhưng mà vòng vây giống như thùng sắt một viên, chỉ cần cá heo không thể phá vây, tình thế cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lúc nhất thời, sa ngư, cá heo cùng với Chu Dư Thẩm Thanh Thanh hai người, lại rằng co không xong. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong lòng nôn nóng, là đường đường vạn vật chi linh nhân loại, lại không làm gì được một đám nho nhỏ sa ngư. Trong một chớp mắt, Chu Dư thậm chí sinh ra, lấy ra lao móc, vào ngành chém giết vài đầu sa ngư suy nghĩ. Hai người chính lo lắng không tính theo thời gian, xa xa hải thiên trong lúc đó chợt phát sinh dị tượng, trận trận quái thanh theo gió mà đến. Chương 200, Lục Phong giếng câu vây vàng, chương 200, Lục Phong giếng câu vây vàng. Một hồi cùng loại điệu gáy chít chít thanh theo gió mà đến. Linh hoạt kỳ hảo em hai cực kỳ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đồng thời ngẩng đầu, tây nam trên mặt biển thanh ảnh nhẹ nhót, đúng là một đám cá lớn vọt thủy tới trước. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, nhịn không được lộ ra vẻ mặt vui mừng. Là cá heo. Nhà của cá heo nhỏ tộc tìm tới. Mặc dù còn nhìn xem không rõ lắm, Thẩm Thanh Thanh đã không nhịn được reo hò lên tiếng. Chu Dư thị lực càng tốt hơn đã thấy rõ ràng tới chính là một đoàn thanh độc cá heo. Theo những tia cá heo nhảy ra mặt nước nhiều lần nhìn xem, tối thiểu có 30, 40 con. Trong vòng vây ba con cá heo, tựa hồ nghe đến đồng tộc tín hiệu, cũng chít chít kêu lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vô tâm thưởng thức, động tác trên tay càng thêm ra sức lên. Mắt thấy cứu binh sắp tới, cũng không thể nhường mấy cái cá heo ngã xuống trước ánh bình minh. Cá heo bơi lội tốc độ cực nhanh, không qua mấy phút thì theo hư vô mở mịt phương xa, đi vào độ nhà hiệu phụ cận. Nguyên bản chiếm cứ số lượng ưu thế sang ngư, lập tức thành phe thiểu số. Trong một chớp mắt, gió thổi không lọt vòng vây liền bị cá heo nhóm xông phá. Dù là bầy cá mập phổ biến tại gần 3 mét, cũng bị khoảng 40 chỉ 2 thước dưới cá heo đụng người ngã ngửa đổ. Ba con bị vây cá heo lập tức trở về quy đến tộc đàn trong, cũng bắt đầu liều mạng đụng lên sang ngư tới. Bầy cá mập phát hiện chuyện không thể làm, ngay lập tức không lại dây dưa, sôi nổi trở mình lặn xuống, liều mạng hướng xa xa chạy trốn. Trốn chậm tránh không được lại bị nhiều đụng đổ lăn lộn mấy vòng. Năm lần bảy lượt về sau, cuối cùng cũng thoát khỏi cá heo truy đánh, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cũng là cá heo miệng nhỏ, răng thưa thớt, lại không sắc bén. Bọn này sa ngư mới có thể toàn thân trở ra. Nếu cá heo cũng mọc đầy răng nanh răng nhọn, đám này sa ngư không phải đoàn diệt tại đây không thể. Hoa, thật tốt quá, cá heo nhỏ an toàn. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ khoa tay múa chân. Kỳ thực trong miệng nàng cá heo nhỏ cũng có 2 mì đồ, mặc dù không phải thành thể, cũng không nhỏ. Chỉ là không có sa ngư lớn như vậy mà thôi. Chu Dư cũng thật cao hứng. Cá heo, hổ kinh trí lực cũng rất cao, tương đương với nhân loại 6-7 tuổi hài tử. Trong mắt hắn, này tối thiểu coi như là cứu được loài linh trưởng. Huống chi hay là đối với nhân loại đặc biệt thân mật loài linh trưởng. Thanh Thanh, đừng ngốc vui vẻ, nhanh cầm máy ảnh a. Thẩm Thanh Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, ai nha một tiếng liền hướng buồng lái chạy. Chu Dư còn tưởng rằng hơn phân nửa không kịp, không ngờ rằng bọn này cá heo lại không vội mà đi, mà là tại thuyền bên cạnh lượn quanh dậy rồi vòng tròn. Làm Thẩm Thanh Thanh cầm camera hành trình trở về lúc, vừa vặn nhìn thấy mười mấy con thanh độc cá heo đồng thời nhảy ra mặt nước hùng vĩ cảnh tượng. Lập tức kinh ngạc há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khá tốt camera hành trình mở ra video hình thức, tự động đem này hải thiên cảnh đẹp ghi lại. Trong gió tiếng gáy trận trận, trước mặt lúc nào cũng có mấy đầu cá heo vọt thủy mà ra. Như thế tình cảnh, tại thế giới bất luận gì một nhà thủy cung đều khó mà nhìn thấy. Đáng tiếc hai người thuyền mới ra biển, không có gì tiểu ngư có thể ăn. Mà nhân loại đồ ăn, lại sợ sẽ phá hư cá heo nhóm khẩu vị, cho nên chỉ có thể bạch chơi một phen. Cá heo nhóm tại thuyền bên cạnh lưu luyến gần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng ngưng vọt thủy, một cái tiếp một cái nhắm hướng đông nam mới đi. Ba đầu được cứu cá heo nhỏ cuối cùng khởi hành, trước khi đi còn mấy lần quay người, đem hoạt nộn cái đầu nhỏ nhô ra mặt nước. Chít chít luôn miệng, tựa hồ tại hướng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cáo biệt. Hai người lòng có cảm giác, cũng hướng cá heo nhỏ vung lên tay tới. Hai người trăm miệng một lời. Cá heo nhỏ, hữu duyên còn gặp lại. Cá heo nhóm cuối cùng biến mất tại hải thiên trong lúc đó, hai người cũng trở về đến buồng lái, tiếp tục chưa xong lữ trình. Nay một đợt, làm trễ nải không ít thời gian, cũng không có kiếm được một phân tiền, hai người lại vui vẻ hình như kiếm lời mấy chục vạn giống nhau. Mặc dù làm trễ nải gần phân nửa giờ, chẳng qua vì độ nha hiệu hàng nhanh hơn nhiều, hơn 4 giờ chiều thì đã đến đông xa. Chẳng qua độ nha hiệu nước ăn đạt tới 2-6 mễ. Cho dù là Chu Dư, không tá trợ đầy chiều, cũng không dám mạo hiểm xuyên qua dạn san hô vòng. Cho nên lần này chỉ có thể không qua Bảo Sơn, tiếp tục tiến lên. Buổi tối chưa tới 7 giờ, trong không khí dầu vị dần dần nặng. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, ánh đèn sáng chói sắt thép giàn khoan ra hiện tại hai người tầm mắt. Mỏ dâu Lục Phong đến. Kỳ thực lần trước hai người thì tới qua nơi này. Chẳng qua khi đó là đánh bậy đánh bạn, đến mỏ dầu góc tây nam một cái giếng. Mà hiện tại hai người vị trí là tại mỏ dầu góc tây bắc. Hai nơi mặc dù cùng thuộc mỏ dầu Lục Phong, lại cách xa nhau rất xa. Nơi đây tựa hồ là cái tương đối đứng đầu tuyến đường, giếng dầu phụ cận đã bỏ neo một chiếc thuyền câu cá. Chẳng qua Chu Dư từ trước đến giờ không để ý tới chuyện của người khác, nơi này hắn cùng Thẩm Thanh Thanh còn chưa ra tay đâu, tự nhiên cũng sẽ không đi. Độ nha hiệu tại khoảng cách giếng dầu 400 mét vị trí dừng lại. hai người đem pháo đài, câu cá trên thuyền Đô An đưa tại mạn thuyền phía trên. Nguyên bản tàu khảo sát khoa học làm nhưng không có câu động, trải qua lão Vu cải tiến về sau, hiện tại bất luận đầu thuyền, đuôi thuyền hay là thuyền hành lang, cũng thiết trí 4 cái câu động. Chu Dư cũng điều khiển tinh vi pháo đài hệ tổ, bảo đảm có thể hoàn mỹ cố định tại mạn thuyền bên trên. Trên đường đi, hai người một chuyện nhìn ra biển, một cái chầm chậm vào máy định vị bằng sóng âm thanh. Cá lớn ngược lại là câu được không ít, đáng tiếc tất cả đều là quý báu ngư chủng, có thể làm mồi sống một cái đều không có. Không có cách, chỉ có thể trước dùng mồi đông lạnh chịu đựng một chút. Đem câu cá trên thuyền treo tốt mồi đông lạnh, cột lên tàu kéo về sau, phù phù ném hải. Theo tàu kéo dần dần từng bước đi đến, Chu Dư cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Hảo gia hỏa, tòa này giếng dầu phụ cận, cá ngừ vây vàng nhiều dọa người. Đã không thể dùng mấy đầu, mười mấy cái dạng này lượng từ để hình dung. Nếu nhất định phải nói một con số, vậy chính là có là. Vừa qua khỏi đánh bắt tiêu chuẩn vây vàng hơn 100 cái, tiêu chuẩn phía dưới càng là hơn nhiều vô số kể. Nguyên lai tòa này giếng dầu là một cái câu cá ngừ vây vàng thánh địa. Lần này nếu như là mở ra võ lăng nhân hiệu đến, Chu Dư thậm chí cũng không nhất định nghĩ câu. Vây vàng trừ ra cái đầu lớn điểm, tại giá cả trên bại bởi quá nhiều cá. Võ lăng nhân hiệu khoang đá cứ như vậy đại, phàm là có tuyển, Chu Dư cũng sẽ không đi câu vây vàng. Chẳng qua bây giờ thì khác, độ nha hiệu cá lớn kho, cho dù Chu Dư đầu địa, sợ là cũng không chứa đầy. Cho nên đừng nói giá cả còn có thể vây vàng, chính là cá thu cá đục, chỉ cần cũng đủ lớn, đều có thể câu. Thẩm Thanh Thanh phát hiện Chu Dư không đồng dạng, hắn tàu kéo nhỏ không như dị vãng như thế bốn phía tán loạn, mà là hề vải chuyển vòng tròn, mỗi lần treo mồi xuống nước, dường như đi không lên vài mét, lập tức liền bên trong ngư. Cá ngừ vây vàng một cái tiếp một cái. Chẳng những Thẩm Thanh Thanh nhìn xem mắt trợn tròn. Phu cận hai cái trên thuyền câu cá lão, cũng là dao nhỏ kéo cái mông, mở con mắt. Mới tới hai cái vị này, cách chơi không giống đại chúng, một người làm cái thuyền kéo lưới mang cái lưới câu chạy. Mặc dù hiếm thấy nhưng cũng có người chơi qua, chẳng qua trong hai người nam tử cũng quá mức tà môn. Cho dù là hải câu thánh địa, cũng chưa từng thấy qua có như vậy ngay cả can. Với lại người khác câu ngư cái gì cũng có, hắn lại là có, cơ hội là một thủy cá ngừ. Về phần nói cá đánh bắt được đại tới trình độ nào. Cách xa hơn 100 mét, không cần ống nhỏm. Còn có thể mơ hồ nhìn ra, hắn câu được là cá ngừ vây vàng, chương 201, bán tự động hóa. Chương 201, bán tự động hóa. Cách xa nhau gần 100 mét, một người nhìn lên tới đều không có bao lớn. Húng chi là một con cá. Các minh đệ, các ngươi nhìn xem tiểu tử kia. Hắn câu được cá ngừ vây vàng, tối thiểu đều là một M2A. Lại nhìn chúng ta, câu được cá ngừ đều là hơn 2 thước. Chết tiệt, đều do chủ tàu, chọn cái gì rác thải câu vị. Những người này cũng đủ tăng lương tâm độ nha hiệu xuất hiện trước đó, bọn hắn còn đang ở thổi chủ tàu vị trí chọn tốt đấy. Những thứ này câu cá lão đều là diễn viên nghiệp dư. Vì không phải chức nghiệp ngư dân, cho nên đánh bắt tiêu chuẩn cái gì, đối bọn họ không có gì hạn chế. Kỳ thực cho dù là xa khơi thuyền cá, cũng là cho phép có không đạt tiêu chuẩn cá đánh bắt được tồn tại, chỉ cần tại nhất định tỷ lệ trong, vẫn là hợp quy. Câu quen rồi 6-70cm cá ngừ vây vàng nhỏ, đống chốc nhìn thấy nhiều như vậy mệ cấp cá lớn, khó tránh khỏi muốn ngạc nhiên một phen. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn đang ở điên cuồng kéo ngư, toàn vẹn không biết bị người nhìn náo nhiệt. Kỳ thực tại Nam Du loại địa phương này, không cần tàu kéo nhỏ, cũng có thể ngay cả can. Chẳng qua nghĩ chọn ngư liền không khả năng. Tượng đám kia câu cá lão, trên ngư thì thiên hình vạn trạng. Liền xem như Thẩm Thanh Thanh, Chu Dư chỉ cần một chút chăm sóc không đến, cũng sẽ kéo lên mấy đầu gờ tờ, cá nhồng. Còn có ngoài ra hai chi câu cá trên thuyền, kéo lên rác thải tiểu ngư thì càng nhiều. Chẳng qua hai người cũng vui vẻ được như thế, những thứ này tiện nghi ngư trực tiếp ném vào ngư thùng, quay đầu trực tiếp có thể đảm nhiệm mồi sống. Chỉ có những kia cá ngừ, cá cam, hai người mới biết đứng dậy xử lý, lấy máu, đi nội tạng, xuống đến phòng lạnh. So với trước đó, hiện tại vào kho quá trình siêu cấp đơn giản. Dịch ép có dối cần cẩu đem cá đánh bắt được treo lên nền tảng về sau, nhanh chóng lấy máu, mở ngực, đi nội tạng. Xử lý sạch sẽ về sau, nền tảng phía sau có hai cái băng truyền. Căn cứ cá đánh bắt được thuộc loại, tự động lựa chọn là đưa đi vùng cấp đông hay là phòng lạnh. Băng truyền là cảm ứng khởi động, cuối cùng kết nối lấy một đoạn đường trượt. Đường trượt cuối cùng là một cái đặc chế cửa nhỏ, mỗi khi có cá đánh bắt được trượt xuống, rồi sẽ tự động mở ra. Cá đánh bắt được thông qua cửa nhỏ trượt vào kho lạnh, trực tiếp lăn xuống đến ngư trong dương ướp lạnh. Trừ phi có cực lớn cá đánh bắt được, bằng không toàn bộ hành trình không cần can thiệp. Làm cá đánh bắt được tích lũy số lượng nhất định, hai người đi vào kho lạnh sửa sang lại bảy phóng một chút là đủ. Vùng cấp đông mặc dù hiệu quả mạnh mẽ, chẳng qua dầu điện tiêu hao cũng không phải thường kinh người. Cho nên tượng vây vàng kiểu này cấp bậc cá đánh bắt được, hai người lựa chọn nhiệt độ thấp ướp lạnh. 10 giờ ra mặt, trên ngư nền tảng cùng thân bong sau bên trên. Nguồn ngang lộn xộn đã chất đầy cá ngừ vây vàng. Chu Dư, ngươi đừng ở tiếp tục câu vây vàng. Lập tức liền không có chỗ đặt chân. Hơn 3 tiếng thời gian, hai người câu được hơn 50 cái cá lớn. Trong đó nhiều nhất chính là một mị đổ cá ngừ vây vàng. Có độ nha hiệu nửa cơ giới hóa gia trì, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hiệu suất so với lúc trước lại tăng lên không ít. Chẳng qua lấy máu là công phu công việc, máu cạn chỉ toàn trước đó, cá đánh bắt được chỉ có thể trước đóng tại bong thuyền. Bắt đầu hai người còn chưa chú ý và câu ngư nhiều, lúc này mới phát hiện lấy máu căn bản phóng không thắng. Chu Dư cũng trợn tròn mắt, duy nhất một lần câu được như thế cá lớn, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh đều là lần thứ nhất. Điên cuồng kéo ngư khoái cảm, đem hai người họ xung kích đầu góc quay cuồng, sao có thể ngờ tới sẽ có kiểu này chứ hay. Hắn cũng có chút hối hận sớm biết thì nhiều điểm câu cá sống chồng, đồ chơi kia có thể trực tiếp phóng khoang nước sống, không cần lấy máu. Nếu không chúng ta chuyển thuyền, không chừng có thể phía trên một chút cái khác. Chu Dư do dự một lát, cuối cùng nghĩ ra cái lý do thoái thác. Được, hôm nay chúng ta cùng câu cái suốt đêm. Khó được đổi thuyền mới, có cá lớn kho, Thẩm Thanh Thanh mới bỏ được không được dừng tay. Độ nha hiệu vây quanh giếng dầu, chuyển non nửa vòng. Nói là đổi chỗ, kỳ thực căn bản không có chuyển bao xa. Chẳng qua có cái này lý do thoái thác, Chu Dư là có thể yên tâm thay đổi mục tiêu cá. Nhưng mà nơi này trừ ra vây vàng, cái khác ngư chủng đều không có số lượng ưu thế. Nguyên dự định điểm câu công việc chữ ngư, cân nhắc nặng nhẹ về sau, Chu Dư hay là đổi chủ ý. Có thể là thủy vực vấn đề, dưới nước thích hợp công việc chữ ngư chủng đều là khá là rẻ. Cá mó xanh loại hình quý hàng, số lượng lại thiếu, cái đầu lại nhỏ. Chu Dư thật sự là không xuống tay được. Đối với Chu Dư tìm cá nước bình, Thẩm Thanh Thanh đã là sùng bái mù quáng. Không phải sao, một đội chỗ, lập tức liền không đồng dạng. Nàng tàu kéo nhỏ ném xuống, y theo Chu Dư chỉ điểm, đông chạy tây vọt, trọn vẹn chạy 3 phút mới có tiếng động. Kéo đến thuyền bên cạnh xem xét, quả nhiên không phải vây vàng, mà là một cái hơn 80cm cá cam. Phần này lượng ngay cả cần cầu đều không cần, trực tiếp thì cho túm đi lên. Thẩm Thanh Thanh đè lại cá lớn, lật ra mang đóng thì đâm một đao. Vui thích đem cá sống đưa đến khoang nước sống, cuối cùng không cần lại chồng chất tại phía sau. Cá cam sọc chính là Chu Dư chọn chúng mục tiêu mới. Cái đồ chơi này không cần đi nội tạng, dừng mang sau đó, quăng vào khoang nước sống, chờ hết bận lại vớt ra đây là được. Dưới nước cá cam số lượng cũng không nhiều, tàu kéo nhỏ tối thiểu muốn chạy 2-3 phút mới có thể đuổi tới một cái cá cam. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trên ngư tốc độ lập tức chậm lại. Chẳng qua hai người hay là vui thích, mặc dù số lượng thiếu, nhưng mà nó quý a. Đến nửa đêm không giờ, hai người đem tàu kéo cũng thu hồi lại. Dày vo một đêm, mắt thấy thì không có điện. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trở về truyền thống câu pháp, lập tức toàn thân không được tự nhiên. Thẩm Thanh Thanh lưỡi câu nổi trên mặt nước, lại là một cái cá kém bị kéo đi lên. Dùng thoát câu khí lấy xuống lưỡi câu, Thẩm Thanh Thanh trở tay liền đem móc xuyên tại ngư trên mũi. Đem mới mồi xuống ném hải, Thẩm Thanh Thanh thở phì phò nói ra: "Chu Dư, trở về chúng ta lại mua hai cái tàu kéo đi. Không có so sánh thì không có thương hại, từ lúc tàu kéo cầm lấy đi nạp điện, thuyền bên cạnh toàn bộ là gờ tờ, cá nhồng đang đánh chuyển. Hoặc là chính là cá kém, cá ngừ vằn lại gần quấy rối. Khó được bên trong một cái vây vàng, cũng đủ nàng vui vẻ một hồi lâu. So với trước đó ngay cả can vây vàng, cá cam, thời gian này quả thực không cách nào qua. Không có tàu kéo giúp đỡ, ngay cả Chu Dư chính mình đều chỉ năng trơ mắt nhìn tạp ngư bằng mồi. Chính đầy bụng tức giận đấy. Nghe được Thẩm Thanh Thanh đề nghị, lập tức liền tỏ vẻ đồng ý. Được, lần này trở về lập tức liền mua. Vung tay đem một cái gờ tờ ném hồi trong biển, Chu Dư trực tiếp đem câu cá trên thuyền thu vào. Thanh Thanh, ngươi là trời sinh hưởng thanh phúc mệnh, đêm câu không thích hợp ngươi. Chúng ta hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Và tại đây cùng tạp ngư nhóm trộn lẫn áo, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy tàu kéo đầy điện, ngày mai tái chiến. Với lại hôm nay hai người câu được cá đánh bắt được, tối thiểu hơn 2000 cân. Chỉ tính vây vàng cùng cá cam, cũng có thể bán cái 14-15 vạn. Nếu lần này mở là võ lăng nhân hiệu, cờ tờ y tối thiểu hoàn thành tiểu một nửa, đừng nói ngủ mở giấc, chính là uống hai chùng cũng có sức lực. Được, chúng ta đem kho lạnh thu thập thì ngủ. Thẩm Thanh Thanh cũng lười cùng tạp ngư nhóm bực bội, thu cần câu cùng Chu Dư bắt đầu thu thập cá đánh bắt được. Dựa vào băng truyền thêm đường trượt nhập kho cá đánh bắt được, chỉ cần đầy một dương, liền cần hai người thay cái không dương đến. Với lại trong dương ngư cũng tương đối lộn xộn, cần hai người hai lần bày ra mới được. Còn có nước chảy trong khoang thuyền cá cam, cũng đều đặt sạch sẽ huyết, cũng muốn vớt ra đây vào đến kho lạnh. Hai người tại kho lạnh khoang nước sống dậy vò hơn nửa giờ, mới đem cá đánh bắt được làm chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn Thẩm Thanh Thanh cái chán mồ hôi dị, Chu Dư cảm giác này kho lạnh trong hình như ít cái vận vận tải cơ khí người. Chương 202, đáy giếng cá nóc nhím, chương 202, đáy giếng cá nóc nhím. Kiểm tra hết bong tàu về sau, thời gian thì tiếp cận trời vừa rạng sáng. Hai người tới trước lầu 1 đến phòng tắm rửa mặt một phen, vội vàng về lầu 2 phòng ngủ nghỉ ngơi. Lầu tàu tổng 2 tầng, buồng lái thì thiết lập tại tầng 2, mà phòng ngủ là trên dưới cũng có. Lầu 2 địa thế cao, gian phòng cửa sổ đại, bị tuyển làm phòng ngủ chính. Hai người ở nhà đã cùng giường chung gối đã lâu, này lại tự nhiên cũng là ngủ ở một chỗ. Trang bị mới nệm cao su giường lớn, so với trong nhà thoải mái nhiều. Nay ngủ một giấc đến hơn 7 điểm, hai người mới lên rửa mặt ăn cơm. Căn phòng ngủ này vốn là thủ tịch nhà khoa học phòng ngủ, thân mình cũng có phòng tắm xây dựng. Chẳng qua vì gìn giữ trong phòng vệ sinh, hai người hay là đến một tầng công cộng phòng tắm rửa mặt. Với lại phòng ăn phòng bếp cũng tại một tầng, ra vào cũng thuận tiện hơn nhiều. Trải qua một thiên nhất đêm sử dụng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đúng thuyền mới phi thường hài lòng. Mặc dù là do tàu khảo sát khoa học cải tiến, nhưng ở sử dụng trải nghiệm bên trên, nhưng thật ra là vượt xa võ lăng nhân hiệu. Thậm chí năng so sánh xưởng tàu lão vu xuất phẩm, sau đó bán đi kia chiếc xa hoa du thuyền hâm hâm hiệu. Vì lâu tàu hoàn toàn xây tại bong thuyền, không gian không nhận khoang đáy hạn chế. Cực lớn căn phòng nghiền ép đại bộ phận du thuyền, thuyền câu. Cho người cảm giác đã rất tiếp cận trên lục địa cùng công năng kiến trúc. Phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, toilet, cho Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm giác cùng bình thường khách sạn không sai biệt lắm. Đi thuyền cảm giác bị suy yếu đến một cái khá thấp trình độ. Tại phòng ăn ăn xong điểm tâm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chuẩn bị bắt đầu câu cá. Chuẩn bị tốt câu cá trên thuyền, phủ lên mồi sống, dây câu treo ở đầy điện tàu kéo bên trên. Hai người đồng thời buông tay, phu 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 phu, tàu kéo ngã vào trong biển. Phu cận hai cái câu cá trên thuyền cả đêm, lúc này trên thuyền câu cá lao vừa mới nằm ngủ. Giếng dầu ánh đèn đã tắt, mặt trời mới mọc tại bị khinh vân che chắn, hải thiên phía trên hoàn toàn u ám tĩnh lặng. Giếng dầu phụ cận mặt biển, cũng chỉ có hai cái tàu kéo phát ra trận trận hống, tung hoành ngang dọc tại sóng biết bạch lãng ở giữa. Chu Dư liền lên mấy đầu vây vàng, cảm giác tình hình cá so với tối hôm qua phải kém quá nhiều rồi. So với tối hôm qua đáy biển, hiện tại dưới nước cùng trên mặt biển giống nhau lạnh tanh. Mặc dù so với nơi khác vẫn như cũ tính được là cá đánh bắt được đông đảo, chẳng qua còn muốn vô hạn ngay cả càng coi như khó khăn. Thanh Thanh, nếu không chúng ta đi lên phía trước đi, đổi một cái giếng xem xét. Tốt lắm, phía trước nói không chừng có mắt to đâu. Câu được một đêm vây vàng, Thẩm Thanh Thanh cũng có chút chết lặng, dù là đến cái vây dài thay đổi khẩu vị cũng được à. Lần này do Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư lần này không thấy Xuân ạ, một người tại trên bình đài loay hoay điều khiển từ xa, hướng mấy cây số bên ngoài thăm dò. Mỏ dầu Lục Phong diện tích không lớn, thuyền hành hơn nửa giờ, phía trước thì mặt biển có xuất hiện mới giàn khoan. Chu Dư một nhóm chụp quay, tàu kéo đi đầu một bước, hướng giếng dầu phụ cận lái đi. Nơi này tình hình cá cùng phía trước cùng loại, nhiều nhất cũng là cá ngừ vây vàng. Chẳng qua cũng có cái khác chủng loại hỗn tạp trong đó. Trừ ra không có cá ngừ vây xanh, mắt to, vây dài cũng có cái 4-5 cái. Chu Dư lại hỉ, cuối cùng xuất hiện đáng giá đồ chơi. Thanh Thanh, nơi này không sai, chúng ta câu hai cái giờ lại đi. Được rồi, Tiểu Dư thuyền trưởng. Thẩm Thanh Thanh trêu chọc một tiếng, đem độ nha hiệu tới gần, dừng ở khoảng cách giếng dầu tây nam 300m vị trí. Cũng đúng thế thật tọa giếng cổ, giàn khoan trên bám vào sò hến cùng sinh vật phụ du nhiều một nhóm. Đồ ăn đầy đủ, chạy đến kiếm ăn thủy tộc tự nhiên cũng liền nhiều. Trừ ra những kia cá ngừ, so với trên một ngụm giếng dầu, nơi này còn có một loại quý báo hải ngư, số lượng rất kinh người. Giàn khoan dưới đáy, nghỉ lại một đoàn cá nóc nhím. Thô mắt nhìn đi, cũng có 100-200 cái nhiều. Loại cảnh tượng này, trừ ra tại vùng biển đông xa, hắn chỉ ở giếng dầu Lưu Hoa gặp được một lần. Đáng tiếc làm thời gặp phải máy bay không người lái, nghĩ làm cũng không cách nào làm. Chu Dư nóng mắt nhỏ dãi, bất quá vẫn là đè xuống xúc động, quyết định trước tiên đem cá ngừ cầm xuống lại nói. Hai cái tàu kéo phá vỡ hai đạo bạch tuyến, kéo lấy mồi sống, chia ra hướng hai cái cá ngừ mắt to đánh tới. Hai cái cá ngừ ăn một đêm phệ, đã là ăn no mê mẩy. Chẳng qua khi hai cái hơn một thước cá kem ra hiện tại trước mặt, chúng nó cũng cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một chút điểm. Cà ca hai cái cá ngừ mắt to không chút do dự nuốt mồi sống. Trước đây hải câu có phải không dùng phao hiện tại hai cái tàu kéo nhỏ, tính được là một loại hình thức khác cá lớn trôi. Thẩm Thanh Thanh vừa nhìn thấy tàu kéo lại bắt đầu chìm xuống, lập tức liền nhấn xuống nút nhả lưới câu. Chu Dư càng là hơn trong lòng rõ ràng, văng ra dây câu sau ngay lập tức bắt đầu kéo mạnh mẽ nhất. Nơi này cá ngừ cái đầu cũng không lớn, 120-130 cân dáng vẻ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giết ngư vô số, lại có pháo đài gia trì, hai cái cá ngừ căn bản không phải đối thủ. Mới vùng vây mấy hiệp, liền đã tình trạng kiệt sức, tuần tự bị kéo đến thuyền bên cạnh. Chu Dư cầm trong tay súng bắn cá, đứng ở mạn thuyền loan cầu, làm từng bước là hai cái cá ngừ phục vụ. Súng bắn cá xuyên não, cần cầu lên không, cắt mang gai đuôi, phá bụng mở ngực. 10 phút đồng hồ không đến, hai cái cá ngừ mắt to đã nằm bong thuyền đổ máu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã bắt đầu đợt thứ 2 đi săn. Tổng cộng 7-8 cái cá ngừ, sao đủ hai người bọn họ giết. Hơn 1 giờ về sau, bong thuyền bờ bãi đã nằm đầy cá ngừ. Lúc này đằng trước câu được mấy đầu cá ngừ, huyết đã lưu không còn một mảnh. Hai người mượn nhờ cần cẩu, đem cá ngừ một cái phóng tới băng thuyền bên trên. Vì cá ngừ mắt to giá trị bản thân, tự nhiên là tiên tiến buồng cấp đông khóa tươi. Vây dài mặc dù hơi tiện nghi, miễn cưỡng cũng có cấp đống tư cách. Hai người cũng không dám tượng đối phó vây vàng giống nhau, toàn bộ nhờ băng thuyền cùng đường trượt vận chuyển. Toàn bộ hành trình chạy trước chạy về sau, để tránh cá ngừ ra thịt va chạm. Trọn vẹn tốn hơn 20 phút, 8 đầu cá ngừ tất cả đều đưa vào buồng cấp đông, bày tại không gỉ khung thép bên trên. Đóng lại khoang cấp đông phía sau cửa, Chu Dư khởi động nguồn điện. Nay 8 đầu đại kim thương ngư sẽ tại trong vòng 10 mấy tiếng, theo bên ngoài đến bên trong, hạ thấp âm 50 độ trở xuống. Cá ngừ nhục thể, tế bào trạng thái đều sẽ khóa chặt tại trước mắt trạng thái. Nếu một thằng bảo đảm tồn tại loại này nhiệt độ dưới, thậm chí có thể đem chất thịt bảo tồn đến 2 năm sẽ không phát sinh biến hóa. Làm nhưng, độ nha hiệu nhưng không có như thế ngang tàng. Vì tiết kiệm xăng dầu tiết điện, cấp đống sau khi hoàn thành, phòng lạnh nguồn điện rồi sẽ quan bế. Hai người sẽ đem cá ngừ rời tiến đến khoang lạnh bảo tồn. Làm xong cá ngừ, lại dùng súng bắn nước thanh tẩy bong tàu, thời gian đã đến 10 giờ. Mắt thấy ly cơm chưa còn có chút thời gian, Thẩm Thanh Thanh liền muốn tiếp tục câu cá. Chu Dư con mắt hơi chuyển động, nhớ ra xuống giếng cá nóc nhím tới. Thanh Thanh, nếu không ngươi trước câu nhìn, ta tiệm đi xuống xem một chút, giàn khoan hạ là cái gì ngư. Sờ nạ trên biểu hiện rất rõ ràng, đáy biển có một đoàn cá đánh bắt được. Chẳng qua dưới nước giàn khoan tung hành, rất khó hạ câu đáy câu. Cho nên Thẩm Thanh Thanh cũng không nhúc nhích ý định này. Nghe Chu Dư nói muốn lặn xuống nước, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Sờ nạ trên cho thấy chiều sâu số liệu. Nước sâu tiếp cận tháng 1-1-0m, chính mình khẳng định là không thể đi xuống. Ghét, lại muốn chính mình đi thoải mái, không dẫn người ra chơi chương 203, đáy biển nhặt ngư, chương 203, đáy biển nhặt ngư. Đây chính là cái vấn đề lớn, nữ nhân là cần làm bạn. Ngươi không cùng nàng cùng nhau chơi đùa, thì dễ cùng người khác ngồi lại. Chẳng qua lặn xuống nước không phải nói đùa, cứng rắn hạ là muốn chết người. Chu Dư cũng chỉ có thể dỗ dành. Thì lần này, về sau ngươi đi không đến chiều sâu, ta cũng không tới. Chu Dư cũng là nghiêm túc, nếu mua không được kháng ép lặn xuống nước, cùng lắm thì về sau chỉ chơi 60 mét trong. Bằng không hắn lần trước người chơi hoa công việc, nhường Thẩm Thanh Thanh sinh ra chênh lệch cảm giác thì nguy rồi. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích, lập tức nhiều mây chuyển tình. Được rồi. Ngươi không đi xuống ai tới kiếm tiền, ta giúp ngươi xuyên đồ lặn. Thẩm Thanh Thanh đi phòng chứa đồ lấy đồ lặn, tại nền tảng chỗ giúp Chu Dư mặc vào. Chu Dư mục đích rõ ràng, trừ ra bình khí, thiết bị liên lạc, một cái súng bắn cá, cũng chỉ mang theo cái đại túi lưới. Lúc này hai người còn dùng lên trên thuyền sâu thời. Chu Dư tóm lấy tời câu, trực tiếp bị tời một thước thẳng đứng phóng tới trong biển. Thẩm Thanh Thanh không chế tời, một thẳng thả ra tháng 1-1-20m mới quan sụt đồ khí. Chu Dư một chút khí lực đều không có xứ, thì thẳng tới đáy biển. Với lại bởi vì là mặt hướng giếng dầu ở dưới thủy, ngay cả xác nhận phương hướng trình tự cũng miễn đi. Chu Dư chân màng đạp một cái, hướng phía giếng dầu phương hướng đi qua. Tất cả lớn nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ hải ngư, thỉnh thoảng bơi qua Chu Dư bên cạnh. Tựa hồ tại tò mò hắn là cái gì chủng loại ngư. Ngẫu nhiên có hai cái vây vàng loại hình giá cao ngư chủng trải qua. Chu Dư cũng nhịn không được muốn dạy chúng nó, cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Chẳng qua vừa nghĩ tới phía trước còn có một đoàn cá nóc nhím ở chỗ nào, Chu Dư lại nhìn xuống. Hơn 200 mét khoảng cách vút qua, Chu Dư đã đi vào giàn khoan trong vòng trăm thước. Tòa này giếng dầu là từ thăng thức giàn khoan, mang theo có thể tự do lên xuống thung chân, làm việc thời thung dưới đùi ngả vào đáy biển, đứng ở trên thềm lục địa. Trừ ra khung thép thung chân bên ngoài, giàn khoan phía dưới còn có rất nhiều nòng nói, cắm ở thềm lục địa trong. Mà những thứ này đường ống cùng khung thép, chính là sò hến, tảo loại, sinh vật phù du leo lên mục tiêu. Mà những thứ này ký sinh sinh vật, lại là tiểu ngư yêu nhất. Mà cá nóc nhím thì thích tiềm phục tại đường ống phụ cận, đi săn những thứ này tới trước kiếm ăn tiểu ngư. Võ Lăng Nhân hiệu ba người đồng xa, mỗi lần cũng bắt được không ít cá nóc nhím. Thực chất đây chẳng qua là bị đá san hô môi trường thu hút, đại bộ phận cá nóc nhím nghỉ lại môi trường phải sâu đậm hơn. Cũng tỉ như giếng dầu hạ tiểu này, mới là cá nóc nhím hoạt động khá nhiều chiều sâu. Chu Dư mới tới gần giếng dầu đường ống, vòng cảm ứng bên trong lập tức phát hiện hơn 10 cái cá nóc nhím. Về vài dạo chơi ở trong nước biển, Chu Dư cũng không khách khí, một cái lặn xuống nước thì chạy qua. Đưa tay tại đường ống dầu bên cạnh nhặt lên một con hơn một thước cá nóc nhím. Sở dĩ nói là nhặt mà không phải bắt, thật sự là cá nóc nhím tốc độ vô cùng chậm. Đồn hình mục đích đặc thù quyết định bọn chúng bơi lội năng lực không mạnh, chỉ là một tính di động. Chu Dư căn bản không có cái gì đi săn động tác, khoát tay thì nhặt lên một con. Tiểu gia hỏa câu chuyện thật không lớn, tính tình không nhỏ. Vừa bị Chu Dư nắm giữ, lập tức liền tượng khinh khí cầu phồng lên, một thân gai cứng hiện lộ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Chu Dư bắt qua cá nóc nhím, tối thiểu cũng có mấy trăm con, đã sớm tập mãi thành thói quen. Với lại cá nóc nhím gai cứng, chỉ là nhìn lên tới dọa người. Thêm chút chú ý, tay không đều có thể nắm bóp. Cách thật dày bao tay thì dễ dàng. Chu Dư nắm gai cứng thưa thất đầu cá, tay kia mở ra túi lưới, vung tay thì ném vào. Chu Dư, đáy biển là cái gì ngư a? Thiết bị liên lạc bên trong truyền đến Thẩm Thanh Thanh đầy hiếu kỳ âm thanh. Tại dưới biển sâu cùng người nói chuyện, cảm giác tương đối kỳ diệu. Đột nhiên, Chu Dư chơi tâm nổi lên. Hắc hắc, thì không nói cho ngươi. Dù sao ngươi lại sợ mặt. Được, Chu Dư, để ngươi khí ta, buổi tối chính ngươi ngủ. Chu Dư ngay lập tức mắt trợn tròn, này không được hết xanh bỏ giếng. Thật không cho bỏ lên trên ba bước, hiện tại muốn để hắn trượt chân trở về hai bước, đánh chết cũng không được a. Thanh Thanh, đừng nóng giận. Đúng là ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, một hồi ngươi khởi động thời liền biết. Ta bây giờ nói rất không ý nghĩa a. Hừ, ngươi tốt nhất không phải gạt của ta, bằng không, hừ hừ. Chu Dư kém chút thể với trời, hắn chính là nghĩ như vậy. Hai người đấu võ mồm, đùa giỡn một chút hoa thường, khoảng cách cảm giác dần dần tiêu tán. Đấu võ mồm không chậm trễ làm việc, Chu Dư dường như cái hái nấm đang quản đạo phụ cận trên dưới xuyên thẳng qua. Nhặt được một con lại một con cá nóc nhím, một chút thời gian, một con túi lưới đã lấp kín. Cá nóc nhím hình thể khá lớn, dài nhất có thể dài đến 90 cm. Chu Dư nhặt được những thứ này, phần lớn tại lớn hơn một xích nhỏ, lại tức giận, càng là hơn cổ trướng như bóng ra. Dù là mang theo cái đại túi lưới, lắp đặt 16-17 con cũng liền đấy. Chu Dư lôi kéo túi lưới buộc khẩu dây thừng, một đường hướng độ nha hiệu hạ phương du đi. Rất nhanh một cái dây cắp ra hiện tại trước mặt, đem dây thừng tại thời câu trên cột chắc, Chu Dư ngay lập tức kêu gọi Thẩm Thanh Thanh. Thanh Thanh, khởi động thời. Đáy biển là cái gì ngư, nhìn ngươi sẽ biết. Thẩm Thanh Thanh hừ một tiếng, lại không để ý tới hắn. Hạ quyết tâm, nếu kéo lên hàng tiện nghi rẻ tiền, nhất định phải cho Chu Dư để mắt. Mở ra chốt mở, thời chuyển động, dây cắp một thước lôi ra mặt nước. Thời tốc độ bình thường, điện cơ chuyển hơn một phút đồng hồ, túi lưới mới bị lôi ra mặt nước. Và là cá nóc nhím. Nay một túi tối thiểu 3-40 cân, tiểu ngũ ngàn lại tới tay. Chu Dư trong thiết bị liên lạc nghe được Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên âm thanh, liền biết không có việc gì. Quả nhiên, Thẩm Thanh Thanh không nhìn được nhất tốt ngư. Một thấy cái gì khí cũng tiêu tan. Hừ, lần này tính ngươi chót lọt. Ngươi sao còn chưa lên? Phía dưới còn có thật là nhiều cá nóc nhím đâu, ngươi mau đưa túi lưới cho ta thuận tiếp theo. Còn có rất nhiều. Thẩm Thanh Thanh nghe xong, con mắt thì sáng lên. Chạy chậm đến đem cá nóc nhím rót vào một cái ngư dương, trở tay liền đem túi lưới treo ở tời câu bên trên, khởi động tời lại thả lại trong biển. Hơn một phút đồng hồ về sau, Chu Dư cầm tới túi lưới, lần nữa bơi tới giàn khoan phụ cận, lại bắt đầu nhặt ngư hành trình. Thẩm Thanh Thanh trên thuyền, đem ngư trong dương cá nóc nhím đưa đến khoang nước sống bên trong. 10 phút đồng hồ không đến, Chu Dư lần nữa kêu gọi, thứ hai túi cá nóc nhím bị kéo đi lên. Hai người phối hợp khăng khít, một cái tại đáy biển bắt cá, một cái trên thuyền mở tời, đem cá sống vào kho. Tại 1 giờ ở giữa, trước sau tổng cộng kéo lên 6 túi cá nóc nhím, tổng cộng hơn 100 cái. Giếng dầu phía dưới, vượt qua một thước cá nóc nhím cơ hồ bị trở thành hư không. Chu Dư bình khí, nửa giờ trước thì sử dụng hết. 10 phút đồng hồ trước, Thẩm Thanh Thanh thì liên tiếp thúc giục hắn nổi lên. Hắn cứng rắn kéo lấy lại nhiều làm một túi, đến hiện tại cuối cùng cảm giác tinh thạch khí sắp hao hết. Vội vàng bơi tới độ nha hiệu phía dưới, bắt lấy tời câu. Thanh Thanh, mau đỡ ta đi lên. Thẩm Thanh Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, vừa nghe đến hắn kêu gọi, trong nháy mắt tiểu theo hạ chốt mở. Thời điện cơ chuyển động, tiếng ông ông bên trong, dây cáp bị cuốn hồi tới phía trên. 1 phút đồng hồ sau, Chu Dư nổi lên mặt nước, ngay tiếp theo chừng 30 cân cá nóc nhím bị kéo lên thuyền. Trước sau tốn thời gian tổng 1:03, hiện tại 11 điểm ra đầu, vừa vặn nấu cơm. Thẩm Thanh Thanh đem cá nóc nhím đưa đến khoang nước sống, lại quay về giúp Chu Dư thoát đồ lặn. Một bên giúp hắn lấy xuống bình khí, trong miệng phàn nàn nói: Chu Dư, ngươi dạng này không lưu dư lượng, thật sự rất nguy hiểm. Nếu lần sau lại kéo lâu như vậy, thì không cho ngươi đi lặn xuống nước. Chương 204, đấu cá cờ, chiến cá ngừ. Chương 204, đấu cá cờ, chiến cá ngừ. Thẩm Thanh Thanh nét mặt vô cùng nghiêm túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Chu Dư cảm thấy đau đầu, hắn lần này xuống nước, so với dĩ vãng chỉ hoãn thời gian, chỉ nhiều không đến 5 phút đồng hồ mà thôi. Không muốn Thẩm Thanh Thanh đem hắn dĩ vãng số liệu nhưng tại tâm, từng chút một đến trễ cũng không thể giấu giếm được nàng. Với lại này 5 phút đồng hồ trong, hơn phân nửa là bởi vì có thời trợ lực, tiết kiệm rất nhiều thể lực, giảm bớt tiêu hao mà tiết kiệm ra tới. Hắn thực chất so với dĩ vãng cũng liền nhiều giữ vững được 1-2 phút mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, hắn tinh thạch khí có chút tăng trưởng, một chút tiêu hao, căn bản không phải vấn đề. Thanh Thanh, ngươi nghe ta nói, này kỳ thực là một cái hiểu lầm. Chu Dư một phen sau khi giải thích, Thẩm Thanh Thanh mới hiểu được là thời công lao. Nếu một người tại đáy biển không nhúc đích, tiêu hao dưỡng khí tự nhiên trên diện rộng giảm bớt. Thẩm Thanh Thanh lập tức bắt đầu vui vẻ, mặc dù nàng không thể đi xuống sâu như vậy, không ngờ rằng cũng giúp một tay. Ăn xong cơm trưa, hai người đang cho câu cá trên thuyền treo mồi sống. Một cái thuyền câu từ phía sau lái tới, cách giếng dầu, đứng tại độ nha hiệu đối diện. Hai người liếc một cái thuyền tên, chính là hôm qua thấy qua hai chiếc thuyền câu một trong. Hảo gia hỏa, những người này câu được một cái suốt đêm. Lúc này mới ngủ một buổi sáng, thuyền hành lang trên thì lại đứng 7-8 cái câu cá lão. Đây là thật không sợ đột tử a. Đáy nước hay là cùng buổi sáng giống nhau, từ những kia đại kim thương ngư bị bắt, một thẳng cũng không có mới cá lớn đến. Có dị năng chỗ xấu là ở nơi này, phía dưới có cái gì, Chu Dư rõ ràng. Cá lớn bị si một lần, phía sau chính là trồn hôi hạ háo tử, một tổ không bằng một tổ. Hai người lại câu được mấy đầu cá ngừ vây vàng, Chu Dư thực sự có chút chống cự không ở. Thanh Thanh, chúng ta hay là lại hướng phía trước xem một chút đi. Và cái này cùng cá ngừ vây vàng cùng chết, còn không bằng đến nơi khác thử vận khí một chút. Không nói tình cờ gặp vây xanh, chính là tìm thấy mấy đầu mắt to, một cái cũng bù đắp được mấy cái vây vàng. Giếng dầu Nam Hải Đông đảo, Thẩm Thanh Thanh cũng nghĩ mở mang kiến thức thêm. Thế là độ nha hiệu lần nữa thúc đẩy, tiếp tục hướng tây đi tới. Lúc này vừa đi chính là mấy giờ. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, trong gió bay tới nhàn nhạt dầu vị. Một tòa đặc biệt cao lớn giếng dầu, ra hiện tại tà dương ánh mắt xéo qua bên trong. Độ nha hiệu chậm rãi giảm tốc, cuối cùng tại giếng dầu phía đông chừng 200 thước bỏ neo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không có vội vã câu cá, mà là bắt đầu nấu cơm xào rau. Và hai người ăn xong phong phú bữa tối, quá dương giá triệt để chìm vào đáy biển. Bóng tối chưa triệt để giáng lâm, giếng dầu đã tỏa ra ánh sáng chói lọi, đèn sáng. Chu Dư đem tàu kéo ném hải, vây quanh giếng dầu chạy một vòng. Tối hôm qua kiến thức giếng dầu ban đêm, đáy biển thịnh cảnh giống như long cung, cho Chu Dư lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại dường như thời gian hơi sớm, đáy nước loài cá mặc dù không ít, hay là kém chút ý nghĩa. Chu Dư suy nghĩ một lúc, vẫn là đem tàu kéo thu hồi lại. Thanh Thanh, lượng điện quý giá, chúng ta hay là lại mạo sương một hồi. Giếng dầu đèn mới sáng, và ngư đi lên chúng ta lại bắt đầu. Hai cái tàu kéo ban ngày không ít dày vò, mặc dù vừa trên đường mạo sương mấy giờ, ly đầy điện còn kém không ít. Thẩm Thanh Thanh cũng cảm thấy nên và, chẳng qua không có việc gì không thể được. Vậy chúng ta hiện nhìn xem cái phim chiếu ra đi. Mặc dù trên thuyền có vệ tinh băng thông rộng cùng điện thoại vệ tinh, đáng tiếc chỉ có thiết bị, không có tạp không có tài khoản, cho nên hai người hay là chỉ có thể nhìn phim chiếu rạp. Chẳng qua thuyền mới bên trên có đầu ảnh nghi, vốn là nghiên cứu khoa học hội nghị dùng hiện tại cầm đến xem phim, hiệu quả tiêu chuẩn. Chu Dư tại trên mạng mua cái 1 TB trạng thái cố định ổ cứng, người bán hàng cho tặng kèm một đống lớn phim chiếu rạp. Hai người chọn lấy hồi lâu, cuối cùng tuyển một bộ Hồng Kông lao phiến, gọi Đông Thành Tây Thì. Vốn là chạy hàng hiệu tụ tập đi xem, không ngờ rằng quận phim siêu cấp khôi hài, cười Chu Dư đau bụng, Thẩm Thanh Thanh cười ngửa tới ngửa lui, nào trong ngực Chu Dư toàn thân loạn chiến. Phim chiếu rạp kết thúc, hai người lúc này mới mở đèn, thu thập tâm trạng chuẩn bị làm việc. Hai cái tàu kéo điện đều không có đầy, vừa xông tới phần trăm chi hơn 80. Cuối cùng một ô điện thường thường tốn thời gian dài nhất, Chu Dư có thể đợi không được. Phu 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 phu, hai cái thuyền nhỏ cũng hạ hải, mang theo lưới cầu chạy như điên. Dưới nước tranh cảnh chiếu vào trong đầu, Chu Dư lập tức mừng rỡ. Hảo gia hỏa, cuối cùng có đại gia hỏa đến rồi. Dưới nước chẳng những nhiều một đám cá ngừ, còn có mấy đầu cá cờ tại cao tốc tuần hành, không ngừng săn giết giếng dầu phụ cận thủy tộc. Chu Dư làm sơ suy tư, ngay lập tức đem mục tiêu đặt ở hai cái cá cờ trên người. Bọn người kia du quá nhanh, cũng quá năng ăn, nhất định phải ưu tiên chế tài, bằng không dễ đem cái khác trung hạ loài cá dọa cho chạy. Cá cờ săn giết tốc độ, tàu kéo là cùng không lên. Chu Dư chỉ có thể nếm thử dự phán, nhường hai cái tàu kéo mang theo mồi sống, mai phục đến cá cờ đi tới quỹ đạo bên trên. Chẳng qua trang tử không phải cá, thế nào biết ngư con đường? Tàu kéo nhỏ mang theo mồi sống, liên tiếp đổi mấy cái vị trí, kết quả những kia chạy trốn hải ngư, căn bản thì không có đi hướng bên kia. Săn đuổi cá cờ, tự nhiên cũng hoàn toàn không tới dính dáng. Tàu kéo tả xung hữu đột, trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lại không hề thu hoạch. Thẩm Thanh Thanh cũng buồn bực. Chu Dư, sao hôm nay chậm như vậy? Dưới nước là có loạn lưu sao? Chu Dư cái chán đầy mồ hôi, hắn cũng gấp a có thể bất luận là cá ngừ hay là cá cờ, thật sự chạy lên tới, truy là đuổi không kịp. Thanh Thanh, đừng nóng nội, liền tốt. Trái trước, 50 mét. Chu Dư đột nhiên phát ra chỉ lệnh, Thẩm Thanh Thanh theo bản năng thì ba động trục quay. Hai cái tàu kéo cũng vị trí ngang nhau, mang theo mồi sống hướng một đám cá kém bên trong phóng đi. Quả nhiên, 30 mét bên ngoài, một cái cá cờ vừa nuốt một cái hải liên, đột nhiên hướng bọn này cá kém vội vàng xông đến. Chu Dư rơi lệ mặt mũi tràn đầy, cực mấy lần, cuối cùng dự đoán trước cá cờ dự phán. Hai cái tàu kéo lôi kéo mồi sống, trực tiếp đứng tại cá kém nhóm phía trước. Đầu này cá cờ miệng khu động đại não, phản xạ có điều kiện thuận miệng nuốt một cái mồi sống. Theo tàu kéo bao táp, Thẩm Thanh Thanh cần câu thuyền trong nháy mắt xoay người, đầu này cá cờ trúng rồi nàng câu. Cuối cùng trúng rồi một cái, Chu Dư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã có một lần tức có lần thứ hai, đối phó kiểu này túi vòng cao tốc ngư, trừ ra mai phục không có biện pháp khác. Chu Dư tàu kéo cũng bắt đầu bốn phía loạn lắc, mồi sống lại đổi ba cái vị trí, cuối cùng bị một cái mạnh mẽ đâm tới cá cờ nuốt. Này hai cái cá cờ không lớn lắm, cũng trên 1m7 dưới. So với Chu Dư Thẩm Thanh Thanh trước kia đối thủ, hoàn toàn không đáng chú ý. Kéo co rằng có mấy cái quay về, hai cái cá cờ tuần tự cũng lật ra trắng cái bụng. Bị kéo đến thuyền một bên, một phát súng đâm thủng đại não, bị cần cầu kéo lên thuyền tới. Hai cái đại gia hỏa bị mở ngực một bụng, cắt mang gai đuôi. Sau đó ném tại bong thuyền lấy máu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì tiếp tục câu cá. So với hai cái cá cờ, đám kia cá ngừ thì nhàn nhã hơn nhiều. Đồng dạng là tại đi săn, nhưng trừ ra bắn vọt trong nháy mắt, lúc khác cũng không du nhanh như vậy. Nghĩ cũng thế, giếng dầu phụ cận thủy tộc đông đảo, tùy tiện động động cũng có thể truy đến ngư, lại không chạy đi đầu thai, du nhanh như vậy làm gì? Chẳng qua du bơi nhanh chậm, cũng không chậm trễ đầu thai. Vì chu dư sẽ lên môn phục vụ. Hai cái tàu kéo lần nữa phát huy, kéo lấy mồi sống các loại ăn bạn. Không phải hướng cá ngừ trên người dán, chính là hướng cá ngừ ngoài miệng đụng. Đến cũng không phải cá ngừ không thận trọng, vấn đề là cái nào ngư năng chịu được tiểu này khảo nghiệm. Chương 205, bảy cá đuổi theo bảy cá, chương 205, bảy cá đuổi theo bảy cá. Theo thời gian trôi qua, chạy đến giếng dầu phụ cận cá lớn càng ngày càng nhiều. Nhưng cá ngừ lại là càng ngày càng ít. Hai cái giờ không đến, tầm 10 cái cá ngừ mắt to, cá ngừ vây dài, sôi nổi đều lên độ nha hiệu. Và những thứ này đại kim thương máu cạn, hai người đưa chúng nó cũng đưa vào buồng cấp đông. Buổi sáng đông lạnh kia một đợt, đã suy tim. Vừa vận chuyển rời đến phòng lạnh bảo tồn. Nhiều như vậy cá ngừ, nhỏ nhất vây vàng cũng có mấy chục cân, lớn một chút cũng qua tại trăm cân trở lên. Cho dù có băng truyền giúp đỡ, cũng không thiếu được chuyển nhấp nhấp. Cho dù Chu Dư thể kiện như trâu, cái chán cũng thấy vậy mồ hôi, chớ nói chi là Thẩm Thanh Thanh. Phen này giày vò tiếp theo, đã đến không điểm. Thẩm Thanh Thanh còn muốn tiếp tục đem câu, Chu Dư kiên quyết không làm. Thanh Thanh, chúng ta công tác là vì đời sống, cũng không phải còn sống là công tác. Chuyến này thu hoạch đã vô cùng kinh người thì cho nơi này thủy tộc lưu con đường sống đi. Mặc dù không có kế hoạch, Thẩm Thanh Thanh cũng tính ra đây hai thiên nhất đêm, tối thiểu cố lên tiền là kiếm hiện ra. Vậy được đi, chúng ta thì cho mẹ biển cả một bộ mặt. Thẩm Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, cùng Chu Dư cùng nhau thu thập bong tàu tới. Quét dọn xong vệ sinh, hai người lại nấu chút sủi cảo, ăn bữa ăn khuya. Và rửa mặt hết lên giường, đã hơn một giờ. Nói đúng không đêm câu, cũng dậy vò đủ mượn. Ngủ trễ dậy trễ, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, đã hơn 7 giờ rưỡi. Chu Dư tới trước nền tảng chuẩn bị mở câu, phát hiện giếng dầu phụ cận nhiều một chiếc thuyền. Trên thuyền chen lau lau, tất cả câu vị cũng đủ con số. Nhìn kỹ, chính là hôm qua gặp phải cái kia thuyền câu. Hảo gia hỏa, liên tục 3 cái giếng cũng đụng phải nó, đây là cùng câu lạc bộ đụng tuyến. Bình thường đều câu lạc bộ câu cá biển, toàn bộ hành trình mấy ngày mấy đêm, ở đâu mấy cái điểm câu, dừng lại bao nhiêu thời gian, đều là trước đó kế hoạch tốt. Trừ phi gặp được các liệt tình hình biển, bằng không cơ bản sẽ không thay đổi di chuyển. Hai bên ngay cả gặp 3 lần, trừ ra đụng tuyến, Chu Dư vẫn đúng là nghĩ không ra những khả năng khác. Chuyện của người khác hắn không xem vào, tiện tay đem tàu kéo ném hải, trước giờ tìm tòi lại nói. Ngủ một đêm, bị ánh đèn thu hút thủy tộc tản hơn phân nửa. Hiện tại dưới nước chủ yếu vì bên trong tiểu hình thể loài cá làm chủ. Trừ ra lẻ tẻ mấy đầu cá ngừ vây vàng, không có gì rất sáng chói ngư trùng. Chu Dư suy nghĩ một lúc, dứt khoát đem tàu kéo thu hồi lại. Đổi thượng hải cán tiểu câu, dự định tùy tiện điểm câu cá sống, bổ sung hạ mồi sống. Thẩm Thanh Thanh vừa đi phòng vệ sinh, muộn một hồi mới đến, xem xét thì đã hiểu hắn ý tứ. Cũng đi theo dựng lên cần câu biển, dùng mồi đông lạnh câu mồi sống. Hai người dùng tàu kéo chọn ngư câu, cũng so với bình thường câu cá lao trên ngư nhanh. Hiện tại không chọn lấy, lập tức liền mở ra ngay cả can. Cá chắp đỏ, cá đủ vàng, cá nhồng, cá thu, cá mẹ đầu nhọn, cá chắp thật, cá hố, cá nục heo. Một cân trở lên, 5 cân trở xuống tiểu ngư, hôn tạp cái gì đều tới. Không đến 3 giờ đầu, hai người câu được gần 100 đầu tiểu ngư. Trừ ra những kia nổi trên mặt nước tức tử thằng xui xẻo, cái khác cũng bỏ vào khoang mồi sống. Chọn vẹn mấy trăm cân mồi sống, đoán chừng 2-3 ngày cũng đủ. Mắt thấy mặt trời lên cao giữa bầu trời, hai người thu cần câu, chuẩn bị cơm nước xong xuôi tiếp tục đi đường. Hiện tại bọn hắn ở vào mỏ dầu Huệ Châu Đông Bắc, nếu không có gì ngoài ý muốn, vào đêm sau vừa vặn đã đến mỏ dầu Tây Nam. Như vậy vừa vặn có thể câu cái đầu hôm, do giữa ban ngày tại đây cùng hàng tiện nghi rẻ tiền lãng phí thời gian. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn xong cơm trưa, đi vào buồng lái đang muốn xuất phát. Vô tuyến công cộng kênh đột nhiên truyền ra một người nam nhân thanh âm bị khuất. "Huynh đệ, không phải lại muốn đi đi? Ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi pháo đài ở đâu mua? Các ngươi trên thuyền sẽ không thì hai người đi?" Sao vô tuyến một cắm thẳng người ứng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kém chút cười sặc sụa, hợp lấy lại là cái muốn mua pháo đài. Pháo đài có thể mua, chẳng qua trên thuyền mấy người cũng không thể nói cho bọn hắn. Chúng ta người điều khiển là người nước ngoài, ngươi nói tiếng Trung Quốc hắn không hiểu. Về phần pháo đài, 1 vạn 5 một cái, cần cho mình đi cửa hàng trực tuyến mua. Từ lúc nhóm đầu tiên pháo đài đơn đặt hàng ra xong, Chu Dư trực tiếp liền đem dưới hàng hóa trống. Thẩm Thanh Thanh chương trình học hoàn tất về sau, thời gian dư giả, lúc này mới lại lần nữa lên cung. Mới lên cung pháo đài, Chu Dư làm một ít ưu hóa thăng cấp. Bất luận là vật liệu hay là vẻ ngoài, cũng so với nhóm đầu tiên muốn tốt chút ít. Giá cả làm đúng vậy nước lên thuyền lên, đã tăng tới 1.5 vạn mỗi đài. Đem hẹn chặt báo cho đối phương về sau, Chu Dư lập tức lái thuyền. Hiện tại có cửa hàng trực tuyến nền tảng, hắn mới lười nhắc cùng câu cá lao đâu đáp. Cửa hàng trực tuyến cho đến ngươi, có thích mua hay không? Lại nói nơi này lại không lưới, hắn hiểu rõ cửa hàng trực tuyến địa chỉ cũng vô dụng, chỉ có thể hồi cảng lại nói. Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn này tấm, nửa câu cũng không chịu nói nhiều đức hạnh, tức giận lườm hắn một cái. Tiền kiếm lời nhiều như vậy, Chu Dư này chán ghét xã giao khuyết điểm một chút không gặp nhẹ. Hơi do dự về sau, Thẩm Thanh Thanh hay là mở miệng nói. Chu Dư, ta nghĩ ngươi còn là cần phải giao chút ít bằng hữu, làm điểm xã giao. Chu Dư nhìn không chớp mắt, nhìn phương xa đường biển, cố nén cười hỏi: "Kết giao bằng hữu đương nhiên được, đúng là ta muốn hỏi một chút, nữ được sao?" Thẩm Thanh Thanh tượng điểm pháo thăng thiên, vụt một chút từ trên ghế luồn lên tới. Trong miệng âm thanh hô: "Ngươi nghĩ cũng rất đẹp, có ta còn chưa đủ sao?" Chu Dư lại không nín được, phốc phốc cười ra tiếng: "Chính là a, ta và ngươi xã giao như vậy đủ rồi. Hai ta hợp tác, còn có thể là dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng làm điểm cống hiến. Người khác ta không tin được." Thẩm Thanh Thanh bị hắn nói sửng sốt hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, mới hiểu rõ cái gì là dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ tươi, tay nhỏ lại đi Chu Dư eo sờ soạng. Ta để ngươi phục hưng. Chu Dư cười lợi hại hơn. Đừng làm rộn, ta lái thuyền đâu. Chu Dư luôn luôn cho rằng, bằng hữu cái gì trước 20 tuổi giao cho mấy cái tính mấy cái, nếu là không có giao cho, tốt nhất cũng đừng suy nghĩ. Mà trưởng thành nhân chi ở giữa, tối ổn định quan hệ chính là hợp tác cộng sự, lợi hại tương quan. Nghiên cứu cái khác sẽ chỉ bị lừa. Trong nháy mắt hai cái giờ quá khứ, đến phiên Thẩm Thanh Thanh lái thuyền. Chu Dư cũng lười ra ngoài gió biển, cũng học Thẩm Thanh Thanh giống nhau, phân tâm nhị dụng. Con mắt nhìn màn hình Sơn Nạ, ngoài miệng cùng Thẩm Thanh Thanh nói chuyện phiếm pha trò. Nói thật, Sơn Nạ trừ ra lộ tuyến cứng nhắc, 400m hữu hiệu dò xét đường kính, so với Chu Dư phương pháp của nhiều. Với lại cũng không phải 400m bên ngoài thì vô hiệu, chỉ là độ chính xác chợt hạ xuống, giá trị tham khảo không cao mà thôi. Lại đi rồi hơn một cái giờ, màn hình Sơn Nạ màn bên trên chợt xông vào một mảnh lít nha lít nhít điểm sáng. Chu Dư nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt lại bình phục lại. Điểm sáng này số lượng nhiều, đến mức ở trên màn ảnh nối thành một mảnh. Theo quang điểm lớn nhỏ nhìn xem, hơn phân nửa là cá mỏi. Nếu chuyến này mang theo lưới vây, còn có thể làm nó một tay, hiện tại trên thuyền chỉ có mấy chi cần câu, ba tấm lưới câu. Cho dù có lỏng, cũng không làm gì được nó nhóm. Quang điểm đến nhanh đi nhanh, đảo mắt đã bước vào trong màn hình, đang bơi qua đáy thuyền, đảo mắt rồi sẽ biến mất không còn tăm tích. Chu Dư mới vừa buông lỏng, màn hình biên giới xuất hiện lần nữa từng vầng sáng lớn điểm, chẳng qua lần này số lượng muốn ít hơn nhiều, nhưng mà cái đầu cũng lớn rất nhiều. Chu Dư vụt đứng lên, sốt ruột bận bịu hoảng liền hướng buồng lái bên ngoài chạy. Thanh Thanh, nhanh chuyển xe. Có 7 cá đến rồi. Chương 206, gặp lại máy bay không người lái, chương 206, gặp lại máy bay không người lái. Thẩm Thanh Thanh liếc mắt thoáng nhìn, ngay lập tức bị sờn nạ trên hình ảnh kinh đến. Theo tín hiệu dội lại trên nhìn xem, những thứ này ngư đơn thể chiều dài phổ biến tại nửa mét. Tại Nam Hải, như thế đại điều ngư thành quần kết đội, Thẩm Thanh Thanh trước tiên liền nghĩ đến cá ngừ vằn. Thẩm Thanh Thanh mắt khoái thủ càng nhanh, trực tiếp đem xe chung kéo đến đấy. Đi tới bên trong độ nha hiệu tốc độ giảm nhanh, chợt một đoạn sau nhanh chóng đình chỉ, lập tức do vào biến lui, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chu Dư đã đi ra buồng lái, đến phòng chứa đồ đem ba tấm lưới câu kéo tới nền tảng. Vì Thẩm Thanh Thanh năng nhìn thấy Sơn Ạ, không cần tiếp tục muốn Chu Dư chỉ huy. Hơn nữa còn đến quay tới, thông qua bộ đàm, chỉ huy hắn thả lưới thời cơ. Thẩm Thanh Thanh thao túng độ nha hiệu, nhanh chóng kéo ra cùng bảy cá khoảng cách. Làm cả hai ở giữa khoảng cách vượt qua 400m về sau, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức điều chỉnh đại Sơn Ạ biểu hiện bản kính. Mặc dù độ chính xác giảm nhiều, nhưng bảy cá đã lọt đáy, Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ năng nắm giữ phương vị của bọn nó. Độ nha hiệu một thẳng vượt qua bảy cá 1000m về sau, Thẩm Thanh Thanh mới phát ra tín hiệu. Chu Dư, có thể thả lưới. Đống lớn phao bị ném hải, lập tức bị độ nha hiệu nắm kéo giãn ra. Hơn 100m cương dây thừng đảo mắt thì kéo thẳng, Chu Dư ngay lập tức đem dây thừng theo mạn thuyền trên cởi ra. Độ nha hiệu bắt đầu đi hình chữ Z, đảo mắt thì mở ra hơn 500m nghiêng tuyến, Thẩm Thanh Thanh phát ra phía dưới thứ hai mạng lưới tín hiệu. Như thế như vậy 3 lần, hai người đem 3 tấm lưới câu thành công bố trí tại 7 cá đi tới trên đường. Đến lúc cuối cùng một tấm lưới câu bị triển khai, độ nha hiệu cũng chậm rãi ngừng lại. Thẩm Thanh Thanh chạy ra buồng lái, cùng Chu Dư cùng nhau đến trên bình đài nhìn xem ngư. Thất sau 8 phút, đợt thứ nhất cá mỏi đổi tới. Cá mỏi là một loại thần kỳ sinh vật. Nhân loại thường dùng cá mỏi đồ hộp để hình dung nơi nào đó trên trúc. Thậm chí từng có người hoài nghi, cá mỏi nhóm tồn tại là trái với định luật vật lý. Bầy cá bên trong cá mỏi mật độ, để người hoài nghi hắn nội bộ phải chăng còn có nước biển tồn tại. Vì quá thân thiết tập, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, trên mặt biển có thể nhìn thấy xôn xao sùng sục nhóm ngư. Loại đó cảnh tượng, mật sợ người bệnh cũng không dám nhìn. Chẳng qua có chút tiểu nhân chỗ tốt, quá cảnh cá mỏi, phổ biến còn không bằng bạo táo nê thu giả mồi lớn. Đại bộ phận cá mỏi, vô tri vô giác ở giữa, liền theo đại đội, xuyên qua to lớn mắt lưới. Gấp đi theo sau cá mỏi các thợ săn, liền không có vận khí như vậy nghịch. Nổi mặt biển bọt biển thao, đột nhiên cũng rung động. Không còn nghi ngờ gì nữa có biển sâu đại vật căn chúng giả mồi. Phao run run, kéo dài 3-4 phút, cuối cùng an tĩnh lại. Vì lưới câu cũng bố trí là từ gần và xa, cho nên cột vào mạn thuyền trên tấm này, nhưng thật ra là 7 cá nhóm trải qua cuối cùng một tấm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, hiểu rõ hôm nay lại là tràng thu hoạch lớn. Chu Dư thúc đẩy cần cầu, đem lưới câu một thước lôi ra mặt nước. Vì một mực là tại dùng sơn nạ lấy ngư, cho nên mãi đến khi hiện tại, hắn còn không biết dưới nước là cái gì ngư. Khó được lòng tràn đầy chờ mong, mắt không chấp chằm chằm vào lưới câu nổi trên mặt nước. Làm đầu thứ nhất hơn 60cm cá lớn, theo lưới câu bị kéo nổi trên mặt nước mặt, Thẩm Thanh Thanh reo hò lên tiếng. A, quả nhiên là cá ngừ vằn. Trên mạng lít nha lít nhít vô số đại cá ngừ vằn sinh nhảy nảy loạn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức công việc lưu bù lên, lưới câu mỗi lần thuyền một đoạn, hai người đều muốn không ngừng hái ngư, lấy máu. Thứ nhất lưới ước chừng câu được hơn 60 cái cá ngừ vằn. Đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng thành thể chiếm 2/3 trở lên. Thành thể cá ngừ vằn, phổ biến phân lượng cũng tại 2-30 cân. Thì lần này, tối thiểu 1000 cân đặt cơ sở. Thứ hai, tấm thứ ba mạng lưới tình huống cùng loại. Chia ra 6-70 cái đại cá ngừ vằn. Nếu lần này mở là võ lăng nhân hiệu, này một đợt liền phải suy xét trở về địa điểm xuất phát. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, này mấy ngàn cân cá đánh bắt được, ngay cả buồng cấp đông cũng không chứa đầy, chớ nói chi là gần 100 lập phương khoang cá lạnh. Hai người vốn định tại vào đêm trước, đến tiếp theo khẩu giếng dầu. Hiện tại phát sinh biến hóa, hái ngư, lấy máu, đem tất cả cá ngừ vằn vào kho lạnh, quét sạch hết bong tàu, đã là hơn 5 giờ. Tất nhiên đã chậm trễ, hai người cũng liền không đội mà đi rồi. Chọn trước một cái đại cá ngừ vằn ăn với cơm lại nói. Trước đó vì võ lăng nhân hiệu không có làm lạnh, đã từng phát sinh qua một lần cá ngừ tươi độ hạ xuống. Đánh vậy sau này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn cơm thì ngày càng đuổi. Vì sợ chậm trễ thời gian, cá đánh bắt được biến chất, hai người thường xuyên là thay phiên ăn cơm. Trước một quãng thời gian ăn nhanh đông lạnh bánh sủi cảo, so với hai người trước 20 năm tổng cộng cũng nhiều. hiện tại có kho lạnh, tình huống lập tức khác nhau. Hai người xuất ra bản lĩnh giữ nhà, thịt bò, xương sườn, cá ngừ vằn, cải xanh, sửa trị bốn thái. Hai người cơm nước, coi như là khôi phục lúc trước phong phú tinh xảo. Sau khi cơm nước xong, cũng không lập tức xuất phát, mà là pha trên một chén trà nóng, nói chuyện phiếm một lát tiêu cơm một chút. Thể xác tinh thần đầy đủ sung sướng về sau, lúc này mới xuất phát lên đường. Xuất phát không bao lâu, Thái Dương liền hạ xuống hải. Độ nha hiệu treo đèn giả hàng, tiếp tục hướng tây nam thẳng tiến. Hai người lại đổi ban một, 8h40, đen nhánh chân trời hiện ra sáng chói ánh đèn. Đến 9 giờ ra mặt, độ nha hiệu đi tới giếng dầu phụ cận bỏ neo. Nơi này hẳn là một cái thành thuộc tuyến đường, giàn khoan phụ cận đã có hai chiếc thuyền câu, nhóm lớn câu cá lao tại dưới ánh đèn đêm câu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không khách khí, dừng lại thuyền thì thu xếp câu cá trên thuyền, treo mồi sống. Phù 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 phù, hai chiếc đầy điện tàu kéo ném đi trong biển. Tàu kéo một chút thủy, Chu Dư thì lấy làm kinh hãi. Nơi này tốt ngư thật không ít. Cá cam, cá mó xanh, vây vàng không nói, thậm chí còn có một cái không đến 2 mét vây xanh. Làm nhưng, khắp nơi quấy rối câu cá lao tạp ngư cũng không ít. Trừ ra gờ tờ, cá nhồng, phụ cận tất cả lớn nhỏ xa ngư chừng 7-8 cái. Phụ cận hai cái thuyền câu bên trên, thỉnh thoảng có câu cá lao hô lớn hô nhỏ, mắc câu cá đánh bắt được bị cắn thi cốt không được đầy đủ. Thậm chí có chút trực tiếp ngay cả câu cũng bị mất. Khá tốt trải qua mấy ngụm giếng dầu lịch luyện, Chu Dư đối phó xa ngư ăn cướp đã có nhất định cách. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Lần này hai cái tàu kéo cách xa nhau không đủ 30 mét. Tê đầu tỉnh tiến, hướng phía cái kia cá ngừ vây xanh giết tới. Chỉ là bốn khoảng trăm thước, lại đi đặc biệt gian nan. Tàu kéo mới chạy ra hơn 100 mét, thì đâm nghiêng trong thoát ra một cái hơn 80cm gờ tờ, quái dày không ngừng truy đuổi Chu Dư mồi sống. Một cái 4-5 cân cá kém đến sao cũng được, chẳng qua hiện tại thì thua với gờ tờ, Thẩm Thanh Thanh mồi sống, sợ cũng đi không hết còn lại 300 mét. Thanh Thanh, trái 15 mét. Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng bên trái có cá lớn đâu, ngay lập tức kích thích trục quay đem mồi sống kéo qua khứ. Trong chốc lát, hai cái mồi sống ngư đem gờ tờ giáp tại chính giữa. Nguyên bản một lòng truy sát cá kém gờ tờ, lập tức do dự. Cá kém cùng cá thu cùng nó đồng dạng khoảng cách, vì hắn đầu tầm lớn nhỏ não dung lượng, nhất thời phán đoán không ra truy người nào tốt. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, hai cái mồi sống ngư đi ngược lại, đồng thời cách xa nó. Lần này không cần do dự, cái nào cũng không đuổi kịp. Chu Dư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này xáo lộ mặc dù đơn giản, nhưng dùng tốt phi thường. Tại chỉ có một kẻ tập kích tình huống dưới, hai con tàu kéo tương hỗ là phụ trợ, mỗi khi có một con mồi sống bị tập kích, một cái khác ngay lập tức tiến lên, giả vờ tiến công thu hút chú ý. Dường như mỗi lần đều có thể đem những này ngốc ngư đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hai cái tàu kéo vừa đi vừa nghỉ, sau 3 phút, mắt thấy muốn tiến đến cá ngừ vây xanh trước mặt lúc. Trong nước đột nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, hai cái mồi sống ngư nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt liền bị đẩy ra 7-8 mét. Chu Dư trong lòng gọi hỏng bét. Tại đi săn thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện máy bay không người lái, chương 207, quả thường trở về, chương 207, quả thường trở về. Mắt thấy là phải thành công bắt được cá ngừ vây xanh, không muốn bị máy bay không người lái tập kích. Một cỗ loạn lưu sông ngang mà đến, đem cách xa nhau hơn 20 mét hai cái mồi sống cũng xông chạy. Trong nháy mắt, do trời đường rơi xuống địa ngục. Chu Dư mặt sụ xuống, đang muốn kích thích trục quay, vùng vây dây chết một phen. Đột nhiên dưới nước lại một cỗ loạn lưu cuốn ngược, Chu Dư mồi sống cá kém, triệt để cách xa vây xanh, thậm chí liên tiếp mặt nước tàu kéo đều bị mang lại hàng mấy mét. Ngược lại là Thẩm Thanh Thanh cái kia cá thu, đáp lấy cỗ này loạn lưu, lại bay thẳng cá ngừ mà to. Cái kia vây xanh nhàn nhã há miệng, thoải mái cắn này đưa tới cửa mỹ thực. Tàu kéo nhỏ trong nháy mắt trầm thủy nửa thước, Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên đè xuống nút nhả lưới câu, bắt đầu ra sức mai mối. Nói đến phức tạp, kỳ thực tất cả phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Chu Dư trợn mắt há hốc mồm, một nháy mắt đảo ngược, địa ngục lại đến thiên đường. Vì sao kêu người có phúc không cần bận điệu? Thẩm Thanh Thanh vô chi vô giác ở giữa, đại kim thương ngư đã tới tay. Chu Dư nhịn không được cười lên, điều khiển, đem cá kém mang ra loạn lưu, hướng một cái khác cái cá ngừ mắt to đánh tới. Lần này vận khí không tệ, có thể là vì loạn lưu quấy rối, rất nhiều ăn thịt ngư cũng tự động cách xa loạn lưu phụ cận. Cá kém thủy tiện vây quanh cá ngừ mắt to phụ cận. Đầu này cá ngừ mắt to ỉ vào thân dài thể trọng, đang tùy ý thôn phệ một ít cuốn vào loạn lưu tiểu ngư. Mắt thấy có một cái 4-5 cân cá kém đưa tới cửa, không chút khách khí một cái vào mạnh, đem mồi sống cho nuốt xuống. Chu Dư thở dài ra một hơi, dày vọt như thế hồi lâu đâu, cuối cùng khai trương. Mắt thấy bên người Thẩm Thanh Thanh đã cùng vây xanh bắt đầu kéo co. Chu Dư vội vàng cũng cùng cá ngừ mắt to chiến đấu. Này hai cái ngư cũng không tính là quá lớn, không đến 10 phút đồng hồ thời gian thì cái bụng chỉ lên trời, tuần tự bị kéo đến thuyền bên cạnh. Cần cầu chuyển động, cá ngừ chậm rãi lên cao bị kéo lên độ nha hiệu, mở ngực lấy máu cấp đống một con rồng. Có cái này khởi đầu tốt đẹp, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần nữa mở ra đi săn hình thức. Khách quan nói, mỏ dầu Nam Hải là so với quần đảo xa tây, dạng san hô vòng đông xa càng thích hợp hải câu chỗ. So với thủy tộc số lượng, tự nhiên là đông xa, xa tây toàn thắng. Nhưng mà giếng dầu phụ cận thủy tộc quá tập trung, đến nơi này câu cá lão, liền không có không ngay cả cán. Tượng cá ngừ, cá cam những thứ này quý báu ngư chủng, nếu tại nơi khác, ném cái mấy ngàn cân mồi đông lạnh, cũng chưa chắc sẽ tụ tập nhiều như vậy. Thế nhưng dường như mỗi một chiếc giếng dầu phụ cận, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy đầu. Hai người tại Đông Hải lâu như vậy, câu được cá ngừ cũng liền cùng hai lần Nam Du không sai biệt lắm. Đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, mỏ dầu Nam Hải thật là thiên đường nơi bình thường. Đến trời vừa rạng sáng trước sau, tất cả lớn nhỏ cá ngừ, cá cam, cá mú lớn, cá mó xanh câu được 5-60 cái. Mắt thấy phụ cận tốt ngư bị hai người tẩy hơn phân nửa, phụ cận hai cái thuyền câu trên người đỏ ngầu cả mắt. Đồng dạng là câu cá, bọn hắn ngay cả can đều là cá kém, cá nục heo, gờ tờ, cá nhồng. Đến cái cá ngừ vây vàng thế là tốt rồi. Thế nhưng độ nha hiệu trên một đôi nam nữ, lên tay chính là cá cam, vây dài, cá ngừ mắt to. Với lại cá đánh bắt được thể trạng, so với bọn hắn câu tối thiểu là 3-3 cấp. Ngay tại một bọn câu cá lão, lập tức liền muốn ngăn chặn xúc động, định đem thuyền ngang nhiên xung qua, bái sư học nghệ ngay miệng. Độ nha hiệu trên một đôi nam nữ, lại thu hồi cần câu, quay đầu hồi thương. Một đám câu cá lao trong mắt kém chút đến rơi xuống. Tốt như vậy ngư khẩu, nói không câu thì không câu được. Đây nhất định không phải chân chính câu cá lão, tuyệt bích là người ngoài hành tinh giả trang. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sao có thể nghĩ đến, hai người bọn họ nằm ngửa hành vi, đã khiến người hoài nghi thậm chí muốn báo cáo. Tiền là kiếm không xong, giết chóc cũng không có cuối cùng. Tất nhiên thu hoạch đã vô cùng phong phú, Chu Dư thì không muốn nhường Thẩm Thanh Thanh cùng hắn đêm câu được. Kỳ thực mảnh tính toán ra, hai người bọn họ chỉ cần ra biển, mỗi ngày lái thuyền bắt cá tối thiểu 12 giờ. So với bình thường dân đi làm cũng coi như vất vả. Hắn có năng lượng tinh thạch gia trì, câu cái suốt đêm cũng không thành vấn đề. Có thể Thẩm Thanh Thanh không được, hắn cũng không muốn đem một cái như hoa mỹ nhân cho mệnh chưa già đã yếu. Hai người cọ rửa bong tàu vết máu, lại nấu chút sủi cảo, cắt điểm đồ biển, đối ẩm hai chén vang đỏ, mị mị ăn một bữa ăn kia. Lúc này mới rửa mặt một phen, về đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hai người đến buồng cấp đông, chuẩn bị đem đông lạnh tốt cá ngừ chuyển rời đến phòng lạnh bảo tồn. Vừa tiến vào đến phòng lạnh, hai người giật nảy mình. Trong lúc vô tình, hai người lại câu được nhiều cá như vậy. Chỉ là cá ngừ thì có hơn 40 cái. Tối nhỏ nhất cũng có một m2 nhiều, lớn nhất gần 2 mét. Hơn 10 đầu loại này quái vật khổng lồ, lại thêm cá cam, cá ngừ vằn những thứ này đồng dạng tại mệ cấp cá lớn. Hơn 80 lập phương phòng lạnh đã bị sử dụng hơn phân nửa không gian. Và nhóm này 9 cái cá ngừ vừa vào kho lạnh không sai biệt lắm thì dùng 2/3. Không ngờ rằng chúng ta đã bắt nhiều cá như vậy. Thanh Thanh, ta nhìn xem cũng là lúc trở về địa điểm xuất phát. Thẩm Thanh Thanh cũng ý thức được, lần này hai người đã ra đây 3 ngày 3 đêm, là cần phải trở về. Thật sự hảo kỳ quái a. Rõ ràng không gian đã gấp bội mở rộng, sao cảm giác cùng lúc trước không sai biệt lắm. Mới ra ngoài không có mấy ngày, phòng lạnh cũng nhanh đầy. Thẩm Thanh Thanh mang theo hoang mang giọng nói, trực tiếp đem Chu Dư cho cười. Khoang đã làm lớn ra không giả, có thể cá đánh bắt được tăng gấp bội càng nhiều. 3 ngày này dùng xuống đến, Chu Dư đúng độ nha hiệu phi thường hài lòng. Sơn nạ do ngư, chủ động làm lạnh, băng truyền vận ngư. Trong lúc vô tình, hai người bắt cá hiệu suất gấp đôi để cao. Tăng thêm Nam Du phong phú cá đánh bắt được, mới khiến cho Thẩm Thanh Thanh sinh ra khoang cá đẩy quá nhanh hoài nghi. Hai người đem cá ngừ nhập kho về sau, lập tức trở về buồng lái, động cơ châm lửa, độ nha hiệu chính thức trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là 5-6 tấn cá đánh bắt được, ly chứa đầy hàng nhanh còn kém xa lắm. Độ nha hiệu vì 25 tiết tốc độ kinh tế, một đường nhắm hướng đông phương bắc lái đi. Lần này cất cánh, hai người lại khai phát bước phát triển mới phân công. Một người lái thuyền lúc, lĩnh một người thì phụ trách nhìn sân ạ, kiêm chức bưng trà đưa nước cùng trò chuyện. Nửa đường trừ ăn cơm ra đi ngủ, chỉ có tại phát hiện bầy cá, hoặc là ý nghĩa tàu đắm tín hiệu dội lại lúc, độ nha hiệu mới biết ngừng thuyền. Nửa đường lại gặp được hai lần bầy cá, một đám đoá hoa và ngư, một đám hồng sam ngư. Hai người mặc dù ngừng thuyền quan sát một phen, cuối cùng vẫn là không có hạ lưới câu. Những thứ này phổ biến chỉ có mấy lượng trọng, hơn một cân cho dù lớn. Đại bộ phận còn không có giả mồi lại đâu, thả lưới cũng là lãng phí thời gian. Hai người nhịn không được lại ảo não lên, nếu có lưới vây tại liền tốt. Lưới vây mắt lớn vừa ra, tiểu ngư phong sinh, lớn vẫn là có thể nhận lấy. Đừng nhìn ngư nhỏ, nhưng số lượng nhiều a. Độ nha hiệu trên lớn như vậy phòng lạnh, khoang nước sống, trang trí hàng tiện nghi rẻ tiền cũng so với trống không mạnh. Lúc đến đi đường thêm bắt cá, tổng cộng 3 ngày 3 đêm, cho dù trở về không có lại bắt cá, cũng bỏ ra 2 ngày thời gian. Buổi chiều đầu tiên hai người dạ hàng đến 10 giờ hơn mới nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 trên đường lại gặp được cái tiểu ngư nhóm, hạ lưới câu bắt mấy trăm cân cá thu. Lại chậm trễ 1 giờ. Và độ nha hiệu chạy về càng lúc, đã là tiếp cận nửa đêm không giờ. Vì trên thuyền có ướp lạnh, lại không cần lo lắng cá đánh bắt được biến chất, cũng liền không cần đêm hôm khuya khoắt hô nhan lộ đến tăng ca. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người ăn xong điểm tâm, lúc này mới báo tin nhan lộ cùng lão Chu đến bến tàu tiếp ngư tiếp người. Đúng độ nha hiệu, nhan lộ cũng là chỉ nghe tên. Đến bến tàu chuyển hồi lâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh ở đầu thuyền phất tay, mới tìm đúng chỗ. Nhan lộ nguyên bản còn cảm thấy thuyền này hình thù cổ quái, và đi theo Chu Dư Thẩm Thanh Thanh vào phòng lạnh, cả người cũng sợ ngây người. Chương 208, lưới vây thực chứa. Chương 208, lưới vây thực chứa. Sớm nghe Thẩm Thanh Thanh nói lên, đổi cái có làm lại thuyền. Có thể nhan lộ tuyệt đối không ngờ rằng, một cái 2-5 mét trên thuyền, lại có thể làm ra lớn như vậy khoang lạnh. Với lại này kho lạnh tương đối chuyên nghiệp, nếu không phải trên thuyền chuẩn bị quân áo khoác, vừa tiến vào thương liền phải bị cảm. Mà đầy kho cá ngừ, cá cam sọc, càng là hơn nhìn xem nàng tê cả da đầu. Sớm biết Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh là cao thủ, thế nhưng hai người ra biển, có thể bắt được nhiều cá như vậy, cũng quá khoa trương. Thanh Thanh, lần sau cá đánh bắt được sẽ không càng nhiều a? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Lộ tỷ, cá đánh bắt được nhiều không tốt sao? Ngươi năng kiếm càng nhiều nha. Nhan Lộ cười khúc khích. Cá đánh bắt được nhiều đương nhiên được, bất quá ta cũng muốn tâm lý nắm chắc, xem xét muốn hay không lại mua một cỗ xe đông lạnh. Nhan Lộ làm ngư nghiệp sau đó, tuần tự thêm 2 chiếc xe. Hiện tại dưới tay nàng có 2 chiếc xe đông lạnh, một cỗ xe chở cá sống. Vốn cho là đầy đủ dùng, hiện tại xem xét, chỉ cần độ nha hiệu trên cá đánh bắt được lại nhiều một ít, đoán chừng xe thì chứa không nổi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng, bình thường đều là hai người bọn họ nổ kho, cũng nên đến phiên Nhan Lộ bạc xe. Đừng nói, hai người thật là có chút ít chờ mong. Chu Dư phối hợp Nhan Lộ công nhân, mới bắt đầu dùng cần cầu vận chuyển cá đánh bắt được. Một cô bắt mắt thúy lục bị tạp thì lái đến bến tàu. Chu Dư còn tưởng rằng là lão Chu, kết quả cửa xe mở ra, xuống là Tống Vũ cùng Đa Đa. "Kaka, Kaka, Đa Đa nghỉ." Chu Dư trong lúc cấp bách cùng Tống Vũ chào hỏi, ngay lập tức xông muội muội vẫy tay. Đa xem trước một chút cá lớn, một hồi ca lại chơi với ngươi. Tống Vũ đem Đa ôm vào thuyền, tò mò đứng xem ngư nghiệp người chuyển vận cá đánh bắt được. Nàng đã từng thừa võ lăng nhân hiệu đi qua một lần Nam Hải, nguyên lai tưởng rằng loại đó thu hoạch chính là cực hạn. Không ngờ rằng một đội thuyền mới, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thu hoạch lại là phiên. Một dương cá lớn, bị cất vào xe đông lạnh, xe chở cá sống. Tống Vũ khiếp sợ phát hiện, một cỗ xe đông lạnh lại không có chứa đựng, ngư nghiệp công nhân đem chiếc xe thứ hai cửa xe mở ra, tiếp tục giả vờ. Đây rốt cuộc là bắt được bao nhiêu ngư? Này thật lớn nhi thực sự là ngày càng khoa trương. Và Nhan Lộ cùng ngư nghiệp người rời khỏi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại bắt đầu quét dọn vệ sinh. Mặc dù độ nha hiệu phải lớn không ít, chẳng qua ít quét dọn đá viên trọng đầu hí, hai người ngược lại phải nhiều bưng lòng. Lại có Tống Vũ giúp đỡ, chỉ quét sạch bông tàu, vùng lái mấy cái trọng điểm vị trí, hai mười mấy phút thì làm xong. Đem dự lưu cá đánh bắt được lắp đặt xe bán tải, Chu Dư ngồi lên vị trí lái, hướng phòng thuê chạy như điên. Vừa lên xe, Tống Vũ liền đem lão Chu không đến nguyên nhân nói. Hiện tại trên công trường giàn khung cơ bản hoàn thành, hiện tại đã bắt đầu làm nóc phòng. Phòng ốc không giới hạn trọng yếu phi thường, một sáng chống nước không làm tốt, sau này sẽ là liên tục không ngừng phiền phức. Lão Chu hiện tại là một lát không rời công trường, sợ ra hơn một giờ chỗ sơ suất. Tiện xe loại chuyện nhỏ nhặt này, dĩ nhiên là chỉ xứ lao bà làm một chút. Nghe Tống Vũ kiểu nói này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới nhớ tới, trong nháy mắt, kỳ hạn công trình đã qua hơn 2 tháng. Lại có hơn 3 cái tuần lễ, phòng ở mới chủ thể muốn làm xong. Đúng rồi, Tiểu Dư, hôm qua có ngươi một cái phát chuyển nhanh đến. Điện thoại đánh tới cha ngươi kia, liền giúp ngươi để quay về. Ngươi mua cái gì nha, lại lớn lại trọng, cha ngươi trực tiếp đem thả trong viện, dùng tấm bạt đậy hàng cho đắp lên. Nhanh như vậy? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe vậy lại hỉ, không hỏi có biết, khẳng định là lưới vây phát tới. Không nói vong bổn thân, một cái chìm tử chỉ câu thì có một cân. Tháng 2 năm 50M lưới vây, có trên 100 chìm tử, không nặng mới kỳ lạ. Hai người vừa về đến nhà, đem cá đánh bắt được dỡ hàng cất vào tủ đông về sau, ngay lập tức chạy đến trong nội viện nhìn xem lưới vây. Tống Vũ cũng vô cùng tò mò, dẫn Đa Đa theo ở phía sau nhìn xem náo nhiệt. Xốc lên tấm bạt đậy hàng, dùng dao nhỏ đem to lớn rắn túi ra ngăn cách một cái lỗ hổng, to lớn thu cạnh xanh lục ni lông tuyến lưới ngay lập tức ra hiện tại trước mặt. Cũng khó trách Lao Chu không hướng trong khố phòng cầm. Cái lưới này trừ ra chỉ câu, còn có phối hữu đống lớn bong bóng cá cầu, mỗi cái cũng so với người đầu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cả tờ lưới không có 200 cân cũng không sai biệt lắm, Lao Chu có thể tự mình dỡ hàng cho dù không đơn giản. Thanh Thanh, ngươi đang ra nghỉ ngơi hội, ta trước tiên đem lưới vây đưa đến trên thuyền đi. Ta không mệt, hai ta cùng đi. Thế là hai người vừa tới ra, quay đầu lại trở về độ nha hiệu bên trên. Lúc trước lưới vây cần rất nhiều người phối hợp mới có thể sử dụng. Chẳng qua theo khoa học kỹ thuật phát triển, cần có nhân viên đã trên diện rộng hạ xuống. Chẳng qua bên trong cỡ lớn lưới vây, cho dù có thời phối hợp, cũng phải 3-5 người. Chẳng qua tháng 2 năm 50M lưới không tính là đại, Chu Dư lại quái lực hơn người, một cái tối thiểu đỉnh hai cái rưỡi trưởng thành ngư dân. Với lại trên thuyền trừ ra tời, còn có cần cầu. Lại thêm Thẩm Thanh Thanh, tuyệt đối đủ. Cỡ lớn chuyên nghiệp lưới vây thuyền, thường thường đem mấy ngàn mét lưới lớn trực tiếp lắp đặt tại cỡ lớn tời bên trên. Chẳng qua độ nha hiệu còn muốn kiêm làm câu cá, cho nên hai người vẫn là đem lưới bỏ vào khoang chứa đồ. Dùng lúc tại lấy ra. Nặng như vậy trang bị, chuyển đến dọn đi tương đối phiền phức. Chu Dư nhíu mày, chuyến này đủ loại không tiện cũng xông lên đầu. Đầu tiên chính là trong khoang vận hàng vấn đề. Vì góc độ nguyên nhân, cá đánh bắt được xuống đến khoang về sau, cần cầu cơ bản không dùng được. Toàn bộ nhờ nhân lực chuyển nhấc nhấc chân rất mệt mỏi, nhìn tới có cần phải trên hai đài xe nâng dầu. Điểm thứ hai chính là độ nha hiệu thân thuyền rất cao, tàu kéo trên dưới thu về phiền vô cùng, cũng cần cải tiến một chút. Thứ ba chính là trên thuyền thông tin vấn đề. Có độ nha hiệu, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh đã cụ bị đi xa điều kiện. Về sau điện thoại vệ tinh có cần phải dùng. Chỉ ít ngày lễ ngày Tết, cho lão Chu báo cái bình an. Còn có thể trấn an phụ huynh lo lắng, miễn đi một chầu thoá mạng, cớ sao mà không làm. Đem lưới vây thu xếp tại chữ vật thương, đem mấy chỗ cần chỉnh đốn và cải cách chỗ nhớ kỹ trong lòng về sau, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần nữa lái xe về nhà. Hai người đang nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, sau khi ăn cơm tối xong lái xe đi ra ngoài, hướng Nhan Lộ tiệm đồ Nhật tính tiền. Hiện tại Nhan Lộ ngư nghiệp đi đến quỹ đạo. Có chút cá đánh bắt được thậm chí không cần vào nhà kho, trực tiếp liền bị xe đông lạnh đưa đến hộ khách trong tiệm. Cho nên hai nhân ngư lấy được cũng bắt đầu ở bến tàu cân, không cần lại chạy kho lạnh. Chẳng qua cá ngừ còn có một đạo kiểm tra chương trình, cho nên cuối cùng vẫn là tránh không được chạy tới trong tiệm tính tiền. Nhan Lộ làm người tương đối cứng nhắc. Lẽ ra mọi người hợp tác lâu ngày, có chút hình thức thứ gì đó hoàn toàn có thể miễn đi. Tỷ như chất thịt kiểm tra báo cáo, dù sao Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không thể tự mình kiểm nghiệm, người đem kết quả tập hợp thế là được chứ sao. Hai người nói mấy lần, Nhan Lộ vẫn kiên trì đem báo cáo cũng in ra, để cho hai người xem qua. Lúc đầu hai người bắt được cá ngừ, ngẫu nhiên một lần thậm chí không có cá ngừ. Thế nhưng theo hai người câu chuyện thật phát triển, mỗi lần ra biển, bắt được cá ngừ số lượng càng ngày càng tăng. Về sau, mười mấy 20 phần báo cáo, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều chẳng muốn nhìn xem, trực tiếp tập hợp hạ kim ngạch là xong. Thế nhưng Nhan Lộ làm theo ý mình, kiên trì đóng dấu. Cho tới hôm nay, đối mặt gần 50 cái cá ngừ, cái này cố chấp nữ nhân cuối cùng khuất phục. Chương 209, góp một viên lạch, chương 209, góp một viên lạch. Nhìn trước mắt thật mỏng mấy tờ kiểm tra báo cáo, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, hiểu rõ tại tâm. Quả nhiên, Nhan Lộ trước tiên mở miệng. "Thanh Thanh, Tiểu Chu, hai người cá ngừ càng làm càng nhiều, có chút không cần thiết hình thức thì miễn đi. Về sau đồng phẩm chủng cá ngừ thì tập hợp một tấm kiểm tra kết quả, các ngươi thấy được sao?" Hai người chứng trạc đàng hoàng gật đầu, sợ không cẩn thận bật cười. Nói sớm cái kia như vậy, chính là không chịu. Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Rút gọn sau đó báo cáo nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Cá ngừ vây xanh một cái, hơn 200 cân định giá 42.000 khối. Cá ngừ mắt to 7 cái, bình quân 200 cân trên dưới, định giá 17 vạn 3000 khối. Cá ngừ vây dài 8 cái, đồng đều trọng 160 cân tả hữu, định giá 11 vạn 6000 viên. Cá ngừ vây vàng 31 cái, đồng đều trọng hơn 60 cân. Định giá 9 vạn 2. Cá ngừ tổng giá trị 42 vạn 3000 khối. Cá cam tổng cộng hơn 700 cân, định giá 6 vạn 8000 viên. Cá ngừ vằn hơn 2600 cân, định giá 8 vạn 6000 viên. Cá thu hơn 600 cân, định giá 9800 khối. Cá nóc nhím hơn 400 cân, định giá 5 vạn 2000 khối. Cá mõ xanh, cá mú cùng với các ngư chủng, bàn bạc định giá 2 vạn 2000 khối. Còn có hai cái lẻ loi chơi trọi cá cờ, bán 3 vạn viên. Lần này biển Nam du câu, toàn bộ hành trình 5 thiên 4 đêm, đoạt được cá đánh bắt được tổng bán ra 69 vạn 08100 khối. 90% giảm giá thực thu 62 vạn 1720 khối. Làm thời độ nha hiệu đổ đầy sang lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh quả thực có chút kinh hồn tán đảm. Đống chốc thì bỏ ra tiểu tứ 10 vạn, trừ ra những kia chân chính phu ca, ai cũng được run rẩy. Hiện tại duy nhất một lần kiếm hồi phí tổn, còn có dư hơn 20 vạn. Hai người cuối cùng đem tâm đặt ở trong bụng. Này một khoang thuyền dầu, sau đó bất luận độ nha hiệu năng chạy bao nhiêu trong biển, tương đương nói đều là miễn phí. Chỉ là suy nghĩ một chút, hai người cũng kém chút vui lên tiếng. Kết tiền hàng, hai người cũng nhiều lưu, trò chuyện vài câu liền cáo từ về nhà. Vừa về đến nhà, Chu Dư thì vốn tại ghế sofa trong, nâng lên laptop. Vừa mới tại tiệm đồ Nhật, mua sắm nền tảng thì cuồng viên đạn thông tin. Ấn mở xem xét, toàn bộ là hỏi pháo đài. Chu Dư lười nhắc dùng di động đánh chữ, tốt mới trả lời những thứ này câu cá lão. Lần này hộ khách, vì không có lên thuyền thực thao qua, cho nên độ tín nhiệm không kém thiếu. Một sáng tín nhiệm không đủ, phá sự lập tức liền nhiều. Có nghĩ hàng đến trả tiền còn có nâng đồ long đao trả giá. So với phùng tổng đám người kia, khó trả lời nhiều. Chu Dư cũng sẽ không trái một cái thân phải một cái người nhà cùng bọn hắn trò chuyện. Mặc dù khá lịch sự, nhưng nói gần nói xa thì một cái trung tâm tư tưởng, muốn tin hay không, có thích mua hay không. Hắn bằng sáng chế mới sơ thẩm hợp cách, và trao quyền tiếp theo còn phải hơn một năm đấy. Hắn cũng không muốn bằng sáng chế thẩm tra lúc, đầy đất hàng gái. Lỡ như thật có riêng lẻ vài người rắc rưởi, công kỳ kỳ bắn tỉa ngươi một cái, mặc dù vấn đề không lớn, cũng có thể đem ngươi buồn nôn quá sức. Hiện tại hắn làm cái này, toàn bộ làm như khi nhàn hạ giải buồn. Cho nên hắn không ngại thiếu bán điểm, thậm chí không bán cũng sao cũng được. Rõ ràng thái độ kém như vậy, hết lần này tới lần khác thì có người ăn bộ này. Chu Dư càng lạnh nhạt hơn, bọn hắn càng là cho rằng thứ này tuyệt đối dùng tốt, lão bản mới như vậy khí. Một đêm công phu, thì có 8 người hạ đơn. Chu Dư chính mình cũng kinh nhìn những thứ này câu cá lao vì mấy con cá, thật đúng là năng chịu được a. Kỳ thực Chu Dư cũng là nghĩ nhiều, những người này mặc dù không hơn tay thử qua, nhưng cũng là xa xa nhìn cái không sai bị lắm, hiểu rõ này pháo đài uy lực. Chỉ cần đồ vật thật tốt, đừng nói thái độ lạnh lùng điểm, chính là ầm ĩ lên đều vô sự, cái kia mua thay cái tài khoản chiếu mua không lầm. Thế là bắt đầu từ ngày thứ hai, Chu Dư xưởng lại khai trương. Lúc này Thẩm Thanh Thanh thực hiện đã từng lời hứa, bận trước bận sau thành Chu Dư tiểu trợ lý, đi theo hắn học lên cơ gia công tới. Thiên phú loại vật này, thật là huyền diệu khó giải thích. Chu Dư nguyên lai tưởng rằng có thể hảo hảo qua quá sư phó nghiện, không ngờ rằng bất luận vật gì, hầu như không cần hắn nói lần thứ hai. Nhất làm cho hắn khâm phục, chính là Thẩm Thanh Thanh động thủ năng lực. Buộc lưỡi câu, đánh nút buộc lợi hại coi như xong, hiện tại ngay cả cửa, mài, chui, hàng công phu, nàng cũng là vừa học liền biết. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh chỉ là khéo tay, đúng thiết kế là thực sự sẽ không, bằng không Chu Dư cũng quá bị đả kích. Trừ ra sửa chuyện, hai người còn phải chiếu cố công trường. Hiện tại nhà mới đã bắt đầu xây tường, sân nhỏ cũng sắp khởi công. Cửa sổ, thủy tinh đều muốn bắt đầu chọn mua. Tất nhiên hai người bọn họ ở nhà, tự nhiên không tốt phiền phức lao ba làm thầy. Vừa vặn trên thuyền còn cần hai đài máy dập kim loại, dứt khoát phố vật liệu xây dựng, phố đồ kim khí cùng nhau đi dạo. Không xây phòng không biết vật liệu xây dựng chủng loại nhiều. Chu Dư còn tưởng rằng là cái dễ như trở bàn tay công việc, kết quả vừa tiến vào phố vật liệu xây dựng, mới lần đầu tiên phát hiện, cửa sổ cùng thủy tinh có nhiều như vậy chủng. Không cửa sổ chia làm chất gỗ, tố thép, nhôm hợp kim. Thủy tinh thì càng khoa trương, phân loại cách thức là được mấy loại. Bình thường thủy tinh, phòng nắng thủy tinh, còn có thủy tinh cường lực, kính kép, nửa cương hóa kính kép, cương hóa kính kép. Chu Dư nghe đau cả đầu, nếu là người khác ra nhà, hắn chỉ định tùy tiện chọn một kéo đến. Có thể nhà mình nhà lừa gạt không được, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe các vị thương gia nói khoác sản phẩm của mình. Khá tốt có Thẩm Thanh Thanh tại, sự chịu đựng của nàng so với Chu Dư tốt quá nhiều. Chẳng những có thể chịu đựng những thứ này thật thật giả giả phổ cập khoa học, còn phải năng phát hiện so sánh các loại tài liệu ưu khuyết. Chu Dư xem xét có môn, dứt khoát trực tiếp buông tay. Thanh Thanh, chuyện trong nhà ngươi làm chủ, ta tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, tức giận nói ra: "Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn trộm lười. Làm sơ làm thiết kế lúc, ngươi còn không phải thế sao nói như vậy? Căn phòng dùng cái gì đèn cũng cùng ta tranh." Chu Dư giới cười một tiếng: "Mỗi thời mỗi khác, hiện tại cũng muốn thành người một nhà, còn điểm cái gì ngươi ta?" Thẩm Thanh Thanh vẫn đúng là không phải loại đó, cái gì đều muốn quản nữ nhân. Tượng thuyền định chế cải tiến, dường như toàn bộ là Chu Dư quyết định. Chẳng qua Chu Dư tất nhiên vui lòng buông tay, nàng cũng có thể gánh lên. Với lại Chu Dư hoa ngôn xảo ngữ nàng rất được lợi, một cách tự nhiên thì làm lên chủ tới. Cuối cùng định chế thường thấy nhất tố thép cửa sổ, màu xanh lá phòng nắng thủy tinh tổ hợp. Theo kích thước diện tích thanh toán, bàn giao đưa hàng địa chỉ, hai người liền đi mua vật gì khác. Mới tăng nhiều như vậy pháo đài đơn đặt hàng, nguyên vật liệu đều muốn mới sắm. Lần này cất cánh, thuyền mới trên còn có một chút chỗ bất tiện, Chu Dư dự định làm một ít công cụ cải tiến một chút, vừa vặn đem vật liệu mua hết. Mua sắm hết vật liệu xây dựng, hai người lại chuyển tới cơ điện thành, đi xem xe nâng dầu. Tải trọng 2 tấn xe nâng dầu, liền xem như hải tượng cũng kéo động. Mới muốn hơn 500 viên. So với một cánh cửa sổ đều làm lợi. Chu Dư âm thầm may mắn, khá tốt đổi nghề bắt cá tiếp tục làm nghề chế tạo, làm không cẩn thận phải chết đói. Chẳng qua hai người không có mua rẻ nhất kia khoản, mà là tuyển một cái hơn 2000. Trừ ra xe nâng chuyển hàng hóa công năng, còn kèm theo cân điện tử. Về sau cá đánh bắt được vào kho, trực tiếp có thể hiểu rõ phân lượng. Bán cá lúc cũng có thể làm đến tâm lý nắm chắc. Chương 210, trí năng hóa mộng tưởng, chương 210, trí năng hóa mộng tưởng. Hai người tại phố vật liệu xây dựng cơ điện thành chuyển cả ngày, cuối cùng chuẩn bị đầy đủ công tiếp theo một bước cần vật liệu xây dựng. Chu Dư lại đem tinh thần và thể lực quay lại đến độ nhà hiệu bên trên. Trừ ra hai đài xe nâng dầu, bọn hắn còn cần hai cái mới tàu kéo. Chẳng qua thì ra là loại đó đã đầy không đủ hai người cần. Bây giờ tại dùng tàu kéo, chủ yếu công năng là lưới kéo, móc kéo, đánh ổ, điều khiển khống chế, mang theo một khóa thoát câu công năng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thường dùng chỉ có móc kéo công năng, ngoài ra ngẫu nhiên kéo câu kéo lấy. Mặc dù tàu kéo có thể kéo di chuyển 6x100m lưới dính, nhưng mà đối đầu lưới câu thì có vẻ động lực không đủ. Mà hiện tại, Chu Dư cần chính là một chiếc đại mã lực điều khiển tàu kéo. Tối thiểu trên 100 cân sức kéo, có thể phối hợp kéo lấy lưới vây mới được. Kết quả hai người tại mỗi cái mua qua internet nền tảng tìm một vòng, dường như tất cả tại bán tàu kéo, sức kéo cũng tại 40 cân trở xuống. Chu Dư liên tiếp trưng cầu ý kiến mấy nhà điếm chủ, chế tác đại mã lực tàu kéo, cần lại lần nữa định chế thiết kế, cần trước giao tiền đặt cọc mới có thể mở mô hình chế tạo. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải chân chính vấn đề. Vấn đề là quá trình này tối thiểu hơn một tháng. Chờ bọn hắn đem tàu kéo làm ra đến, mùa cấm đánh bắt cũng đến. Mất đi thời gian ưu thế, cũng không cần phải tìm người khác làm. Còn không bằng đi cầu lao vu đấy. Mặc dù giống nhau chậm, nhưng mà toàn bộ hành trình chính mình chủ điều khiển, bảo chất bảo lượng, tùy tâm sở dục tốt bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, Chu Dư đã đưa điện lao vu, hẹn ngày thứ hai xưởng đóng tàu gặp mặt. Ngày thứ hai buổi chiều, hai người tại lao vu văn phòng uống trà nói chuyện phiếm. Chu Dư vừa đem sự việc nói, lao vu ngay lập tức mở miệng từ chối. Huynh đệ, không phải lão ca ca không giúp ngươi. Ngươi nhìn ta lớn như vậy xưởng đóng tàu, làm kiểu này đồ chơi thuyền đúng sao? Lão Vu lời này vẫn đúng là không có nói sai. Thuyền kéo lưới loại vật này, đáy trên căn vẫn thật là đồ chơi tới. Ban đầu chính là có người ý nghĩ hao huyền, cầm thuyền mô hình đồ chơi phụ trợ câu cá, điều khiển nhìn đồ chơi thuyền kéo cái câu, đánh cái ổ cái gì. Dần dần có người phát hiện cơ hội buôn bán, lúc này mới sản xuất ra chuyên môn thuyền kéo lưới, phụ trợ ngư dân làm việc. Nhường một cái năng kiến tạo ngàn tính bằng tấn thuyền lớn nhà máy, đi làm một cái 20-30 cân đồ chơi thuyền, cũng khó trách Lão Vu mặt tối. Chu Dư sớm đoán được hắn loại phản ứng này, nhịn không được cười hắt hắt nói: Vũ ca, ngươi nếu loại ý nghĩ này, vánh vánh về sau coi như nguy hiểm. Ta chân sợ ngươi đem nhà máy làm thất bại, về sau chưa đủ con gái đổ cưới. Lão Vu mặt mũi tràn đầy không đồng ý, bưng lên ly trà khẽ nhấp một cái, phóng ly trà thân thể hướng ghế sofa trong một đống, thản nhiên nói ra: Tiểu tử thối, thiếu cùng ta thừa nước đục thả câu chơi phép khích tướng. Có gì cao kiến ngươi cứ việc nói, lão ca ta tạo thuyền mấy chục năm, còn có thể bảo ngươi cái tiểu mao đầu lăn lư. Chu Dư nét mặt nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc nói ra: Vũ ca, ngươi nói tương lai thuyền phát triển đại phương hướng là cái gì? Lão Vu một chút thì ngây ngẩn cả người, tạo thuyền phương hướng là cái gì? Càng lớn trọng tải, càng nhanh thuyền nhanh, cao hơn tính an toàn. Đều không phải là, tương lai thuyền phát triển xu thế là thông tin hóa, trí năng hóa, tự động hóa. Là một cái xưởng đóng tàu lão bản, những thứ này chống giống khẩu hiệu Lão Vu rõ ràng. Hắn nhịn không được giễu cợt nói: Tiểu tử thối, tạo như thế cái tiểu đồ chơi cho dù trí năng hóa. Chu Dư cũng nhịn không được bật cười: Vũ ca, ngươi không phải cho rằng trên thuyền chứa cái mạng, an cái gia đình dạp chiếu phim cho dù trí năng đi. Chân chính trí năng hóa thuyền, khẳng định là một cái tổng thể nhiều loại tự động hóa thiết bị nền tảng. Điều khiển tàu kéo có thể phụ trợ tự động hóa bắt cá, làm sao lại không trí năng? Lão Vu đông chốc bị hắn cho nói ngọng, mặc dù cảm giác đồ chơi thuyền vô cùng lờ vế đút, chẳng qua đạo lý thật đúng là như thế cái đạo lý. Vũ ca, ngươi nghe qua Châu Hải Vân sao? Lão Vu tức giận, tựa như là chiếc tàu khảo sát khoa học ca. Mặc dù Lão Vu nhà máy chủ công du thuyền, kiêm làm công vụ thuyền, thuyền cá, chẳng qua ngành nghề tin tức hắn hay là có biết một hai. Chẳng qua hắn biết đến, toàn bộ trong câu nói này chi tiết là một chút không hiểu rõ. Chu Dư lấy điện thoại di động ra, trở tay vây một đoạn video cho Lão Vu. Châu Hải Vân hiệu là toàn cầu đầu chiếc, trí năng hình không người hệ thống khoa khảo thuyền mẹ. Thuyền trưởng 88, 5m, hình rộng 14, không mễ, hình sâu 6, 1m, thiết kế lượng choán nước hẹn 2.100 tấn, lớn nhất tốc độ 18 tiết, tốc độ kinh tế là 13 tiết. Cái kia thuyền có cùng loại hàng không mẫu hạm rộng rãi bong sau, có thể chở khách nhiều loại không, hải, tiềm không người hệ thống trang bị. Nhìn trong video, Châu Hải Vân bong sau trên từng dãy dở dồn, thiết bị lặn. Lão Vu bị này nồng đậm khoa huyễn cảm giác khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ơi, loại vật này lại thật sự xuống nước. Mặc dù đã sớm nhìn qua xuống thủy tin tức, chẳng qua lão Vu hay là khó tiếp thụ, trên thế giới thật tồn tại như vậy khoa huyễn thuyền. Chu Dư cười hắc hắc: Vũ ca, tương lai của ta muốn định chế chính là này chủng loại hình trí năng thuyền. Ngươi ngay cả cái tàu kéo nhỏ cũng sẽ không làm, sao tiếp của ta tờ đơn, kiếm tiền của ta à? Lão Vu kém chút bị hắn cho tức tới muốn cười. Vậy như thế mà lớn, nói hồi lâu hay là cái đồ chơi. Chẳng qua Chu Dư nói chân không sai. Đối với chế tạo trí năng hóa thuyền, hắn nhà máy là linh kinh nghiệm. Bây giờ không phải là bắt đầu luyện tập lời nói, sợ vẫn đúng là kiếm không được Chu Dư tiền. Lão Vu hận hận đưa tay điểm chỉ: Tiểu Chu a tiểu Chu, ngươi thật đúng là cái đại lắc lư. Ngươi này tiểu thuyền hỏng, lão ca giúp ngươi làm. Còn có ngươi đúng thuyền mới ý nghĩ, cũng cùng ta nói một chút. Chu Dư thật là có điểm làm bán hàng đa cấp thiên phú, mấy câu liền đem lão Vu cho cả trầm mê, quyết định về sau chủ công trí năng hóa, bất luận là du thuyền hay là thuyền cá, đều muốn hướng phương diện này phát triển. Kỳ thực Chu Dư thật không có lắc lư hắn là thật nghĩ tạo một chiếc trí năng hóa tự động thuyền ra đây. Lão Vu muốn tiếp việc này, không làm điểm chuẩn bị chân không được. Gặp gì biết đấy, từ nhỏ điều khiển thuyền bắt đầu quen thuộc trí năng hóa ý nghĩ thì rất tốt. Một già một trẻ nói một chút buổi trưa, thuyền mới vẫn chỉ là cái khoảng ý nghĩ. Nhưng tàu kéo nhỏ tham số cơ bản định tiếp theo. Tham chiếu Chu Dư yêu cầu động lực, tầm hoạt động, xưởng đóng tàu kỹ sư sẽ vẽ ra cụ thể bản vẽ. Mở mô hình chế tạo thử, nghiệm chứng sửa chữa. Vì không có làm qua, chu kỳ có thể so với trên mạng xưởng còn rất dài. Mua cấm đánh bắt trước đó là không cần dùng. Đem chính sự xong xuôi, Chu Dư cáo từ về nhà. Xe bán tải vừa tới cửa sân, liền thấy Thẩm Thanh Thanh cầm trong tay người đứng đầu máy khoan điện, đang lắp ráp pháo đài. Chu Dư trợn mắt há hốc mồm, chẳng trách Thẩm Thanh Thanh không chịu cùng hắn cùng đi xưởng đóng tàu. Hợp lấy chính mình ở nhà khởi công đâu. Thẩm Thanh Thanh nghe được tiếng động cơ, ngay lập tức chạy đến cho hắn mở đại cửa lớn. Chu Dư đem xe ngừng tốt, xuống xe, vây quanh bộ kia pháo đài xoay lên vòng tròn. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt kiêu ngạo. "Tiểu Dư đệ đệ, xem xét thủ nghệ của ta thế nào?" "Thế nào?" Theo mặt ngoài, cùng Chu Dư lắp ráp giống nhau như lúc, nhìn không ra một chút khác biệt. Thẩm Thanh Thanh chỉ là học một cái buổi chiều a. Chu Dư còn không dám tin, túi người đem pháo đài ôm ở trên đùi, cẩn thận xem xét đường nối làm công. Hảo gia hỏa, tất cả tiếp lời khe hở, tinh mịn đều, so với Chu Dư thủ công của mình còn cẩn thận. Chương 211, sinh nhật, chương 211, sinh nhật. "Thanh Thanh, ngươi không muốn như thế có thể làm có được hay không? Tiếp tục như vậy nữa, ta cái này sư phó thất nghiệp, cái gọi là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói." Hắn thì chút bản lĩnh này đều bị Thẩm Thanh Thanh học cũ. Xem ra chính mình cũng muốn mạo xưng nạp điện, nếu không một chút cảm giác thành tựu cũng không tìm tới. Hai câu này nhìn như oán trách, kỳ thực khích lệ. Thẩm Thanh Thanh nghe tâm hoa nộ phóng, cười khanh khách lên. "Được rồi, nhìn xem ngươi như thế biết nói chuyện, cái này đưa cho." Thẩm Thanh Thanh ảo thuật dường như theo một đống bánh răng, gấp chương trình cơ sở bên trong, lấy ra một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. "A, đây là cái gì?" Chu Dư mở hộp ra, bên trong là một viên lọn dị nờ nam sĩ đồng hồ. Gốm sứ biểu vòng phối hợp màu xanh lá chống phản quang mặt đồng hồ, mạ vàng kim đồng hồ. Con số lớn thời gian giây ngày biểu hiện. Vàng bạc đụng sắc kim loại hai gấp thức an toàn biểu trụ, còn mang theo lặn xuống nước kéo dài tới trang bị. Xem toàn thể đầu trên trang trang nhã, trầm ổn đại khí. Chu Dư loại người tuổi trẻ này mang lên, đột nhiên nhiều hơn mấy phần nhân sĩ thành công phái đoàn. Chẳng qua êm đẹp sao tiễn viên biểu. Nhìn xem Chu Dư tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, Thẩm Thanh Thanh không nhịn được cười. Đưa tay theo trong hộp đem biểu lấy ra, tự tay thay hắn đeo lên cổ tay trái bên trên. Qua lại thưởng thức mấy lần, Thẩm Thanh Thanh phóng Chu Dư tay, nghiêm nét mà nói: "Chu Dư, chúc ngươi sinh vui vẻ." "A, hôm nay là sinh nhật của ta." Chu Dư xem xét trên cổ tay đồng hồ, chợt tỉnh ngộ đến. Hôm nay là âm lịch 20 tháng 3, đúng vậy chính là sinh nhật của hắn sao? Chẳng qua từ lúc đi học đại học, hắn nhưng là có mấy năm không có sinh nhật. Chậm rãi chính mình cũng không có lại chú ý. Hiện tại Thẩm Thanh Thanh đột nhiên đưa lên sinh nhật chúc phúc, Chu Dư kém chút nước mắt cũng xuống. Hai tay mở ra, dùng sức đem cô bé trước mắt ôm vào trong ngực. Khí lực chi đại, hình như muốn đem Thẩm Thanh Thanh vò đến trong thân thể của mình, hơn nửa ngày không chịu buông tay. "Ồ, ta thở không nổi nha." Trong ngực thân thể mềm mại uốn éo, Chu Dư mới giật mình, chính mình một thân quái lực, Thẩm Thanh Thanh cái nào nhận lấy. Vội vàng buông ra cánh tay, nhìn kỹ cô bé trước mắt, có bị thương hay không. "Ghét, ngươi lớn như vậy lực làm gì?" Thẩm Thanh Thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngược lại là không bị làm bị thương. Chu Dư cũng mặt mo đỏ ửng, bị một món lễ vật thì cho nắm bóp, thật là mất mặt ta, vội vàng nói sang chuyện khác. "Cảm ơn ngươi, Thanh Thanh. Này biểu rất đắt ta. Kỳ thực trừ ra lặn xuống nước, ta bình thường cũng không mang biểu." Thẩm Thanh Thanh lông mày dựng thẳng, hung tợn nói: "Từ hôm nay trở đi, biểu nhất định phải mang. Lớn như vậy người, mỗi ngày điện thoại nhìn thời gian, nhiều không tưởng nổi." Chu Dư tự giễu cười một tiếng, chính mình là cái điện thoại nhìn thời gian phổ tin năm nha. Trừ ra lặn xuống nước máy tính, hắn căn bản cũng không có đồng hồ. Chỉ là hiện tại hình như đời sống thay đổi đấy. Chẳng qua Chu Dư hay là trước tiên đem đồng hồ hái xuống, hắn còn phải cùng Thẩm Thanh Thanh cùng làm việc đấy. Nay biểu mặc dù không phải mấy chục vạn đồng hồ nổi tiếng, đoán chừng cũng sẽ không tiện nghi, hắn có thể không nỡ mang theo nó đánh máy quan điện, mở cơ máy. Hai người lại làm xe công, đem một cái khác đài pháo đài chứa vào một nửa lúc. Lão Chu cũng theo công trường bay về, vừa tiến vào sân nhỏ thì hô Chu Dư: "Chu Dư, hôm nay ngươi sinh nhật, buổi tối hai ta uống hai khẩu." "Hoắc, Chu Dư hôm nay quả thực là hạnh phúc tràn đầy." Lão Chu làm người thô bên trong có mảnh, chỉ cần Chu Dư ở nhà, lão ba mỗi năm cũng cho hắn sinh nhật. Chẳng qua Chu Dư ở một cái giáo, không tại lão đầu trước mặt lắc lư, sinh nhật chuyện chính là ba năm quên hai trở về. Thường thường là qua một thiên tài nhớ tới gọi điện thoại, nhường chính hắn ăn ngon một chút. "Được a, cha ngươi muốn uống cái gì rượu, hôm nay ta cũng bồi tiếp ngươi." Lão Chu trong lúc rảnh rỗi, cũng không cấp tiến phòng. Ngồi xổm ở một bên nhìn xem Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm pháo đài. "Ngươi trẻ tuổi, cái đồ chơi này hình như rất đơn giản nha, ta nghe ngươi Tống gì nói, một cái hơn một vạn, có phải hay không có chút đắt?" Chu Dư cười hắc hắc: "Cha, cái này ta đã xin bằng sáng chế. Vượt qua một năm rưỡi, chính là độc nhất vô nhị làm ăn. Quý cũng có người mua. Về sau ngài nhàn rỗi cũng mở cửa hàng trực tuyến. Ta đem bản vẽ cho ngươi, không chuyện làm mấy cái bán, cũng có thể phụ cấp gia dụng." Một câu nói lao Chu ha ha cười to. "Ha ha ha, tính ngươi người trẻ tuổi có chút hiếu tâm. Chờ ngày nào ngươi lão tử không có cơm ăn, liền dựa vào bán cái này sống qua ngày." Hai cha con trò chuyện, Thẩm Thanh Thanh phóng công việc trong tay, nói một tiếng: "Vào nhà giúp Tống Vũ nấu cơm đi." Chu Dư có thể không có nói đùa, đem trong tay bán thành phẩm phá hủy, tại lao Chu trước mặt lại lần nữa lắp ráp một lần. Hắn nghĩ kỹ, và bằng sáng chế tiếp theo, liền để lao Chu cũng bán cái này. Không cần nhiều, so với hắn tiện nghi 500 là được. Máy quan điện, hàn điện, cơ máy, những chuyện lặt vặt này không có lao Chu sẽ không. Xem trọng con trai cả biểu thị một lần, hai người tại thay phiên vào tay, vô dụng nửa giờ, lao Chu thì triệt để cả đã hiểu. Nhưng chính hắn tạo có thể không được, có những thứ này chủ món, nơi tay trà sát điểm linh kiện, lắp ráp một cái là không có vấn đề. Người một sáng trưởng thành, cùng phụ mẫu nói chuyện thì càng ngày càng ít. Chu Dư kiểu này thì càng là như vậy, có mấy năm không cùng lão ba đứng đắn tán gẫu qua ngày. Cho dù lễ mừng năm mới lúc chữa trị thân tử quan hệ, rất là thật lâu không có nhẹ nhàng thoải mái tán gẫu qua. Nay lại mượn làm việc, ngược lại có thể nói thoải mái. Trong 10 câu cũng có thất câu nói, cùng công việc trên tay không sao. Hai người làm địa, đảo mắt nửa giờ đầu, tiểu nha đầu Đa Đa đột nhiên theo cửa nhảy ra ngoài. Ba ba, ca ca, ăn cơm á. Mụ mụ cùng tỷ tỷ trưng của lớn. Tiểu nha đầu này, hay là Thẩm Thanh Thanh đón xe đi mua món quà, tiện thể tiếp trở về. Vừa tiến vào căn phòng liền đem đặt bút viết nhớ bản nhìn xem phim hoạt hình, cũng mê mẩn. Nguyên bản Chu Dư còn muốn mua cái đại truyền hình cho lão ba ba miệng xem xét. Là Tống Vũ kiên quyết không cho, có một máy tính đều muốn không quản được có đại truyền hình con mắt không phải cận thị không thể. Đa Đa thông báo ăn cơm thông tin về sau, dường như chỉ nho nhỏ bá vương long nhất dạng, lung lay một đôi tiểu thịt cánh tay hướng Chu Dư vọt mạnh đến. Chu Dư giật mình, vội vàng đem pháo đài gậy đẩy đến bên cạnh. Cơ thể nghiêng về phía trước, một tay lấy tiểu muội ôm lấy, đứng lên nâng cao cao. Việc này tiểu gia hỏa yêu nhất trò chơi, cử đi một chút còn không hài lòng, mại thanh mại khí hô hào. Lại đến một cái. Bốn tuổi nhiều tiểu bản nha, trong nhà cũng liền cái này Chu Dư còn có thể theo nàng chơi cái này. Chu Dư liên tiếp nâng cao cao ba lần, đem tiểu muội muội lóng tiếng cười không ngừng. Lúc này mới ôm muội muội vào nhà đi ăn cơm. Chu Dư liếc mắt một cái bàn ăn, mỹ mắt chính là giật mình. Bò bít tết, đùi cừu, thịt ba chỉ, tôm hùm, cua, cá mò xanh, cá nóc nhím, cá ngừ. Nay phong phú trình độ, thậm chí vượt qua cơm tất nhiên. Nói đến lễ mừng năm mới còn chưa ăn được cá ngừ vây xanh đấy. Không cần nghĩ, Tống Vũ khẳng định cũng biết Chu Dư sinh nhật. Quả nhiên, còn chưa bắt đầu ăn, Tống Vũ trước đưa lên hai cái tay cầm túi. Tiểu Dư, mấy năm trước ngươi không ở nhà, A Di thì không tiếp tế ngươi. Đây là ngươi năm nay quà sinh nhật, A Di chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nếu như là mấy năm trước mới gặp mặt, Chu Dư đoán chừng sẽ chỉ giới đến chân chỉ đảo phòng. Bây giờ ở chung lâu ngày, tự nhiên sinh ra tình cảm. Chu Dư tiếp nhận món quà, lại không có một tia đã từng lúng túng, trong lòng tràn đầy chỉ là cảm động. Chương 212, bán thuyền nạ, chương 212, bán thuyền nạ. Chu Dư tiện tay mở ra tay cầm túi. Trong một cái túi là một kiện áo khoác, khác một cái túi là một đôi giày thể thao. Chu Dư nhìn trộm nhìn về phía Tống Vũ, trong lòng có tốt chút kỳ. Còn có tiễn hai loại quà sinh nhật. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Tống Vũ khỏe miệng cong lên. Giày là cha ngươi cho, hắn người này ngươi còn không biết, nói chuyện rất khó khăn. Lao Chu mặt mo đỏ ửng nói, ngươi một nhà nào có nhiều như vậy khách sáo, nhi tử, sinh nhật vui vẻ, cha cùng ngươi uống một chén. Chu Dư cố nén ý cười, phóng món quà cho lão ba rót rượu. Dù sao là ở nhà, lại là cơm tối, cho nên trừ ra Đa Đa uống nước trái cây, toàn viên uống rượu. Người người cũng đưa món quà, tiểu Đa Đa cũng không cam chịu yếu thế, chạy về căn phòng lấy một cái thẻ ra đây. Kaka, kaka, đây là Đa Đa tự tay làm thiệp mừng sinh nhật, đưa cho kaka, chúc kaka sinh nhật vui vẻ. Chu Dư cầm lấy tấm thẻ xem xét, chính là trường mẫu giáo lấy ra công tấm thẻ, nhưng mà phía trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ lên một bức họa. Trời xanh, mây trắng dưới, gió nhẹ cỏ nhỏ vườn hoa. Hai nam hai nữ một đứa bé tại giã bữa ăn, lại là một bức ảnh gia đình. Mặc dù bút pháp đơn giản thô lậu, xem xét chính là hài đồng tác phẩm, nhưng nhân vật đặc điểm bắt vô cùng chuẩn. Bàn phát là Tống Vũ, tóc dài Thẩm Thanh Thanh, cao nhất là Chu Dư, tối mập là Lao Chu. Không thể không nói, trẻ con quá giỏi về bắt người vật đặc điểm. Nho nhỏ một cái thẻ, trực tiếp tâm linh bạo kích, kém chút cho Chu Dư làm phá phòng. Đứa nhỏ này là chân đem hắn người ca ca này phóng trong nhà, cũng yên tâm bên trong. Chu Dư thu hồi tấm thẻ, một cái ôm trầm tiểu Đa Đa, hai bên gương mặt các hôn một cái. Cô muội muội này hắn là nhận định. Tặng lễ phân đoạn kết thúc, người cả nhà ngồi vào vị trí, bắt đầu ăn ăn uống uống. Nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Mắt thấy Chu Dư cùng lão Chu cũng có ba phần men say, Thẩm Thanh Thanh lại bưng lên một cái 10 tấc bánh sinh nhật. Tống Vũ cũng đi phòng bếp nấu phía trên đi lên. Chu Dư không ngờ rằng một cái sinh nhật còn có thể Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Đối với bánh sinh nhật, bất luận là tập tục hay là hương vị, hắn cũng vô cùng không ưa. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh chuẩn bị bánh ngọt tự nhiên khác nhau, dưng dưng đều muốn trước dừng một đại đồng, còn lại do người cả nhà chia cắt. Hầu mụ mặt mũi cũng không thể bác, đem mì thọ ngay cả canh mang trứng ăn sạch bách. Khá tốt hắn bị tinh thạch biến thành đại vị vương, những vật này căn bản không thành vấn đề. Tất cả sinh nhật tiến kéo dài hơn một cái giờ, chẳng những Chu Dư vui vẻ, người cả nhà cũng vui vẻ, coi như là gia đình đoàn kiến. Ăn xong cơm tối, Tống Vũ cùng Thẩm Thanh Thanh thu thập tàn cuộc. Từ lúc vợ chồng lão Chu đến, Thẩm Thanh Thanh vì gìn giữ hình tượng, đã thật lâu không có nhường Chu Dư xuống phòng bếp. Làm nhưng Chu Dư cũng đều có biết, đến trên thuyền rồi sẽ chủ động xuống bếp. Và Thẩm Thanh Thanh làm xong về đến phòng, hai người ở trên ghế salon lên mạng. Chu Dư nhịn không được hỏi, Thanh Thanh, ngươi biết Tống Di sinh nhật sao? Hậu mụ như thế cho mặt, giúp hắn đặt mua món quà, làm sinh nhật tiễn. Người ta sinh nhật lúc hắn cũng phải quà đáp lễ a. Thẩm Thanh Thanh nghe xong thì nghiêm mặt, ta cũng đưa món quà, ngươi làm gì không hỏi sinh nhật của ta? Nhìn Thẩm Thanh Thanh mân mê hồng nhuận miệng nhỏ, Chu Dư thổi phù một tiếng, nhịn không được bật cười. Lần này Thẩm Thanh Thanh cũng không làm tay nhỏ đưa qua đến bóp lấy Chu Dư khuỷu tay sau thì mềm. Ngươi còn cười? Chu Dư ngửa tới ngửa lui, một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, sinh nhật của ngươi là âm lịch mùng 10 tháng 6. Hắc hắc, của ta thẻ căn cước ngươi biết, ngươi làm nhưng cũng không gạt được ta. Ta thật sự hỏi ngươi lời nói, ngươi có thể hay không càng tức giận hơn. Nghe hắn báo ra sinh nhật của mình, Thẩm Thanh Thanh lập tức mặt phấn đường đỏ, vung lòng ra tay nhỏ. Vừa mới còn lấy thật sự cho rằng Chu Dư không biết mình sinh nhật, cả người đều bị mất mát mãnh liệt cảm giác bao phủ lại. Chẳng qua khi Chu Dư chuẩn xác báo ra sinh nhật của nàng về sau, cảm giác mất mát trở thành hư không, ngược lại bị nồng đậm vui sướng lấp đầy. Một cái ngay cả mình sinh nhật cũng quên qua người, năng chính xác còn nhớ sinh nhật của ngươi, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Nhớ ra vừa nãy mất mặt dáng vẻ, Thẩm Thanh Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. Vũ tỷ sinh nhật còn sớm đâu, tình nguyện tài đến. Mắt thấy Chu Dư mặt mũi tràn đầy niềm ấm, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, Thẩm Thanh Thanh vội vàng tiếp lấy báo ngày. Chu thúc thúc là tháng 8, Đa Đa là tháng 9. Cũng không có gấp gáp nhìn chuẩn bị món quà. Chu Dư nâng lên cổ tay trái, ánh mắt chuyển hướng đồng hồ đeo tay kia, hứng hở mà hỏi: "Thanh Thanh, này biểu bao nhiêu tiền?" Thẩm Thanh Thanh ước gì hắn nói chút gì đều được, theo thói quen đáp: "Mới 1 vạn 5, ta sợ quý ngươi không chịu mang." Nói xong cũng ý thức được chính mình lên làm, nào có tặng người món quà còn nói giá tiền. Lập tức đem cái gì ngượng cũng cấp quên, lại nhào lên cùng Chu Dư khoanh ở cùng nhau. Kỳ thực Thẩm Thanh Thanh vẫn đúng là nói đúng, Chu Dư người nghèo xuất thân, đúng xa xỉ phẩm không hề hứng thú. Trước đó mua giờ dồn, mấy chục vạn mắt cũng không ngáy, vì đó là công cụ. Mà xa xỉ phẩm giá cả, xa vượt xa quá hắn công cụ thuộc tính giá trị. Thẩm Thanh Thanh muốn chân cho hắn mua cái 10 vạn 8 bạc biểu, hắn chắc chắn sẽ phóng tới Dương Bảo trong. Sinh nhật mỗi năm có, thời gian mỗi ngày qua. Hai người đời sống lại trở về quỹ đạo, trừ ra cùng nhau làm gia công, trà sát pháo đài. Chu Dư thiết kế tiểu công cụ cũng bắt đầu khởi công. Kiện thứ nhất công cụ là móc treo dây. Có cái này đồ vật, bên trong ngư sau đó, hái ngư lại lần nữa treo mồi. Không cần lại đem tàu kéo nhỏ thu hồi độ nha hiệu, có thể trực tiếp dùng móc, đem câu cá trên thuyền cuộn dây trực tiếp treo ở móc tàu kéo bên trên. Trang bị này vô cùng đơn giản, cơ bản cũng là cái đại hào sâu kim khí. Chẳng qua hiệu suất cực cao, trên cơ bản 1-2 giây là có thể đem câu cá trên thuyền treo tốt. Ngoài ra Chu Dư còn thiết kế một cái khung thép. Có xà ngang mang móc đối, về sau nếu cần lấy máu cá đánh bắt được quá nhiều, có thể treo ở trên kệ. Để tránh lại xuất hiện lần trước loại đó, cá đánh bắt được đầy đất loạn đống, không chỗ đặt chân quẫn cảnh. Trừ ra là thuyền mới góp một viên gạch, lao thuyền xử lý cũng nâng lên nhật trình. Võ Lăng Nhân Hiệu đúng hai người giúp ở rất nhiều, gánh chịu bọn hắn tốt đẹp nhất một đoạn hội nghị. Thế nhưng Quang Văn xin hộ nghi ngờ là không được, Võ Lăng Nhân Hiệu một năm bến đỗ phí thì tiếp cận 7 vạn. Mặc dù đúng bây giờ Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, đây không phải cái gì khó có thể chịu đựng gánh vác, nhưng không cần thiết không phải. Hai người nghiêm túc bàn bạc một phen, quyết định vẫn là đem thuyền bán đi. Chẳng qua thuyền còn không phải thế sao xe điện, không phải dễ dàng như vậy bán. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hai tay chuẩn bị, phía bên mình chia ra treo hai tay nền tảng, mặt khác lại ủy thác Lao Vu giúp đỡ thay mặt bán. Hai người cũng không tham lam, không trông cậy vào dùng thuyền này kiếm bao nhiêu tiền. Hai tay nền tảng hay là Lao Vu bên này đều là ra giá 60 vạn. Đây cũng không phải là hai người bọn họ tay đen, hai người trước đó đập tới giá cả, đó là không thủ tục không chịu trách nhiệm chứng khế cổ phiếu, vừa dặn rời đi. Cục Hải Cảnh một cái tập thể trên hộ, một chút liền đem Võ Lăng Nhân Hiệu khôi phục được trước đây giá trị. Đừng nói 60 vạn, thì chết 70 vạn cũng không quá đáng. Lao Vu làm xưởng đóng tàu cầu mua hai tay thông tin trên tay một năm lớn. Lao Vu giúp đỡ hỏi một vòng, mỗi cái đều nói rất tiện nghi, chính là không ai muốn. Người ta không mua lý do, còn cùng làm sơ Chu Dư Thẩm Thanh Thanh mua lý do của nó giống nhau. Muốn mua du thuyền ngại Võ Lăng Nhân Hiệu khu sinh hoạt quá nhỏ. Muốn mua thuyền cá lại ngại Võ Lăng Nhân Hiệu khu sinh hoạt quá lớn. Hảo hảo một cái thuyền câu, cùng lần trước pháp chụp tình huống giống nhau, lại hàng đế, chương 213, cho thuê cũng không được, chương 213, cho thuê cũng không được. Đúng loại tình huống này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có chỗ đó trước. Rốt cuộc ta chi mật đường kia chi thạch tín, nếu người người đều dùng trên cái này, làm sơ làm sao lại như vậy đến phiên hai người bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ có thể trước treo lấy bán, không chừng ngày nào thì có người cần này một cái đấy. Nói lên nhu cầu, Chu Dư đột nhiên nhớ ra chuyện tới. Làm sơ Thẩm Thanh Thanh trong trường học không phải còn muốn thuê thuyền tới. Thanh Thanh, nếu không ngươi đi hỏi một chút Cao Tinh. Bọn hắn còn thuê thuyền sao? Nếu vui lòng mua là tốt nhất. Nghe hắn kiểu nói này, Thẩm Thanh Thanh cũng nhớ tới việc này. Nàng do dự một lát, lắc đầu nói. Mấy cái chuyên nghiệp đều muốn chính mình liên hệ thuê thuyền, làm sinh vật thu thập mẫu. Chẳng qua mua thuyền rất không có khả năng. Chu Dư đầu góc khẽ động, ngay lập tức minh bạch qua đến. Thuê thuyền sau đó, mạo hiểm cùng trách nhiệm cũng tại chủ tàu. Nếu như mình mua một cái thuyền, không chỉ phí tổn to lớn, nhưng cần chuyên gia điều khiển giữ gìn, ra chút chuyện căn bản không ai có nổi. Nãi nãi ta liền nói sao, trường học các ngươi là có tiền, làm sao còn muốn thuê thuyền? Hợp lấy làm sơ chính là muốn tìm ngoại nhân có nổi. Thẩm Thanh Thanh nhịn không được bật cười. Tốt, ta còn là đi hỏi một chút xem đi. Nếu bọn hắn có thể trường kỳ thuê, chúng ta liền đem Võ Lăng Nhân Hiệu chuyển thành du thuyền tốt. Võ Lăng Nhân Hiệu nguyên bản là thuyền câu, chỉ cần khoang đá đổi thành ký túc xá, quay lại du thuyền hay là rất đơn giản. Thương lượng xong xét lược, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức gửi điện thoại Cao Tinh, hẹn nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Có chút thiên chưa thấy tốt khuê mật, giữa lẫn nhau còn trách tưởng niệm. Chẳng qua cùng vô sự một thân nhẹ, ngồi đợi tốt nghiệp Thẩm Thanh Thanh khác nhau. Cao Tinh còn làm nhìn vụ đạo viên công tác, cho nên chỉ có thể hẹn ở trường học phụ cận tổng vào cơm trưa. Và Thẩm Thanh Thanh để điện thoại xuống, Chu Dư đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Đã 10 giờ hơn. Hiện tại xuất phát, vừa vận năng đuổi tại giao ước thời gian đã đến. 11 giờ ra mặt, hạ đại phụ cận một nhà tiệm cơm bãi đỗ xe, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hạ xe bán tải. Hai người vào dạp nhỏ, Chu Dư cầm lấy menu, lông mày chính là nhíu một cái. Cao Tinh là hồ năm người, Thẩm Thanh Thanh vì chiếu cố tốt khuê mật, tuyển ra tương thái quán. Một đại bản thực đơn, thì không thấy được tờ nào đồ trong không có quá ớt. Thẩm Thanh Thanh xem xét Chu Dư nét mặt thì nở nụ cười. Yên tâm đi, thời gian dài như vậy, ta hiện tại ăn cay rất lợi hại. Chu Dư đều bị nàng chọc cười, hắn một cái năng ăn cay nhìn thấy hồ nam thái cũng sợ hãi. Thẩm Thanh Thanh một cái hạ môn người, chân không biết này mê chi tự tin từ đâu mà đến. Chẳng qua bao xương hào cũng phát cho Cao Tinh đổi lại cũng không cần thiết. Đến cũng đến rồi, vậy liền gọi món ăn chứ sao? Bình thường tương thái quán tử lượng còn có thể, hai người tận lực chọn không cay điểm rồi sau cái thái. Lưu lại hai cái cho Cao Tinh phát huy. Đồ uống điểm sữa bò cùng bắp lô nước. So với cái khác lung ta lung tung đồ uống, sữa bò mới thật sự là có thể giải cay thứ gì đó. mới lên đến bốn thái, Cao Tinh liền đẩy cửa vào bao xương. Vừa vào cửa thì hướng Thẩm Thanh Thanh đánh tới. Hai nữ hài ấp ấp ôm một cái rán rán, cảnh tượng hơi có vẻ hư diễm, Chu Dư cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tốt khuê mật một phen thân mật về sau, ngồi đối diện nhau. Thẩm Thanh Thanh đưa qua menu nói: "Những vì sao, thích gì chính mình điểm." Lúc này phục vụ viên lại lên cái thối cá mẻ, trên bàn liền đã có 5 cái thức ăn. Chẳng qua Cao Tinh hiểu rõ, Thẩm Thanh Thanh có một thùng cơm bạn trai. Đương nhiên sẽ không khách khí, lưu loát lại báo hai cái tên món ăn. Kết quả đều là hai người điểm qua, đành phải lại đổi hai cái. Chỉ chốc lát đồ ăn trên toàn bộ, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mở ra máy hát. Thẩm Thanh Thanh mới vừa nhắc tới lần trước thuê thuyền chuyện, Cao Tinh lập tức liền cất cao giọng: "Ai nha, ta nói Thanh Thanh, nhà ngươi Chu Dư mặc dù hiểu xỉu nhưng đầu óc là thật tốt xứ." Chu Dư lập tức một chán hát tuyến. Quả nhiên khuê mật thực sự không phải thứ gì tốt. Cao Tinh tiếp lấy nói ra: "Lần trước hai ngươi từ chối thuê thuyền, hệ trong một cái phó chủ nhiệm thì giới thiệu hắn thân thích thuyền cá. Bắt đầu cũng còn rất thuận lợi, vài ngày trước chủ thuyền chở mấy cái học sinh đến Nam Hải làm hạng mục, gặp được gió lớn trực tiếp chết đuối ba cái." Thẩm Thanh Thanh nghe trợn mắt há hốc mồm, làm sơ Chu Dư từ chối thuê thuyền, trong nội tâm nàng còn có chút tiếc nuối. Hiện tại xem xét, đây quả thực là biết trước, quá sáng suốt. Những vì sao, sau đó thì sao? Trường học đem phó chủ nhiệm xử lý. Cao Tinh lại kẹp một ngụm chặt tiêu đầu cá xoáy đến miệng trong, lại để chén uống khẩu bắp nô nước. Lúc này mới tiếp lấy nói ra: "Thanh Thanh ngươi hiểu lầm, mấy cái học sinh đều là bên ngoài trường cho nên cùng cái đó phó chủ nhiệm không chút nào liên quan. Chẳng qua thân thích của hắn thì thảm rồi. Vì phi pháp vận doanh, lại dính líu trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, vào trại tạm giam. Nghe nói muốn 3 năm cất bước." Lúc này ngay cả Chu Dư cũng sợ ngây người, phi pháp vận hay là việc nhỏ, trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội còn không phải thế sao đùa giỡn. 3 năm cất bước 7 năm không giới hạn, bày ra việc này, nhân sinh cũng hủy. Cao Tinh giao phó xong tiền căn hậu quả, trực tiếp cho Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm trầm mặc. Vốn là muốn hỏi một chút, trường học còn có hay không thuê thuyền mua thuyền nhu cầu. Hiện tại xảy ra nhân mạng, đề cái này có phải hay không không nhiều thỏa. Tuy nói cái đó phó chủ nhiệm không bị xử lý, chẳng qua hắn giới thiệu người, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, không bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo mới là lạ. Đừng nhìn trước đó Cao Tinh cực lực thúc đẩy hợp tác, hiện tại xưa đâu bằng nay, nàng có nguyện ý không đáp cầu dắt mối cũng không nhất định. Với lại vết xe đổ, cho dù hai người đem võ lăng nhân hiệu cải thành du thuyền hợp pháp vận hành, chân ra chút chuyện hay là khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Làm này được trách nhiệm quá lớn, hai người bọn họ trong lòng cũng đánh lên chống nuôi quân. Lúc này Cao Tinh ăn lường dạng, mới nhớ ra chính sự. "Đúng rồi, hai ngươi chuyên đến mời ta xuống quán ăn, sẽ không chỉ vì ôn chuyện a? Là có chuyện gì cần giúp một tay không?" "Đừng khách khí, cứ việc nói." Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư liếc nhau, cảm thấy lời nói hay là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Thanh một năm một mười, đem hai người trước đó ý nghĩ nói. Chẳng qua cuối cùng lại bổ sung: "Chẳng qua hiện tại ra loại sự tình này, ta nghĩ cho thuê vận doanh trách nhiệm quá lớn, ta cùng Chu Dư còn phải lại thương lượng một chút. Việc này hay là trước quên đi thôi." Cao Tinh thật không nghĩ tới, hai người bọn họ nói cho đúng là việc này. Vừa kẹp một tia đầu cá mẹ thịt cũng rơi trên bàn. "A, khắc quên đi nha. Trường học còn vội vã tìm an toàn thuyền đấy. Hợp lấy vị kia phó chủ nhiệm thân thích, mở làm một chiếc hưu nhàn thuyền cá, nguyên bản là gần bờ thuyền cá đổi. Vốn là không cho phép cách bờ 10 trong biển vì kiếm chút hỏng mét tiền, trực tiếp chạy đến ngoài khơi, gặp được gió lớn không ngã mới là lạ. Hai ngươi thuyền là khu vực hàng hải loại 1, có gì có thể sợ? Kỳ thực võ lăng nhân hiệu khu vực hàng hải loại 1 là có chút hơi nước." Chu Dư một thẳng hoài nghi, là buôn lậu con buôn dùng thủ đoạn, mới làm trái quy tắc cầm tới chứng nhận. Cụ thể có phải như vậy hay không, hai người bọn họ cũng không rõ ràng. Chẳng qua thuyền này chính mình mở một chút có thể, thật sự xảy ra chuyện, làm không tốt những thứ này hắc lịch sử đều muốn lật ra tới. Thậm chí là làm sơ pháp chụp quá trình, đều có thể bị lại lần nữa thẩm tra. Đến lúc đó liên lụy đến đinh cảnh quan cũng quá thao đản. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh do dự một lát, suy xét đến đủ loại mạo hiểm, hai người hay là quyết định đánh trước tiêu cho thuê suy nghĩ. Hai người bọn họ thuyền đều là pháp chủ, làm chứng khế cổ phiếu, vừa rằng, quá trình hoặc nhiều hoặc ít cũng có đầu cơ trục lợi. Chính mình mở một chút chuyện gì không có, làm kinh doanh mạo hiểm quá lớn. Những vì sao, hôm nay chúng ta thì ăn cơm thật ngon. Thuê thuyền chuyện, chúng ta coi như chưa nói qua đi. Chương 214, tiêu phí thăng cấp, chương 214, tiêu phí thăng cấp. Có lần trước giao hấn, lần này Cao Tinh cũng không dám lại khuyến khích. Trừ phi trường học năng mua xuống Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thuyền, bằng không xác thực không có gì ý nghĩa. Kỳ thực hạ đại chính mình thì có một chiếc 3000 tấn tàu khảo sát khoa học. Chẳng qua các loại cấp quốc gia cấp tỉnh hạng mục cũng nghiên cứu không qua tới. Rất nhiều giáo sư nghiên cứu khoa học hạng mục cũng chưa có xếp hạng đấy. Có chút cũ sư cùng học sinh, chỉ có thể mở ra lối riêng, tự nghĩ biện pháp, tìm thuyền cá du thuyền ra biển thu thập mẫu. Đạo sư đạo viên nhiều nhất giúp đỡ đường dây liên lạc, cuối cùng cùng với chủ tàu ký kết hợp đồng chỉ có thể là nhân viên nghiên cứu khoa học người danh nghĩa. Theo pháp luật đã nói, cái này cùng trường học không có một phân tiền quan hệ. Trông cậy vào trường học là những người này mua thuyền, căn bản không thể nào. Dứt bỏ thuyền chuyện không nói, trên bàn ăn bầu không khí thì càng dễ dàng. Ba người gió bao hút vào, ăn gió xoáy tàn vân. Thẩm Thanh Thanh ăn cay câu chuyện thật quả thật có chút tiến bộ, chẳng qua vẫn đang ăn tư hạ à ta. Thỉnh thoảng nâng lấy sữa bỏ máy rót. Không đến 12 giờ, ba người ăn uống no đủ, riêng phần mình cáo tử. Về võ lăng nhân hiệu xử trí, hai người ở trên xe lại thảo luận một phen. Kết luận chính là chỉ có thể nằm ngửa. Lão Vu bên ấy còn có hai tay trên bình đài, trước cùng nhau treo lấy. Lúc nào đụng phải người mua lại nói, cho thuê dẫn người chuyện. Hai người là triệt để bỏ đi suy nghĩ. Mạng mình chơi đùa coi như xong, mạng của người khác bọn hắn đảm đương không nổi, trách nhiệm thực sự quá lớn. Xe bán tải không có hướng trong nhà đi, mà là lái đến một nhà thành phố công nghệ. Thẩm Thanh Thanh tốt nghiệp, nàng hai tay nhật ký cũng thọ hết chết già, nằm sấp ổ. Chu Dương ngược lại là nguyện ý cùng nàng chen chen lau lau, chơi một đài laptop. Chẳng qua theo hiện tại bắt đầu, Chu Dư dự định học thuyền thiết kế, bao gồm hiện tại chế tạo thử tàu kéo nhỏ, cần vẽ kỹ thuật chỗ rất nhiều, có cần phải lại mua một đài máy tính. Kỳ thực Chu Dư nơi này cũng không muốn tới, trực tiếp trên mạng mua không càng bất lo. Làm sao Thẩm Thanh Thanh sợ hắn ở nhà ổ ra bệnh đến, không phải nhường hắn ra đây gặp người. Hai người vừa tiến vào thành phố công nghệ, nhà thứ nhất cửa tiệm thì có người nhiệt tình xuống tới. Hai vị lão bản, chứa máy tính hay là mua điện thoại di động? Nhà ta chủng loại đầy đủ, cần gì ta cho hai vị giới thiệu một chút. Không ngờ rằng Chu Dư dường như không thấy được, dường như bước chân không dừng lại tiếp tục đi tới. Không những mình không mở miệng, còn nắm cả Thẩm Thanh Thanh vai, che Thẩm Thanh Thanh miệng, cũng không cho nàng mở miệng. Thẩm Thanh Thanh gấp trong ngực hắn loạn xoay, Chu Dư vội vàng phụ đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối đừng cùng người lạ đáp lời. Dù là ngươi nói một chữ, bọn hắn cũng dám đi theo chúng ta, bất luận ngươi mua cái gì, hắn đều có thể cầm một phần trích phần trăm." Thẩm Thanh Thanh trong nháy mắt con ngươi động đất, ngay lập tức ngừng giấy rửa. Thực thể trong tiệm có loạn như vậy? Kỳ thực một chút cũng không khoa trương, thực thể cửa hàng rất loạn, siêu thị máy tính là loạn bên trong chi loạn, có thể xưng lò sát sinh. Nếu không phải cùng Thẩm Thanh Thanh, Chu Dư mới sẽ không vào loại địa phương này. Cái máy cửa hàng hết thảy không vào, đáp lời hết thảy không tiếp. Hai người nhìn không chớp mắt, siêu 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 chính là đi. Chu Dư dẫn Thẩm Thanh Thanh đi thẳng đến một nhà chính phủ nhãn hiệu trải nghiệm cửa hàng, lúc này mới dừng bước lại. Tiểu này cửa hàng nhân viên phục vụ tính chuyên nghiệp mạnh, thái độ lại tốt, chủ yếu nhất là cả nước thống nhất giá, sẽ không giết heo. Ngươi hoàn toàn có thể quang thử không mua, quay đầu trên mạng hạ đơn. Lại không chút nào chậm trễ chủ quán nhiệt tình giới thiệu, cũng coi là thực thể trong tiệm cuối cùng tỉnh thổ. Trải nghiệm cửa hàng còn có một cái chỗ tốt, sẽ không chuyên bán máy tính, điện thoại, cứng nhắc, vờ, thậm chí ưu bản âm hưởng, chỉ cần là cái này bảng hiệu có cơ bản đều sẽ cho ngươi biểu hiện ra dùng thử. So với lên mạng nhìn xem công lược, bình luận, đến trải nghiệm cửa hàng chính mình thử một chút càng đáng tin cậy. Có thể trình độ lớn nhất trên tránh dâm hố. Quả nhiên, liên tiếp mảnh lại mấy nhà cửa hàng về sau, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức đổi chủ ý. Chu Dư, ta không muốn mua máy vi tính xách tay. Đúng là ta truy kịch, xem xét tố nghệ, dường như cứng nhắc thích hợp hơn. Đừng nhìn Thẩm Thanh Thanh chơi game có một bộ, kỳ thực nàng đúng trò chơi hứng thú không lớn. Với lại Chu Dư chơi game lại cực kỳ cái bắp, nàng thì càng không muốn mảnh lại. Ném đi trò chơi nhu cầu, chẳng phải là cứng nhắc tốt nhất sao? Nhẹ nhàng lại hổ mắt. Được a, ta cũng cảm thấy mua khu vực nền tảng tấm thích hợp hơn. Một đài máy tính, một đài cứng nhắc, chúng ta vừa vặn cùng nhau dùng. Một nam một nữ tại căn phòng, riêng phần mình nâng lấy một đài máy tính, cảm giác hình như quán net giống nhau. Vẫn đúng là không bằng một đài máy tính, một đài cứng nhắc phối trí hợp lý. Vài sóng bay, đầu chịu đầu mới là thiết bị điện tử chính xác sử dụng cách thức. Thế là cuối cùng Thẩm Thanh Thanh mua một đài Huawei mạ kẹp bù kẹ, 16G bộ nhớ 1TB ổ cứng. Bất luận là phim truyền hình hay là phim chiếu rạp, đều có thể chứa một đồng lớn. Với lại mang theo từ hấp bàn phím, ngẫu nhiên muốn dùng nó làm chút chính sự, cũng có thể chống đỡ một hồi, chí ít so với kia đài nằm sấp ổ lão máy tính mạnh hơn nhiều. Đến cũng đến rồi, hai người dứt khoát lại đổi hai bộ điện thoại mới. Nói đến hai người điện thoại, cũng đều là thời còn học sinh ngay tại dùng lao ra cơ. Chẳng qua hai người bình thường điện thoại dùng rất ít, tối người muốn nói chuyện ngay tại bên cạnh, điện thoại cũng làm biểu tại dùng. Cho nên cho dù kiếm được tiền, hai người cũng một cắm thẳng đổi qua điện thoại di động. Chẳng qua hai đài điện thoại sát thực rất cũ. Thẩm Thanh Thanh điện thoại dùng 4 năm, Chu Dư điện thoại dùng 5 năm. Quét cái mã QR giờ đều muốn tạm dừng một cái. Hiện tại điều kiện cho phép, vừa vặn đổi cái mới. Một người một đài Huawei P60 Pro, Chu Dư tuyển màu đen lông vũ, Thẩm Thanh Thanh mua màu xanh phỉ thúy. Chu Dư nghĩ, chỉ là chính mình mua cũng không ổn, dứt khoát cho lão Chu cùng Tống Vũ một người mua một đài mặt 50. Thế nhưng vẹn vẹn đem đa đa rơi xuống, cũng không giống lời nói. Vừa nãy nhìn thấy tủ kính biểu hiện ra rô bút nhỏ, tiểu kỳ khí cầu. Hỏi nhân viên cửa hàng sau khi nghe ngóng, chính là tiểu hài tử chơi. So với bình thường chuyện xưa búp bê, cái này rô bút nhỏ trừ ra ca hát, đọc thơ, kể chuyện xưa, còn có một cái sách giáo khoa điểm đọc công năng, chính thích hợp tuổi đi học hôm tiết đồng. Thế là lại tốn 400 viên, mua cái rô bút nhỏ. Cuối cùng người người có phần, hai người lúc này mới ra thương thành, lái xe về nhà. Trở về Thẩm Thanh Thanh chủ động lái xe, Chu Dư không có việc gì, tại ghế phụ một khép lại sổ sách. Nửa ngày thời gian tốn hơn 3 vạn. Có thể thấy được chỉ có ở nhà tử trạch mới có thể tiết kiệm tiền, thậm chí còn có kiếm. Hai người tại thương thành chuyển đến trưa, này lại cũng hơn 3 rưỡi, Chu Dư dứt khoát cho Tống Vũ gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình đi đón Dada. Dada tiểu nha đầu này, vừa lên xe liền phát hiện chỗ ngồi phía sau mấy cái hộp, đồng thời tinh chuẩn đem robot nhỏ đồ án đâm vào ra đây. Tiểu gia hỏa giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía một bên ôm nàng Thẩm Thanh Thanh. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là cho Dada sao?" "Hảo gia hỏa, tên tiểu nhân này tinh, còn có thể biết trước." "Đúng a, Đường lão sư nói, Dada gần đây biểu hiện không tệ. Đây là tỷ tỷ ban thưởng ngươi." Chu Dư nghe khỏe miệng giật giật, vừa mới cái đó trưởng mẫu giáo lão sư nói là Dada biểu hiện tốt. Có thể ta lúc mua có thể không biết việc này đấy. Chẳng qua nghĩ lại bội phục lên Thẩm Thanh Thanh tới. Tiểu bằng hưu không có là không phải quan, không hề lý do tặng quà, dễ nuôi ra thói quen xấu. Thẩm Thanh Thanh lâm tràng phát huy, đem món quà cùng biểu hiện tốt móc đối, là cái này chính hướng ban thưởng, có lợi cho Dada học tập phát triển. Tiểu này nhanh trí, Chu Dư cũng nghĩ cho nàng biết chữ phúc. Chương 215, tái chiến Thái Bình Dương, chương 215, tái chiến Thái Bình Dương. Hai lớn một nhỏ đến nhà, rất nhanh liền đến cơm tối thời gian. Lão Chu cũng theo công trường quay về. Ăn xong cơm tối, Chu Dư lấy ra hai cái hộp, giao cho lão Chu cùng Tống Vũ trên tay. "Cha, Tống Di, hôm nay ta cùng Thanh Thanh đi mua điện thoại, tiện thể cho các ngươi cũng mang theo một cái. Hai ngươi điện thoại số tuổi so với Dada còn lớn hơn, cũng nên thay đổi." Chu Dư lời này một chút không giả, lão Chu hai cái điện thoại, phục dịch thời gian không thể so với hai người bọn họ điện thoại ngắn. Người một nhà này, bốn điện thoại thêm một viên, nhanh 20 năm. hôm nay cuối cùng tập thể thay đổi triều đại. Lao Chu vui không ngậm miệng được. Tiểu tử thối, có thể a, có chút nhãn lực nhi. Tống Vũ cũng vô cùng vui mừng, cùng Lao Chu cùng nhau mấy năm, tiền cũng kiếm lời không ít. Chẳng qua mua xe, mua sữa bột, nhập hàng, một bút bút tiêu xài đẻ ở trên người, cặp vợ chồng là một phân tiền cũng không dám dùng nhiều. Mãi đến khi hiện tại, hai người Nguyệt Nguyệt cũng có phòng vay phải trả đấy. Nói đến Khôi Hải, ngược lại là đến Chu Dư nơi này, hai người tình trạng kinh tế mới chính thức rộng rãi. Mặc dù Chu Dư không gọi nàng mụ mụ, thế nhưng đối nàng cũng không so với mẹ ruột kém. Này mấy ngàn khối kỳ hạm điện thoại, mẹ ruột năng hưởng thụ được cũng không có nhiều. Cha, điện thoại trước cho ta, ta giúp ngươi đem sổ chuyển tin tài liệu cũng rời đi một chút. Lao Chu nắm tay bãi xuống. Ngươi trẻ tuổi, cha ngươi là 44, không phải 84. Điện thoại dọn nhà nha, còn nói phiền toái như vậy. Tống Vũ mới hơn 30, điện thoại chơi càng trượt, căn bản không cần giúp đỡ. Cặp vợ chồng thật vui vẻ tìm tòi lên điện thoại mới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại tại gia chờ đợi 3 ngày, cảm giác có chút ngồi không yên. Mắt thấy mùa cấm đánh bắt sắp tới, chỉ ít 3 tháng không thể ra biển. Đến lúc đó miệng ăn núi lở, còn không phải thế sao đùa giỡn. Hôm qua vừa kết cửa sổ, linh viện địa gạch sổ sách, chân gọi một cái xài tiền như nước. Hai người muốn bắt gấp thời gian, tốt nhất năng tại nghỉ cá bắt đầu trước chí ít ra biển 2 lần, kiếm nhiều một chút tiền hoa tiêu. Độ nha hiệu trên Du Liêu sung túc, lần này thì không thêm. Hai người xế chiều đi chuyến siêu thị, bổ sung vật tư thì toàn bộ hết công việc. Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, hai người trước bái tế mã tổ, sau đó do lão Chu lái xe đưa hướng bến tàu. Buổi sáng 7 giờ, độ nha hiệu một tiếng hót vang, hướng đông phương bắc lái đi. Mấy ngày nay Nam Hải gió lớn cảnh báo trước, cho nên cho dù Nam Du như thế mà mỡ, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn đi Thái Bình Dương. Độ nha hiệu gìn giữ tại 25 tiết tốc độ kinh tế, không nhanh không chậm vòng qua eo biển Đài Loan. Một đường hướng đảo Điếu Ngư phương hướng lái đi. Hai người thay phiên lái thuyền, chỉ ở ăn lúc cơm trưa ngừng nửa giờ đầu. Cả buổi trưa, hai người thay phiên chầm chậm vào sân ạ, hy vọng gặp được cái da dáng bầy cá. Lần trước ra biển chỉ dẫn theo dụng cụ câu, lúc này lưới vây đến hàng, hai người có chút không thể chờ đợi. Muốn nói sân ạ thật là một cái thần khí, cho tới chưa thời gian, liền phát 4-7 cá. So với Chu Dư dựa vào cảm ứng được lúc, mạnh mấy lần cũng không chỉ. Đáng tiếc là, 4-7 cá trong, có 2 cái là cá mỏi nhóm. Bọn hắn lưới vây là 3 ngón mắt lưới, không đối phó được nhỏ như vậy ngư. Ngoài ra 2 cái là cá nhồng nhóm cùng cá nục nhóm. Chẳng những cái đầu tiểu không đáng tiền, chủ yếu nhất là 7 cá quy mô quá nhỏ, tổng cộng thì trên dưới 100 cái tiểu ngư. Tiện, nhỏ, thiếu, 3 cái yếu tố phàm là chỉ chiếm giống nhau, hai người cũng xuất thủ. Kết quả tiêu cực muốn sổ ra đầy, dây vò nửa thiên nhất 2000 viên cũng không nhất định có, chậm trễ nữa công phu thì thực sự không đáng. Hai người cũng không nóng nảy, thuyền mới chính là sức lực, có sơn nạ tại, phát hiện tốt 7 cá là chuyện sớm hay muộn. Đến xuống buổi trưa, Chu Dư có chút ngồi không yên. Đến phiên Thẩm Thanh Thanh lái thuyền lúc, trừ ra nhìn xem sơn nạ, hắn lại đến đuôi thuyền bóng tàu, đem dở dồn cho lên tới bầu trời. Sau đó về đến buồng lái, đem chạm mặt đất phóng tới sơn nạ phía trước. Hai cái màn hình cùng nhau nhìn xem. Tại Chu Dư không chế dưới, dở dồn vì độ nha hiệu làm trung tâm, một tả một hữu hòa vòng. Dở dồn không chế bán kính cao tới 30 cây số, giám sát diện tích rất kinh người. Nếu như không phải trên thuyền, nói là phương viên trăm dặm đều ở trong lòng bàn tay cũng không quá đáng. Không hơn trăm bên trong diện tích, tại trong biển rộng không đáng giá nhắc tới. Dở dồn bay mấy cái qua lại, cũng không có phát hiện vật gì. Chu Dư dứt khoát một chút một khóa trở về địa điểm xuất phát. Cái này tượng đánh bạc giống nhau, cảm giác vận may không tốt, không bằng trước dừng lại. Có thời gian lại tiếp tục thử. Mắt thấy không có ra dáng bầy cá, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ. Bắt đầu do dự, nếu gặp lại tiểu ngư nhóm, mặc kệ mọi việc, trước vây lên một lưới, làm điểm mồi sống lại nói. Thế nhưng một suy xét đầu nhập sản xuất, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Độ nha hiệu không chở lượng choán nước 234 tấn, cùng nhau dừng lại, lượng dầu tiêu hao so với võ lăng nhân hiệu càng kinh người. Được rồi, Thanh Thanh, ngươi không sao nhìn một chút sân ạ. Ta trước tiên đem lưới cào tìm ra, xem xét có thể hay không làm điểm mồi sống. Này lưới cào dường như cái cự hình cái cào, chỉ là cái cào răng trở thành túi lưới. Cái đồ chơi này chỉ có thật lâu vô dụng. Bất quá lần trước Nam Du hành trình mồi sống thiếu lợi hại, sau đó hai người thậm chí tốn mấy giờ, chuyên môn câu được một nhóm mồi sống. Vết xe đổ, lần này Chu Dư cũng không dự định lại vì cái mồi sống chậm trễ chuyện. Không bằng hiện tại thì chuẩn bị một chút. Độ nha hiệu đua thuyền, so với võ lăng nhân hiệu cao quá nhiều rồi. Đem lưới cào cong trôi cắm vào câu động về sau, lưới khẩu lại còn cách mặt nước hơn một thước. Chu Dư nhìn xem sạm mặt lại, đem lưới cào cán dùng sức ép xuống. Trực tiếp đem cong trôi cùng ba cán ép thành góc nhọn, túi lưới cuối cùng hoàn toàn chìm đến trong nước. Xây dựng tốt lưới cào, Chu Dư liền trở về đến buồng lái nhìn xem sân ạ. Lưới cào lồng lưới có cùng loại địa lung đơn hướng thiết kế, ngư một sáng bước vào, căn bản là trốn không thoát. Đại khái là vấn đề vật khí, tất cả buổi chiều, độ nha hiệu lại không có gặp được một cái bầy cá. Đến 8 giờ tối, độ nha hiệu đã đến đảo Điếu Ngư phụ gần bờ vực. Tại đảo bên ngoài 30 trong biển chỗ hạ neo ngừng thuyền. Nơi này thật không đơn giản, phía dưới chính là san hô dày đặc, đá ngầm tung hành, còn có không ít rãnh biển xen lẫn trong đó. Chính là lần trước Chu Dư bắt được bỏ chân đều khổng lồ chỗ. Hai người đoạn đường này cũng tại hướng về phía sân ạ dùng sức, ngay cả một con cá lớn đều không có câu. Này lại tự nhiên là muốn bắt đầu đem câu. Chu Dư đi đến đuôi thuyền, đem lưới cào cong trôi nổ xuống. Hai tay vênh đuôi lực, to lớn túi lưới bị hắn lôi ra khỏi biển mặt. Xôn xao một tiếng, túi lưới bên trong nước biển rơi xuống nước. Bên trong đùng đùng, không dứt, một hồi giòn vàng, toàn bộ là cá đánh bắt được trở mình giọng suy vĩ. Thu hoạch cũng không tệ lắm, trong lưới tối thiểu chừng 30 con cá. Mặc dù phổ biến đều là 2-3 cân cá thu, cá sòng, cá bỏ ra, chẳng qua làm mồi sống vậy là đủ rồi. Đem mồi sống rót vào hai cái ngư thùng. Chu Dư để thùng đi đến bệ câu cá lúc, Thẩm Thanh Thanh đã đem 4 chi câu cá trên thuyền cũng cắm vào pháo đài. Nguyên bản chỉ có 2 chi nhặt nhạnh chỗ tốt câu cá trên thuyền lại dùng tháo đài, hiện tại theo cá đánh bắt được dần dần nhiều, Chu Dư lại tăng thêm 2 đài. Thuận tiện cần mấy đầu cần câu lúc để cao hiệu suất. Ngư thùng một người một cái, hai người bắt đầu cho câu cá trên thuyền phụ lên mồi sống, sau đó cột lên móc tàu kéo. Phù 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 luôn miệng tiếng nước chảy, tàu kéo nhỏ mang theo mồi sống móc thép, vạch thành vòng tròn hướng xa xa đi. Mồi sống mới một chút thủy, Chu Dư tâm thì rung động lên. Quả nhiên tốt cơm không sợ mượn. Hai người cơ hồ là không quân cả ngày, hiện tại mới hạ móc, đáy biển thì xuất hiện đồ tốt. Chương 216, nhân đang dụ ngư, chương 216, nhân đang dụ ngư. Tàu kéo nhỏ mới xuống nước, Chu Dư liền phát hiện một đám hồng văn phương đông đồn nghỉ lại ở phía dưới khu vực đáng ẩm. Lần trước dưới giếng dầu bắt mấy trăm cân cá nóc nhím, không ngờ rằng tại Đông Hải cũng có thể gặp được cá nóc. Không phải là gần đây cùng cá nóc hữu duyên. Chẳng qua hiện tại hai người dùng là câu cá trên thuyền, lưới câu so với cá nóc đầu cũng lớn. Trừ phi đổi thượng hải cán, lu. Bằng không là cầm cá nóc không có cách nào. Chu Dư suy nghĩ một lúc, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Và dùng cần câu từng đầu điểm danh, còn không bằng ngày mai lặn xuống nước xuống dưới nhặt ngư. Gác lại cá nóc không nhắc tới, tàu kéo nhỏ tiếp tục thăm dò, rất mau đưa ngàn mét trong chuyển toàn bộ. Dưới đáy nước cá đánh bắt được không ít, chẳng qua không có quá phát triển. Chu Dư chỉ có thể chọn lớn ra tay. Hai cái tàu kéo hứng hở, liên tiếp câu được mấy đầu cá vượt biển đi lên. Dưới nước là thuộc bọn này cá vượt biển có chút cái đầu, chẳng qua cũng mới hơn 20 cân. Trừ ra chúng nó, cái khác ngư ngay cả mồi sống cũng ăn không vô. Chu Dư chậm rãi từ từ đem cá vượt lấy xuống, bỏ vào ngư thùng. Thiện tay tuyển một cái hẹn 4 cân cá thu treo đi lên. Hắn có phải không nghĩ lại hao tốn điện vì đầu này cá thu kích thước, hiện nay phía dưới trong thủy tộc đầu, còn không có con nào có thể đem nó một ngụm nuốt mất. Giơ tay đem mồi sống ném hải, Chu Dư cầm lấy bên người một cái cán dài, dùng đỉnh móc treo lại dây câu, hướng mặt biển tàu kéo trên một nhóm, dây câu ngay lập tức được đưa vào móc tàu kéo bên trên. Tất cả quá trình vẫn chưa tới 3 giây. Tàu kéo nhỏ trước ra hơn 100 mét, trực tiếp dừng ở mặt biển bất động. Chu Dư muốn chờ lấy bị ánh đèn thu hút mà đến cá lớn. Mắt thấy không có cá lớn, Thẩm Thanh Thanh so với hắn còn thông khoái, đã đi phòng chứa đổ lấy hai chi lù tới. Hai người đổi bộ dây câu, tránh đi câu cá trên thuyền vị trí, câu lên tiểu ngư tới. Đội tiểu câu lập tức thì không giống nhau, mới 10 nhiều giây, Thẩm Thanh Thanh thì reo hò một tiếng, vung tay bay một cái hơn một xích cá chắp mắt to đi lên. Lần này một phát không thể thu, trực tiếp mở ra ngay cả can, chỉ chốc lát thì câu được 7-8 con cá. Chu Dư chiến tích còn muốn càng hơn một bậc, chuyên môn chọn đáng giá đồ chơi ra tay. Cá mú xanh, cá mú long đậm liên tiếp mắc câu, thậm chí còn bay một cái 8 lượng nhiều cá đủ vàng lớn đi lên. Chẳng qua hai người tại Nam Hải duyệt tận phồn hoa, nửa mét trở xuống ngư dường như cũng không nhìn ở trong mắt. Đột nhiên về đến Đông Hải, câu những thứ này 8 tấc hơn một thước tiểu ngư, cho dù không dừng lại ngay cả can, luôn cảm thấy kém chút ý nghĩa. Hai ta coi như câu mồi xuống đi. Thẩm Thanh Thanh hưng phấn kình thoáng qua một cái, cũng dục cầu bất mãn lên. Mở miệng bản thân an ủi, cũng an ủi lên Chu Dư tới. Chu Dư nhìn lướt qua, ngư trong thùng rực rỡ muôn màu hải ngư. Phi hoa, cá cháp, cá thu, thai ngư, cá sòng, cá thu, mã diện ngư phẩm loại phong phú. Nếu như là ban đầu ở nội hải, câu được nhiều như vậy cá đánh bắt được, hai người đã sớm vui vẻ hoan hô lên. Bây giờ nhìn thấy những thứ này trung đẳng giá cả ngư, hai người sẽ chỉ lấy ra làm thành mồi sống. Đột nhiên, Chu Dư cảm thấy mình hình như có chút biến lòng tham. Thanh Thanh, hai ta gần đây có phải hay không có chút quá bành trướng? Thẩm Thanh Thanh giơ lên khuôn mặt nhỏ, hoang mang nhìn thoáng qua Chu Dư. Ngươi đang mỏ mẫm nghĩ cái gì đấy? Chúng ta hiện tại phí tổn quá cao, dạ tâm tự nhiên lớn. Câu tiểu ngư cũng không có gì không tốt, thế nhưng sẽ thua thiệt tiền nha. Ngươi nhìn xem ta nói đúng chứ? Tiểu Dư đệ đệ của ta. Con nỡm, hôm nay thì để ngươi xem xét ca lợi hại. Chu Dư phóng lũ, rũa ra ma chảo đi chọn Thẩm Thanh Thanh tiểu dưới thì ba. Thẩm Thanh Thanh liên tục lùi bước, đưa tay đi bắt Chu Dư bàn tay lớn, chuyện này đối với tiểu nam nữ lại vui lùa ầm ĩ lên. Hai người chính ôm làm một đoàn, bên hai đột nhiên cách thanh liền vang. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kinh hỉ ngẩng đầu, quả nhiên bị bọn hắn ném ở một bên mặc kệ hai chi cần câu thuyền sớm cong như trăng tròn. Có đại cá đã mắc câu. Ánh đèn mở lên gần một giờ, phu cận thủy tộc bị ánh đèn thu hút, cuối cùng xuất hiện có thể nuốt vào 4-5 cân mồi sống cá lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lại không để ý tới thân mật, lộn nhào phóng tới câu cá trên thuyền. Chu Dư sờ một cái cần câu, con mắt chính là sáng lên. Một cái 2 mét ra mặt cá ngừ vây xanh, chính kéo lấy dây câu điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Dư bung ra tiết lực, trước hết để cho vây xanh chạy ra 10 mấy mét. Ngay tại cá ngừ tốc độ sắp đạt tới đỉnh phong, muốn giơ lên đảo thoát lúc, Chu Dư đột nhiên mai mối. Đổi thành người khác, lần này chẳng những kéo không ở ngư, còn lớn hơn xác suất trực tiếp cắt đứt quan hệ. Có thể Chu Dư có tinh thạch khí phụ trợ, phát lực trong nháy mắt vây xanh đầu tượng bị một truy, lập tức lâm vào cực kỳ ngắn ngủi tê cứng. Chẳng khác gì là tại nửa đứng im trạng thái, bị cự lực mánh giật một cái, lại bị Chu Dư trực tiếp kéo ngã nhào một cái, trong nước quay cuồng lên. Chu Dư vừa thả ra hơn 10 mét dây câu, nhân cơ hội này, trực tiếp toàn bộ kéo trở về còn có kiếm. Chẳng qua cá ngừ vây xanh thể trọng, một kích kia chẳng qua năng ảnh hưởng nó nửa giây không đến. Chẳng qua nó hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mặc dù tỉnh táo lại, hay là ngốc đầu ngốc não bị lôi kéo đi rồi một đoạn, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Đại vây xanh trong nháy mắt nổi giận, lần nữa hết sức giằng co. Lại chạy. Được, ta lại cho đoạn đường. Chu Dư lập lại chiêu cũ, lại phóng cá ngừ chạy một đoạn, sau đó lại kéo nó ngã nhào một cái. Như thế liên tục, đem cá ngừ vây xanh đánh cái đầu đau nao chướng, hơn phân nửa thời gian cũng đảo cái bụng. Đến hồi 4, Chu Dư cũng không nuông chiều nó. Sức mạnh tạo kỳ tích, bắt đầu tả hữu tay hãm, thì cứng rắn kéo co. Đầu này vây xanh cân lượng hắn đã sớm mò thấy cá ngừ lại ngay cả Chu Dư lớn đến bao nhiêu kỉnh cũng không rõ ràng. Toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. 10 phút đồng hồ không đến, đã bị Chu Dư kéo tới thuyền bên cạnh. Nay tiên nhất cả ngày tình hình cá cũng rất kém cỏi, Chu Dư cũng bị đè nén một thiên, này lại cầm trong tay súng bắn cá, không chút do dự thì bay ra ngoài. Không nghỉ súng trường trôi tại dưới ánh đèn tuân ra mạng lớn ngân quang, như lưu tinh kinh thiên, trong nháy mắt bay qua mấy thước khoảng cách, chui vào cá ngừ cũng to lớn đầu lâu. Một kích này không có nhắm chuẩn con mắt, trực tiếp kích phá cá ngừ cứng rắn đầu xác, theo khắc một bên xuyên thủng mà ra. Cá ngừ vây xanh trong nháy mắt nao chết, ngưng vô vị dãy rủa. Thẩm Thanh Thanh điều khiển cần cầu, giúp Chu Dư đem đại kim thương treo lên thuyền tới. Lúc này trên thuyền đã có một cái hơn 60 cân cá ngừ vây vàng, vì ngư nhỏ, Thẩm Thanh Thanh chỉ dùng 5 phút đồng hồ thì kéo đi lên. Này lại đã đi nội tạng, chính treo trên khung thép lấy máu. Này khung thép dường như hàng thịt treo thịt thiết giá móc sắt. Chẳng qua cùng bình thường thiết giá khác nhau, Chu Dư dùng là trong nhà xây nhà dùng thép cường độ cao. Khung thép cố định tại thân tàu bên trên, chính là song song phủ lên hơn 10 cái 3500 cân đại kim thương ngư, cũng tuyệt đối chịu nổi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh phối hợp, đại vây xanh xuống dốc địa, trực tiếp liền bị treo ngược tại trên kệ. Thẩm Thanh Thanh khai đao lấy máu, Chu Dư phụ trách mở ngực mổ bụng đi nội tạng. Không đến 2 phút thì xử lý hoàn tất, cá ngừ treo ở trên kệ tiếp tục không huyết, hai người thì về đến câu vị, bắt đầu lần tiếp theo hành trình. Chỉ là 10 phút đồng hồ thời gian, lại có số lớn thủy tộc chạy đến. Hiện tại phụ cận thủy vực tiểu ngư vô số, đến ăn tự phục vụ cá lớn cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại dưới nước vẹn vẹn cá ngừ liền đến 3 đầu, hai cái cá ngừ mắt to một cái vây vàng. Cái khác nửa mi đổ cá vừa biển, cá thu, biển cả liên cũng có 10 mấy cái. Chương 217, cá ngừ vây xanh nhỏ điểm nảy sinh mới, chương 217, cá ngừ vây xanh nhỏ điểm nảy sinh mới. Đáy nước cảnh tượng càng phát ra mê người. Lại vừa nghĩ tới dưới ánh đèn, giếng dầu Nam Hải đáy nước rầm rộ. Chu Dư suy nghĩ, có phải hay không về sau cũng nên cải thành buổi tối khởi công. Cá lớn vừa xuất hiện, Lưu Triệt để nghỉ việc. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thay đổi trước đó hữu khí vô lực bộ dáng, bắt đầu khu động nhìn tàu kéo chạy như điên. Nay tiên vận khí không sai, tạm thời không có xuất hiện sang ngư. Mùi sống ngư mạnh mẽ lâm tới, không chút kiêng kỵ thẳng đến cá ngừ. Ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ, hai cái cá ngừ mắt to đồng thời cắn câu. Hai cái tàu kéo nhỏ văng ra dây câu, quay trở về thuyền bên cạnh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chuyển động tháo đài, cùng hai cái cá ngừ mắt to chiến đấu. Có lẽ là bản đồ mới phúc lợi đến kỳ, gần đây bất luận là ở đâu phiến hải vực, hai người dường như cũng rất ít gặp được quá lớn cá ngừ. Trước mặt hai cái cá ngừ mắt to cũng giống vậy. Thân dài 1m6 trên dưới, liếc mắt một cái, còn không có Chu Dư trọng đấy. Chẳng qua 3-4 hiệp thì chống đỡ không nổi, bị song song kéo tới thuyền bên cạnh. Đầu tiên là súng bắn cá đoạn mệnh, sau đó cần cầu thăng thiên, mở ngực mổ bụng, cắt mang gai đuôi. Một bộ này nước chảy mây trôi, quả thực có thể so với lò sát sinh, công nghiệp hóa giết. 10 phút đồng hồ ngoi đầu lên, liền đã treo ở độ nha hiệu thiết giá bên trên. Còn lại duy nhất cá ngừ vây vàng nhỏ, 7-8 phút thời gian cũng bị Thẩm Thanh Thanh bắt được. Mắt thấy cá ngừ toàn quân bị diệt, Chu Dư cũng không còn lựa, sai sử Thẩm Thanh Thanh, chung sức hợp tác bắt đầu vây quét trong nước cá lớn. 2-30 cân không chế bé, hơn 110 cân không chế lớn. Dù sao khoang cá đầy đủ dùng, hai người bắt đầu điên cuồng ngày cả can. Sau đó 2 cái giờ, mặc dù dưới nước lại tới không ít cá lớn, chẳng qua cá ngừ cũng chỉ nhiều một cái vây vàng, lại không có cái khác. Đến 11 giờ đêm, hai người đã câu được tất cả lớn nhỏ hơn 60 cái. Mắt thấy Thẩm Thanh Thanh bắt đầu mí mắt đánh nhau, Chu Dư quả quyết kêu dừng. "Thanh Thanh, chúng ta đem cá ngừ đông lạnh bên trên, liền đi đi ngủ." Thẩm Thanh Thanh còn có chút không nỡ, dáng chống đỡ nhìn tinh thần cự tuyệt nói: "Ta không sao, chúng ta lại câu một giờ." Chu Dư nhịn không được cười lên, mở miệng hỏi: "Thanh Thanh, các ngươi chuyên nghiệp học qua giới hạn hiệu ứng sao? Đơn giản kinh tế học chương trình học, đại bộ phận chuyên nghiệp đều sẽ liên quan đến." Thẩm Thanh Thanh chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ. Hắn cơ bản hàm nghĩa là chỉ, cái khác đầu nhập cố định không thay đổi lúc, liên tục địa gia tăng một loại nào đó đầu nhập, chỗ mới tăng sản xuất hoặc kích lợi ngược lại sẽ dần dần giảm bớt. Thẩm Thanh Thanh lông mày cau lại, giới hạn hiệu ứng cùng câu cá có quan hệ gì? Chẳng qua hoang mang chỉ kéo dài 2 giây, nàng thì lộ ra giật mình nét mặt. Đêm câu cũng tốt, làm chuyện gì cũng được, đều cũng có cái giới hạn hiệu ứng. Trong phạm vi nhất định thủy tộc, cái kia tới đều tới. Ánh đèn cũng không có khả năng truyền đến vô hạn xa xa. Lại tốn thời gian câu xuống dưới, chẳng những mệt nhọc, ích lợi cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chẳng qua vì tình huống dưới mắt, lại câu một giờ vấn đề không lớn. Hiểu rõ Chu Dư là yêu thương nàng, Thẩm Thanh Thanh cũng không tại cố chấp, đứng dậy cùng Chu Dư cùng nhau bắt đầu thu thập cá đánh bắt được. Cá ngừ đã sớm đưa đi buồng cấp đông, hiện tại cái khác như là cá ngừ vằn, cá cam và cần lấy máu loài cá, cũng đều phóng xong rồi huyết. Vừa vận tiễn phòng lạnh cất giữ. Thuyền mới không có lồng ấm cho phép, lồng bắt cua hiện tại cũng đã đưa cho Tống Vũ tại dùng. Chẳng qua dây câu vẫn là có thể sử dụng. Đem năm đầu dây câu cũng thả xuống thủy về sau, đã hơn 11 giờ rưỡi. Lúc này hai người đều có chút buồn ngủ, dứt khoát bữa ăn khuya cũng miễn đi, trực tiếp đi phòng tắm rửa mặt nghỉ ngơi. Ngủ trễ lên được muộn, ngủ một giấc đến hơn 7 điểm. Rửa mặt, ăn điểm tâm, dày vò đến nhanh 8 giờ, hai người mới bắt đầu thu dây câu. Lần trước cũng là tại đây phụ gần bờ vực, hai người đã từng dùng dây câu câu được qua cá ngừ vây xanh, còn có một cái tầm 10 cân cá đủ vàng lớn. Phong phú thu hoạch để cho hai người ký ức vẫn còn mới mẻ, nhịn không được muốn lòng mang chờ mong. Thẩm Thanh Thanh bắt lấy một cái dây câu, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dư, hì hì cười một tiếng. "Chu Dư, ngươi bảo hôm nay có thể hay không câu được cá ngừ?" Chu Dư nhịn không được cười lên. Trên đời chuyện, thường thường dự đoán thì sẽ không phát sinh đều tại ngoài dự liệu. "Thanh Thanh, loại chuyện tốt này, lần sau nghĩ là được, tuyệt đối đừng nói ra." Dường như cầu nguyện giống nhau, một sáng nói toạc thì mất linh. Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, tự mình nhìn túi đầu kéo dây câu. Chu Dư cũng tuyển bên cạnh một cái, cũng kéo lên. Tay hắn sờ một cái dây câu, lập tức liền hiểu rõ thu hoạch rất không tồi. Mặc dù không có cái gì cá ngừ, chẳng qua tất cả lớn nhỏ cá đánh bắt được chừng hơn 20 cái, với lại không thiếu cá cháp đen ngừ, cá mú xanh, tảng đá man những thứ này đổ tốt. Thu hoạch tốt như vậy, Chu Dư hái lên ngư đến vậy vui thích. Hắn mới dùng dị năng lấy xuống một cái lươn trong miệng lưỡi câu, liền nghe đến Thẩm Thanh Thanh một tiếng reo hò. A, thật sự có vây xanh cá ngừ vây xanh ơi. Chu Dư ngẩng đầu nhìn lên, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Thẩm Thanh Thanh trong tay dây câu kéo lên một nửa, giờ phút này vừa vặn một cái một M30 đến cá lớn lộ ra mặt nước. Hình như con thoi, thanh ngọc, trắng bụng, thứ nhất vây lưng hiện lên màu xanh dương. Sinh nhảy nhảy loạn quẳng lên khắp thiên thủy hoa. Chẳng phải là một cái vừa qua khỏi đánh bắt tiêu chuẩn cá ngừ vây xanh sao? Con cá này mặc dù nhỏ, chẳng qua mập vô cùng, độ béo khẳng định thấp không được. Chu Dư vội vàng đem dây câu cuốn trên pháo đài, đưa tay nắm lên súng bắn cá đi qua hỗ trợ. Cá ngừ là cưỡng chế thông thủy hô hấp cách thức. Thông qua nhanh chóng bơi lội, nhường hàng loạt nước biển trải qua mang bộ, từ đó thu hoạch hàng loạt dưỡng khí. Nếu quả như thật tính lại, cá ngừ không bao lâu rồi sẽ thiếu dưỡng mà chết rồi. Đầu này cá ngừ vây xanh sức sống 10 phần, hiển nhiên là mới lên câu không lâu. Chỉ dựa vào Thẩm Thanh Thanh có thể không giải quyết được. Chu Dư không hề thương hại một phát súng, kết thúc đầu này vây xanh sinh mệnh. Đưa tay nắm qua dây câu, thay Thẩm Thanh Thanh kéo lên. Thẩm Thanh Thanh ở một bên giúp đỡ hái ngư, trên mặt lại là tươi cười rạng rỡ, dương dương đắc ý. Thử, còn nói ta cầu nguyện mất linh, lúc này ngươi phục không? Ta thật phục, Thanh Thanh, ngươi thật đúng là mã tổ con gái rồi ta. Chu Dư sống 20 mấy năm, thấy nhiều tốt mất linh hỏng linh. Phàm là nói chuyện hỏng mất linh tốt linh cái đỉnh cái đều là mạnh vật người. Chu Dư cũng bắt đầu hoài nghi, có phải vùng biển đảo điếu ngư có cá ngừ vây xanh nhỏ điểm này sinh mới a sao vừa đến kề bên này, thì câu được kiểu này vừa qua khỏi dây câu đây này. Có cái này mở đầu, Chu Dư còn tưởng rằng không chừng còn có thể có chút cái khác việc hiếm lạ. Kết quả đến đem tất cả dây câu đều kéo đi lên, là thuộc đầu này cá ngừ vây xanh nhỏ đáng tiền nhất. Dẹp xong dây câu, Thẩm Thanh Thanh liền muốn lái thuyền xuất phát. Chu Dư vội vàng ngăn cản nói: "Thanh Thanh, ngươi còn nhớ này a? Lần trước ở phụ cận đây mò được bọ chân đều khổng lồ. Ta nghĩ tại đây ngừng một buổi sáng, chúng ta bắt cá nóc lại đi." Thẩm Thanh Thanh không hề cảm thấy kỳ lạ, mặc dù nàng không biết đáy biển là cái gì, chẳng qua sờ nạ trên điểm sáng minh minh bạch bạch. Có một đám cỡ trung ngư là vứt vàng. Làm sao ngươi biết là cá nóc? Vạn nhất là một đám tôm cá nhãi nhất đâu? Thẩm Thanh Thanh ngoài miệng tranh cãi, chẳng qua cơ thể lại rất thành thật, đã hướng khoang chứa đồ đi lấy đồ lặn. Phía dưới bảy cá vị trí chiều sâu không đến 60 mét, nàng ước gì xuống dưới chơi đồ đâu. Có Thẩm Thanh Thanh tham gia, trang bị lập tức nhiều hơn. Trừ ra thiết yếu mấy thứ, máy ảnh, dao lặn, đồng hồ máy tính giống nhau cũng không có thể thiếu. Vì hai người đều muốn xuống dưới, không ai nhìn thời, Chu Dư dứt khoát mang theo cái giỏ cá xuống dưới. Giỏ cá trang nhiều, tỉnh dùng túi lưới tới tới lui lui chạy đến phiền phức. Mặc lên đồ lặn, tay chân cũng vụng về lên. Chu Dư phát động chốt mở, đợi thời thả ra 70 mét dây cáp, lúc này mới đem thời đóng lại. Tiếp lấy hai người một tay, bắt lấy dây cáp, theo trên bình đài trên trượt vào trong biển. Chương 218, vàng sa khoáng, chương 218, vàng sa khoáng. Có dây cáp dựa vào, hai người lặn xuống mất đi được không ít khí lực. Kỳ thực người muốn chìm vào nước sâu cũng không dễ dàng, một người mới học lặn xuống nước, thậm chí cần khối chỉ phối trọng mới có thể chìm vào dự tính chiều sâu. Chẳng qua Chu Dư là 80 kg mật độ cao giống người, Thẩm Thanh Thanh lại luôn luôn treo một thân vụ vặt, cho nên mới không mang qua phối trọng. Vì cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau, Chu Dư không dám ở dưới quá nhanh, hai người vì thông thường tốc độ xuống tiềm. Tốn gần 3 phút, hai người an toàn đã đến đáy biển, một mảng lớn rực rỡ san hô bụi bên trong. Phù cận san hô loài cá tương đối phong phú, nếu không phải Chu Dư nhắc nhở, Thẩm Thanh Thanh cũng rất khó theo sờ nạ trên từng vầng sáng lớn điểm chúng, đem đám kia cá nóc phân biệt ra được. Hiện tại đến lúc đó, Thẩm Thanh Thanh thật xa thì nhận ra, phù cận có không ít cá nóc tại tới lui. Chu Dư, ngươi thật giỏi a. Là cá nóc hổ răng đỏ, ngươi làm sao nhìn ra được? Không giống nhau Chu Dư trả lời, Thẩm Thanh Thanh chân mảng đá thủy đã vọt ra ngoài. San hô bụi bên trong, một cái hơn một xích cá nóc chính lắc đầu vây đuôi dạo chơi, bị Thẩm Thanh Thanh tiện tay nhặt lên, cầm trong tay cẩn thận xem xét nhìn lên tới. Này ngư bên lưng màu đen, bụng bên cạnh màu trắng, xuôi theo bụng lăng diễm màu vàng, vây rốn cá vây ngực màu sắc đỏ vàng, có thể tên của nó chính là bởi vậy mà đến. So với cá nóc nhím, phương đông đồn lại mập lại miệng lớn thân dài phổ biến tại một thước đến một thước rơi trong lúc đó, thuộc về cơ lớn đồn loại. Chẳng qua tất cả đồn loại gia tộc cũng không sợ trường bơi lội, bằng không cũng không cần tiến hóa ra thổi hơi cầu bản lĩnh. Mắt thấy trong tay cá nóc nhanh chóng phồng lớn, Thẩm Thanh Thanh vội vàng đem nó nhét vào túi lưới bên trong. Hai người lại không trì hoãn, bắt đầu ngắm lấy cá nóc tung tích, bốn phía vơ vét lên. Cá nóc chủ yếu vì động vật miễn thể, loài có vỏ cứng, động vật thân mềm và loài cá và làm thức ăn. Mà đá san hô môi trường chính là những vật này nhiều nhất chỗ. Cho nên đá ngầm trong, cá nóc hổ răng đỏ dường như khắp nơi có thể thấy được. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mang theo hai cái túi lưới, một cái giỏ cá tiếp theo, không dùng bao nhiêu thời gian, liền bị tràn đầy. Hai người đành phải trước bơi về dây thời phụ cận, mượn nhờ thời đem cá đánh bắt được kéo lên đi. Thẩm Thanh Thanh lưu tại đáy nước, Chu Dư thì đi đầu nổi lên, mượn nhờ dây thời bỏ lên trên thuyền đi. Thanh Thanh, đem cá đánh bắt được cũng cột lên đến đây đi. Thẩm Thanh Thanh đáp một tiếng, ngay lập tức đem hai cái túi lưới, một cái giỏ cá cũng treo ở thời câu bên trên. Tốt, Chu Dư, kéo lên đi thôi. Chu Dư nghe được thiết bị liên lạc bên trong chỉ lệnh, ngay lập tức nhấn chốt mở, khởi động thời. Một hồi tiếng ông bên trong, ba túi cá nóc đều bị kéo lên bệ câu cá. Ba cái túi nhìn như rất nhiều, kỳ thực phương đông đồn hình thể rất lớn, cổ vũ sĩ khí sau càng là hơn vừa lớn vừa tròn. Một cái túi lưới lý căn bản chứa không bao nhiêu, chỉ có giỏ cá không gian lớn chút, trực tiếp trang 20 mấy cái. Chu Dư ngay cả ôm mang kiêng, đem ba cái túi cùng nhau kéo tới khoang nước sống. Mở ra cánh cửa khoang về sau, thổi ra cái túi dây thừng, xách ngược túi lưới run lên. Phù 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 thanh vang lên liên miên, đảo mắt đem tất cả cá nóc cũng bỏ vào khoang nước sống. Chuẩn bị cho tốt sau đó đóng lại cánh cửa khoang, về đến nền tảng lần nữa khởi động thời. Sau đó dường như trước đó giống nhau, theo nhìn dây cắp về tới đáy biển. Vì bắt cá, Thẩm Thanh Thanh cũng không đoái hoài tới chụp ảnh chơi đùa. Cùng Chu Dư bốn phía xuyên thẳng qua, một cái tiếp lấy một cái nhặt cá nóc. Hai người phối hợp với, lại đi trên thuyền chờ hai lần, phụ cận thành thể cá nóc hồ giang đỏ, cơ hồ bị hai người bọn họ càn quét trống không. Trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua, hai người không nỡ tốt như vậy một viên đá ngầm bảo địa, lại cùng nhau thăng lên, lại lần nữa cho bình khí thổi phồng. Lần nữa về đến đáy biển, Chu Dư cũng không còn bắt cá nóc. Lần trước Chu Dư bắt được mấy cái bọ chân đều khổng lồ, Nhan Lộ vô cùng thích, còn nói nhường hai người bọn họ chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nơi này mặc dù khoảng cách bắt trùng vị trí có điểm khoảng cách, nhưng cùng thuộc một mảnh đá ngầm mang, làm không tốt nơi này cũng sẽ có. Thế là hai người chia ra hành động, Thẩm Thanh Thanh tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm cá nóc cùng con mồi khác. Chu Dư thì chuẩn bị tìm hướng chỗ sâu, xem xét có thể hay không tìm thấy mấy cái chiều cường trùng. Chu Dư, ngươi cẩn thận chút. Lần này nhất định phải trước giờ quay về, lại không hứa ngươi tẩy mạnh. Thẩm Thanh Thanh tận tâm chỉ bảo, sợ hắn ở đây đáy nước lưu luyến. Chu Dư toàn bộ đáp ứng, còn kém viết giấy cam đoan. Thẩm Thanh Thanh lúc này mới thả hắn hướng khe rãnh bên trong kín đáo đi tới. Nếu như nói đá ngầm là một tòa đáy biển cao nguyên, rãnh biển chính là từng đạo vực sâu. Chu Dư thẳng xuống dưới hơn 40 mét, nhanh chóng xâm nhập quái thạch đá lởm chởm trong rãnh sâu. Đồng hồ lặn trên biểu hiện chiều sâu là 11.8 mét, vượt qua tay không sâu tiềm 11.3 mét kỷ lục thế giới. Nói ra không lạ hảo ý hắn có bình khí cùng người ta tay không so với. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Dư so là họa tờ rẻ xỉ sợ tặng sở ép năng lực, bình khí với hắn mà nói, có cần hay không đều được. Chu Dư dường như hành tẩu ở hành tinh khác cầu mặt ngoài, tại u ám rãnh biển dưới đáy rong chơi. Thỉnh thoảng lật lên một khối đá, cố gắng tìm kiếm bọ chân đều khổng lồ tung tích. Ngay cả lật ra mười mấy tảng đá, cua, nhím biển, so biển kiểm một đống. Côn trùng thì một con cũng không có. Chu Dư tự giễu cười một tiếng, có thể cái này kêu là có tâm trồng hoa hoa không mọc đi. Phu gần bờ vực khẳng định là có bọ chân đều khổng lồ tồn tại, chỉ là không có vận khí này năng tình cơ gặp. Lại tiện tay lật ra mấy khối tảng đá, túi lưới trong lại nhiều mấy cái cua. Chu Dư xem xét thời gian, đã tiếp theo 20 phút, không bay về một hồi Thẩm Thanh Thanh lại muốn thúc giục. Tính cầu, lại lật cuối cùng một viên. Chu Dư dường như cái thất bại dân cơ bạc, luôn nói với chính mình chỉ cược cuối cùng một phô. Mắt thấy phía bên phải thềm lục địa bên trong có mấy khối loạn thạch, Chu Dư gật đầu, chính là chúng nó. Chân màng gậy thủy bơi đi, chọn chúng một khối đá tiện tay chính là khẽ đảo. Hả? Nâng lên một chút phía dưới, khối kia to bằng chậu rửa mặt dẹp thạch lại chỉ cách mặt đất hai thốn, không hề có trực tiếp lật qua. Chu Dư trong nháy mắt sửng sốt. Mặc dù hắn hai chân lơ lửng, chẳng qua bằng khí lực của hắn, lại thêm thượng hải đáy sức nổi, cho dù lại lớn gấp đôi tảng đá, lần này hẳn là cũng xoay người. So với đồng dạng lớn nhỏ tảng đá, này một viên muốn nặng nhiều. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, tảng đá kia có gì đó quái lạ. Chu Dư lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn từng tại một đạo rãnh biển bên trong phát hiện một viên thiên thạch, theo Chu lao đầu nói năng đáng giá không ít tiền. Lẽ nào nơi đây lại là một viên từ thiên thạch hấp tại đáy biển sắc quặng trên? Chu Dư hai tay trèo lên tảng đá, cả người tại đáy biển ngồi sụp xuống. Dưới chân có căn, một thân quái lực lập tức phát huy ra. Chỉ là một viên to bằng chậu rửa mặt tảng đá, nhẹ như không có vật gì bị lật tới đến. Dưới tảng đá trừ ra hạt cát không hề có gì, ngay cả tảo biển đều không có một cái. Chu Dư lại là thân thể rung mạnh, con ngươi co rụt lại. Vãi thật, vàng. Tảng đá kia mặt trái, dường như thủy ma thạch mặt đất dường như bên trong khảm mấy khối hoàng thạch đầu. Tiểu này nước gấm ấm môi màu vàng, Chu Dư rất quen thuộc. Không hề nghi ngờ, trong viên đá đầu khảm là tự nhiên hoàng kim. Chu Dư, ngươi tìm thấy chiều cường trùng. Thiết bị liên lạc trong, truyền đến Thẩm Thanh Thanh giọng con thiết. Hắc hắc, chiều trùng ta không tìm được. Ngược lại là nhặt được một viên vàng sa khoáng. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích. Thiếu muốn chút chuyện tốt, nào có nhiều như vậy vàng tốt nhặt. Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng hắn lại nói đùa đấy. Chu Dư cũng không giải thích, giơ lên tảng đá liền hướng trên một tảng đá khác đập mạnh. Rắc một tiếng vang trầm, to bằng chậu rửa mặt tảng đá vỡ thành mấy khối. Chu Dư tại đống đá vụn trong lật qua nhặt nhặt, lấy ra ba khối nắm đấm lớn kim viên tới. Chương 219, công nghệ tiên tiến dò ngư, chương 219, công nghệ tiên tiến dò ngư. Chu Dư nhặt lên kim viên, từng cái ước lượng, mỗi cái tối thiểu 5-6 cân dáng vẻ. Chu Dư phi thường hài lòng, tiện tay đem kim cô nương nhét vào túi lưới bên trong. Không ngờ rằng kim viên mặc dù nặng lượng không lớn, mật độ lại siêu cao. Một chút liền đem túi lưới cho rơi biến hình. Mắt thấy túi lưới có xé rách nguy hiểm, Chu Dư vội vàng đem kim viên móc ra. Khá tốt đồ lặn khô linh kiện nhiều, thiết kế mấy cái chứa công cụ túi. Chu Dư cái gì công cụ đều không có mang, túi toàn bộ là trống không, vừa vặn đem kim viên cũng nhét đi vào. Ẩn nấp cho kỹ bảo bối, Chu Dư lại đem ánh mắt nhìn về phía phụ cận mấy khối tảng đá. Tuy nói vàng sa khoáng đại đa số là cô lập xuất hiện, nhưng cũng có một chút là xen lẫn tại kim mạch biên giới. Tùy tiện tìm thấy một viên chính là mười mấy 20 vạn, Chu Dư làm sao có khả năng không động tâm. Hắn dường như chỉ đại bỏ sát tại đống đá trong hòa vòng. Một viên tiếp lấy một viên, 5 mét xung quanh hòn đá đều bị lật người. Đáng tiếc đừng nói kim viên, ngay cả khỏa kim hạt đều không có. Phen này lao động chân tay, liên hồi không khí tiêu hao, Chu Dư cảm giác không sai biệt lắm, vội vàng hướng chỗ cao bơi đi. Có kia mấy khối vàng phối trọng, lúc này du lên cố sức hơn nhiều. Khá tốt rãnh biển địa thế phập phồng, khắp nơi đều có thể mượn lực. Một chút thời gian thì về đến vành đai san hô bên trong. Thẩm Thanh Thanh vừa mới bắt được một con cua biển mai hình thoi, nhìn thấy Chu Dư ngay lập tức bơi tới, chào hỏi hắn đồng thời trở về. Hai người kéo lấy giỏ cá cùng túi lưới, nhanh chóng về đến dây tợi vị trí. Vẫn là Chu Dư lên trước phủ, lên thuyền bước nhỏ đem trang bị tháo, sau đó thúc đẩy thời, đem Thẩm Thanh Thanh cùng cá đánh bắt được cùng nhau tất cả đều kéo đi lên. Thẩm Thanh Thanh mới cởi mặt nạ, Chu Dư tay thì rời khỏi trước mặt. "Thanh Thanh, ngươi nhìn ta tìm được rồi cái gì?" Một quả vàng nóng kim cô đường, đang Chu Dư lòng bàn tay sáng lấp lánh. "Má ơi, thực sự là vàng sa khoáng." Thẩm Thanh Thanh nắm lấy kim viên, đưa tay liền hướng trong miệng tiễn. Chu Dư quá sợ hãi. Mặc dù thuần kim độ cứng rất thấp, nhưng này là vàng tự nhiên viên, lỡ như độ tinh khiết khá thấp, lần này là có thể đem Thẩm Thanh Thanh nha sợ. Chu Dư vội vàng đưa tay ngăn cản, hoàn loạn phía dưới tốc độ rất nhanh, vượt lên trước một bước lấy tay ngăn chặn Thẩm Thanh Thanh miệng. Thanh Thanh, này vàng độ tinh khiết không biết, có lẽ rất cứng cũng có nói. A, ngươi sao đỏ mặt? Đang khi nói chuyện, đối diện Thẩm Thanh Thanh trên mặt, một mảnh hồng vân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên. Ồ, ồ. Ê a âm thanh bên trong, Chu Dư mới chú ý tới, vừa mới trong lúc bối rối, chính mình lại đem hai ngón tay nhét vào Thẩm Thanh Thanh trong miệng. Chẳng trách nàng nói không ra lời. Trước mặt mỹ nhân một bộ e lệ bộ dáng, rung động lòng người, trong lúc nhất thời, Chu Dư lại ngây dại. Mắt thấy Chu Dư ngốc núc ních lại không rút ra ngoài, Thẩm Thanh Thanh xấu hổ nuốt hắn một cái, nhịn không được miệng dùng sức, tại ngón tay hắn cắn một cái. Chà ôi, đau đau. Chu Dư như ở trong mộng mới tỉnh, vô thức sẽ thu hồi ngón tay, đặt ở chính mình trong miệng lắm điều lên. Lần này Thẩm Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn, trước kia sao không có phát hiện, cái này Chu Dư lưu manh như vậy đấy. Chu Dư cũng phản qua mài đến, vừa nãy này hai lần, hình như so với hôn môi còn sắc khí nha. Thẩm Thanh Thanh vừa mới theo bản năng cắn hắn một chút, nghe hắn gọi đau nhức, lại nhịn không được hối hận. Chu Dư, rất đau sao? Chu Dư phân biệt rõ mùi vị, cuối cùng đem ngón tay phun ra, ăn ngay nói thật. Không đau, vẫn rất ngọt. Người ghét. Lúc này Thẩm Thanh Thanh có thể xấu hổ nhìn một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn phích lịch tách tách nện vào Chu Dư trước ngực. Thanh Thanh, nhanh dừng tay, ngươi còn cầm kim mọi ngóc ngách đã đâu? Thẩm Thanh Thanh lúc này mới ý thức được, vừa mới chính mình tương đương với cầm truy đập Chu Dư một trận. Vừa ấy nấy lại là đau lòng, vội vàng đưa tay tới nhẹ nhàng nhào nặn. Hai người chơi đùa hồi lâu, lúc này mới nhớ ra một bên cá nóc đều sắp tức giận nổ. Vội vàng bỏ đi trang bị, bắt đầu chia lấy cá đánh bắt được, cá nóc tiến khoang nước sống, tôm hùm nhím biển những thứ này cất vào khoang mồi sống. Ba khối vàng xa khoáng, tại Thẩm Thanh Thanh một phen giám thưởng về sau, được bỏ vào phòng ngủ tủ chứa đồ. Từ lúc vợ chồng lão Chu tốt, hai người Dương Đao vẫn phóng ở nhà. Toàn bộ phương hướng camera theo dõi, tăng thêm lão ba hậu mụ hai cái người sống sờ sờ trông coi, sao cũng so với trôi trên biển cả an toàn. Nhập kho trước đó hai người dùng cân xe nâng đo một chút, ba khối vàng sa khoáng theo thứ tự là 5 cân 2, 5 cân 5, 6 cân 1. Tổng cộng 8400 khắc. Hai người đã sớm nghe nói đảo Điếu Ngư bên trên có mỏ vàng, nơi này cách đảo không xa, rất có thể là mạch nhánh của mỏ vàng. Phát hiện mấy khối vàng sa khoáng thật sự không hiếm lạ. Đem lặn xuống nước thu hoạch đồ ăn đưa tốt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nổ neo xuất phát. Ở giữa lại ngừng thuyền ăn bữa ăn cơm trưa, đến 4 giờ chiều, Đỗ Nha Hiệu đi vào đại dương trong. Lần này hai người không có lập tức ngừng thuyền, mà là vì tốc độ kinh tế tiếp tục đi tới. Nói đến hai người cũng có điểm khắc phục, theo vùng biển đảo Điếu Ngư xuất phát, mẹ biển cả hình như bắt hắn hai mở hết cười dường như. Trên đường đi lại gặp được hai cái bầy cá, tất cả đều là cá mỏi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng tới tính tỉnh, hôm nay không gặp được tốt bầy cá, vẫn lái đến ăn bữa tối. Không được nữa thì dạ hàng đến 9 giờ. Bây giờ Đỗ Nha Hiệu dầu nhiều tốc độ nhanh, hai người cũng không sợ xâm nhập Thái Bình Dương. Trừ ra sờ nạ tìm ngư, giờ dồn cũng lần nữa lên không. Chu Dư tự mình ra tay, đến bệ câu cá, đem tàu thăm dò biển cũng bông xuống. Chu Dư phụ trách dò biển, cộng thêm khống chế giờ dồn. Thẩm Thanh Thanh phụ trách lái thuyền, chiếu cố sơn ạ. Ba phương tụ lại, Chu Dư còn không tin. Lớn như vậy Thái Bình Dương, còn có thể tìm không thấy tốt bầy cá. Lưu manh biết võ, ai cũng ngăn trở không. Vì Thái Bình Dương rộng lớn vì nhiều, cho dù vận khí không tốt, có này hợp nhất hải không, xa gần hợp nhất lưới chính xác, tìm thấy bầy cá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không đến nửa giờ đầu, trạm điều khiển dở dồn mặt đất trên màn hình, thì ra một mảnh đen nghịt mây đen. Chu Dư vui mừng nhướng mày, ngay lập tức cầm lấy bộ đàm quát to lên. Thanh Thanh, tây nam 6 cây số phát hiện chim biển nhóm. Thanh Thanh thuyền trưởng nhận được, over. Đỗ Nha Hiệu kéo thật nhanh, hướng chim biển tọa độ lái đi. Cùng lúc đó, Chu Dư trước khống chế tàu kéo trở về địa điểm xuất phát, sau đó nhanh chóng tiến về phòng chứa đồ, đem lưới vây lắp đặt xe nâng dầu, lôi kéo xe nhỏ liền hướng nền tảng chạy. Chu Dư đã từng một lần hiểu lầm, cho rằng chim biển nhóm sẽ chủ động đánh giết bầy cá. Sau đó nhìn thấy nhiều mới hiểu được, kỳ thực đại bộ phận lúc, chim biển nhóm là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Cá lớn nhóm truy đuổi tiểu ngư nhóm lúc, đi đầu không đường tiểu ngư thường thường sẽ nhảy ra mặt biển, lúc này mới dẫn tới bầy chim đánh giết. Mà đông đảo năng dẫn tới bầy chim kẻ săn mồi bên trong, thường thấy nhất cũng là Chu Dư quen thuộc nhất, chính là cá ngừ vằn. Mà đối phó cá ngừ vằn kiểu này đại hàng, lưới kéo đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua lưới kéo là lưới chuyên dụng, một sáng xin, ngay cả cần câu cá cũng không thể dùng. Câu cá đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói, chẳng những là mưu sinh thủ đoạn, cũng là ưa thích cá nhân, là sinh hoạt một bộ phận, tự nhiên không thể nào bỏ cuộc, cho nên mới xin ngư cụ lưới bầy. Không tới 5 phút, mắt thấy bầy cá tiên phong, đã tiến vào sờ nạ tốc độ chính xác phạm vi. Chu Dư nhịn không được mở miệng nói, "Thanh Thanh, đến cùng là cái gì ngư?" Giọng Thẩm Thanh Thanh hơi có vẻ do dự. "Chu Dư, lần này ngươi có thể đã đoán sai. Này tín hiệu rồi lại có thể không một chút nào tượng cá ngừ vằn a. Chương 220, lưới vây thực chiến, chương 220, lưới vây thực chiến. Đến cùng là cái gì a?" Chu Dư nghe vào đầu bứt tai, thế nhưng trước mặt thì đến lúc đó, lại dùng tàu kéo đi dò biển cũng không cần phải. "Ngươi đừng đợi, ta hoán đổi một chút 3D hình ảnh." Thẩm Thanh Thanh một câu nói kia kém chút đem Chu Dư làm vui vẻ. "Thanh Thanh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chu Dư, ngươi dám xem thường ta, không tin chúng ta thì đánh cược." "Đánh cái gì cược? Nếu như ta nói đúng, về nhà ngươi nấu một tuần lễ cơm." "Tốt, chúng ta một lời đã định." "Tốt, sau 3 phút cho ngươi đáp án." Từ lúc vợ chồng lão Chu đến hắn ra, Thẩm Thanh Thanh vì cho hắn gìn giữ nam tử hán hình tượng, còn chưa nhường hắn xuống phòng bếp đấy. Kỳ thực mặt mũi cái gì, Chu Dư bản thân căn bản không thèm để ý, cho nên hắn ước gì chính mình sẽ bị thua đổ ước. Vấn đề ở chỗ, hắn thật sự không cho rằng Thẩm Thanh Thanh có thể thắng. Phải biết, cái này 3D hình ảnh nhưng thật ra là nhằm vào đáy biển địa hình. Là sơn hay là khe, 3D hiện tượng liếc qua thấy ngay. Bây giờ lấy ra đối phó sinh vật thể, liền có chút nhưu đầu không đúng má miệng. Ngươi nghĩ cái đồ chơi này lại không thể dò xét màu sắc, cá cháp đen cùng cá cháp đỏ hình thể năng có nhiều khác biệt lớn. Thậm chí, tượng cá mó xanh ngư cùng cá vẹn, hai cái cá sống bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng rất khó phân biệt. Tiểu này hình thể sắp xỉ, kỳ thực không hề thân duyên ngư chủng, nhiều không kể xiết. Cho nên nhìn xem 3D hình ảnh phán đoán ngư chủng, so với trò chơi rút thẻ khó nhiều, tối thiểu là sổ số 2 màu độ khó trình độ. Chu Dư cũng nghĩ kỹ, hắn thắng cũng không làm khó Thẩm Thanh Thanh, ôm ôm hôn hôn cho dù hòa nhau. Trong nháy mắt 3 phút trôi qua, bầy cá đã đi vào sở nạ cao tinh độ khu vực. Thẩm Thanh Thanh cũng làm ra cuối cùng phán đoán. Chu Dư, ta đã có đáp án. Ngươi chuẩn bị kỹ càng làm đầu bếp sao? Đừng nói mạnh miệng cẩn thận thua miệng cho người thân sưng. Mau nói đi, phía dưới là cái gì ngư? Thẩm Thanh Thanh bị Chu Dư đe dọa làm hiệu con xung loạn, ngốc trệ 2 giây mới tự tin nói. Phía dưới là cá hồi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là cá hồi Bạc Thái Bình Dương. Chu Dư, ngươi chuẩn bị kỹ càng thả lưới rồi sao? Mặc dù cảm thấy quá kéo, chẳng qua Chu Dư trong chốc lát vẫn tin tưởng Thẩm Thanh Thanh phán đoán. Sớm chuẩn bị xong, ngươi liền xuống mệnh lệnh đi. Cá hồi bạc đồng đều trọng 3 đến 4 kg, mặc kệ có phải hay không, tối thiểu sợ nã lộ ra bảy ra hình thể có phải không tiểu nhân. Tiểu sung tiểu này cái đầu, đã làm cho vây nó một lưới. Hiện tại là tên đã trên dây, nhất định phải đánh giáp lá cả. Độ nha hiệu một cái trôi đi, theo bên cạnh vây quanh bảy cá nghiêng phía trước, khoảng 50 mét vị trí. Chu Dư, lưới quăng. Theo Thẩm Thanh Thanh ra lệnh một tiếng, Chu Dư sớm đem lưới vây phần bồi theo nền tảng bước ra xuống dưới. Nặng nghề chi chế chìm tử rơi hải về sau, độ nha hiệu ngay lập tức tốc độ cao nhất bao tác, hai tướng tác dụng dưới, lập tức đã dẫn phát độ mì nổ mắt xích hiệu ứng, trên bình đài lưới mang dường như cuộn giấy bị phi tốc lôi kéo vào ngành. Độ nha hiệu tại mặt biển kích thích một đạo bạch lãng, lôi ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn. Chết để chặn bầy cá đường đi. Sơn nạ trên hình ảnh biểu hiện, phía trước nhất, một đợt tiên phong ngư đã phát hiện lưới mang tồn tại, bắt đầu hướng những phương hướng khác tìm kiếm đường ra. Lúc này vòng vây chưa hình thành, nhiều cái phương hướng đồng đều có thể phá vây. Đáng tiếc bầy cá là điển hình theo chúng tộc đàn. Hậu phương đại bộ đội căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ngốc núc ních đi theo tiên phong ngư bốn phía tán loạn, hoàn toàn bỏ qua quay đầu hoặc là lặn xuống đảo mệnh thời cơ. Đợi đến bầy cá tiên phong trở thành hậu vệ, dẫn đầu bầy cá thành công quay đầu lúc, độ nha hiệu đã thành công lượn quanh về sau, vẽ xong còn lại nửa vòng, hoàn thành đúng bầy cá vây kín. Lúc này lưới mang đã vây kín, bên trên bọt biển bong bóng cá lôi kéo, phía dưới chỉ chìm tử rơi nhìn, cả tờ lưới vây như cái không nắm chắc ly trà, đem bầy cá vòng tại một cái đường kính 80 mét khu vực bên trong, hơn nữa còn đang kéo dài thu nhỏ lại. Nếu lúc này bầy cá ngay lập tức lặn xuống, vẫn như cũ có thể chạy thoát hơn phân nửa. Làm sao bầy cá phía trước phong dẫn đầu dưới, lại bắt đầu hướng rẽ phải hướng, cố gắng tại duy nhất không có đếm thử phương hướng tìm kiếm đường ra. Lúc này bên ngoài loài cá cũng phát hiện lưới vây tồn tại, nhịn không được bốn phía tán loạn tìm kiếm đường ra. Nay một đợt tán loạn con cá, cùng tìm đường tiên phong ngư đụng vào nhau, lập tức đã dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Chỉ có một bộ phận may mắn, phát hiện lưới vây vây kín chỗ lỗ hổng, bắt đầu vừa sáng hướng trốn đi vọt. Nếu như là cái khác lưới vây thuyền, lúc này sẽ có người đặc biệt phụ trách chế tạo tạc âm, chặn đường lỗ hổng. Chẳng qua độ nha hiệu dân số không đủ, Chu Dư chỉ có thể trước khởi động thời, buộc chặt lưới mở rộng. Nói lên lưới vây bộ kiện, lưới mở rộng là khâu mấu chốt nhất. Nói đơn giản chính là xuyên dưới lưới vây duyên một vòng cương dây thừng. Theo thời chuyển động, lưới mở rộng nhanh chóng buộc chặt. Lưới mở rộng buộc chặt về sau, lưới vây thì theo một cái không chắc ly trà, trở thành một cái nắm chắc trung trà. Lúc này bầy cá cũng phát hiện tứ phía không thông, tiên phong ngư lại bắt đầu nếm thử lặn xuống, vậy mà lúc này lưới mở rộng khóa kín, lên trời xuống đất, bầy cá đã không chỗ có thể trốn. Mắt thấy đại thế đã thành, Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy độ nha hiệu, tiếp tục buộc chặt lưới vây. Theo vòng tròn càng vẽ càng nhỏ, lượng lớn cá hồi bạc bị xua đuổi đến lưới vây cuối cùng bộ phận lấy cá. Lưới mở rộng bế tỏa sau bộ phận lấy cá, đường kính đã giảm bớt đến hơn 10 mét, sâu không quá 6-7 mét. Như thế không gian chật hẹp, căn bản là không có cách dung nạp lượng lớn thủy tộc. Lưới vây trong dường như nước sôi nổi bình thường, sôi trào không phải bọt nước, mà là vô số kéo dài ngân bạch cá lớn. Chu Dư quan ngừng thời, trợn mắt hốc mồm nhìn mặt nước. Mặc dù sớm có đoán trước, vẫn là khiếp sợ không thôi. Thanh Thanh, ngươi là làm sao nhìn ra được là cá hồi bạc? Lúc này đại công cáo thành, Thẩm Thanh Thanh cũng chạy ra bù lái, đến nền tảng phối hợp Chu Dư làm việc. Kỳ hỉ, ngươi cho rằng ta môn chuyên ngành học của công? Đầu tiên thông qua loài cá hình thể, có thể bài trừ tuyệt đại bộ phận quấy nhiễu hạng, lại thông qua nghỉ lại hải vực, xuất hiện mùa, thời gian, bài trừ còn lại sai hạng, đạt được câu trả lời chính xác cũng không khó. Chu Dư nghe trợn mắt há hốc mồm, hợp lấy Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn là thông qua kiến thức chuyên nghiệp để phán đoán. Chu Dư dựng lên một cái, tán dương. Thanh Thanh, ngươi này đại học là thật không có trắng lên. Thẩm Thanh Thanh tiêu ngạo dơ lên khuôn mặt tươi cười. Hừ, người nào đó đều có thể nhìn ra đáy biển là cá nóc, ta lại không phơi bày một ít, không phải thành ăn không ngồi rồi. Chu Dư lập tức cái trán đầy mồ hôi, vội vàng giải thích nói, ta đó là che, không đáng giá nhắc tới. Cá nóc đặc thù rõ ràng, dễ dàng phán đoán, chính mình mới dám thuận miệng bóc trần. Không ngờ rằng lại khơi dậy Thẩm Thanh Thanh lòng háo thắng, dồn hết đủ sức để làm muốn biểu hiện ra một đợt. Này muốn nói lên, Thẩm Thanh Thanh thật đúng là lợi hại nhiều, lại dựa vào thuần túy tri thức, thì cùng Chu Dư cũng học liều mạng cái tương xứng. Thẩm Thanh Thanh tò mò liếc hắn một cái. Làm gì khiêm vương như vậy, trong lòng không có điểm phổ, nghĩ được nào có dễ dàng như vậy. Cái đề tài này cũng không thể nói tỉ mỉ, Chu Dư ngay lập tức nói sang chuyện khác. Tốt, Thanh Thanh, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Lại không nắm chặt, lưới vây bên trong ngư liền chạy hết. Thẩm Thanh Thanh theo Chu Dư ngón tay nhìn lại, mấy đầu đại cá hồi bạc đang lưới vây khép lại chỗ khe hở, liều mạng hướng ra ngoài gạt ra. Nếu không quan tâm, không chừng còn cái này có thể bị chúng nó trốn thoát. Thẩm Thanh Thanh trời sinh tính đại khí, chính là không thể gặp tốt ngư. Mắt thấy con vịt đã đun sôi phải bay, lập tức liền quát to lên. Vậy ngươi còn nhìn, nhanh đi cầm vật nha. Chương 221, cá hồi bạc, chương 221, cá hồi bạc. Thẩm Thanh Thanh nói vợ, còn không phải thế sao bọn hắn bình thường dùng cái chủng loại kia nhóc con, mà là chuyên vì lưới vây nguyên bộ cự hình vật. Cái đồ chơi này phối hữu to lớn thép vòng, một lưới xuống dưới năng cơ lấy mấy trăm hơn ngàn cân. Chu Dư vội vàng chạy tới phòng chứa đồ, đem vật lớn lôi đi qua. Về đến nền tảng lúc, Thẩm Thanh Thanh đã đem móc cầu phóng. Hai người hợp lực, đem vật treo ở cần cầu bên trên. Không sai, cái này siêu trọng vật, Chu Dư cũng không dùng đến, là cần cầu chuyên dụng loại hình. Cần cầu ngang tay chậm rãi nô ra, đem to lớn túi lưới chậm rãi bỏ vào trong biển. Thẩm Thanh Thanh cầm trong tay điều khiển túi lưới thẳng xuống dưới đến lưới vây dưới đáy, lúc này mới chậm rãi kéo lên. Làm vật chậm rãi nổi trên mặt nước một khắc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nhìn xem ngây người mắt. Bên trong tầng tầng lớp lớp, tượng mã cục gạch giống nhau chất đầy màu bạc trắng cá hồi. Trừ ra tầng ngoài một ít, hắn gốc rễ của hắn cũng chen không cách nào động đậy. Chu Dư lo lắng, co cẳng liền hướng bong sau khoang nước sống chạy tới. Sợ muộn một phần, những thứ này sang quý cá đánh bắt được liền bị nín chết. Vật lên tới chỗ cao, một thước xích hướng bong sau bình di. Trái, trái, tốt, ngừng. Dưới, dưới, tốt, ngừng. Thẩm Thanh Thanh tầm mắt đắp lên tầng bong tàu cách trở, toàn bộ nhờ Chu Dư mật ngữ chỉ huy điều khiển. Cần cầu một thẳng bình di đến khoang nước xuống khẩu, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nay một lưới tối thiểu 5-600 cân, cho dù Chu Dư quái lực, cũng rất khó xoay chuyển túi lưới, đem cá đánh bắt được đổ ra. Khá tốt người bán hàng đã sớm suy xét đến này một góc dạng, túi lưới giống như lưới vây, dưới đáy là khóa trụ kết cấu. Chu Dư đưa tay lôi kéo, khóa cái cò súng mở, túi lưới lập tức hết rồi đáy. Ngân bạch cá lớn tượng hạ như sủi cảo, phích lịch phù phù rơi vào khoang nước sống bên trong. Chu Dư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, theo túi lưới nổi trên mặt nước, đến bước vào khoang nước sống bên trong, toàn bộ hành trình chẳng qua hơn 2 phút đồng hồ. Đối với mấy cái này cá đánh bắt được tuyệt đối không có gì đại ảnh hưởng. Có cái này tốt đẹp bắt đầu, phía sau thì đơn giản. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một trong một ngoài. Thẩm Thanh Thanh phụ trách điều khiển cần cầu lấy ngư, Chu Dư phụ trách tại khoang nước sống khẩu nhập kho. Tới tới lui lui dò xét 7 lần, cuối cùng đem lưới vây trong cá đánh bắt được cơ bản trống không. Nay một đợt hơn ngàn cái cá hồi bạc, cơ bản cũng tại 3 cân trở lên, 6-7 cân cá lớn chiếm tiểu một nửa. Tổng trọng tối thiểu 5-6 ngàn cân. Chỉ này một lưới, độ nha hiệu khoang nước sống liền đã nổ kho. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thậm chí không để ý tới thu lưới, liền bắt đầu cầm tiểu vật, đem cá hồi bạc hướng khoang ngồi sống trong vớt. Bởi vì là cải tiến thuyền, độ nha hiệu khoang ngồi sống cũng là siêu tiêu. Mặc dù đã rúi không ít tôm cua, nhím biển, vẫn đang còn có rất lớn không gian. Hai người đổ mấy trăm cân cá xuống đến, mãi đến khi khoang nước sống bên trong cá đánh bắt được mật độ, hạ xuống đến an toàn tuyến sau mới dừng tay. Đóng lại khoang nước sống, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại bắt đầu thu lưới. Đừng nhìn thả lưới thời rất sảng khoái, 200 mét vừa muốn thu hồi sửa sang lại, tương đối rườm rà. Hai người dùng thời kéo di chuyển lưới vây, mỗi lần đến một đoạn thì đóng lại. Đem đoạn này lưới mang cương sinh, chìm nội tử, lưới mang chia ra lý hảo quy nạp về sau, lúc này mới thúc đẩy thời, tiếp tục nhận lấy một đoạn. Như thế dày vò hơn nửa giờ, lúc này mới đem lưới vây khôi phục lại có thể dùng trạng thái. Lúc này mới chẳng qua là hơn 200 mét cỡ trung tiểu lưới vây, hai người quả thực không dám nghĩ, loại đó mấy ngàn mét lưới lớn là dạng gì lao động lượng. Và hai người đem lưới vây cùng vật đưa về khoang chứa đủ, thời gian đã đến hơn 6 giờ. Cá hồi bạc ngư là cá hồi bên trong hàng cao đẳng, tại đông đảo cá hồi bên trong, là chất thịt gần đây cá hồi vua cùng hồng quê. Hai người mặc dù không biết cụ thể giá cả, nhưng tối thiểu cũng là 61 cân cất bước. Nói cách khác, này một lưới hai người chỉ ít kiếm lời tiểu tứ 10 vạn. Không hưởng công hai người bọn họ bất kể phí tổn, liều mạng tìm kiếm 10 cá. Bị Long Đong đã lâu chắp cánh hổ cuối cùng nhất phi trùng thiên, lập xuống đại công, không hưởng công hai người tốn mấy chục vạn mua nó. Này một lưới đại công cáo thành, trước đó dạ hàng kế hoạch tự nhiên hủy bỏ. Hai người đến khoang ngồi sống mò cá hồi bạc, tôm hùm, cua, nhím biển. Dự định cơm tối làm phong phú điểm, hảo hảo chúc mừng một chút. Cùng võ lăng nhân hiệu khác nhau, độ nha hiệu phòng bếp là chân chính độc lập phòng bếp, đủ để dung nạp hai người đồng thời xuống bếp. Trang trí thời hai người cố ý đổi thành tiểu Trung Quốc, hiện tại phòng bếp có 4 bếp. Hai người cùng nhau động thủ, một cái lò nấu cơm, một cái lò phóng lồng hấp, trưng cua tôm hùm, nhím biển. Còn lại hai cái lò, hai người riêng phần mình xào rau dùng. Nửa giờ đầu về sau, phong phú bữa tối liền lên bàn. Tỏi dung phan hâm mộ trưng cua, tôm hùm. Phối liệu không nồng không nhạt, vừa sẽ không thái quá bình thản, cũng sẽ không che giấu nguyên liệu nấu ăn nguyên bản vị tươi. Thịt kho tàu thịt bò, hương sắc dê sắp xếp, cá hồi sashimi, nhím biển trứng hấp. Dưa chuột trộn kéo ra, lại mở trên một bình văn đỏ, này bọn Nhật lùn quả thực cực kỳ xinh đẹp. Đinh, miệng chén chạm vào nhau, là cá hồi cả ly, là lưới vây cả ly. Trước đó đăng ký mới lưới cố lúc, hai người mặc dù tuyển định lưới vây, chẳng qua rốt cuộc không hề kinh nghiệm, trong lòng cũng là có chút phiêu hốt. Trận chiến ngày hôm nay, lưới vây đạt được thành công lớn, trong lòng của hai người tảng đá cũng rơi xuống. Hôm nay gặp phải bầy cá, bất luận là đổi thành lưới dính hay là lưới câu, đều khó có khả năng có kiểu này chiến tích, làm đến mấy trăm cái cũng khó khăn. Nhưng mà lưới vây phối hợp sở nà nghiên cứu khoa học, tăng thêm hai người ăn ý phối hợp, trực tiếp đánh ra bạo kích, xoát ra cực hạn chiến tích. Bất luận là sở nà cũng tốt, Chu Dư cảm ứng cũng được, đều là cường đại dò xét thủ đoạn, phối hợp một cái cao chủ động tính lưới vốn là tốt nhất. Tuyển lưới vây, một bước này coi như là đi đúng rồi. Duy nhất không đủ chính là nhân viên cùng thiết bị đều không đủ. Vì thiếu hụt nhân viên, hôm nay lưới vây khép lại trước không ai trông coi lỗ hổng, dẫn đến ngư chạy không ít. Còn có thả lưới thu lưới, cũng thiếu hụt một ít công cụ phụ trợ, có khi còn cần Chu Dư động thủ sắp xếp như ý lưới mang. Đây đều là cần cải tiến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh uống chút rượu, vừa ăn vừa nói chuyện, thảo luận tổng kết hôm nay kinh nghiệm cùng giáo huấn. Một bữa một thằng ăn vào nhanh 8 giờ mới tán. Vì chỗ biển sâu, phu cận có hay không có đảo đá. Hai người dứt khoát ngay cả dây câu cũng không có dưới. Đem tàu kéo cùng giờ dồn sạc điện, lại hồi phòng ngủ nhìn cái phim chiếu rạp thì rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm đi vào bong tàu. Gió biển đối diện, lập tức thổi Thẩm Thanh Thanh tóc dài tung bay, phất ở Chu Dư trên mặt. Như thế lãng mạn tình cảnh, hai người lại là sầm mặt lại. Gió này có thể so sánh hôn quá lớn. Hai người vội vàng đi lên tầng bong tàu bỏ đi, hai người một đường đi vào đội thuyền, nhìn hẹp hỏi tượng đứng lên số liệu, cuối cùng yên lòng. Mặc dù nay tiên phong lực hơi lớn, như cũng tại ngũ cấp trở xuống, không chậm trễ dở dồn lên không. Hôm qua dở dồn lập công lớn, tốt như vậy dùng thủ đoạn, làm nhưng không thể nào chỉ dùng một lần. Chu Dư, hôm nay ngươi lái thuyền đi. Ta cũng muốn chơi chơi dở dồn. Kỳ thực vòng cũng nên đến phiên Chu Dư lái thuyền, hắn tự nhiên là ngoan ngoãn ngồi vào vị trí lái. Dĩ vãng đến này thời điểm này, cho dù tiếp tục bắt cá, hai người cũng sẽ quay đầu trở về mở. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, độ nha hiệu du liêu sung túc, thân tàu đủ rộng ép ở lãng, là chân chính năng chịu đựng xa khơi sóng lớn thuyền tốt. Chu Dư đẩy xe chung, độ nha hiệu đem tốc độ kéo đến 25 tiết, tiếp tục hướng phía đại dương chỗ sâu thẳng tiến. Chương 222, đoạn ngư, chương 222, đoạn ngư. Thời vận phập phồng, có cao thấp. Hai người lần này ra biển, bắt đầu vận khí thì không tốt lắm. Thế nhưng từ lúc phát hiện vàng xa khoáng, thời vận liền bắt đầu một đường đi cao. Không phải sao, Chu Dư lái thuyền còn chưa đi ra 50 trong biển đấy. Bên cạnh Thẩm Thanh Thanh thì hô lên. Chu Dư, ta cũng phát hiện chim biển nhóm. Tây phương bắc hướng 9 cây số. Chu Dư không nói hai lời, ngay lập tức bánh lái tây bắc, tốc độ cao nhất hướng bảy chim chỗ chỗ lái đi. Thẩm Thanh Thanh tại chạm mặt đất trên màn hình chỉ trỏ trỏ, thao túng dở dồn truy tung bảy chim. Khi thì còn phân tâm nhị dụng, chú ý một chút màn hình sơn nạ màn trên tín hiệu dội lại hình ảnh. 5-6 phần chung, sơn nạ trên đã thô sơ giản lược cho thấy từng vầng sáng lớn điểm. Thẩm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, ngay lập tức làm ra phán đoán. Chu Dư, lúc này hình như thật là cá ngừ vằn. Chu Dư đại hỉ đứng dậy. Thanh Thanh, ngươi mở ra, ta đi chuẩn bị lưới vây. Lưới vây cùng vận cũng nặng một nhóm, cho dù có xe nâng dầu, Thẩm Thanh Thanh làm lên cũng vô cùng phí sức. Thẩm Thanh Thanh vô cùng có tự mình hiểu lấy, ngay lập tức ngồi vào vị trí lái đi. Lúc này Chu Dư hấp thụ giáo huấn, thừa dịp còn ly bảy cá còn có chút khoảng cách, lôi kéo xe nâng dầu chạy hai chuyến, đem vật lớn cùng lưỡi vây đều kéo đến trên bình đài. Mấy phút đồng hồ sau, che ngập bầu trời chim biển ra hiện tại phía trước. Sơn nạ trên màn hình, một cái cỡ lớn bảy cá cũng hiện ra. Thẩm Thanh Thanh chỉ nhìn thoáng qua, thì xác nhận bằng hai người bọn họ tháng 2 năm 50M lưỡi vây, căn bản không đối phó được tiểu này quy mô bảy cá. Chu Dư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Thanh thuyền trưởng, lưới vây đã sẵn sàng, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Thẩm Thanh Thanh lại nhìn sơn nạ, đột nhiên nhất chuyển bánh lái, độ nha hiệu đột nhiên theo bảy cá trung bộ xuyên qua. Chu Dư, hạ lưới vây. Nhận được. Chu Dư hét lớn một tiếng, đem lưới vây cuối cùng bỏ xuống hải đi. Theo độ nha hiệu tốc độ cao nhất phi nước đại, lưới vây giống như thòng lọng liên tục không ngừng bị kéo xuống hải đi. Chu Dư đứng thẳng một bên, mỗi khi lưới vây đình trệ, hắn thì ngay lập tức ra tay, đem lưới mang ném xuống một đoạn. Vô dụng 2 phút, toàn bộ lưới vây bị giãn ra. Tại độ nha hiệu kéo dưới, hướng bảy cá nửa đoạn sau bọc đánh mà đi. Trải qua ngày hôm qua thực chiến rèn luyện, lần này hai người động tác cũng trôi chạy hơn nhiều. Phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Một chút thời gian, lưới vây lần nữa khép lại, đem số lớn cá ngừ vằn bao vây lại. Độ nha hiệu tiếp tục mở di chuyển, từng bước một thu nhỏ lưới vòng, đem trong lưới cá ngừ vằn từng bước một xua đuổi tiến về lưới vây cuối cùng bộ phận lấy cá. Chu Dư thì nắm chặt thời gian thúc đẩy thời, bắt đầu bế tỏa lưới mở rộng, đem vòng vây triệt để phong bế. Cá ngừ vằn nhóm tốc độ bình thường, nếu có cần, hai người thu trong lưới này ba ngư, thậm chí còn năng tiếp tục tại vùng biển này truy sát bầy cá. Dù sao ngư kho đủ lớn, chỉ cần Chu Dư cùng Thẩm Thanh có ý tưởng nghĩ, đem cái này cỡ lớn bầy cá một mẹ hốt gọn cũng làm đến. Nhưng mà bất ngờ đột nhiên đã xảy ra. Mấy cây số bên ngoài một chiếc 50-60 mét thuyền cá, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng độ nha hiệu phương hướng ra. Làm lưới vây lưới mở rộng quá gấp, Thẩm Thanh Thanh cũng tới đến nền tảng, thao túng cần cầu, cùng Chu Dư cùng nhau lấy ngư. Làm hai người đem thứ nhất lưới cá ngừ vằn đưa thẳng khoang lạnh lúc, kia chiếc thuyền cá kéo lấy một cái to lớn lưới kéo, đã tới độ nha hiệu 300-400 mét vị trí. Không chút khách khí mở ra lưới kéo, không chút kiêng kỵ bắt lấy lên cá ngừ vằn tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lập tức hai mắt bốc hỏa. Chu Dư, thuyền này cũng quá làm hư, lại trắng trợn đoạt ngư. Chu Dư cũng nổi trận lôi đình. Nếu bảy cá trốn xa, chiếc thuyền này muốn làm sao bắt hắn hai cũng không xem vào. Thế nhưng đột tiến đến độ nha hiệu trong phạm vi ngàn mét bắt cá, đó cũng không phải là hắn cùng Thẩm Thanh Thanh mặt đại, loại này hành vi là thực sự đoạt ngư. Thanh Thanh, đừng nóng giận, chúng ta trước thu thập ngư, ngươi lại xem ta như thế nào nhặt hắn. Này một đám cá ngừ vằn phổ biến tại 40-50 cm, thậm chí có số ít đạt đến mê cấp, hai người dùng vật mò mười mấy lần, lúc này mới đem lưới vây trống không. Mặc dù trong lòng vội vã đi thu thập cái kia thuyền kéo lưới, chẳng qua này ba cá ngừ vằn quá nhiều, chẳng những khung thép treo không xuống, ngay cả bồng tàu cũng đóng không xuống. Cho nên hai người mới bất đắc dĩ đem cá ngừ vằn đưa thẳng phong lạnh. Cũng may ra biển đến nay tổng cộng thì câu được mấy đầu cá ngừ. Vì số lượng quá ít, một mực buồng cấp đông không có rời đi ra đây. Cho nên hiện tại phòng lạnh làm lạnh không có mở, bằng không vẫn đúng là phiền toái. Hai người giành giật từng giây, xuống đến phòng lạnh bắt đầu cho cá ngừ vằn lấy máu. Nay một đợt tối thiểu 500-600 cái đại cá ngừ vằn, hai người một cái tiếp một cái khai đao, người đều chết lặng. Một thằng dày vò đến 10 giờ hơn, mới tính đem nhóm này cá đánh bắt được xử lý tốt. Tất nhiên muốn bắt đầu dùng khoang lạnh, hai người dứt khoát đem phòng lạnh cá ngừ cũng kéo đến. Vẫn không tốt hai bên cũng phí nhìn điện không phải. Và hai người lần nữa về đến nền tảng, biển cả Thượng Hải phong biến mất dần, đưa mắt nhìn lại tràn đầy sóng biết bạch lãng, đâu còn có cái kia lưới kéo thuyền cá tung tích. Hừ, tức chết ta rồi, đoạt ngư bỏ chạy rất hải. Từ lúc cùng Chu Dư biết nhau, Thẩm Thanh Thanh thì chưa ăn qua như thế thiệt thòi lớn, trong lúc nhất thời căm giận bất bình. "Thanh Thanh, đừng có gấp, ta nhớ được thuyền của bọn hắn tên đâu. Cường Thịnh Ngư Nghiệp 2 số 587. Lần sau đụng phải tuyệt đối để bọn hắn để mắt." Lời hung ác mặc dù buông xuống, có thể hiện tại hư không bắn bia cũng không có gì chứng dụng. Hai người đành phải thu thập tâm trạng, trước tiên đem lưới vây thu vào. Thu thập xong lưới cá, cũng liền đến cơm trưa thời gian. Mặc dù bị cướp ngư, chẳng qua hắn hai còn không phải thế sao kia, vì người khác rách dưới thì may vá người một nhà. Cho nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như thường sửa trị dừng lại phong phú cơm trưa. Lúc ăn cơm Chu Dư nhịn không được cảm khái. Kỳ thực cho dù bọn họ không tới đoạn, con cá này cũng là bọn hắn. Không duyên cớ đắc tội chúng ta, thật sự là ngu có thể. Thẩm Thanh Thanh nuốt vào một viên thịt cua, gật đầu nói. Không phải sao, chúng ta còn phải chừa chút không gian cho tốt ngư đâu. Căn bản không thể nào lại đến một lưới cá ngừ vằn được rồi. Nay một lưới vây xuống dưới, chính là gần ngàn cân cá ngừ vằn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chỉ là dùng cá ngừ vằn đảm bảo, nếu là thật lấy nó đem khoang cá lấp đầy, đến lúc đó gặp lại điểm cá hồi vua, đại kim thương, lẽ nào không bắt sao? Vẫn là đem buông tha huyết cá ngừ vằn lại ném xuống dưới. Hiện tại có cá hồi bạc cùng cá ngừ vằn đảm bảo, Chu Dư thả rằng chống không thương, cũng sẽ không dùng hàng tiện nghi rẻ tiền lấp thương. Với lại độ nha hiệu khoang cá mặc dù đại, còn muốn chiếu cố tải trọng hạn chế, thực chất không thể nào thật sự lấp đầy. Làm thời hai người đã sớm coi là tốt vớt lên một lưới liền chạy. Không ngờ rằng thoát ra cái 2587 đến đoạn ngư, tinh khiết uổng làm tiểu nhân. Chẳng qua không có muốn hay không, ta không cho ngươi cũng không thể đoạn. Cho nên mặc dù không có gì thực chất thứ bị thiệt hại, có thể cửu đoán coi như là kết. Ăn cơm chưa xong, Chu Dư lái độ nha hiệu tiếp tục tây vào. Ngồi ở vị trí lái bên trên, Chu Dư đầu góc lại lão cảm giác cái này Cường Thịnh Ngư Nghiệp hình như ở đâu nghe qua. Hết lần này tới lần khác thì là nghĩ không ra. Ngư Nghiệp, Ngư Nghiệp. Chu Dư trong miệng tự lẩm bẩm, nghĩ hai người ban đầu tiếp xúc Ngư Nghiệp là cái nào một nhà. Cùng Nhan Lộ Khai Nhan Ngư Nghiệp hợp tác là hậu kỳ chuyện. Vừa tới ngoài khơi lúc, hai người ngư là bán cho Ngư Nghiệp Tây Mễ giám đốc Trương. A. Chu Dư trong lòng hơi động, đột nhiên vô đuổi. Ta nhớ ra rồi. Chương 223, mực khổng lồ, chương 223, mực khổng lồ. Chu Dư cả kinh một mới, đem Thẩm Thanh Thanh giật mình. Uy, ngươi không muốn đột nhiên hô lớn hô nhỏ được chứ? Rốt cục nhớ ra cái gì ngươi ngược lại là nói a? Chu Dư mặt mo đỏ ửng nói. Thanh Thanh, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên ra ngoài khơi trở về địa điểm xuất phát sao? Làm nhưng còn nhớ, làm thời hai ta ngốc núc ních ngay cả cái nguồn tiêu thụ đều không có thì ra biển. Nếu không phải Lưu Khải Toàn giới thiệu người mua, làm không tốt cá đánh bắt được mục nát một ít. Thẩm Thanh Thanh lâm vào hồi ức, đem tình huống lúc đó nói Thanh Thanh sở sở. Chu Dư cười hắc hắc. Thanh Thanh, ngươi nói cũng đúng, chẳng qua có một chút ngươi không biết. Làm thời Lưu Khải Toàn giới thiệu ngư nghiệp, chính là cái đó Cường Thịnh. Thẩm Thanh Thanh nghẹn một tiếng, nghĩ tới. Nguyên lai tên hỗn đản kia là Cường Thịnh ngư nghiệp. Làm thời Lưu Khải Toàn giới thiệu người không nên buộc chặt thu ngư, nếu không đem cá ngừ bán cho hắn, cái khác ngư trực tiếp tự thu. Làm thời hai người cũng cùng Nhan Lộ đàm tốt, tự nhiên một tiếng cự tuyệt. Hiện tại thời gian lâu dài, nếu không phải hôm nay nhìn thấy kia chiếc thuyền cá tên, Chu Dư có thể liền đem việc này triệt để quên. Có thể là văn hóa doanh nghiệp đi, nhà này ngư nghiệp hình như thì không thế nào làm phải trái đấy. Buộc chặt thu mua, trên biển đoạn ngư, loại tên lưu manh này tác phong, nhường Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng cảnh giác lên. Chẳng qua càng là kiểu này ác bá, càng là cường lực hơn trả thù mới được, bằng không người ta còn tưởng rằng hai người bọn họ dễ khi dễ đấy. Chẳng qua đại dương không giống với ngoài khơi loại đó, các quốc gia thuyền cá khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng. Gặp gỡ cái khác thuyền cơ hội không có nhiều như vậy, cho nên độ nha hiệu mở cho tới trưa, chẳng những không có gặp gỡ 2587, ngay cả một cái khác thuyền cũng không có gặp được. Ngược lại là trên đường ngừng thuyền hai lần, câu được ba đầu cá ngừ mắt to. Lúc ăn cơm chiều, hai người một bàn bạc, cảm giác cho dù kế tầm hoạt động được, nên cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch, cũng là lúc trở về địa điểm xuất phát. Ăn xong cơm tối, Chu Dư giá lập tức chạy độ nha hiệu quay đầu, chuẩn bị dạ hàng đến 9 giờ lại nghỉ ngơi. Tất nhiên quyết định trở về địa điểm xuất phát, giờ dồn thì không có lại tăng không, Thẩm Thanh Thanh ngồi ở sân nạ vị, hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Câu được câu không trò chuyện. Chu Dư vốn cho là này lại là một đoạn bình bình đạm đạm hành trình, nhưng mà độ nha hiệu mới mở ra hơn 40 trong biển, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cá ngừ, đàn cá ngừ. Chu Dư hướng sờ nạ trên quét qua, trên màn hình tất cả lớn nhỏ 20-30 cái quan điểm, đứng đắn qua dò xét vòng biên giới, hướng tây nam phương hướng nhanh chóng bơi đi. Chẳng qua trình độ của hắn nhiều lắm là năng đánh giá ra là cỡ lớn loài cá, về phần là sa ngư, cá heo hay là cá ngừ cá cờ, căn bản không có đầu mối. Thanh Thanh, ngươi có mấy thành nắm chắc? Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, tràn đầy tự tin mà nói. Tối thiểu 9 thành năm chắc, với lại bầy cá trong chỉ là cá ngừ vây xanh thì có 4-5 cái. Thẩm Thanh Thanh nói 9 thành, đó là khiêm tốn. Chu Dư trực tiếp thì đã hiểu thành 100%. Không nói hai lời bánh lái máy chuyển. Độ nha hiệu đuổi theo bầy cá cái đuôi liền theo xuống dưới. Đây chính là một đoàn cá ngừ, không truy một chút còn gọi ngư dân. Cùng lắm thì đuổi không kịp, quay người về nhà chứ sao. Cá ngừ vận tốc trung bình 3050 cây số. Nếu như là võ lăng nhân hiệu, tối cao 22 tiết tốc độ, miễn cưỡng đạt tới cá ngừ tốc độ thấp nhất. Truy cá ngừ cơ bản thuộc về ngốc chó dượn phi cầm. Độ nha hiệu lại khác biệt, 25 tiết tốc độ kinh tế có thể cùng cá ngừ chạy cái có đến có hồi. Nếu tốc độ kéo căng đến 30 tiết, trực tiếp thì nghiền ép cá ngừ bình quân vận tốc. Chỉ cần cá ngừ không ra cao tốc hình thức, cơ bản không tồn tại mất dấu có thể. Kết quả hỏng cũng phá hủy ở điểm này. Độ nha hiệu lại cùng đàn cá ngừ chạy cái tương xứng. Siêu lại không vượt qua được đi, bỏ cuộc lại không bỏ không được. Lỡ như bầy cá dừng lại săn thức ăn đâu? Đến lúc đó thả lưới hạ câu cơ hội không liền đến rồi sao? Đêm tối nộ hải bên trên, độ nha hiệu một chiếc cô đăng một đường phi nước đại. một truy chính là hơn 3 tiếng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh con mắt đô lam bọn này cá ngừ thì không đói bụng. Thế nhưng bầy cá chính là như thế cương, không ăn không uống cứ như vậy không ngừng chạy. Sau lưng Độ Nha Hiệu lập tức lâm vào cảnh lưỡng nan, tiếp tục đuổi xuống dưới, chân sợ bọn này ra súc đột nhiên ra tốc. Phía trước tiền xăng thì cũng trôi theo dòng nước. Nếu không truy, vậy thì tốt, hiện tại trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, hay là quyết định tiếp tục đuổi. Trên đời nào có kiếm bộn không lỗ mua bán. Hai người bọn họ còn không tin trên thế giới còn có năng liệu qua động cơ đốt trong sinh vật. Bọn này cá ngừ như thế chạy, cốt thép thiết cốt cũng nhịn không nổi, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ kiếm ăn nghỉ ngơi. Thanh Thanh, ngươi trước tiên ở liền đi nghỉ ngơi. Hai ta phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thẩm Thanh Thanh gật đầu nói. Tốt, hai giờ ta đổi lấy ngươi. Tuy nói hai người chắc chắn, bầy cá sớm muộn muốn nghỉ ngơi. Chẳng qua rốt cục là trễ hay là sớm, ai cũng không dám nói. Cho nên hai người nhất định phải thay phiên nghỉ ngơi gìn giữ tinh thần và thể lực. Sở nạ bên trong bầy cá vẫn như cũ không nhanh không chậm, Chu Dư cũng chỉ có thể khu động Độ Nha Hiệu theo sát phía sau. Đảo mắt 2 giờ quá khứ, lúc này đã là lúc rạng sáng. Mắt thấy bầy cá vẫn không có giảm tốc kiếm ăn dấu hiệu, Chu Dư đang do dự muốn hay không hô Thẩm Thanh Thanh lên thay ca. Màn hình sở nạ màn trên điểm sáng đột nhiên thì nổ tung. Vãi thật. Chu Dư trực tiếp bị hù dọa khẩu suất của nôn. Sở nạ trên hình ảnh tỏ rõ lấy đàn cá ngừ bị to lớn kinh hãi, cho nên cá ngừ nhóm trong nháy mắt bước vào cao tốc, chạy từ phía. Đây có thể là một đám toàn viên 2 mỹ đồ đại kim thương ngư. Trong đó có 2 cái cá ngừ vây xanh, hình thể thậm chí đạt tới 3 mét. Cho dù đối diện đến rồi 10 đầu 8 đầu sang ngư, cũng không trở thành bị hù dọa nổ doanh a. Cá ngừ dãy lên mệnh đến, tốc độ lên thẳng 160 cây số, đừng nói Độ Nha Hiệu chính là kém chút ô tô cũng đuổi không kịp nó. Chúng nó này vừa chạy, mấy vạn khối tiền xăng trực tiếp bốc hơi. Chu Dư cảm giác huyết áp của mình, một nháy mắt liền lên đi. Nay còn gọi cái gì Thẩm Thanh Thanh a, hay là tự mình một người phát hỏa đi. Mặc dù bầy cá hết rồi, Độ Nha Hiệu cũng không dừng lại. Trong nháy mắt lại đi tới vài trăm mét. Chu Dư đang muốn kéo xuống xe chung, khóe mắt quang mang lóe lên, màn hình sơn nạ màn trên lại sinh biến hóa. Vãi thật. Lúc này Chu Dư kém chút dọa đến nhảy dựng lên. Màn hình sơn nạ màn biên giới xuất hiện một cái trứng gà lớn nhỏ điểm sáng. Hình nón thân thể vũ động 7-8 cây xúc tu. Màn hình sơn nạ màn trên đều như thế đại, chân thân tối thiểu được có chừng 20 thước. Chu Dư một chút thì nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết biển sâu cự quái, mực khổng lồ. Chẳng trách đàn cá ngừ chạy từ phía. Đối mặt sâu như vậy hải cự quái, Chu Dư cũng là không nói hai lời, ngay lập tức đem thuyền ngừng. Thanh Thanh rời giường nhìn xem hải quái á. Cá ngừ cũng chạy, tiền xăng cũng tốn. Xem xét náo nhiệt cũng coi như không đi một chuyến uổng công. Phòng ngủ cùng buồng lái một môn chi cách, không có nửa phút, Thẩm Thanh Thanh một thân váy ngủ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Hải quái ở đâu? Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã rơi vào màn hình sơn nạ màn bên trên. Trời ạ, đây là mực khổng lồ. Chu Dư vừa muốn mở miệng giải thích, bầy cá đã bị con mực dọa chạy. Trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến trận trận nghẹn ngào thanh âm, chương 224, đường chuyển phong hồi, chương 224, đường chuyển phong hồi. Này nghẹn ngào thanh âm, linh hoạt kỳ ảo ưu mỹ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có chủng giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Hai người trong nháy mắt nhớ tới thanh âm này cùng thanh đọc giọng cá heo có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Âm thanh cùng cá heo tiếp cận, trước mặt lại có mực khổng lồ hiện thân, hai người ngay lập tức liên tưởng đến một loại to lớn trong biển sinh vật, cá nhà táng. Quả nhiên, sơn nạ trên màn hình khác một bên, lại xuất hiện một cái to con. Chỉ xem cái đó to lớn đầu, hai người thì biết không đoán sai. Hai cái quan điểm nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền hòa làm một thể, trở thành một cái càng lớn quan cầu. Chuyện này đối với trong biển túc địch, chọn chúng vùng biển này, muốn bắt đầu tờ cờ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, vạn không ngờ rằng sẽ tao nộ như thế kỳ cảnh. Hai người lướt nhau, quay người chạy ra ngoài cửa. Trong nháy mắt hai người tới đầu thuyền, mượn nhờ ánh đèn hướng xa xa nhìn lại. Trên mặt biển lờ mờ, trừ ra sóng biển quần quận dường như cái gì cũng nhìn không thấy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy thất vọng, vội vàng đem trên thuyền bắn đèn một điều chỉnh, tất cả đều chỉ hướng phía trước. Hai người chính xoay người bận rộn đâu, hơn 100 mét bên ngoài trên mặt biển ầm vang nổ vang. Trong ngọn đèn một cột nước xông thẳng tới chân trời. Sau đó một cái có thể so với xe hơi nhỏ đại đầu tại mặt nước chợt lóe lên, lại có mấy đầu to lớn vòi tại bầu trời đem huy động xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Như thế thế gian hiếm thấy kỳ cảnh, nhìn xem hai người tim đập rộn lên, khoa tay múa chân. Qua mắt nghiện về sau, Chu Dư nhíu mày, quay người liền chạy ngược về. Thanh Thanh, nhanh đi cầm máy ảnh, ta phải trước chuyển thuyền. Thẩm Thanh Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đi theo Chu Dư chạy vào buồng lái. Hai cái này biển sâu cự quái từ đáy biển đánh tới mặt biển, lại ly Độ Nha Hiệu càng ngày càng gần. Chu Dư vội vàng phát động thuyền, lôi kéo xe chung mở tốc độ thấp. Độ Nha Hiệu chậm rãi rút lui, cùng cự quái chiến trường gìn giữ tầm chừng trăm thước. Thẩm Thanh Thanh nâng lấy máy ảnh lại chạy trở về đầu thuyền, bắt đầu thống khoái ghi chép lên hai đầu hải thú chiến đấu. Đáng tiếc này hai cái đại gia hỏa đấu quá mức kịch liệt. Lúc phân lúc hợp, phần lớn thời gian cũng tại dưới mặt nước, chỉ là ngẫu nhiên trồi lên mặt biển, kích thích từng đạo của nước. Thẩm Thanh Thanh ăn no thỏa mãn, tương hãn gặp trong nháy mắt một cái lục. Đáng tiếc lòng người vô tận, mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh Thanh thì không vừa lòng hiện trạng, thở dài thở ngắn lên. Ôi, đáng tiếc không nhìn thấy đáy biển tình hình chiến đấu. Cá nhà táng thể trọng hơn 40 tấn, so với võ lăng nhân hiệu chứa đầy còn nặng hơn. Cho dù là con kia con mực cũng có thành tựu tấn trọng lượng. Cho nên cho dù là Chu Dư, cũng không dám tùy tiện chống đỡ xem gần xem xét. Chẳng qua Độ Nha Hiệu là cái gì thuyền a? Chủ đánh chính là công nghệ tiên tiến. Chu Dư ngay lập tức nhắc nhở. Thanh Thanh, dùng thuyền kéo lưới a. Thuyền kéo lưới? Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt minh bạch qua đến, thuyền kéo lưới có thể sụ mặt cơ a. Thẩm Thanh Thanh quay người liền hướng phòng chứa đồ chạy. Một phút đồng hồ sau, tàu kéo nhỏ bị ném biển cả. kéo lấy câu cá trên thuyền tuyến hướng cự quái chiến trường phóng đi. Thẩm Thanh Thanh dùng hai cái đại lưới câu cố định trụ máy ảnh, khiến cho sẽ không loạn run. Về phần ống kính sẽ đối với chuẩn ở đâu, vậy liền thật sự không khống chế được. Dù sao tàu kéo sẽ xoay quanh, ống kính khẳng định sẽ đập tới cờ hiện trường. Rốt cục năng chụp nhiều hơn bao nhiêu, cũng chỉ thuận theo ý trời. Hai con cự quái lật qua cuộn, tại phụ gần bờ vực lại đánh mười mấy phút. Cuối cùng rời đi trận địa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Cho hay kết thúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng quan hỏa ngừng thuyền, thu thiết bị, rửa mặt một phen, về đến phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù dày vò nửa đêm, cuối cùng bị đàn cá ngừ trốn thoát rơi. Chẳng qua hai người không thể không biết để bài. Có thể chính mắt trông thấy cá nhà táng đại chiến vương con mực, mấy vạn khối ra vé, không nên quá siêu giá trị. Hai người hưng phấn căn bản ngủ không được. Đầu đội lên đầu, cùng nhau lật xem camera hành trình tại đáy biển đập tới tài liệu. Mặc dù có hơn phân nửa đều là trống không, chẳng qua vẫn đang đập tới 5-6 phần chung khung cảnh chiến đấu. Nguyên bản hai người cũng rất hiếu kỳ, cá nhà táng thể trọng là mực khổng lồ gấp mấy chục lần, lẽ ra đã sớm cái kia bị nghiền ép. Vì sao lại có thể đánh đến có hồi? Và nhìn thấy video, hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lấy này đại con mực là chân cây tặc. Này tám con vòi mang móc câu không nói, lại còn sẽ xếp mặt, nhét lỗ mũi những thứ này âm hiểm chiến pháp. Hai người nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mới biết được nguyên lai trừ ra nhân loại, động vật lại cũng sẽ những thứ này ám chiêu. Chẳng qua nói tóm lại, mực khổng lồ vẫn là bị di chuyển phản kháng. Mặc dù không thể nhìn thấy kết cục, hai người suy đoán hơn phân nửa cùng trong sách nói giống nhau, cá nhà táng sẽ ăn non nê. Hai người thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lúc này mới an tâm nằm ngủ. Một đêm này dày vò đến quá muộn, hai người ngủ đến 7 giờ rưỡi mới rời giường. Trong nháy mắt đã ra biển 3 ngày 3 đêm, lúc này hai người cũng gấp gáp lên. Ăn xong điểm tâm ngay lập tức chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Lớp học này Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư thì hiếm thấy đến đuôi thuyền câu kéo. Lần này cái gì thiết bị cũng vô dụng, thì đơn thuần hữu nhàn. Gặp được cá lớn thì câu, không đụng tới cũng sao cũng được. Ai ngờ hắn vô tâm trồng liễu, vận khí lại không tệ. Ngay cả câu mấy đầu cá mú lớn, thậm chí còn kéo đến một cái hơn 80 cân cá ngừ vây vàng. Chu Dư chính chơi quên cả trời đất, độ nha hiệu đột nhiên ngừng lại, bộ đàm trong truyền đến Thẩm Thanh Thanh tiếng la. "Chu Dư, ngươi mau tới." Kia hai đại gia hỏa lại xuất hiện. "Cái gì đại gia hỏa?" Chu Dư nghe sững sờ, lập tức nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua tới. Lẽ nào hai cái không có phân ra thắng bại? Chu Dư ngay cả chạy mang điên đi vào buồng lái, lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn, đưa tay chỉ hướng màn hình sờ nạ mà nói: "Ngươi nhìn xem, đây đều là chính là hôm qua chạy mất cá ngừ." Chu Dư liếc nhìn lại, trên màn hình đại tiểu ngũ cái quan điểm. Nhìn xem tín hiệu dội lại lớn nhỏ cũng tại 2 mì độ. Về phần là sang ngư, cá heo hay là cá ngừ, hắn là chân nhìn không ra. "Thanh Thanh, ngươi nhìn ra là cá ngừ còn chưa tính. Ngươi lại thế nào hiểu rõ là ngày hôm qua một đợt?" Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt kiêu ngạo: "Ta nhớ kỹ nha, hôm qua mới nhìn qua tín hiệu dội lại, làm sao có thể quên? Nhớ kỹ tín hiệu dội lại là thủ." Chu Dư kèm chút cho nghe choáng váng, sao cảm giác hình như đang xem cường đại nhất nào đấy. Chẳng qua cá đánh bắt được phía trước, Chu Dư cũng không còn thời gian kinh ngạc. Hai người nhanh chóng trao đổi hạ ý kiến, cuối cùng vẫn là quyết định dùng câu cá trên thuyền. Thẩm Thanh Thanh đã xác nhận, nàng nói hai cái đại gia hỏa chính là cá ngừ vây xanh. Vì vây xanh cao tốc, hai người không có lòng tin năng vây ở. Với lại lưới bắt cá ngừ rất dễ dàng ngạt thở dẫn đến tử vong, tươi độ rất khó bảo đảm. Cái này cũng tuyệt đại đa số ngư dân lựa chọn sử dụng dụng cụ câu bắt cá ngừ nguyên nhân. Hai người nhanh chóng đến nền tảng, cho câu cá trên thuyền phủ lên mồi sống. Cột chắc tàu kéo sau ngay lập tức ném hải đi. Nay một đợt tổng cộng 5 đầu cá ngừ, đại khái là hôm qua chạy quá nhiều, lại bị kinh sợ dọa, lúc này cũng tại trên thềm lục địa không nhanh không chậm tới lui săn thức ăn. Nơi đây nước sâu hơn 300 mét, nếu dùng mồi đông lạnh dụ ngư, sợ là muốn dày vỏ một hồi lâu. Chẳng qua có tàu kéo trợ lực, nửa phút không đến, hai cái 5-6 cân cá hồi bạc thì đưa đến hai cái cá ngừ vây xanh trước mặt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng hơi có vẻ căng thẳng. Cá ngừ hai người câu nhiều hơn, chẳng qua phía dưới mấy cái này, thế nhưng hai người bọn họ đuổi nửa đêm, tốn mấy vạn viên tiền sang mục tiêu. Hôm qua bị đám người kia đùa nghịch nhẹ, báo thù rửa hận, nhưng vào lúc này, chương 225, thu hoạch chưa từng có, chương 225, thu hoạch chưa từng có. Hai cái cá ngừ vây xanh, đối mặt hai cái đưa tới cửa cá hồi bạc, hôm qua chạy đến bao nhanh, hôm nay thì có nhiều hậu cấp. Không có một tia do dự, không có một tia phòng bị. Hai cái vây xanh trong nháy mắt tăng tốc, đem con mồi nuốt vào trong miệng. Một nháy mắt, thân phận trao đổi. Thợ săn trở thành con mồi, bị trên thuyền hai người hung hăng lôi kéo. Nói đến dường như trong nháy mắt câu được cá ngừ, kỳ thực là hôm qua đổi nửa đêm, mấy vạn viên tiền xăng làm nền mà đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đầy ngập phẫn hận, vừa bắt đầu liền bắt đầu liều mạng tay hãm. Chẳng qua này hai cái đại gia hỏa, cũng tại 2m2 tả hữu. Lại thân hình mập mạp, thể trọng tối thiểu cũng tại 400 cân trên dưới. Mặc dù bị hai người tập kích, lại vẫn có lực đánh một trận. Bắt lấy hai người thở dốc nghỉ ngơi ngăn khẩu, hai con cá lớn lần nữa bày ngay ngắn dáng người, liều mạng giằng co. Mắt thấy không cách nào một lần đánh bại, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đành phải xuất ra kiên nhẫn, lại lưu một đợt ngư. Cá ngừ mặc dù nhất thời phản công, nhưng ở cường đại trang bị trước mặt, chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Hai bên lôi kéo mấy hiệp về sau, hai cái đại vây xanh toàn diện tan tác. Chẳng qua 7-8 phút, thì song song bị kéo đến thuyền bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh trong lòng tức giận, chủ động gánh chịu gai ngư nhiệm vụ. Cầm trong tay súng bắn cá đứng ở nền tảng bên cạnh, một người một súng, kết quả hai cái to lớn thủy tộc. Và hai người đem cá ngừ vây xanh đi nội tạng, treo trên khung thép lấy máu. Lại đi tìm cái khác 3 đầu cá ngừ lúc, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có thừa một cái. Chẳng qua đây là trong dự liệu chuyện, hai người cũng không để bụng, phát động thuyền tiếp tục lên đường. Và cá ngừ máu cạn chỉ toàn, hai người lúc này mới ngừng thuyền, đem hai cái đại vây xanh đưa đến buồng cấp đông đông lạnh. Từ lúc có cái này buồng cấp đông, cá ngừ giá cả phổ biến nổi lên 2 thành tả hữu. Lần này vây xanh, hai người đoán chừng nhiều bán cái 3-4 thành đều có khả năng. Quả thực để cho hai người thích ghê gớm. Xử lý tốt cá ngừ, độ nha hiệu hành trình thì nhanh. Trừ ra ở giữa ăn cơm, hai người dường như không còn ngừng thuyền, một thẳng dạ hàng đến 9 h tối. Chẳng qua vì xâm nhập đại dương quá xa, cho dù tăng thêm tốc độ, hai người vẫn không thể nào tại cùng ngày đuổi tới đảo Diêu Ngư. Thứ tư muộn trực tiếp tại Bắc Thái Bình Dương nghỉ ngơi. Hai người quên đi hạ thời gian, nếu chạy quá nhanh, sẽ chỉ ở nửa đêm đến cảng. Còn không bằng lại buông lòng một chút, đuổi tới ngày thứ 6 ban ngày phản càng tốt. Thế là ngày thứ 2 đã đến vùng biển đảo Diêu Ngư lúc, hai người lại chạy tới lặn xuống nước. Lần này tới tới lui lui ngoảnh lại một buổi sáng. Trừ ra bắt được một ít quý báu loài cá, Chu Dư còn đặc biệt lật ra một giờ tảng đá. Người khoan hay nói, vẫn đúng là bị hắn cho tìm thấy một viên trứng gà lớn kim viên. Trực tiếp thực chứng phụ gần bờ vực có dấu kim mạch. Chẳng trách Nhật Bổn như thế ngấp nghé bảo đảo, phụ cận tài nguyên thực sự quá mức phong phú. Mãi đến khi buổi chiều, độ nha hiệu mới lần nữa xuất phát. Đến 8 h tối, độ nha hiệu dưới eo biển Đài Loan neo, ở trên biển vượt qua cái thứ 5 buổi tối. Giữa trưa ngày thứ 2, trải qua gần 6 ngày 5 đêm lữ trình, độ nha hiệu cuối cùng về đến cảng. Nhan Lộ đã sớm nghe hỏi mà đến, nghe nói hai người bắt được một nhóm cá hồi bạc, thuyền vừa dừng hẳn thì chờ không nổi lên thuyền tham quan. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mở ra khoang nước sống, dùng vật mò mấy đầu cá sống ra đây. Nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng cá hồi bạc, Nhan Lộ ngay lập tức giơ ngón tay cái lên. "Thanh Thanh, Tiểu Chu, ta tính phục ngươi hai. Lần trước là cá hồi vua, lúc này cá hồi bạc, này Thái Bình Dương coi như là bị hai người chơi đã hiểu." Cũng khó trách Nhan Lộ vui vẻ, trong nước cá hồi phần lớn là nuôi dưỡng, hơn nữa là vì cá hồi Vân làm chủ. Nay chủng loại trong cá hồi không nói kém cỏi nhất cũng không sai biệt lắm. Nhập khẩu cá hồi ngược lại là phẩm loại phong phú, chẳng qua cơ bản toàn bộ là băng tươi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hai lần Thái Bình Dương, mang về hai thương công việc cá hồi. Đừng nói tại bản địa, chính là tại cả nước thị trường, ngươi cũng tìm không thấy cùng khoản. Lộ tỷ, ngươi cũng đừng thổi phồng quá độ, hai ta thì là vận khí tốt đụng phải mà thôi. Nhan Lộ bĩu môi, mặc dù không có phản bác, trong lòng lại không đồng ý hai người trang bị nàng là nhìn qua chỉ là một khung dở dồn thì đỉnh người khác một chiếc thuyền cá. Nay không phải vận khí vấn đề, như thế dốc hết vô liếng, thu hoạch không tốt mới là lạ. Đang khi nói chuyện ngư nghiệp công nhân cũng tới thuyền, đem trong khoang thuyền cá đánh bắt được một nhất chuyển vận, cân. Thu hoạch lần này khá nhiều, cho dù mượn nhờ cần cầu, xe nâng, dầu, cũng dày vò hơn một cái giờ mới vận xong. Và cá đánh bắt được ra thương, lúc này thu hoạch cũng có đúng số. Cá ngừ vằn hơn 9.300 cân, cá hồi bạc 8.200 cân. Cá nóc hổ răng đỏ 550 cân. Cá ngừ hơn 2.000 cân. Các loại cái khác kinh tế loại cá hơn 400 cân. Mặc dù số liệu đều đi ra chẳng qua cá ngừ còn cần kiểm tra định giá, cho nên vẫn như cũ muốn tới cửa hàng tính tiền. Nhan Lộ cùng nàng người vừa rút lui, Tống Vũ cũng mở ra xe bán tải tới đón người. Lần trước hai người thông báo quá sớm, kết quả Tống Vũ đến rồi còn chờ hồi lâu. Lúc này Chu Dư cố ý bóp lấy thời gian đánh tới điện thoại, vừa vặn xe bán tải vừa đến thì chứa lên xe. Tôm hùm, cua, nhím biển, hải sâm đều là lặn xuống nước bắt tổng cộng cũng không có bao nhiêu, cho nên một cái không bán, tất cả đều mang về nhà đi. Sau đó chính là lần này đại đầu, cá hồi bạc. Mặc dù là nước lạnh ngư, chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hay là nghĩ dưỡng dưỡng nhìn xem. Nam Hải cá mó xanh tại trong hồ cá không phải cũng sống hảo hảo. Còn có cái kia nhỏ nhất cá ngừ vây xanh, vì quá nhỏ bán không lên giá tiền, hai người cũng chuẩn bị mang về nhà chính mình ăn. Thu thập vệ sinh, đem dự lưu cá đánh bắt được trang xe, Chu Dư ngồi lên vị trí lái, mở ra xe bán tải hướng trong nhà chạy. Trên đường Tống Vũ nói lên chuyện trong nhà. Hiện tại công trường đã là giai đoạn kết thúc, Lao Chu gần đây bận việc đến chân không chạm đất. Hôm nay mua ngói ngày mai kéo gạch, xe bán tải một thiên muốn chạy mấy chuyến. Căn bản không còn thời gian ra đây tiếp người. Hai người nếu chậm thêm mấy ngày, sân nhỏ đều muốn đã sửa xong. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe trong lòng ngứa, tốt đem cá đánh bắt được khẽ đẩy, ngay lập tức đội lên mũ bảo hộ, tay trong tay hướng công trường đi. Vừa đến nhà mới hiện trường, hai người lại sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ra biển chưa tròn một tuần, phòng ở mới chẳng những trong ngoài tường toàn bộ xây tốt, hiện tại đã đang làm bên ngoài mặt chính. Tường viện cũng đã thức dậy hơn phân nửa, trong nội viện mặt đất cũng vương vước hoàn tất, bắt đầu trải con đường, xây dựng nhà để xe. Nhìn thấy hai người bọn họ đến rồi, Lão Chu cùng Lão Hình cũng đi tới. Lão Hình trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn thấy Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì nhếch miệng cười lên. Chu Lão đệ, ngươi này buông tay trưởng quỹ thế nhưng khó gặp a. Ta còn tưởng rằng ngươi cho hết công sau mới có thể lại đến đâu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe vậy cũng nở nụ cười. Hình ca cái nào lời nói, có ngài cùng cha ta tại đây, hai ta đến cũng là thêm phiền. Lúc này đến, cũng là xem xét tiến độ, chuẩn bị cẩn thận đến tiếp sau trang trí. Lão Hình trong mắt hơi híp, gật đầu nói. Ừm, nếu không mưa, đây cũng chính là 6-7 thiên công việc. Trang trí chuyện là nên nghiên cứu. Lão Hình cho chuyện hai câu, liền đi hiện trường giám sát. Lưu lại Lao Chu dẫn hai người bọn họ lầu trên lầu dưới đi một vòng, mỗi đến một chỗ cũng cho hai người giảng thuật một phen cụ thể tiến độ. Ba tầng mang lầu các phòng ốc chủ thể đã toàn bộ hoàn thành. Bên ngoài mặt chính cũng là một hai ngày chuyện. Nếu không tính đình viện, nhà này nhà có thể nói là đã làm xong. Chương 226, lại phá trăm vạn, chương 226, lại phá trăm vạn. Vừa mới Chu Dư cùng Lão Hình nói trang trí cái gì kỳ thực chẳng qua là lời tiếp lời, nói đến kia chính hắn đều không có thật chứ. Hiện tại nghe lão ba một phen giải thích, vẫn thật là cái kia suy xét chúng tu. Giới thiệu xong công trình, Lão Chu đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tiểu Dư, không mưa lời nói, cũng liền 5-6 ngày, sân nhỏ cũng liền làm xong. Ta và ngươi Tống Di ra đây lâu như vậy, cũng là lúc về nhà. Trang trí chuyện, ngươi thì chính mình quan tâm đi. Mặc dù là đã sớm định tốt chuyện, hiện tại đột nhiên nói ra, Chu Dư trong lòng còn trách cảm giác khó chịu. Thế nhưng tính toán thời gian, lão ba đến này sắp 3 tháng rồi. Trong nhà cửa hàng giao phó cho người khác, cuối cùng không phải chuyện. Đích thật là nên trở về nhà. Cha, ngài yên tâm đi. Mùa cấm đánh bắt lập tức muốn bắt đầu, ta cùng Thanh Thanh không thể ra biển, vừa vặn làm trang trí. Trên công trường chuyện cũng không sai biệt lắm, hai ngày nữa ta mang ngài ra biển chơi một chút. Lao Chu vung tay lên, đập vào Chu Dư đầu vai, ha ha cười ha ha. Tiểu tử thối, thính ngươi có chút hiếu tâm. Cái kia nhìn xem cũng xem hết trên công trường cho đại, mau dẫn nhìn Thanh Thanh trở về đi. Hai người sau khi về nhà, Miêu trong phòng khe khẽ bàn luận lên. Chu Dư, cha ngươi cùng Tống tỷ ném nhà cửa nghiệp đến chúng ta này một đợi ba tháng. Hiện tại phải đi về, có phải chúng ta được có chút tỏ vẻ? Thẩm Thanh Thanh lời này ngược lại là nói đến Chu Dư tâm khảm. Chẳng qua làm như thế nào tỏ vẻ đâu? Ta lần trước đã cho 5 vạn, lại cho tiền có phải hay không không tốt lắm? Thẩm Thanh Thanh nhíu mày. Tất nhiên không thể cho tiền, vậy liền đưa chút món quà đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, đạt được một cái kết luận. Tặng quà có thể, nhưng mà nhất định phải phù hợp hai cái điều kiện. Một là hữu dụng, người một nhà làm bệnh hình thức, tiễn cái phế vật điểm tâm thì rất không cần phải. Mà là xếp thành tiền, tuyệt đối không thể tiện nghi. Ngươi tiễn cái 1800 thứ gì đó, đó là xem thường ai đây? Lần này còn đem hai người cho làm khó vật gì vừa làm dùng, lại giá trị cái 10 vạn 8 vạn. Chu Dư cái thứ nhất nghĩ chính là ô tô. Chẳng qua trong nhà người ta thì có xe, mà hay là họ Tống ngươi tiễn cái họ khác xe không nhiều phù hợp. Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn vò đầu bứt tai bộ dáng, khinh thường cười một tiếng. Nhìn xem ngươi thông minh một thế, chút chuyện này còn nghĩ không ra, chúng ta tiễn hai loại châu báu tốt. Thẩm Thanh Thanh rốt cục là nữ tính thị giác, có thể tưởng tượng lên tiễn châu báu đồ trang sức. Đúng Chu Dư mà nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không có coi châu báu là thành qua hữu dụng thứ gì đó. Lúc này bị Thẩm Thanh Thanh nhắc nhở, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đúng nga, nhà ta nhiều như vậy đá quý, không bằng tuyển hai viên, cho ta cha cùng Tống Di làm một đôi nhẫn. Thẩm Thanh Thanh vốn là muốn là mua một đôi nhẫn kim cương, không ngờ rằng Chu Dư vắt chảy ra nước, trực tiếp muốn đặt trước làm. Chẳng qua nghĩ lại, và mua những cái kia nhân tạo đá quý, vẫn thật là không bằng dùng nhà mình tự nhiên đá quý gia công. Hai người nói được thì làm được, ngay lập tức đem dương báu mang lên bàn trà, hai người chen ở trên ghế salon chọn lựa tới. Thẩm Thanh Thanh tiện tay nắm lên hai viên đá mắt mèo, một vàng một xanh, sáng chói chói mắt. Chu Dư, ngươi nhìn xem mèo này mắt thế nào? Chu Dư mặt không biểu tình, phủ định hoàn toàn. Đừng nhìn mắt mèo không được. Hai người lưu lại cực phẩm mắt mèo, không phải hoàng tức xanh, này màu sắc thì phạm vào kỵ huy. Thẩm Thanh Thanh tức giận lường hắn một cái, không rõ vì sao thì cho phủ định. Chẳng qua Chu Dư từ trước đến giờ nàng ngoan ngoãn phục tùng, một sáng Chu Dư nói không, nàng cũng sẽ không phản bác. Phóng mắt mèo, Thẩm Thanh Thanh lại nắm lên hai viên hồng ngọc tới. Cái này cũng có thể đi. Màu đỏ, đại biểu cho nhiệt tình, hoạt bát. Trong chúng ta quốc, còn tượng trưng cho vui mừng. Chu Dư đưa tay nắm lên một khỏa lam ngọc, đưa tay cùng Thẩm Thanh Thanh lòng bàn tay cùng nhau. Ừm, quả nhiên đỏ càng vui mừng hơn. Kỳ thực cực phẩm hoa thanh cúc so với huyết gà còn muốn quý chút ít, chẳng qua tại người Trung Quốc sao, chính là yêu cái tặng thưởng. Thế là hai người thương định tốt, thì đưa cho lão Chu cùng Tống Vũ một đôi huyết gà nhẫn. Giới nắm cũng không mua, vừa vặn lần này ra ngoài, mới được mấy khối vàng tự nhiên. Nhỏ nhất khối kia trứng vịt lớn nhỏ, tùy tiện cắt xuống một chút, cũng thật tốt mấy cái giới nắm. Nói đến giới nắm, hai người lại đem chú ý đặt ở mấy khối hoàng kim bên trên. Cùng kim khí khác nhau, thứ này cũng không dám trực tiếp cầm lấy đi bán. Vừa nhìn liền biết là vàng tự nhiên, bị người hữu tâm chú ý tới liền phiền toái. Vàng tự nhiên tất nhiên xuất từ mỏ vàng kim mạch. Cái này quá làm cho người ngấp nghé. Khá tốt trước kia Thẩm Thanh Thanh câu được cấm vàng lúc, hai người vì nghiệp kim, mua không ít tương quan công cụ. Lúc này vừa vặn dùng tới. Theo nhà kho đem phun thương, nồi nấu quặng, bình khí đều tìm ra đây. Chu Dư ngay tại căn phòng đem bốn khối vàng một tan. Lần này liền đem bình khí tiêu hao sạch sẽ. Bị dung luyện kim viên, cũng khác nhau trình độ phân ra các loại tạp bã. Đen xỉ cũng không biết là cát sỏi hay là cái gì kim loại tạp chất. Thẩm Thanh Thanh ở một bên vây xem. Mỗi khi một viên vàng đóng băng hoàn tất, nàng thì dùng điện tử cân nặng mới ước lượng. Kết quả mỗi viên vàng cũng xuất hiện khác nhau trình độ rút lại. Ba khối đại kim vũ cục, nguyên bản có 8400 khắc. Dung luyện sau đó, tổng cộng chỉ còn lại có hơn 7800 khắc. Ngược lại là khối kia nhỏ nhất kim cô nương, nguyên bản còn năm hơn 30 khắc, dung luyện sau còn lại 520 khắc, rút lại ít nhất. Thẩm Thanh Thanh mặt phấn lửng đỏ, nhớ ra làm thời trên thuyền, chính mình phải dùng răng cắn hoàng kim. Bị Chu Dư cho ngăn trở. Bây giờ nhìn thành đống tạp chất, chính mình làm thời muốn chân cắn lên đi, không phải đem nhà sập không thể. Chu Dư không biết tâm lý của nàng hoạt động, hài lòng đem kim cô nương thả lại dương áo. Dung luyện sau kim viên, bất luận là bán ra hay là đánh đổ trang sức, ai cũng nhìn không ra đường. Mạo hiểm coi như là tiêu trừ ra. Dày vò hết hoàng kim, thời gian liền đến 4 điểm. Hai người đi trước trường mẫu giáo tiếp Đa Đa, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm. Đảo mắt đi rồi nhanh một tuần, đem tiểu Đa Đa cho nghĩ làm hư. Lúc ăn cơm không nên chen tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ở giữa, làm hai người vừa buồn cười vừa ấm tâm. Ăn xong cơm tối, hai người đợi đến 8 giờ, lúc này mới lái lên xe bán tải đi tìm Nhan Lộ tính tiền. Vẫn là tại Nhan Lộ văn phòng gặp mặt. Lần này cá ngừ số lượng không nhiều, kiểm tra đã cũng làm xong. Nhan Lộ đưa lên hai tấm danh sách. Bên trên nội dung khó được nhẹ nhàng khoan khoái. Cá ngừ vằn 36 nguyên cân, 9300 cân tổng 33.4800 khối. Cá hồi bạc 70 nguyên cân, 8200 cân tổng cộng 57.4000 nguyên. Cá ngừ tổng 10 cái. 3 cái cá ngừ vây xanh tổng 1100 cân, tổng cộng 23.000 viên. 4 cái cá ngừ mắt to 700 cân, tổng cộng 86.000 viên. 3 cái cá ngừ vây vàng 15.000 khối. Cá ngừ bàn bạc 33.1000. Cái khác chút ít kinh tế loài cá, tổng cộng bán ra 26.000 viên. Tất cả cá đánh bắt được tổng cộng bán ra 128.5800 khối. 90% giảm giá sau 115.7220 nguyên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng sợ ngây người. Mặc dù sớm biết có thể bán không ít tiền, thế nhưng không ngờ rằng lại có thể đột phá 100 vạn. Lần trước đấu giá hai cái ngư vương cũng mới hơn 100 vạn a. nói 1000, đạm 1000. Lưới vây cùng lưới kéo, mới là ngư dân phát tài lợi khí. Cho dù là hai cái to lớn cá ngừ vây xanh, tại gần ngàn cân cá đánh bắt được trước mặt, cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Chương 227, đặt trước làm quà tặng, chương 227, đặt trước làm quà tặng. Thanh Thanh, Tiểu Chu, lần này tiền hàng quá nhiều, ta cái này cũng quay vòng không ra. Ta trước cho các ngươi kết một bộ phận, còn lại muốn chế mấy ngày, ngươi nhìn xem có thể sao? Dưới mắt mùa cấm đánh bắt sắp tới, mỗi nhà cũng tại dự trữ hải sản nguyên liệu nấu ăn, hai người bọn họ thu hoạch đại, Nhan Lộ tự nhiên cũng trong bụng nở hoa. Chẳng qua lần này kim ngạch trước nay chưa có đại, luôn luôn hiện kết Nhan Lộ cũng duy trì không được. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã sớm ngờ tới, sớm muộn có một ngày như vậy. Nhan Lộ có thể kiên trì đến hiện tại, mới trả chậm, đã là rất khó được. Hai người liếc nhau, Thẩm Thanh Thanh cười nói: "Lộ tỷ, cũng là người một nhà, này có cái gì không thể. Về sau quay vòng mất linh, ngài liền trực tiếp mở miệng, ta cùng Chu Dư khẳng định sẽ ủng hộ." Nhan Lộ cười khổ nói: "Ai khiến hai ngươi như thế có thể làm, tỷ tỷ cũng không ghi nợ, hôm nay cũng muốn phá lệ." Cuối cùng Nhan Lộ cho hắn hai kết 30 vạn, còn lại định tại 3 ngày sau đó thanh toán. Tiền khoản tới sổ, còn lại cũng ước định sổ sách kỳ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đứng dậy cáo từ. Lần này ra biển qua lại 6 ngày, hai người quả thực mệt không nhẹ. Về đến nhà sớm thì nằm ngủ. Nay ngủ một giấc đến hơn 7 điểm, sau khi đứng lên thần thanh khí sảng, đầy máu phục sinh. Vì lên quá muộn, những người khác nếm qua bữa sáng, đa đa đều đã đi trường mẫu giáo. Cũng may Tống Vũ thông cảm, cho hắn hai an bài đợt thứ hai bữa sáng. Sữa bò, bánh mì, yến mạch, cháo thịt, bánh bao cùng trứng tráng. Phong phú trình độ có thể so với tiểu điểm nhỏ phệ. Làm hai người vô cùng ngại quá, một bên ăn một bên chụp Tống Vũ mông ngựa. Thỉnh thoảng đến hai câu, ăn ngon mỹ vị cắt tường lời nói. Đem Tống Vũ thổi phồng không biết nên khóc hay cười. Tiểu Dư, Thanh Thanh, hai người không sai biệt lắm được. Cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, lại thế nào thổi bánh bao hay là bánh bao, cháo hay là cháo. Tốt xấu ta cũng coi như các ngươi hậu mụ, làm bữa sáng không tính là gì, cũng không cần cho ta mang mũ cao. Thẩm Thanh Thanh nhíu môi, trong lòng không đồng ý nói cái gì không cần mang mũ cao, vừa nãy mang lúc, cũng không biết hai cười không ngậm mồm vào được. Tống Vũ ưa thích làm mẹ, hai người cũng không có khách khí với nàng. Ăn xong điểm tâm cầm chén đẩy. Tống Di, ta cùng Thanh Thanh hẹn bằng hữu. Hắc hắc, nơi này thì làm phiền ngài. Chu Dư ngoài miệng nói xong phiền phức, bước chân chuyển có thể rất nhanh, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh liền hướng căn phòng đi. Tống Vũ ghét bỏ phất phất tay. Đi thôi, hai người tại phòng bếp cũng chỉ sẽ thêm phiền. Sự việc còn cứ như vậy quái, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh càng khách khí, Tống Vũ càng không thoải mái. Hiện tại thân quen, Chu Dư cũng dám sai sử hậu mụ. Hết lần này tới lần khác Tống Vũ ngoài miệng ghét bỏ, kỳ thực cả người cũng buông lỏng. Hai người trở về phòng lấy vali xách tay, lái lên xe bán tải liền đi ra cửa. Xe bán tải một cước chân ga, đã đến Hoàng Kim Vương xưởng. Hoàng Kim Vương tương đối nể tình, nghe được tiếng động cơ liền đi tới trong nội viện đón lấy. Hai bên chào về sau, Hoàng Kim Vương dẫn hai người đến văn phòng ngồi xuống, phụ dâng trà thơm, lẫn nhau chuyện phiếm vài câu. Hoàng Kim Vương phóng ly trà, chuyển tới chính đề. Chu lão đệ, ta có thể nói rõ với ngươi, cho dù ngươi tự mang nguyên vật liệu, ta cái này thu thiết kế phí cùng gia công phí cũng tiện nghi không bao nhiêu. Nhớ ra hôm qua lão hoàng gửi tới báo giá, Chu Dư cũng làm mí mắt nhảy lên, chỉ có thể cắn răng nói ra. Hoàng tổng yên tâm, dùng tài liệu cùng giá cả cũng không là vấn đề. Mặc dù lão hoàng báo lên giá đến, dường như cái ném sai thai người châu phi. Chẳng qua hắn hai tiếp xúc qua không ít châu báo được, liền không có cái nào một nhà có phải không đen. Chân tương đối, lão hoàng cũng tính thỉ trong kiếm tiền, là một đám ố nha bên trong chấm nhất. Với lại tiểu xung lần trước giao dịch, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhận định, lão hoàng là đứng đắn người làm ăn. Còn có điểm trọng yếu nhất, lần trước hai người đến này sớm lúc, nhìn không ít lão hoàng tác phẩm. Không nói xảo đoạt tiên công cũng không sai biệt lắm, tất nhiên phải bỏ tiền, tự nhiên là tìm tay người tốt. Và cho người lạ kiếm đi, còn không bằng cho lão hoàng kiếm. Nhìn xem Chu Dư tùy tiện nói không trả giá, Thẩm Thanh Thanh có chút gấp quá, tiếp lời nói: "Hoàng tổng, không biết ngài này thu hoàng kim sao? Hai ta muốn dùng vàng thanh toán." Hoàng Kim Vương nghe nhãn tình sáng lên. "Ồ, hai vị trừ ra đá quý, còn có hoàng kim bán ra?" Hắn xưởng hàng năm cũng tiêu hao không ít hoàng kim. Nếu hai người giá cả năng ưu đãi lời nói, hắn cũng không để ý tích trữ điểm hàng. Chu Dư vội vàng mở ra cái thùng, đem ba cái kim cô nương, hai viên đá quý một vừa đào ra, bày ở bàn trà phía trên. Không ngờ rằng lão hoàng đúng mấy khối vàng nhìn cũng không nhìn, nắm lấy hai viên đá quý, hai con mắt thẳng bước lên ánh sáng xanh lục. "Ai ra, như thế cực phẩm huyết gà, hoa thanh cúc, hợp lấy đồ tốt hai ngươi cũng cất giấu không chịu bán à?" "Ừm, này hai viên tảng đá, là một đôi đỏ xanh đúng giới phù hợp." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tối hôm qua lại thương lượng một chút, cảm thấy hai viên hồng ngọc có chút đơn điệu, không thể hiện được nam nữ khác nhau, cuối cùng đổi chủ ý, quyết định dùng một khỏa hồng ngọc, một khỏa lam ngọc, chế tạo một đôi hồng lam ngọc đúng giới. Không ngờ rằng lại đạt được Hoàng Kim Vương tán đồng. Đem hai viên đá quý hiếm có cái đủ, Hoàng Kim Vương mới nhớ ra hoàng kim tới. Đem mấy cái kim cô nương lần lượt nhìn chất lượng, đều là dung luyện qua thuần kim, lão hoàng tương đối thỏa mãn. "Được, trừ ra nguyên vật liệu cùng gia công phí, còn lại ta cũng thu. Ba người ngươi một lời, ta một câu, thương định tốt giá cả." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, vì mỗi khắc thấp hơn giá thị trường 20 khối giá cả, đem hoàng kim bán ra. Trục ra nguyên vật liệu cùng thiết kế gia công chi phí, hai người một phân tiền không tốn, lão hoàng còn phải đưa lại 260 vạn. "Cha cha, ta đem việc làm, còn phải ngược lại dựng. Các ngươi vợ chồng trẻ, thật đúng là vắt chảy ra nước, quá biết coi bói." Thẩm Thanh Thanh nghe mắt trợn trắng. "Hoàng tổng, ngài nếu vui lòng dày vò, có thể không chống đỡ chủ. Ngài trước tiên đem tiền hàng cũng giao đến, hai ta lại đem gia công phí cho ngài giao trở về." Lão hoàng chỉ là chỉ đùa một chút, sao có thể chân như vậy dày vò? Chẳng qua muốn nói tài lực, con hàng này thực sự là so với Nhan Lộ mấy nhiều. Hơn 200 vạn tại chỗ thì chuyển khoản. Giao dịch đã thành, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem đúng châu báu yêu cầu nói rõ chi tiết. Lần này đặt trước chế thứ gì đó không ít, trừ ra một đôi nhẫn, còn cho Đa Đa mua một cái cầm tinh tiết kiệm tiền bình. Lão Hoàng sẽ vì hộ khách yêu cầu làm hạch tâm, tiến hành thiết kế, đạt được hai người bọn họ sau khi tán thành mới biết khởi công. Ba người nói thầm chừng nửa giờ đầu, cảm giác nên nói đều nói thấu, hai người lúc này mới cáo từ về nhà. Lão Hoàng tốc độ tương đương nhanh, buổi chiều liền đem bản thiết kế dạng phát đến. Đối với mình thẩm mỹ trình độ, Chu Dư vô cùng có tự mình hiểu lấy, trực tiếp phát cho Thẩm Thanh Thanh xét duyệt. Thẩm Thanh Thanh nhìn mấy tờ châu báu hình ảnh, luôn miệng tán thưởng. Đẹp mắt thôi, khó trách hắn đắt như thế, tiêu chuẩn này đáng giá. A, đây là phát sai lầm rồi sao? Bộ này vòng tay cũng tốt xinh đẹp. Chu Dư nghe buồn cười, kỳ thực nhiều vòng tay là hắn vụng trộm nhường Lão Hoàng thiết kế. Lễ mừng năm mới về nhà lúc, hắn liền muốn đưa chút kim khí cho Thẩm Thanh Thanh, kết quả bị vô tình cự tuyệt. Lần này Lão Ba, hậu mụ cùng muội muội cũng có món quà, cũng không dám lại rơi xuống Thẩm Thanh Thanh. Cho nên hắn nghẹt chặt trên vụng trộm nhường Lão Hoàng cho đánh một đôi vòng tay. Còn cố ý đem hình ảnh lăn lộn cùng nhau phát đến. Khá tốt, Thẩm Thanh Thanh vô cùng thích, bằng không muốn thay đổi còn không có cách nào hỏi ý kiến. Chương 228, trước giờ hoàn thành, chương 228, trước giờ hoàn thành. Đúng Chu Dư tiểu động tác, Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Đúng hai người bọn họ tiểu động tác, Lao Chu cùng Tống Vũ đồng dạng không hề phát giác. Hiện tại công trình bước vào hồi cuối, rất nhiều thứ cần mua sắm. Lao Chu không chút khách khí sai xử lên hai người tới. Tiếp xuống 3 ngày, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mở ra xe bán tải, qua lại công trường cùng phố vật liệu xây dựng trong lúc đó. Lan can, cửa lớn, tượng đá, cây xanh, trong đình viện thứ gì đó, không có giống nhau tiện nghi. Nói là xài tiền như nước một chút không khoa trương. Từ lúc hai người về nhà, liên tiếp mấy ngày đều là thời tiết tốt. Quay về 2 ngày, nhà bên ngoài mặt chính hoàn thành. Đến ngày thứ 5 chiến đấu, đình viện nhà để xe cũng thuần công. So với sớm định ra 3 tháng kỳ hạn công trình, còn trước thời hạn 3-4 ngày. Nếu như là tại Chu Dư quê quán, nhà làm xong khẳng định phải làm cái bàn bạc nghi thức. Mời thân bằng hảo hữu đến ăn tiệc, náo nhiệt một chút, cũng tiện thể thu chút lễ tiền. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh một giới bé gái mồ côi, người trong thôn tình lui tới đã sớm đoạn mất. Cho nên xử lý tịch cái gì trực tiếp miễn rơi. Chỉ ở hoàn thành làm ngày giữa trưa, thả một trận pháo hoa pháo. Lại xử lý trên một bàn phong phú đồ nhắm rượu, người một nhà ăn ăn uống uống một phen, liền xem như ăn lương. Ăn cơm chưa lúc, lão Chu đem thẻ ngân hàng còn đưa Chu Dư. Trừ ra bắt đầu 50 vạn, thi công trong lúc đó, Chu Dư trước sau lại đi trong thẻ chuyển 150 vạn. Bỏ đi trong thẻ còn lại hơn 60 vạn, lại thêm ở giữa Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tính tiền kim ngạch, thô sơ giản lược tính toán, tất cả chủ phòng mới thể cùng định viện, nhân công cùng vật liệu, tổng cộng tốn hao hơn 160 vạn. Là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tính cả tầng hầm, tổng diện tích gần 500 bình. Lại thêm định viện nhà để xe, cái giá này vị so với hai người dự đoán còn thấp một ít. Tiểu Dư, ngươi cùng Thanh Thanh nhà hoàn thành. Nhiệm vụ của ta cho dù hoàn thành. Một màn này 3 cái tháng sau, ta và ngươi Tống Di cũng cần phải trở về. Chu Dư nghe xong vội vàng ngăn cản. Cha, về nhà cũng không vội tại nhất thời. Ngày mai ta cùng Thanh Thanh lái thuyền, chúng ta cả nhà ra biển chơi hơn mấy. Nói đến Tống Vũ cùng Đa Đa cũng ra biển chơi qua cũng chỉ có chính mình lão ba, một thằng giữ gìn nhìn công trường. Nếu là không có lão Chu Tống Vũ giúp đỡ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh 3 tháng cũng tối thiểu kiếm ít hơn 100 vạn. Này nếu để cho lão ba đi thẳng về vậy hắn vẫn là người. Húng chi tại lão hoàng kia đặt châu đáo còn phải 2 ngày hoàn thành, vừa vặn thừa dịp thời gian ra ngoài đi dạo. Việc này Chu Dư trước đó thì đề cập qua một lần, lão Chu ngược lại cũng không có khách khí. Đưa tay làm đi một chung rượu đế, gật đầu nói: "Tốt, ta cũng để ngươi người trẻ tuổi kiến thức một chút, ngươi lão tử cầu cá bản lĩnh. Không phải ta tuổi, năm đó ở Đại Liên, ta cũng vậy câu qua mấy chục cân cá lớn." Từ lúc hiểu rõ Chu Dư cầm cấu ngư dân, lão Chu câu cá lớn chuyện, nói tối thiểu hơn 10 lần. Vừa mới bắt đầu Chu Dư còn rất hiếu kỳ, hiện tại cũng chỉ là cười hắc hắc. Ngồi xem lão ba biểu diễn, thương lượng xong hành trình, xế chiều hôm đó, Chu Dư liền mang theo cả nhà xuất động, đến cửa hàng mua sắm trang bị. Tất nhiên đi ra ngoài chơi, liền không khả năng ở trên biển dương mắt nhìn. Trừ gia dụng cụ câu không cần mua, đồ tắm, đồ lặn, bình khí và trang bị mỗi người chuẩn bị trên một bộ. Đừng nhìn là tạm thời hành trình, những thứ này chứa Chu Dư toàn bộ là chọn tốt mua. Mặc dù lúc này không dùng đến mấy ngày, chẳng qua chỉ cần trang bị không có hỏng, về sau bất luận là đến nơi khác hay là lại đến bên này đều có thể dùng, lấy lòng không lỗ. Mua xong trang bị, người một nhà lại đi chợ bán đồ ăn mua nguyên liệu nấu ăn cùng uống nước, ra biển vật tư cho dù mua sắm đủ. Thứ hai thiên nhất sớm, Độ Nha Hiệu rời khỏi cảng, vì 25 tiết tốc độ kinh tế, lái về phía đông bắc. Lần này ra biển, mục đích khác nhau dĩ vãng. Câu cá bắt cá chỉ là thứ yếu, tất cả vì cùng tốt người nhà làm chủ. Cho nên lần này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hai người, Sở Nạ cũng không nhìn hải cũng không dò xét. Một người lái thuyền lúc, một cái khác thì phụ trách bồi tiếp người nhà. Đi thuyền trên đường, cho dù câu kéo cũng câu không đến bao nhiêu thứ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì dẫn người một nhà ở đầu thuyền ngắm cảnh, ngẫu nhiên vung một can dài bờn. Thuyền hành 2 giờ rưỡi, Độ Nha Hiệu đã đến chuyến này thứ nhất mục đích, Đông Hải một chỗ khu san hô. Phía dưới trong vành đai san hô, ngư nhiều tôm hùm nhiều cô nhiều, còn có rất nhiều chân quý sò hến, chính là thích hợp hải câu du ngoạn chỗ. Chu Dư hào hứng đi ra buồng lái, lớn tiếng nói: "Cha, Tống Di, lúc này ra đây, mua nguyên liệu nấu ăn đều là dê bò thịt, muốn ăn hải sản thì nhìn xem bản lĩnh của các ngươi." Lão Chu ha ha cười to: "Không tin cha ngươi đúng không, chờ chút liền để xem xét, lão tử bản lĩnh thật sự." Tống Vũ nắm Đa Đa, cười hì hì nhìn lão công mình khẩu suất của nôn. Thẩm Thanh Thanh mở ra chữ vật thường, đem cần câu biển, cần câu lủ cùng ôm ra đây. Tăng thêm 4 sở tẹn tốt câu cá trên thuyền, mặc cho mọi người tự do lựa chọn. Câu cá lớn hay là phải dùng câu cá trên thuyền? Người trẻ tuổi, đi trước cho ta làm một thùng mồi xuống tới. Chu Dư thật không nghĩ tới, lão Chu lại đúng mấy loại cần câu cũng rõ ràng. So với hắn mới ra hải thời mạnh hơn nhiều. Cũng không biết là trước kia chơi qua, hay là gần đây mới học. Câu cá trên thuyền quá nặng đi, ta còn là chơi cần câu biển đi. Lần trước tại Nam Hải, Tống Vũ chính là chơi cần câu biển cùng Lũ làm chủ, như thế tuyển ngược lại không bất ngờ. Tiểu Đa Đa không được chọn, chỉ có thể dùng nhi đồng cần câu. Chu Dư trên đường thì chống lưới cào, lúc này đến đuôi thuyền đem cá đánh bắt được tháo, ngược lại cũng có một mấy chục cân. Trang hai thùng, vừa vặn đủ mọi người làm mồi sống. Mắt thấy người một nhà cũng chơi tiếp, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không đội mà câu cá, mà là đến phòng chứa đồ, ôm nguyên bộ lò nướng giá nướng ra đây. Lần trước tại lão Vu trên thuyền, nếm qua một lần trên biển bà so với quy, cảm giác vô cùng thích hợp người một nhà đoàn kiến. Lần này ra biển thì cố ý mang ra ngoài. Hai người đem lò nướng gác ở bọng sau. Mặc dù đầu thuyền tầm mắt tốt, chẳng qua gió biển quá lớn, ở chỗ nào thịt nướng hấp gió uống trước đã no đầy đủ. Sau đó bong tàu không gian rộng lớn, lại có lầu tàu cùng thượng tầng bong tàu cũng hành lang ngăn trở gió biển, chính là ăn đồ nướng nơi tốt. Chu Dư phụ trách đem dê bò thịt, thịt ba chỉ rừng viên, Thẩm Thanh Thanh thì tại một bên đem khối thịt xuyên thành thịt heo xuyên. Chu Dư là dựa theo Tân Cương thịt heo chuỗi tiêu chuẩn cắt thịt, cho nên Thẩm Thanh Thanh chuỗi cũng nhanh. Hai người hoa bốn hơn 10 phút, dê bò thịt, thịt ba chỉ, tấm gân, bì lợn, thận, tổng cộng xuyên hơn 200 xuyên mới dừng tay. Đem mặc xong thịt xuyên trước tiến tủ lạnh, hai người cũng tới đến đầu thuyền, xem xét Lao Ba cùng hậu mụ chiến tích làm sao. Chu Dư mới vừa lên đến thượng tầng bong tàu, liền nghe đến Lao Ba cởi mở tiếng cười. Ha ha, mưa nhỏ, lúc này ngươi chịu phục chưa? Chỉ thấy Lao Chu ôm lấy câu cá trên thuyền, chính đem một cái tầm 10 cân đại cá vượt bay lên đầu thuyền. Tiểu Đa Đa ở một bên giơ tiểu cần câu, trong ánh mắt toàn bộ là tiểu tinh tinh. Ba ba thật tuyệt, lại câu được đại ngư ngư. Tống Vũ tiếp tục chính mình cần câu biển, cũng là khỏe miệng mỉm cười. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nhìn lên tới chơi rất vui vẻ. Chu Dư đi tới, túi đầu xem xét Lao Ba dưới chân ngư thủng. Bên trong trang 6-7 con cá, với lại cái đầu cũng không tính là tiểu. Nhìn không được cũng cho lão Chu giơ ngón tay cái lên. Cha, ngài có thể a? Ngài tài nghệ này, đều nhanh gặp phải ta vừa học câu cá vậy sẽ. Chương 229, Lù Cua, chương 229, Lù Cua. Lời này nghe hình như thật điên, không ngờ rằng lão Chu lại không tức giận. Tiểu tử thối, hiểu rõ cha ngươi lợi hại đi, chỉ là vòng sáng tân thủ, tại cao thủ trước mặt căn bản tính là gì? Quả nhiên, lão Chu hiểu rõ gói quả tân thủ lời giải thích. Chu Dư gật đầu, thật không nghĩ tới lão ba lại còn tính nửa cái lão thủ. Cũng không biết vì sao, này yêu thích hiển nhiên là chết yếu. Lão Chu chiến tích, cũng thành công kích thích Chu Dư đều tốt thắng tâm. Cái gọi là giàu mà không về quê, giống như khiêm tốn. Có bản lĩnh không tại cha ruột trước mặt khoe khoang, đây không phải là hưởng công luyện tập. Chu Dư đi đến Đa Đa bên cạnh, xoay người hỏi. Đa Đa, ngươi muốn ăn cái gì ngư? Cà ca cho ngươi câu. Nhắc đến ăn Đa Đa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cà ca, Đa Đa thích ăn nhất cua lớn, còn có đại tôm hùm. Chu Dư nghe vậy chính là sững sờ, hỏi ngươi ăn ngư, ngươi đến cái cua. Tống Vũ gặp hắn sững sờ, còn tưởng rằng hắn làm khó đấy. Vội vàng mở miệng ngăn lại. Đa Đa, khắc làm càn. Trên thuyền không có lồng bắt cua, ngươi gọi Cà ca sao cho ngươi bắt cua? Chu Dư mặc dù nét mặt kinh ngạc, đó cũng không phải là làm khó, mà là tại nghĩ Đa Đa thích ăn nhất cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, bảo bối của mình muội quả thực thích ăn tôm hùm cua. Đáng tiếc cua tính lạnh, mỗi lần đều bị Tống Vũ quản lý chặt, ăn chưa đủ nghiền. Thấy Tống Vũ hiểu lầm, vội vàng khoát tay một cái nói. Tống Di, không có quan hệ. Không cần đến lồng sắt, dùng cần câu như thường câu cua. Chu Dư nghĩ theo một bên cần câu đóng trong, đem chính mình lôi cường nhặt được ra đây. Lại tại ngư cụ trong bọc lấy lưỡi câu cột lên. Mồi sống cùng mồi đông lạnh cũng không thích hợp câu cua. Chu Dư trực tiếp tuyển một cái mồi sống mở ngực, giật ruột cá treo ở móc bên trên. Chỉnh bị hoàn tất, Chu Dư đưa mắt tứ phương, bốn đại nhân một đứa bé, 20 con cua đầy đủ. Coi là tốt hết nợ, Chu Dư bày ngay ngắn tư thế, trực tiếp đem bi chỉ cho vứt ra ngoài. Lần thứ nhất mù bay đánh đại, điểm rơi phía dưới thủy tộc bị kinh hãi chạy từ phía. Bi chỉ vừa rơi xuống nước, Chu Dư trong đầu phim con heo liền bắt đầu chiếu phim. Chỗ này khu san hô nước sâu không đến 50m, bi chỉ vừa xuống dưới hắn liền thấy đáy. Phía dưới các loại san hô ngư rất nhiều, cũng khó trách lão Chu chiến tích huy hoàng, tiểu này bảo địa trừ phi đen đuổi, bằng không đều có thể câu được không ít. Chu Dư thêm chút tính toán, lập tức trong lòng vui mừng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỉ câu điểm rơi phụ cận thì có mấy cái gẹ hoa. Chu Dư chuyển động tuyến vòng, hơi thu 2m tuyến, điều khiển tinh vi chỉ câu điểm rơi. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, chỉ câu mang theo lưỡi câu cùng ruột cá, vững vàng rơi vào một con 8 lượng nhiều cua lớn trước mặt. Cái này gẹ hoa bụng đói kêu vang, đang san hô bụi phụ cận tìm kiếm đồ ăn. Đột nhiên một cỗ kịch liệt mùi tanh truyền đến, dẫn tới nó không tự chủ được thì rỗi ra hai con kìm lớn, hung hăng kẹp lấy trước mắt ruột cá, chờ không nổi cắn xé. Nó gấp, Chu Dư cũng gấp a. Trên thuyền ba so với quy cơm trưa, vẫn chờ nó tham gia sao? Cua cái thứ nhất ruột cá còn chưa nhập khẩu, Chu Dư đã bắt đầu thu dây. Rõ ràng lúc này vùng ra cái kìm có thể từ biệt hai rộng, nhưng cua lớn cũng là bạo tính tình, muốn từ trong miệng nó đoạt thức ăn, có thể không dễ dàng như vậy. Chu Dư đem cần câu lôi cường bỏ rơi ô ô treo phòng, bướng bỉnh cua quả thực là một mực kẹp lấy ruột cá, không bị bỏ rơi đi. Mãi đến khi vào ngư thủng, cảm giác xung quanh không có uy hiếp, lúc này mới vùng ra cái kìm, bốn phía thăm dò. Kỳ thực tôm hùm cua đều là bộ này đức hạnh, dù là trước mặt không phải đồ ăn, mà là một cái đột nhiên xuất hiện thảo côn, chúng nó đều sẽ gắt gao kẹp lấy không tha. Đối mặt bất luận cái gì khiêu khích, cua đều là một chữ, chính diện cứng rắn. Khai môn đại cát, Chu Dư ngược lại là không có coi ra gì, có thể tiểu Đa Đa đã hoan hô lên. A, Đa Đa có cua ăn. Cà ca câu được cua lớn. Tiểu Gia Hỏa chạy đến, ngồi xổm ở ngư thùng bên cạnh, duỗi ra tiểu tay không liền muốn đâm cua vào lưng. Chu Dư giật mình, một cái cho níu lại. Đa Đa, này cũng không hứng sở. Ngươi không thấy được nó sao đi lên? Đa Đa mê hoặc ngẩng đầu. Đa Đa nhìn thấy nha, không phải kẹp lấy ruột cá đi lên sao? Tiểu Gia Hỏa đột nhiên trừng mắt to, minh bạch qua đến. Đa Đa hiểu rõ cua sẽ kẹp tay của ta. Chu Dư còn trầm mê ở cùng tiểu muội muội chuyển động cùng nhau đâu, bên cạnh Lao Chu cùng Tống Vũ cũng thấy choáng. Tại hai người bọn họ thị rất trong, Đa Đa vừa mới nói muốn ăn con cua, cũng liền 2-30 giây, Chu Dư thì cho ném lên đến một con. Gã La Trảo Xuân Ma thuật sư biến bổ câu đều không có hắn nhanh a. Trừ ra Thẩm Thanh Thanh sớm tập mãi thành thói quen, người bình thường nhìn đều khó tránh khỏi cực kỳ rung động. Lao Chu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vũ, ánh mắt phát điện, lao bà ngươi cùng bọn hắn ra tới biển khơi, tiểu tử này một thằng như vậy sao? Tống Vũ lườm hắn một cái, đó là ngươi nhi tử, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chu Dư còn không biết, vì một con cua, lão ba hậu mụ đã bắt đầu đánh mật mã mọt xệ. Hắn chân an tiểu muội muội, lần nữa vung lên cần câu lù. Vừa mới một can vào nước, bán kính 70 mét trong đáy biển, hắn đã hiểu rõ tại tâm. Này thứ hai can trực tiếp điểm giết, vẫn là này chuỗi tanh hôi ruột cá, trực tiếp vung ra một con đại thành cua trước mặt. Gia hỏa này cũng không so với cái thứ nhất thông minh mảy may, nhận được Chu Dư mời, cũng là không nói hai lời, trực tiếp lên thuyền tham gia bờ bờ cờ. Tiếp xuống tới chính là Chu Dư hoa lệ biểu diễn. Nửa giờ đầu không đến, đổi bốn treo ruột cá, ngay cả câu được hơn 20 cái các loại cua lớn. Đến cuối cùng đem lão Chu cũng cả chết lặng, suy nghĩ đáy biển rốt cục là có bao nhiêu cua à? Hay là nói ruột cá chính là câu cua thần khí? Kỳ thực đúng Chu Dư mà nói, thậm chí không treo nổi cũng vấn đề không lớn. Những thứ này cua bên trong, có 4-5 con đều là bị hắn dùng lưỡi câu trực tiếp neo đi lên. Chu Dư ngược lại không có chú ý bọn hắn suy nghĩ gì, mắt thấy cua đủ ăn, hắn cũng sửa lại đường đi, chủ câu đại tôm hùm. Độ nha hiệu phụ cận tôm hùm không coi là nhiều, Chu Dư mới câu được 4-5 con, hắn ngay phía trước thì dường như không có gì tôm hùm. Người cả nhà cũng tại thật vui vẻ câu cá, hắn cũng lười chuyển thuyền, dứt khoát đổi được đầu thuyền khác một bên câu vị. Quả nhiên, liền nói san hô bụi bên trong tuyệt sẽ không thiếu tôm hùm, cái phương hướng này tôm hùm thì rất nhiều. Chu Dư ngay cả câu mang neo, thời gian qua một lát lại làm 20 chỉ. Mắt thấy đã đến giờ giữa trưa, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn dứt khoát thu can, mở miệng nói: "Cha, Tống Di, nếu không chúng ta ăn trước đồ nướng. Ăn no rồi bụng, buổi chiều tiếp lấy chơi." Lão Chu, Tống Vũ đều là người mới ra biển, đầy dây mới lạ, sớm đem thời gian quên sạch sẽ. Này lại nghe Chu Dư nói chuyện, hai người xem xét thời gian, lúc này mới giật mình đến thời gian cơm trưa. Tống Vũ ẹn một tiếng, đem tiểu Đa Đa kéo vào trong ngực. "Đa Đa, không có đói chết ta." Chu Dư một chân im lặng, cái này cũng mới 11 chút được rồi. Hắn còn không đến mức đem muội muội cho bị đói. Một bên Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không được cười. "Tống Di, ta ở nhà cũng là cái giờ này ăn cơm, ngươi cũng đừng quá khẩn trương." Nói Tống Vũ chính mình cũng nở nụ cười. Người một nhà cũng thu hồi cần câu, mang theo ngư thùng hướng xuống tầng đi đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước giờ xuyên tốt thịt xiên, hiện tại lại có tôm hùm cùng cua. Lại thêm người một nhà câu được hải ngư, cái này bỗng nhiên hải sản đồ nướng vật liệu coi như là đủ. Chương 230, trên biển bờ bờ cờ, chương 230, trên biển bờ bờ cờ. Đừng nhìn Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngư câu tốt, vừa đến trên bàn cơm, lão Chu cùng Tống Vũ ngay lập tức tiếp lời ngư quyền. Mặc dù hải sản ăn không có hai người bọn họ nhiều, thế nhưng người ta đổ nướng chơi trượt. Nướng cái gì, sao nướng, cơ bản đều là này cặp vợ chồng khống chế. Hoặc bắt tôm hùm, cua, căn bản không nên quá nhiều gia vị. Trực tiếp than nướng sau vung điểm đúng muối, hạt tiêu, mùi vị mười phần lại khó nén tươi hương. Ăn ngon ôi. Tôm thịt mới vừa tiến vào khẩu, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì kinh hô lên. Tiểu Đa Đa càng là hơn thừa dịp mụ mụ vội vàng đổ nướng, cũng không ngẩng đầu lên, nâng lấy một con tôm hùm chính là xoáy. Tiểu Gia Hỏa đã sớm học xong hủy đi cua hủy đi tôm hùm, bắt đầu ăn so với Chu Dư còn lưu loát. Chu Dư ăn mấy cái tôm hùm, liền đem tôm cua lưu cho người nhà, bắt đầu đúng dê bỏ dưới thịt tay. Một tay nắm chặt ba cây thịt heo xuyên, tay kia bưng lấy ly rượu đỏ, cùng lão ba vừa ăn vừa nói chuyện lên. "Cha, từ nhỏ ta cũng không thấy trong nhà có cần câu, ngày này câu cá là từ đâu học nha?" Lão Chu khẽ nhấp một cái vang đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm hoài. "Hạ, cha ngươi vì kiếm tiền, làm qua công việc nhiều. Năm đó ở Đại Liên, ta cũng trên thuyền cá làm qua một hồi. Vừa bẩn vừa mệt, chủ tàu còn khất nợ. Ta nhìn xem tình huống có ổn, làm đi tầm 10 thiên nhất lên bờ liền chạy đường." Chu Dư nghe con mắt mọi như, lão ba vì gia đình, thật là cúc cùng tận tụy, tiểu này thất bại nho nhỏ, thậm chí đều không có cùng trong nhà người nói qua. Vì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sớm chuẩn bị thịt xiên, cho nên cái này bỗng nhiên hải sản đồ nướng ăn rất nhẹ nhàng. Tôm hùm cua cùng hải ngư tiện tay một chỗ, trên giá nướng tiểu ngồi và là được. Trừ ra đồ nướng, Thẩm Thanh Thanh còn theo trong tủ lạnh ôm ra một hộp lớn băng tươi. Vụn băng hạ chôn là cá ngừ vây xanh, cá hồi vua, cá hồi bạc. Đây là hai người xuất phát thời cố ý mang này lại bưng lên cái bàn, hiện ăn hiện dừng. Có hơi gió biển quất vào mặt, người một nhà uống vào vang đỏ ăn lấy thịt nướng, nói cười yến yến, vui vẻ hòa thuận. Thưởng thức hải thiên cảnh đẹp, sóng biết bạch lãng, tận hưởng thế gian thiên luân. Một trận này đồ nướng, ăn hơn một cái giờ mới tán. Mọi người cùng nhau động thủ thu thập tàn cuộc. Trừ ra Đa Đa nước trái cây bao ăn no, tất cả mọi người uống một chút rượu. Thu thập xong vệ sinh thì cắt trở về phòng nghỉ trưa. Đến hơn 1 giờ chiều, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, lần nữa giết trở lại bong tàu, chờ không nổi câu lên ngư tới. Buổi chiều Chu Dư đem thuyền rời cái vị trí, mới điểm câu cá đánh bắt được số lượng đại, chủng loại nhiều. Mọi người thu hoạch cũng coi như không tệ. Đêm đó người một nhà nghỉ đêm Đông Hải. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngủ chỗ cũ. Lão Chu Tống Vũ cùng Đa Đa được an bài tại lầu một phòng ngủ. Kỳ thực trên thuyền vẫn còn phòng trống, là dùng trước kia phòng ngủ đổi thành phòng chứa đồ. Chẳng qua một là không có giường, hai là hoàn cảnh xa lạ dưới, không nên nhường Đa Đa đơn độc một gian. Vì giảm bớt mấy người cảm giác khó chịu, buổi tối nghỉ ngơi trước, Thẩm Thanh Thanh cố ý dặn dò. "Thúc thúc, Tống Di, trong phòng có buồn tắm lớn. Các ngươi theo đuổi một chút ngủ tiếp, bảo đảm cái gì mệt nhọc cũng không có." Lão Chu cười hắc hắc, hoàn toàn sao cũng được. Tống Vũ lại nghe sắc mặt phiếm hồng, tâm động. Nàng đến Vương Nam 3 tháng, một mực rửa tắm gội, còn chưa theo đuổi qua tắm đấy. Đúng người phương Bắc mà nói, không theo đuổi vậy còn gọi tắm rửa. Thanh Thanh, trên thuyền thủy đủ sao? Ta nhìn xem trên TV đầu, trên thuyền uống nước cũng căng thẳng, chớ nói chi là ngâm trong bồn tắm. Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Vũ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng nói trên thuyền có máy lọc nước ngọt, chính là khoang nước ngọt 10 tấn thủy đều dùng không riêng, ngươi không cần đến thay ta hai tỉnh thủy. Các ngươi gian phòng bồn tắm hay là mới, rất sạch sẽ yên tâm dùng. Lao Chu cùng Tống Vũ đều không có nghĩ đến, bọn hắn không những ở trên thuyền ăn ăn uống uống, thậm chí còn ngâm tắm rửa. Theo đuổi xong sau ngay lập tức lên giường, tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã sáng choang. Lao Chu cùng Tống Vũ đều là thần thanh khí sảng, không có chút nào sơ suất hại khó chịu cùng mọi bệnh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cặp vợ chồng dẫn Đa Đa hướng phòng ăn đi đến. Mới vừa vào cửa, liền thấy Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bận rộn thân ảnh. Hôm nay Chu Dư cố ý sáng sớm, tại phòng bếp nấu cháo, trứng bánh bao, trứng trắng. Đến Lao Chu bọn hắn xuất hiện lúc, Chu Dư chính đem cái cuối cùng trứng trắng bỏ vào đĩa. Được a người trẻ tuổi, không ngờ rằng ngươi còn có thể xuống phòng bếp. Chu Dư cười nhạt một tiếng. Cha, ngươi là không biết, thủ nghệ của ta tốt đây. Là Thanh Thanh không cho ta làm mà thôi. Lần trước cùng Thẩm Thanh Thanh giáng cá, trước đây nói là thua nhường Chu Dư xuống bếp một tuần. Kết quả về nhà một lần thì đổi ý như thường không cần hắn. Lao Chu gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Tiểu tử ngươi cũng phải có điểm tự giác, không để ngươi làm ngươi thì không làm. Nói chuyện yêu đương, nhất định phải chủ động. Lao Chu còn phịch phịch đâu, sau lưng liền bị Tống Vũ hung hăng bấm một cái. Một cái nấu cơm chuyện, bị hai người bọn họ càng nói càng không thích hợp. Hôm nay bữa sáng siêu cấp phong phú, trừ ra là cái gì dạng, hôm qua không có nướng hết thịt cũng bị xào lên bàn. Đã ăn xong điểm tâm, Độ Nha Hiệu ngay lập tức xuất phát, bắt đầu hướng mục tiêu kế tiếp tiến đến. Thuyền hành hơn 2 giờ về sau, tại một chỗ khác khu san hô hạ neo. Thuyền mới dừng hẳn, Lão Chu cùng Tống Vũ đã chờ không nổi sờ lên cần câu cá. Ngay cả Tiểu Đa Đa cũng cầm lấy nàng tiểu ngư can, vừa đong vừa đưa hướng đầu thuyền chạy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại thong thả câu cá, mà là đến phòng chứa đồ, đem một đống thiết bị lặn bị ôm ra đây. Phía dưới đáy biển tọa độ, là Chu Dư trước kia dò biển thời ghi chép lại. Làm thời võ lăng nhân đang trở về địa điểm xuất phát, cho nên chỉ là ghi lại, nhưng không có tại đây câu qua ngư. Mảnh này đá san hô, ở vào một viên cao nguyên dưới biển phía trên. Là Chu Dư tại Đông Hải gặp qua tối cạn khu vực một trong. Bình quân nước sâu 30 mì đổ mễ, phía dưới san hô bụi bên trong, trừ ra các loại san hô ngư, tôm hùm, cua, nhí biển, hải sâm, còn có không ít chai ngọc. Với lại tại tương đối đục ngầu trong Đông Hải, đây là một chỗ hiếm thấy thanh tịnh hải vực, có thể nói là lặn xuống nước kẻ yêu thích thiên đường. Mặc dù mọi người trong nhà cũng vô cùng thích câu cá, chẳng qua khó được ra biển, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm giống nhau chơi. Chu Dư cố ý tuyển này, chính là nghĩ sắp đặt mọi người trong nhà xuống nước trải nghiệm dưới. Hai người đem một đống trang bị phóng tới bong tàu. Chu Dư trực tiếp trong bộ đàm hô lên. Cha, Tống Di, ta cùng Thanh Thanh muốn đi lặn xuống nước, các ngươi muốn cùng nhau sao? Lặn xuống nước? Các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Giọng Lao Chu hơi có vẻ hoài nghi, có thể thực hiện di chuyển lại rất nhanh. Không tới một phút đồng hồ, hai vợ chồng thì ôm Tiểu Đa Đa đi vào tầng dưới bong tàu. Tiểu Dư, lặn xuống nước là chuyện gì xảy ra? Ta và ngươi Tống Di cũng không luyện qua. Lao Chu cùng Tống Vũ đều sẽ bơi lội. Tiểu Đa Đa lợi hại hơn. Trong thai mang kỹ năng thì không có ném, còn không biết nói chuyện lúc, Tống Vũ thì mỗi tuần một lần, mang theo nàng đi học trẻ nhỏ bơi lặn. Chẳng qua nói đến lặn xuống nước, bọn hắn thì từ trước đến giờ không có tiếp xúc qua, là 10 phần người ngoài ngành. Chu Dư cười khúc khích. Cha, đã các ngươi đều sẽ bơi lội, học lặn xuống nước là siêu cấp đơn giản. Là Chu gia duy nhất vịt lên cạn, làm sơ ta chỉ dùng mấy tiếng, bơi lội lặn xuống nước một con rồng, duy nhất một lần học thành. Nghe nói rất dễ dàng học, Lao Chu nét mặt cũng trầm tĩnh lại. Chẳng qua Tống Vũ hay là lòng mang lo nghĩ. Nàng chân chờ mở miệng nói. Tiểu Dư, thế nhưng chúng ta không có trang bị nha. Lặn xuống nước không phải muốn dưỡng bình khí sao? Thẩm Thanh Thanh đưa tay hướng bong tàu một chỉ. Vũ tỷ, kỳ thực những trang bị này chính là vì các ngươi chuẩn bị. Chương 231, toàn viên lặn xuống nước, chương 231, toàn viên lặn xuống nước. Cái gì? Cho chúng ta mua? Lao Chu nghe xong người đều choáng váng, làm thời Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn không phải thế sao nói như vậy. Tại thiết bị lặn trong tiệm, hai người chỉ là nhường Lao Chu cùng Tống Vũ chọn đồ tắm, đồ lặn cũng không nói là cho bọn hắn. Cặp vợ chồng khi thời gian cố lấy nhìn xem náo nhiệt, thay nhi tử đau lòng tiền, không ngờ rằng tiền này lại là hoa đến trên người mình. Đây chính là hơn 2 vạn một bộ đồ lặn khô, nói sớm là cho hai người bọn họ mua, nói cái gì cũng không cần à. Tống Vũ cũng liền ngay cả khoát tay. Cái này không thể được, đồ vật đắt như vậy, hai người giữ lại chính mình dùng đi. Chu Dư cười ha ha. Tống Di, hai ta đã sớm có. Các ngươi không muốn cũng chỉ có thể để đó không dùng, như thế càng lãng phí. Hay là Lao Chu nghĩ rất thoáng, xoay người cầm lấy một kiện đại mã, cắn răng nghiến lợi nói ra. Muốn, tội gì mà không muốn, tiền cũng tốn, xuyên cỡ nào tài năng hồi vốn. Tống Vũ xem xét Lao Công cũng lên tiếng, cũng liền không chối từ nữa. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Thanh Thanh, đem đồ lặn thay đổi. Chẳng những hai người bọn họ có, ngay cả Đa Đa cũng có một bộ tiểu nhân. Bộ này làm thời không có dấu dếm, ca ca cho muội muội mua đồ vật, Lão Chu làm thời nói hai câu, nhìn xem Chu Dư kiên trì, cũng liền không có ngăn đón. Làm xong lão bà cùng hậu mụ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng lấy ra trang bị, lại đem thuyền cao su đẩy ra ngoài. Bởi vì bọn họ đều là mới học, Chu Dư không dám để mọi người cùng nhau xuống nước. Đem thuyền cao su xuống nước về sau, Chu Dư trước chở Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ xuất phát. Rời khỏi Độ Nha Hiệu hơn 10 mét về sau, thay đổi trang bị Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ song song lật nước vào bên trong. Chu Dư thì vạch lên thuyền cao su trở về. Mượn nhờ thuyền cao su chèo trống, Chu Dư nhẹ nhõm bò lên trên Độ Nha Hiệu đội thuyền. Mới vừa lên thuyền, liền thấy Lao Chu ôm Đa Đa, vẻ mặt lo lắng, cùng cái hòn vọng phu dường như nhìn mặt biển. Chu Dư nhìn một người, xoay người cầm lấy một cái mặt nạ đưa cho Đa Đa. "Đa Đa, ngươi theo cái này, có thể cùng mụ mụ nói chuyện nha." Lao Chu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay liền đem Đa Đa nhét vào Chu Dư trong ngực, trở tay liền đem Đa Đa thiết bị liên lạc cho hao đi rồi. "Lão bà, lão bà, ngươi còn tốt đó chứ? Học được lặn xuống nước rồi sao?" "Được rồi, tốt, ta biết rồi." Thiết bị liên lạc âm thanh không có ngoại phóng, chỉ có Lao Chu năng nghe được, đem Đa Đa gấp kém chút khóc. Đa Đa cũng phải cùng mụ mụ nói chuyện. Chu Dư vội vàng vỗ vỗ muội muội đọc. "Đa Đa không cần đọc ta. Ca ca cho ngươi xem cái thứ tốt, chẳng những có thể cùng mụ mụ nói chuyện, còn có thể cùng Thanh Thanh tỷ tỷ nói chuyện." Chu Dư quay người đến phòng chứa đồ, đem trạm liên lạc cầm tới bong tàu, mở ra sau khi trực tiếp mở ngoại phóng. "Thanh Thanh, thống di học như thế nào?" Hưng phấn, mịp rồ phồn đầu tiên là phát ra một hồi dòng điện âm, sau đó truyền ra Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên âm thanh. "Ngươi mở trạm liên lạc." Tống tỷ lặn kỹ cao minh, lặn xuống nước vừa học liền biết. "Hai ta chính bắt hải sông đâu." Tiểu Đa Đa nghe nóng đội, cũng lại gần, mại thanh mại khí lên tiếng. "Mẹ mụ, mụ mụ, năng nghe được ta nói chuyện sao?" "A, là Đa Đa nha. Ngươi ngoan ngoãn cùng ba bà cùng nhau chơi đùa, mụ mụ một hồi liền trở lại." Một nhà năm miệng ăn, cứ như vậy ba cái trên thuyền, hai cái dưới nước trò chuyện giết thì giờ. Bốn hơn 10 phút về sau, Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ mang theo một túi lưới tôm hùm, cua, hải sâm, so biển nổi lên mặt nước. Chu Dư vội vàng lên thuyền cao su, đem hai người tiếp hồi trên thuyền. Tiếp lấy Chu Dư mang theo lão Chu xuống nước, dạy cho lão ba lặn xuống nước quyết khiếu. Đem một bình khí dạy vò đến không sai biệt lắm, lúc này mới về đến trên thuyền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nguyên ý, chỉ là muốn nhường trưởng bối trải nghiệm một chút lặn xuống nước. Vạn không ngờ rằng, lần này lại mở ra thế giới mới cửa lớn. Lặn xuống nước sau khi trở về, lão Chu cùng Tống Vũ đều không có chơi chán, nghỉ ngơi một hồi lại câu được sẽ ngư, thì sao cũng ngồi không yên. "Nhi tử, này lặn xuống nước là chơi thật vui. Bắt cua bắt tôm hùm cũng nhanh, nếu không chúng ta lại chơi một hồi." Tiểu Đa Đa cũng quyệt mồm, thở phì phò nói. "Đa Đa cũng muốn lặn xuống nước, Đa Đa cũng phải bắt cua." Mắt thấy mọi người nhiệt tình tăng vọt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đành phải bồi tiếp. Đem bình khí lại lần nữa tăng mát, Thẩm Thanh Thanh lại bồi tiếp lão Chu Tống Vũ tiệm một lần. Và ba người tận hứng mà về. Chu Dư cuối cùng không chịu nổi Đa Đa quấy, đồng ý mang tiểu muội muội xuống dưới chơi một hồi. Nguyên bản còn trông cậy vào lão Chu Tống Vũ sẽ chấn áp Đa Đa, không ngờ rằng chuyện này đối với cha mẹ tâm rất lớn. "Tiểu Dư, Đa Đa thì giao cho ngươi, coi trọng ngươi muội muội, thiếu một sợi tóc đều không được." Nguyên bản Chu Dư là không muốn cho Đa Đa xuống nước, mặc dù cho Đa Đa mua trang bị, thậm chí ngay cả thiết bị liên lạc cũng có nạp phần. Chẳng qua đây đều là gia vu ca ca đúng tiểu muội muội sủng ái. Mấy tuổi hài tử lặn xuống nước, nhiều nguy hiểm a. Vốn muốn cho lão Chu cùng Tống Vũ làm cái tên xấu xa này, không ngờ rằng lão ba cùng hậu mụ cũng cho nàng thuyết phục. Chu Dư chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau cho nàng mặc lên đồ lặn, trên lưng bình khí, cài lên mặt nạ liên lạc. Bất kể nói thế nào, lặn xuống nước vận động cũng là có chút nguy hiểm. Thẩm Thanh Thanh có chút không yên lòng, vội vàng lại thêm một bình khí, chuẩn bị bồi tiếp cùng nhau xuống dưới. Trước kia Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ra biển, lặn xuống nước thời thuyền trên đều là không thành kế. Hiện tại nhân viên đầy đủ, liền đem lão Chu cùng Tống Vũ lưu tại trên thuyền thủ hộ. Rốt cuộc lần này là cả nhà xuất động, trong nhà không ai, cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem dương đáo cũng cho mang tới thuyền. Không lưu người trông coi, đó là chân không yên lòng. Thuyền cao su vạch ra hơn 10 mét, hai lớn một nhỏ, ba đạo nhân ảnh tượng ba đầu cá lớn trượt vào trong nước. Chu Dư một chút thủy thì sợ ngây người. Nguyên bản hắn là hạ quyết tâm, một tấc cũng không rời trông coi Đa Đa. Không ngờ rằng xuống nước không có nửa giây, tiểu gia hỏa thì vọt ra ngoài. Thân pháp thành thạo, tư thế ưu mỹ, giống con cá heo nhỏ hướng san hô bụi trung du đi. "Đa Đa, chậm một chút, không cho phép chạy xa như vậy. Nhường ca ca tỷ tỷ đến dạy ngươi lặn xuống nước." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sốt ruột lửa cháy vội vàng đuổi tới, một trái một phải đem tiểu gia hỏa bắt được. Tiểu gia hỏa cuốn qua cuốn lại, lão đại không muốn. "Cái gì đó, lặn xuống nước không phải liền là bơi lội, Đa Đa đều biết." Chu Dư chụp lấy mặt nạ, nghiêm mặt cũng nhìn không ra, chỉ có thể tăng thêm giọng nói, "Sẽ cũng phải lại học một lần, trước cùng ca ca học thượng phụ cùng chìm xuống phương pháp." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thay phiên biểu thị, sơ giai lặn xuống nước kỹ xảo. Không thể không nói, hiện tại kiểu này hấu thơ bơi lội thật sự rất lợi hại, đem người trong gen bơi lội kỹ xảo cũng cho khai phát hiện ra. Đa Đa không phải chém gió, có chút kỹ xảo, mặc dù nàng không có học qua, nhưng mà trực tiếp có thể dùng đến, dường như trời sinh giống nhau. Vô dụng 10 phút đồng hồ, tiểu gia hỏa lúc chìm lúc nổi, so với một con cá heo nhỏ cũng linh xảo. "Tốt, ca ca, Đa Đa học xong. Đa Đa muốn nắm cua lớn đi." Tiểu gia hỏa một tiếng reo hò, một cái lặn xuống nước chui vào san hô bụi bên trong. Chu Dư lấy tay nâng trán, trán cũng thấy mồ hôi. Bất đắc dĩ đúng Thẩm Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, ngươi cũng đi qua cùng Đa Đa chơi đi. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn hai ngươi." Nhìn hắn bộ kia không thể làm gì nét mặt, Thẩm Thanh Thanh khanh khách nở nụ cười. "Ngươi nha, sẽ không cần quá khẩn trương. Có hai chúng ta tại, chính là đến cái xa ngư cũng không sao."